đúng là sát ý sắc bén, đâm vào Sở Hy Thanh da thịt đều ẩn ẩn đau nhức. Sở Hy Thanh chính là không kinh ngược lại cười, ánh mắt của hắn giống như là như băng, ý vị thâm trường quét ngắm nhìn đám người, nhìn lại giữa chúng ta, là nhất định phải tranh tài một hồi, liền không biết các ngươi ai tới trước thụ Sở Mỗ đệ nhất đao. Mặc dù trên người hắn đã không còn tần một ca 10 tuổi thẻ nhân vật, võ đạo trong bảo khố cũng không có bất luận cái gì có thể để bạt chiến lược đồ vật có thể cung cấp đổi lấy, một khi xa vào bị vây giết tình trạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hy Thanh nhưng biết càng là như vậy, liền càng không thể kinh sợ. Chu Lương Thần cũng đem sau lưng trọng kiếm dài trong tay, hắn mặt mày khẽ nhếch, thần sắc bệ nghệ quét nhìn qua đám người, chư vị. Sở huynh thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy, trận này bí cảnh chi tranh, ta Chu gia tất thắng không thể nghi ngờ. Bất quá ta Chu gia luôn luôn thiện trí giúp người, không ăn ăn một mình. Hiện lấy 14 người sử dụng giới hạn, chỉ cần các ngươi nguyện ý đào ngũ, trợ giúp Chu Mộ sát mấy người kia. Như vậy chuyện hôm nay sau đó, ta Chu gia nguyện ý xuất ra 7 thành linh dược, 7 thành bí cảnh tu hành danh ngạch, cùng chư vị chia sẻ. Sở Hy Thanh tâm thần chấn động, ở trong lòng âm thầm cấp Chu Lương Thần dựng lên một cái ngón tay cái. Này gia hỏa cũng không hoàn toàn là cái hãm hại, khó được ra sức một lần. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 121, chợ biến. Chu Lương Thần lời vừa nói ra, nhằm vào Sở Hy Thanh đám người bọn họ sát ý liền ít đi hơn một nửa. Trong đám người bầu không khí biến được quái dị. Bọn hắn bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, thần sắc khó lường, ánh mắt chớp động. Chu Lương Thần xuất ra điều kiện vô cùng thành ý, đủ để dẫn ra nhân tâm. Bọn hắn đi theo lộ trần bọn người vây giết Chu gia, chưa hẳn liền có thể cầm tới chỗ tốt. Hộ tống Chu thị cùng một chỗ trừ bỏ lộ trần bọn người, ngược lại có thể lấy được bí cảnh nửa thành linh dược sản xuất cùng tu hành danh ngạch. Sở Hy Thanh chiến lực, đám người cũng đều thấy tận mắt. Kia bốn vị Thanh Vân Thiên Kiêu cùng Tư Hoàng Tuyển, không một người có thể cản Sở Hy Thanh phong mang. Lại mấy nhà nhân tâm không đủ, lục đục với nhau, khó mà hiệp lực. Lúc này chỉ cần có hơn 100 hảo người đã đứng đi, Sở Hy Thanh cùng Chu thị nhất định có thể nghiền ép toàn trường, kỳ thật phong hiểm cực nhỏ. Mà mẹ nó, Lộ Trần chỉ cảm giác phía sau như bị châm gông lại. Lúc này sau lưng của hắn trong đám người, chính có mười mấy đạo tầm mắt vô tình hay cố ý nhìn hắn sau lưng. Thần sắc hắn bất đắc dĩ quay đầu, các ngươi điên ư? Chu Lương Thần tên kia nói cái gì các ngươi liền tin gì đó? Thế mà đang còn muốn ta phía sau chọc đao. Phía trước bọn hắn đều đã thương lượng thỏa, bốn người bọn họ tùy ý một nhà thủ thắng, đều biết cùng mọi người cộng hưởng bí cảnh. Kết quả Chu Lương Thần một câu, liền để những này ngu xuẩn toàn viên dao động. Lộ Trần không khỏi ánh mắt oán hận bốn phía quét nhìn qua. Ánh mắt của hắn chỗ lướt qua, tất cả đám người đều mặt không dị sắc. Bọn hắn giống như thản nhiên, tâm lý lại đều đang nghĩ, vị kia Chu gia đại thiếu luôn luôn thành thật, tại Chu gia bên trong địa vị lại ảnh hưởng rất lớn, so ngươi cái này nham hiểm đáng tin cỡ nào. Hắn lời nói ra, gần như chẳng khác nào là Chu gia hứa hẹn. Huống chi nơi đây cựu phẩm võ tu, thuộc về tại hơn 60 nhà thế lực. Từ 14 nhà chia sẻ, chẳng phải so hơn 60 nhà cùng nhau chia ăn muôn hương. Lại mấy vị này Thanh Vân Tiên Kiêu hứa hẹn, cũng chưa chắc có thể tin, đặc biệt là này đầu nham hiểm. Tư Hoàng Tuyền chờ giây lát, thần sắc có chút không kiên nhẫn, còn muốn đánh nữa hay không? Không bằng ngươi lên trước. Bạch Mi Hổ ứng Hạ Bạch liếc mắt nhìn hắn, ứng với nào đó sau đó tiếp ứng. Tư Hoàng Tuyền liền cười lạnh không dứt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu như hắn bị Sở Hy Thanh chém bị thương, hôm nay nhất định đi không ra tòa này bí cảnh. Tư Hoàng Tuyền là có khiêu chiến Sở Hy Thanh hứng thú, nhưng không có ý định lấy mạng đi liều. Này nhóm Đông Châu người đều giảo hoạt cực kỳ, không có một cái có thể tin. Cũng liền tại một đám người giằng co với nhau, giằng co không xong thời điểm, Vô Ảnh Kiếm Trác Bạch Vân lại nghe được phụ cận một hồi rất nhỏ thùng thùng âm hưởng, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, lần theo thanh âm nhìn sang. Kia là năm khỏa trường đầu ngón tay huyết sắc tinh châu, cũng không biết là ai ném ra tới. Theo hắn bên cạnh người mặt đất đi qua, quay tròn hướng phía trước nhấp nô. Trác Bạch Vân lúc đầu tưởng rằng ám khí loại hình, bản năng liền rút kiếm phòng bị. Lập tức hắn đã nghe đến một cốt như có như không máu tanh mùi vị. Trác Bạch Vân đồng tử co vào, nghĩ tới một sự tình. Kia là cửa thứ hai quảng trường bên trên, bị rút đi huyết khí cùng linh chất năm bộ thi thể. Hắn từng tỉ mỉ cảm ứng qua kia năm bộ thi thể tình huống, cho nên ngay đầu tiên liền nhận ra đến. Này năm mai huyết sắc tinh châu, rõ ràng liền là năm người kia huyết khí cùng linh chất ngưng tụ mà thành. Trừ cái đó ra, bên trong còn lẫn vào lấy vật gì khác, mùi tanh sông và mũi. Ngay tại Trác Bạch Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, kia năm mai huyết châu ẩm vàng nổ tung, nổ ra khắp bầu trời huyết vụ, tứ phía bay ra quét sạch. Cẩn thận. Trác Bạch Vân lập tức nín thở, thân hình như một đầu xuyên không giá hạc giống như bay vút lên lướt về đằng sau, cực lực né tránh. Bất quá huyết vụ khuyết tán tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đem hắn nuốt vào trong sương mù, lại hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, bao trùm cả tòa cẩm thạch quảng trường, cũng đem tất cả mọi người bao phủ nhập huyết vụ trong đó. Sở Hy Thanh cũng là tâm thần bị kinh, hắn một mặt ngừng thở, một mặt theo bao khỏa bên trong lấy ra một mai giải độc đang ngậm vào trong miệng, đồng thời cầm đao nơi tay, đề phòng tứ phương. Là Trác Bạch Vân. Những hạt châu kia tựa như là theo hắn trong tay áo rơi ra ngoài, hắn không biết đang làm cái gì huyền hư. Chu Lương Thần cực lực quan sát bốn phía, đáng tiếc này huyết vụ đậm đậm, hắn chỉ có thể nhìn rõ ba trượng bên ngoài. Phía sau hắn Chu thị đám người, liền càng thấy không rõ. Bọn hắn tuy là bản năng kết trận, lưng tựa lưng đứng đấy, ánh mắt lại đều mở mịt. Tầm mắt vượt qua một trượng khoảng cách, bọn hắn liền thấy không rõ lắm. Chu Lương Thần dùng một đầu tay che khuất miệng mũi, ôm ôm nói lời nói, này trong sương mù cũng không biết có hay không độc, Sở huynh, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Sở Hy Thanh tiếp tục hướng tứ phía quét nhìn qua, lông mày cau chặt, chúng ta lui về sau, đến phía đông nam xó xỉnh đi, ngươi cùng ta đoạn hậu. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn theo bao khỏa bên trong mỗi cái lấy một mai thần tốc phủ cùng gió lôi phủ, đem bóp nát. Nay ngọc phủ có thể duy trì một canh giờ, để hắn thân nhanh tăng nhiều, thao túng càng nhiều phong lôi chi lực. Cũng liền tại bọn hắn kết thành trận thế, thận trọng hướng cạnh góc chỗ triệt thoái phía sau lúc. Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, nghe thấy được trong sương mù liên tiếp phiến binh khí tiếng va chạm vang lên, còn có trận trận kêu thê lương thảm thiết cùng nổ hống. Nguy liệu, ngươi điên rồi, làm sao bất ngờ liền động thủ? ngươi sao dám giết ta người? Lộ Trần, ngươi cái này cậu tử, ta cùng ngươi liều mạng.
Tốt, nói tốt cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, trước hết giết Chu Thị cùng Sở Hy Thanh, ngươi nhưng nói không giữ lời, phía sau chọc đao.
Lệ Mãn Sơn, không nghĩ tới ngươi cũng là phía sau ám toán tiểu nhân.
Sở Hy Thanh tức khắc thần sắc ngạc nhiên cùng Chu Lương Thần liếc nhau một cái. Đối diện đám người kia, bây giờ liền bắt đầu sống mái với nhau rồi. Tựa hồ quá dữ dội dáng vẻ, hạ thủ không lưu tình chút nào. Lại trang diện phi thường rối loạn, chia làm hơn mấy chục cỗ, lẫn nhau loạn chiến. Nay cầm thạch quảng trường không lớn, đám người bọn họ rất nhanh liền tối lui đến cạnh góc. Bọn hắn đưa lưng về phía này hậu phương xiên xích, cũng chỉ cần ứng đối tới tự địch nhân phía trước.
Sở Hy Thanh lại để cho đám người theo thân bên trên kéo xuống một khối vải đông, dùng túi nước bên trong nước thấm ướt, bao trùm trên mặt. Hắn không biết này có hữu dụng hay không, bất quá này thấm nước vải đông bịt lỗ mũi sau, Sở Hy Thanh ngửi được mùi tanh hôi vị liền nhạt rất nhiều.
Sở Hy Thanh sau đó liền nhấc theo đao, đứng ở đám người phía trước nhất, ngưng thần nhìn về phía trước huyết vụ chỗ sâu. Ngay tại trong khoảng thời gian này, trận kia huyết vụ chỗ sâu hôn chiến đã làm lớn ra phạm vi. Một đám người huyết chiến chém giết, lẫn nhau truy đuổi, đã đi tới bọn hắn trước mắt.
Sở Hy Thanh thị lực so với Chu Lương Thần mạnh hơn không ít, có thể nhìn thấy năm trượng khoảng cách. Hắn ánh mắt hồ nghi, trông thấy những người này trên mặt đều có không bình thường đỏ ửng, con mắt xung quanh chính là nổi gân xanh, vô luận là thần thái cùng tiếng nói đều giống như bị điên.
Cổ quái, Chu Lương Thần đầy áp không hiểu, những người này làm sao biến đến như là như chó điên?
Hẳn là này huyết vụ, nó có thể làm cho người mất đi lý trí, biến được khát máu yêu chiến.
Ngay tại Sở Hy Thanh nói chuyện thời khắc, có hai thân ảnh bất ngờ theo huyết vụ chỗ sâu vào ra. Bọn hắn là lẫn nhau chém giết, truy đuổi đến tận đây, tại phát hiện Sở Hy Thanh một đoàn người sau đó, lại đều hai mắt nổi lên, hướng bọn hắn đánh tới.
Sở Hy Thanh không chút do dự, giơ tay chém xuống, đem hai người kia đầu chém xuống. Hắn hiện tại có tam giai truy phong trục điện chi thủ, vẹn vẹn rút đao thức tốc độ, so với Tần Mục Ca 10 tuổi thẻ nhân vật đều vẹn vẹn kém một đường. Mà tại chém giết hai người này sau đó, Sở Hy Thanh liền ngưng lông mày, nhìn về phía này hai cỗ thi thể, xem bọn hắn thần trí cũng không quá bình thường.
Sở Hy Thanh vạn phần may mắn là, bọn hắn những người này khoảng cách kia huyết châu khá xa, có một đoạn thời gian phòng bị, không có hấp nhập bao nhiêu huyết vụ. Bằng không hắn cũng lại như đám người này một dạng, biến thành một đầu chó điên.
Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện.
Ghé vào. Chương 122, sát tính, canh 4 cảm tạ cờ G768 huynh đệ khen thưởng minh chủ. Còn có một cái minh chủ, ngày mai tiếp tục canh 4. Đồng thời lại hướng đại gia cầu bên dưới đề cử, sách mới đề cử bên trên xếp hạng, khai hoang nhất định không dám nhìn tới.
7.
Đây là muốn kích động chúng ta tự giết lẫn nhau.
Cái kia họ Trác, hảo hảo ác độc.
Chu Lương Thần không rét mà run, quay đầu chừng Chu ra đám người một cái, cầm thành tâm hoàn cùng giải độc đan đều dùng tới, miệng mũi cũng đều bưng chặt.
Nếu như cảm giác đầu không rõ ràng, sớm nói với ta.
Sở Hy Thanh chính là đang suy nghĩ những này huyết vụ rốt cuộc là thứ gì.
Nó cầm người biến đến như là chó điên, là tạm thời, vẫn là mãi mãi.
Trong huyết vụ người khởi sướng, lại là cái gì mục đích?
Vẹn vẹn chỉ là kích động đám người mất đi lý trí, lẫn nhau tàn sát.
Đây cũng là không cùng bí cảnh lệnh bài mất đi hiệu lực có quan hệ.
Suy nghĩ đồng thời, Sở Hy Thanh nhưng không buông xuống phòng bị, hắn cùng Chu Lương Thần một trái một phải, như hai phiến sắt áp giống như che lại cái này cạnh góc.
Trong huyết vụ sát lục chính là duy trì liên tục không ngừng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.
Sở Hy Thanh thấy không rõ huyết vụ chỗ sâu tình huống, hắn chỉ có thể thô sơ giản lược tính toán, xử lý phát thời khắc bắt đầu đến bây giờ, toàn này cẩm thạch quảng trường bên trên khả năng đã chết hơn 100 người.
Đặc biệt là huyết vụ nổ tung sau đó 20 cái hô hấp bên trong, quá nhiều người đều tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị người bên cạnh tập sát bỏ mình.
Bất quá quảng trường bên trên cựu phẩm võ tu tuy đại phúc giảm quân số, trong huyết vụ kịch chiến nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, khắp nơi đều là binh khí giao kích âm hưởng, tiếng hò hét liên tiếp.
Sở Hy Thanh một đoàn người cũng vô pháp không đếm xỉa đến.
Ngay tại tiếp xuống mấy khắc thời gian, thỉnh thoảng liền có người xông qua sườn đông nam cái này cạnh góc.
Bọn hắn không một ngoại lệ đều là sắc mặt thường hồng, nơi khỏe mắt nổi gân xanh, không có lý trí.
Sở Hy Thanh khả năng cũng nhận huyết vụ ảnh hưởng, hạ thủ độc ác, không lưu tình chút nào.
Chỉ cần những người này đến gần đến trong vòng một trượng, liền tức thời rút đao ra khỏi vỏ.
Những người này ở đây dưới trạng thái bình thường đều không phải là đối thủ của hắn, mất đi lý trí sau đó, liền càng ngăn không được hắn quái đao.
Bọn hắn không biết phòng ngự, cũng không biết tránh né, cùng Sở Hy Thanh lúc giao thủ, lại đều di công đối công, có thể đây không thể nghi ngờ là đem bọn họ cái cổ đưa đến Sở Hy Thanh đao bên dưới.
Sở Hy Thanh trước sau liên chạm bảy người, đều là một đao cắt đứt hầu, gọn gàng mà linh hoạt.
Chu Lương Thần bên kia cũng xuất thủ tàn nhẫn, một ngụm trọng kiếm lấy ba người tính mệnh.
Mà liên tại ước chừng năm khắc sau, thi cầu Lệ Mãn Sơn cũng xông qua sườn đông nam xó xỉnh. Hắn ngăn cách ba trượng khoảng cách, trông thấy Sở Hy Thanh đám người thân ảnh, tức khắc sắc mặt giật mình, nào tới thân ảnh lại như cùng gặp phải hùng sư linh, cầu giống như rút lui mà quay về.
Sở Hy Thanh lại phát hiện này trên mặt người ửng hồng, xa so với cái khác người nhạt quá nhiều.
Hắn ánh mắt thanh minh, khóe mắt cũng không có bạo khởi gân xanh.
Chu Lương Thần cũng nhìn thấy Lệ Mãn Sơn, mày kiếm của hắn vẩy một cái, tên kia tựa hồ khôi phục lý trí, vừa rồi liền cân nhắc Tư Hoàng Tuyển cùng hắn đánh đứng đầu vui.
Hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến, bất quá trong huyết vụ đám người kia mắng nhiều nhất liền là Tư Hoàng Tuyển, tiếp theo chính là thi cầu Lệ Mãn Sơn.
Đó là cái tin tức tốt, nói rõ này huyết vụ loạn nhân thần trí hiệu quả không phải mãi mãi, hiệu quả cũng tại từng bước giảm bớt.
Sở Hy Thanh nhưng lại đăm chiêu quét nhìn qua tứ phương, huyết vụ bắt đầu biến mỏng, chiến đấu cũng tại ngừng lại.
Trên mặt của hắn lại cũng hiện ra một vẻ huyết sắc.
Này dài đến 3 khắc thời gian, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hấp một điểm huyết vụ đi vào.
Sở Hy Thanh chỉ cảm giác trong đầu hoàn toàn là bạo lệ suy nghĩ, vô luận xem ai đều nghĩ một đao chém tới.
May mắn tại hắn còn có thể khắc chế ở, một mực không có mất đi lý trí.
Mà theo huyết vụ trở thành ngầm đạo, Sở Hy Thanh tâm lý hung lệ suy nghĩ cũng tại từng bước biến mất.
Tầm mắt của hắn cũng dần dần cải thiện, từng bước thấy được 13 trượng bên ngoài.
Cũng liền tại thời khắc này, Sở Hy Thanh ánh mắt lẫm liệt. Hắn trông thấy huyết vụ bên trong, một thân ảnh màu đen cuồng tập mà tới. Trong lúc người xuất hiện tại hắn tầm mắt sau, chỉ dùng hai bước liền vượt qua 12 trượng khoảng cách, đi tới Sở Hy Thanh trước mắt. Thân hình hắn khởi lạc mau lẹ như điện, lúc rơi xuống đất cũng rất gánh nặng, lại có thể mặt đất cũng hơi chấn hoàng. Là Tư Hoàng Tuyển. Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, trong tay hắn phủ văn huyết luyện đao lập tức sặc một tiếng ra khỏi vỏ móc nghiêng, tại trong huyết vụ mang theo một mảnh trắng bạc đao quang. Này đao quang phong lôi vần quanh, nhanh như tật phòng, cứ tại Tư Hoàng Tuyển tới thân phía trước, một đao chém về phía Tư Hoàng Tuyển mi tâm. Tư Hoàng Tuyển bị ép dùng hồ điệp song đao giao nhau phong tỏa, hai người đao nhận giao kích, tức khắc phát ra ken một tiếng bén nhọn vang lên, một đoàn tia lửa bắn tung tóe vài thước. Tư Hoàng Tuyển trong mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Sở Hy Thanh lực lượng lại vẫn siêu việt với trên hắn. Tư Hoàng Tuyển toàn thân kim loại thân thể, một thân lực lượng gần như quét ngang cùng dai. Nhưng lúc này đối diện Sở Hy Thanh, lực lượng của hắn lại vẫn bị vượt trên một đường. Mà liên tại Tư Hoàng Tuyển trùng kích thế, bị ép đình trệ thời khắc, Sở Hy Thanh lại là một đao cấp chém. Cực chiêu phong chi ngân. Sở Hy Thanh là lần đầu tiên sử dụng này tức cực chiêu, động tác cực kỳ hờ hững. May mắn là hắn hệ thống cực kỳ ra sức, đem phong chi ngân dung nhập truy phong đao sau, này hai thức đao chiêu khoảng cách cực nhỏ, dù là Sở Hy Thanh chưa qua bất luận cái gì luyện tập, cũng có thể làm đến nhanh chóng dính liền. Tư Hoàng Tuyển chính là sắc mặt đại biến, hắn không chút do dự bước ra lui lại, đồng thời cực lực phong cản, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, đón đỡ ở Sở Hy Thanh bổ về phía trước ngực hắn một đao. Đao phong kia vẫn là phá vỡ mà vào hắn lồng ngực, lại một đao chém vào tới hắn kim thiết thân thể, nhập thể ba tấc, thậm chí chạm xấu trong cơ thể hắn bộ phận cơ lò xo cùng phù văn. Tư Hoàng Tuyển bản nhân cũng bị Sở Hy Thanh trên đao cự lực, oanh kích đến lực không thể chi, thân ảnh lảo đảo chân trượt lui gần trượng. Tại hắn thăng bằng sau đó, liền hai tay cầm đao, mặt ngậm kiêng kỵ hồ nghi nhìn Sở Hy Thanh. Tư Hoàng Tuyển ánh mắt hơi có không hiểu. Sở Hy Thanh này hai đao, không thể nghi ngờ là vô cùng tiêu chuẩn. Vừa rồi chỉ cần hắn cản sơ sơ chậm một chút, bộ ngực phía dưới thân thể liền phải bị Sở Hy Thanh một đao kia chém thành hai nửa. Vẹn vẹn này hai thước đao chiêu, cũng đủ để làm Sở Hy Thanh vô địch tại Đông Châu cửu phẩm, giống như Trác Bạch Vân, Lệ Mãn Sơn những này thanh vân thiên tiêu, đều chưa hẳn có thể tiếp được đến. Bất quá để Tư Hoàng Tuyển nghi ngờ là, hắn cảm giác trước mắt Sở Hy Thanh, cho hắn cảm giác gáp bách thì nhỏ hơn nhiều, xa không bằng bọn hắn tiến vào cửu phẩm bí cảnh một khắc này. Khi đó Sở Hy Thanh mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Tư Hoàng Tuyển dự cảm đến chính mình chỉ cần dám xuất đao, nhất định sẽ đầu người rơi xuống đất. Hiện tại Sở Hy Thanh, mạnh chính là mạnh vậy, nhưng không có lại cho cái kia trùng khắp cả người phát lạnh cảm giác. Sở Hy Thanh chính là âm thầm thất vọng, một thức này phong chi ngân, quả nhiên không đủ thuấn sát Tư Hoàng Tuyển. Sau đó liền phiền thoái, Tư Hoàng Tuyển một khi đối chiêu này có phòng bị, liền sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Sở Hy Thanh rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, thần sát hắn lạnh nhạt cùng Tư Hoàng Tuyển nhìn nhau một lát, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa tòa kia sát chữ bia. Trong bất chi bất giác, xung quanh huyết vụ đã mờ nhạt đến có thể miễn cưỡng thấy vật. Sở Hy Thanh nhìn bia đá một bên màn sáng một cái, sau đó liền đuôi lông mày dương lên, các hạ tốt lớn sát tính. Lúc này kia màn sáng bên trên bảng danh sách đã phát sinh biến hóa. Sở Hy Thanh 214, Tư Hoàng Tuyển 202, Chu Lương Thần 176, Bạch Tiểu Chiêu 170, Lệ Mãn Sơn 164, Trác Bạch Vân 142, Lộ Trần 140, Ứng Hạ Bạch 140, Mộ Linh 130. Tại này ngắn ngủi mấy khắc thời gian, vị này Thiết Tu La liền đã theo nguyên bản 130 phần đổi tới 202, tại trên bảng danh sách đứng sau Sở Hy Thanh. Nếu như lấy giết một người có thể được 2 phần tới tính toán, chết tại Tư Hoàng Tuyển trong tay người lại đã đi đến 36 người to lớn. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 123, ta khả năng có cái muội muội. Huyết vụ càng thêm lơ thơ, tòa này cẩm thạch quảng trường đống nhiên liền khôi phục bình tĩnh, lại không nghe binh khí giao kích thanh âm. Gần như hết thể người còn sống sót đều dán vào ngoài sân rộng vây xiềng xích mà lập, ánh mắt để phòng quét nhìn qua tứ phương. Số người của bọn họ đã chưa tới 100, tuyệt đại đa số đều mang tổn thương, thần sắc hồi hộp phẫn nộ hận, lại dẫn mấy phần hơn hánh miệng lớn thở dốc. Tại trong sân rộng, chính là ngổn ngang lộn xộn nắm sắp tới 400 bộ thi thể. Huyết dịch chảy xuôi, hợp thành mạng lớn vũng máu. Trận này huyết tinh sát lục thình lình xảy ra, tất cả mọi người chưa phòng bị. Thời gian chỉ cần vận khí của bọn hắn sơ sơ kém một chút, hoặc là bản lĩnh không tốt, lúc này liền phải nằm trên mặt đất, vĩnh biệt coi đời. Dựa vào sườn đông nam một bộ phận người, chính là đều nhìn Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tuyển. Khi đó huyết vụ đã trở thành ngầm đạm, quá nhiều người đều thấy được bọn hắn giao thủ ngắn ngủi, lúc này đều thật sâu kiêng kỵ. Tư Hoàng Tuyển thực lực tự nhiên không cần phải nói, này người tại mới vừa hỗn chiến bên trong liền là mục tiêu công kích. Đám người đối hắn địch ý sâu nhất, một khi gặp gỡ, đều biết không chút do dự bỏ lúc trước đối thủ, bất kể đại giới đối Tư Hoàng Tuyển làm tập sát. Tư Hoàng Tuyển bị đám người vây công, chẳng những bình yên vô sự, còn tại mấy khắc thời gian bên trong liên chạm 36 người, có thể thấy được hắn mạnh. Sở Hy Thanh kia hai đao, chính là càng làm cho hết thảy mắt thấy người rung động không dứt. Như vậy cường đại Thiết Tu La, cũng bị Sở Hy Thanh hai đao kích thương. Đặc biệt là đao thứ hai, đao nhanh đều nhanh đến bọn hắn vô pháp nhận biết. Vô luận bọn hắn bất kỳ người nào đi lên, chỉ sợ đều muốn bị một đao lấy mạng. Vị này quả nhiên là tại nơi trốn có thiên kiêu bên trong, mạnh nhất một cái. Tư Hoàng Tuyển nhưng là khỏe mắt nổi gân xanh, toàn lực ức chế lấy trong đầu hùng lệ chi niệm. Hắn hấp nhập huyết vụ kỳ thật không coi là nhiều, có thể bởi vì thân thể tàn huyết, ngũ tạng lục phủ thiếu hắn năm, tứ chi cũng đều toàn bộ cắt đứt mất, thân thể chỉ có người bình thường 1/5, cho nên này huyết vụ đối hắn ảnh hưởng ngược lại so cái khác người lớn hơn nhiều lắm. Hắn tại trạm tuyệt hết thể vây công võ tu sau đó, liền bị trong đầu lệ đọc thúc dục, tìm kiếm bốn phương Sở Hy Thanh cái này khó giải quyết nhất cường địch. Có thể một tại Tư Hoàng Tuyển khôi phục lý trí, liền biết hiện tại còn không phải cùng Sở Hy Thanh giao thủ thời cơ tốt nhất. Sở Hy Thanh tại trận này sát lục bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, một chút không hư hại, ở vào trạng thái toàn thịnh, hắn chính là kinh lịch đại chiến, chân nguyên đại lượng hao tổn, khí hư thể kém, yêu cầu thời gian nhất định khôi phục. Hiện tại Sở Hy Thanh hoàn toàn chính xác không bằng Tiến Như Bí cảnh lúc trước ga nguy hiểm, có thể này người cho thấy đao thuật tiêu chuẩn, nhưng đủ để cùng hắn địa vị ngang nhau, vẫn như cũng là hắn khó giải quyết nhất địch nhân. Sở huynh ngươi nói ta sát tính nặng. Tư Hoàng Tuyền một tiếng cười nhạo, tiếng nói ngưng lạnh, tin nào đó xuất đạo đến nay sát thực giết người như ngóe, chết trong tay ta người đã không dưới 50, những người này, muốn giết cứ giết. Hắn sau khi nói đến đây, đột nhiên quay người, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía ở vào mặt phía bắc xó xỉnh Trác Bạch Vân, tiền đề lại là chính ta nguyện ý, mà không phải bị người lấy tà pháp độc vật mê hoặc thao túng, như đầu như chó điên không tự chủ được. Họ Trác, ngươi bây giờ cấp cái giải thích, vẫn là lưu cái gì ngôn? Trác Bạch Vân lưng dựa xiềng xích, toàn thân áo trắng đã bị nhuộm đỏ. Trên y phục này phần lớn đều là người khác máu tươi, chính hắn cũng bị thương, nhưng vào thịt không sâu, vậy cũng là vết đau, chỉ chém ra hắn nội giáp. Bất quá Trác Bạch Vân mặt lại là dị thường khó coi, hắn hai mắt đỏ thẫm, ta yêu cầu cấp gì đó giải thích, cũng không phải ta làm. Những cái kia huyết châu là theo ta đằng sau quay lại đây, đằng sau hơn mấy trăm hào người, trời mới biết là ai. Nơi xa lộ trần, tức khắc hắc cười lạnh một tiếng, ngươi lừa gạt ai đây? Ta thấy tận mắt những cái kia huyết châu tại ngươi bên chân lăn qua. Chắc mô cũng không giống như ngươi, miệng đầy hồ tuổi. Chắc Bạch Vân nhỏ bé hiện vẻ giận dữ, quét nhìn qua xung quanh, khi đó trông thấy những cái kia huyết châu nhấp nô đích thực, tuyệt đối không chỉ là ta một cái, mời xem đến huynh đệ giúp làm cái chứng. Còn có, những này huyết châu phía trong khí huyết tinh nguyên cùng linh chất, đều bắt nguồn từ cửa thứ hai bị Sở Hy Thanh giết chết 5 người. Khi đó mộ linh đầu tiên phát giác dị trạng, ta sau đó đi qua, trông thấy thi thể bên trong huyết nguyên linh chất đều bị người rút ra trống không. Chỉ là Chắc Bạch Vân tầm mắt những nơi đi qua, tất cả mọi người là sắc mặt trầm lãnh, không nói một lời. Như Lộ Trần, Ứng Hạ Bạch, Lệ Mãn Sơn bọn người, đều là tay đẻ lấy đao kiếm, sát cơ tràn đầy. Chắc Bạch Vân tâm tư tức khắc trầm xuống, chết quá nhiều người, người chung quanh hắn nhóm, lại là huyết vụ càn quấy nặng thai họa phân biệt. Khi đó tận mắt nhìn thấy một màn kia, khả năng đã tự tuyệt. Chắc Minh nói huyết nguyên linh chất, xác thực. Mộ Linh tại phía tây phương hướng, như nhau lưng tựa xiển xích, hắn cũng là máu nhuộm trọng ý đi, sắc mặt cũng rất nhạt nhẽo, một mùng 1 tháng 5 mới nói, khi đó ta đang kiểm tra thi thể, Chắc Minh từ trong đám người đi tới nhìn tình huống. Ta vốn muốn truy tra đến tận cùng, Chắc Minh nhắc nhở ta tất cả mọi người đã rời đi, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Khi đó hai người chúng ta, là cuối cùng tiến quỷ tự nói. Ngoài ra, Mộ Linh trong mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua mặt đất thi thể cùng vũng máu, các ngươi có thể nhìn kỹ, này mấy trăm bộ thi thể huyết khí tinh nguyên cùng linh chất đều biến mất không thấy, chẳng biết đi đâu. Hắn lời vừa nói ra, nơi đây may mắn còn gần trăm người cũng vì đó sắc mặt đại biến. Ánh mắt của bọn hắn lại cùng nhau hướng Trác Bạch Vân nhìn sang, ánh mắt tăng thêm hồng nghi. Tuyệt không phải là ta, Trác Mộ nguyện ý lập hạ độc thể, huống chi cái này đối ta tới nói có chỗ tốt gì? Giờ đây ta Thủy Vân cũng người, chết cũng chỉ thừa lại ta một cái. Trác Bạch Vân nói đến đây bỗng nhiên thần sắc hơi động, nhìn về phía bia đá phương hướng, huống chi các ngươi không cảm thấy kỳ quái. Này trên bảng danh sách Bạch Tiểu Chiêu, phía trước ta chưa từng thấy, nhưng có thể cao theo vị thứ hai, kia mang ý nghĩa cửa thứ nhất, hắn chí ít nghiên cứu bảy tòa ngộ tự bi, cửa thứ hai nhưng là mắt điểm. Hắn đến tuột cùng là nhà nào người, bây giờ tại nơi nào? Hắn nhắc tới Bạch Tiểu Chiêu, mọi người nhất thời nhướng mày, hầu nghi tứ phía quét nhìn qua. Nơi đây cựu phẩm võ tu thuộc về mấy chục nhà thế lực, giữa lẫn nhau chưa quen thuộc, nhưng bọn hắn liếc nhìn lại, chỉ cảm giác xung quanh những người này đều không giống như là Bạch Tiểu Chiêu. Ngay tại sau một lát, Tư Hoàng Tuyền bỗng nhiên ánh mắt một lệ, hắn theo tay áo bên trong đánh ra ba đạo phi tiêu, cấp ta xuống tới. Kia tiêu quang thẳng hướng trên không vọt tới, thế chìm lực mãnh. Đám người ngửa đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện phía trên treo một cá nhân. Tại tòa này xiềng xích dây dưa biên chức thành lồng chim cung đỉnh, lại treo một vị áo trắng thiếu nữ. Thiếu nữ kia không đợi tiêu quang tập tới, liền theo khung đỉnh bay xuống hạ xuống. Thân ảnh của nàng phiêu giật linh động, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Lúc này Ứng Hạ Bạch ngay tại nàng phụ cận, bỗng nhiên lấn người đi vào, một đôi phân thủy thứ, lưu quang thuấn ảnh tật tập thiếu nữ sau lưng. Thiếu nữ chính là phản ứng mau lẹ, nàng lại lấy tay không ngừng đối, cùng Ứng Hạ Bạch binh khí chính diện đụng nhau, tất cả động tác đều mang ra huyễn ảnh. Tại mấy hiệp sau, Ứng Hạ Bạch lại rên lên một tiếng, bị nàng này một cước đá ra mấy trượng bên ngoài, trên mặt cũng nhiều thêm nhất đạo huyết đục lâm ly vết chảo. Thiếu nữ đánh lui Ứng Hạ Bạch, liền chắp tay sau lưng, thần sắc cao ngạo khinh thường nhìn đám người, ta là Bạch Tiểu Chiêu, bất quá này huyết vụ cũng không phải ta làm, các ngươi cũng đừng oan uổng người. Khi mọi người trông thấy thiếu nữ này sau đó, lại đều mắt hiện vẻ ngạc nhiên. Liền ngay cả Chu Lương Thần cũng không nhịn được quay đầu, lăng lăng nhìn Sở Hy Thanh một cái. Sở Hy Thanh lúc đầu không rõ ràng cho lắm, hắn trên mặt lại không mặc hoa. Có thể hắn sau đó liền phát hiện, thiếu nữ này hắn rất quen thuộc à, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Mà sau một lát, Sở Hy Thanh liền chợt thần sắc khẽ động. Nghĩ ngợi nói này không phải liền là chính hắn sao? Này ngũ quan khuôn mặt, cùng hắn gần như giống nhau như lúc, nhất định liền là nữ bản chính mình. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 124, khen thưởng. Sở huynh. Chu Lương Thần ghé mắt nhìn một chút Bạch Tiểu Chiêu, lại hơi liếc nhìn Sở Hy Thanh, thần sắc hồ nghi, Sở huynh ngươi sẽ không phải còn có cái muội muội. Song bào thai. Sở Hy Thanh kỳ thật cũng có dạng này hoài nghi, thiếu nữ này ngũ quan, cùng hắn tựa như là một cái khuôn mẫu in ra giống như. Bất quá hắn lật khắp chính mình não hải, cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với thiếu nữ này ký ức. Tại trận kia minh hôn phía trước, cô thân thể này cũng họ Sở. Hắn là kinh tây sở thị trưởng phòng con trai độc nhất, không có bất luận cái gì đích thân huynh muội. Chẳng lẽ là mình kia tiện nghi lão cha ở bên ngoài lưu lại chủng? Cũng không đúng, Sở cha liền là cái si tình chủ tử, Sở mẫu qua đời sau đó, vị này tiện nghi lão cha liền dâng sớ tư quan, nửa năm sau buồn bực mà chết, lưu lại nguyên chủ một người lẻ loi chơi trọi bị người ta bắt nạt không chế, thậm chí hạ tới được đưa đi minh hôn cho cùng, tươi sống buồn bực sát tại trong quan hạ tràng. Không có khả năng. Sở Hy Thanh lắc đầu, nhà ta liền hai huynh muội, cùng nàng này không liên hệ chút nào. như thế nào không quan hệ? Chu Lương Thần không chịu tin tưởng, hắn ngữ hàm suy đoán, có thể các ngươi là thực như, hay là các ngươi ít nhỏ thất lạc, ngươi không có liên quan tới trí nhớ của nàng. Cái này thế giới không có khả năng có hai cái không liên quan người như vậy rất giống tương tự. Sở Hy Thanh khỏe môi nhỏ bé rút, nghĩ ngợi nói dung mạo tương tự nhiều người đi, hắn trước kia soát video clip liền thấy không ít. Huống chi hiện tại cũng lúc nào, ngươi cái tên này còn có tâm tư quan tâm cái này. Hắn không thèm để ý, cầm chú ý lực chuyển hướng xung quanh. Sở Hy Thanh đối Bạch Tiểu Chiêu quá để ý, nhưng càng muốn biết rõ những cái kia huyết châu rốt cuộc là thứ gì, là ai ném ra tới. Hắn ngưng thần nhìn xem tại nơi trốn có người bộ mặt, khép mắt tỉ mỉ quan sát, muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong thấy được dấu vết để lại. Đặc biệt là bảng danh sách 20 vị trí đầu. Sở Hy Thanh không thể tại những người này trên mặt nhìn thấy bất cứ dị thường nào thần sắc, nhưng một hồi dùng mình. Hắn mơ hồ trông thấy những người này cái trán cùng khỏe mắt bộ vị, tựa hồ có một chút đường vân hình dạng nhỏ bé nô lên. Thoạt nhìn, những này nô lên giống như là bạo khởi gân xanh, nhưng thỉnh thoảng nhu động, giống như là có côn trùng tại da thịt của bọn hắn ở dưới nhúc nhích. Để người ngạc nhiên là, những người này vậy mà đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác, trọn vẹn không có phát giác được dị thường. Sở Hy Thanh lại quay đầu nhìn Chu Lương Thần, phát hiện vị này cái trán bộ vị lại cũng có hai đầu tương tự gân xanh. Mặc dù không giống như là cái khác người như vậy nhiều loại dày đặc, có thể này hai đầu gân xanh tựa hồ cũng đang ngọ ngoại. Càng làm cho Sở Hy Thanh ra đầu tê dại là, lúc này hắn nhân vật bảng lại cũng phát sinh biến hóa. Tại trạng thái một cột bên trong, chính là có khiên tâm cổ, nhỏ bé, chữ. Tại Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn chăm chú, một đoạn tin tức truyền vào đến hắn não hải. Trong cơ thể của ngươi, có vi lượng khiên tâm cổ ẩn nút. Này sâu độc vì âm ế chi vật, có thể khống chế tâm thần người, liên tục tu hành dưỡng nguyên công sau 7 ngày có thể đem luyện hóa khu trừ. Sở Hy Thanh đồng tử tức khắc hơi thu lại một chút. Này khiên tâm cổ đến từ nơi nào? Là vừa rồi huyết vụ sao? Những cái kia huyết vụ không chỉ là kích động người thần trí thất thường, cuối cùng là ai làm? Hắn đem bên hông phủ văn huyết luyện đao rút ra, mượn bóng loáng sống đao chiếu mặt mình. Sở Hy Thanh phát hiện trán của mình quả nhiên cũng có được hai đầu mơ hồ gân xanh. Hắn không khỏi ánh mắt chớp động. Hắn cùng Chu Lương Thần sở dĩ triệu chứng khá nhẹ, hẳn là bọn hắn một mực ở vào quang trường cạnh góc, rời xa huyết vụ trung tâm khu vực nguyên nhân. Bọn hắn phòng ngự biện pháp cũng càng hoàn thiện, che tại trên mặt thấm nước bố điều, làm ra nhất định tác dụng. Chu Lương Thần nhìn hắn dùng đao chụp mặt động tác, lại sai ý, hắn vì đó mỉm cười, không cần nhìn, các ngươi nhất định liền là một cái khuôn mẫu in ra. Hắn sau đó sắc mặt nghiêm một chút, hai tay ôm kiếm, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn phía trước. Sở huynh, ngươi nói tại trận nhiều người như vậy, ai khả nghi nhất? Cô bé này quyền pháp cao cường, thực lực khả năng không kém Tư Hoàng Tuyển. Có thể đến nay, nàng một cái mạng không dính, không giống như là hung phạm. Sở Hy Thanh ngập ngừng động một lần bờ môi, muốn nói lại thôi. Chân tướng không rõ, hung phạm không biết. Quảng trường bên trên những này cựu phẩm võ tu, rõ ràng là triệu chứng đã nặng. Hắn hiện tại đem khiên tâm cổ sự tình nói ra, loại trừ đả thảo kinh xà, để Chu Lương Thần bọn người kinh hãi bên ngoài, cái tác dụng gì cũng không có. Sở Hy Thanh sau đó hít mắt, chuyển mắt nhìn về phía bia đá cái khác bảng danh sách, hắn như có điều suy nghĩ, bây giờ có thể xác định là kia năm mai huyết châu là theo giữa đám người lăn ra đến. Chu Lương Thần mày kiếm khẽ nhếch, ngươi vẫn là cho rằng chắc Bạch Vân hiểm nghi lớn nhất. Trong mắt của hắn nhưng lóe lên một vệt lo nghĩ. Tên kia hoàn toàn chính xác khả nghi, bất quá hắn mục đích là gì đó? Thủy Vân cung người cũng hoàn toàn chính xác chết sạch sẽ. Ta có thể không có nói như vậy. Sở Hy Thanh hơi lắc đầu, trong mắt dần dần hiện ra lạnh lùng quang trạch, ngươi xem một chút bộ này bảng danh sách, không cảm thấy kỳ quái sao? Bây giờ còn có một cá nhân, so hắn cùng Bạch Tiểu Chiêu càng có thể nghi. Chu Lương Thần thần sắc kỳ lạ, lần theo Sở Hy Thanh tầm mắt nhìn sang. Sau đó hắn liền thần sắc hơi động, lâm vào suy ngẫm. Hai người đối thoại thời khắc, cẩm thạch quảng trường bầu không khí càng ngày càng ngưng lạnh, yên lặng đáng sợ. Tư Hoàng Tuyền hai tay cầm đao, ánh mắt tại Trác Bạch Vân cùng Bạch Tiểu Chiêu giữa hai người đi về quét nhìn qua, ánh mắt do dự. Trong mắt của hắn lập tức hiện ra kiên quyết chi sắc, hướng lấy Trác Bạch Vân sải bước đi tới. Vô luận có phải hay không Trác Bạch Vân, trước làm thịt này người lại nói, cho dù giết nhầm, cũng có thể giải quyết một cái đối thủ cạnh tranh. Hẳn không phải là hắn. Thanh âm này khàn khàn khô khốc, phản phất là hai mảnh đá mài dao dạy vỏ ra âm hưởng. Trác Bạch Vân đã cầm kiếm nơi tay, chuẩn bị ứng chiến, hắn sau khi nghe nhất thời ánh mắt kinh ngạc hướng thanh âm tới chỗ nhìn sang. Kia là Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn, hai tay của hắn siết quả đấm, khí tức lạnh lùng xa khóa lại Tư Hoàng Tuyển, chắc huynh hắn vì Thủy Vân cung đồng môn chết cực kỳ bi thương, như thế nào là hung thủ? Tư Hoàng Tuyển, hiện tại chân tướng không rõ, chúng ta tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ như hung phạm chi ý. Trác Bạch Vân thân thể run lên, sau đó hắn liền gắt gao cắn hàm răng. Cặp kia tinh hồng con mắt cũng nỗ lực trợn tròn, phòng ngừa chính mình khỏe mắt bên trong nước mắt tràn ra. Tư Hoàng Tuyền bước chân cũng có chút dừng lại. Cũng liền tại thời khắc này, ngoài sân rộng vây những cái kia xiềng xích lại một lần nữa ầm vang rung động. Bọn chúng từng đầu cuốn lên co vào, tại ầm ủ âm hưởng bên trong trở về tới lòng đất phía dưới. Bia đá phía trên thần ngao tán nhân sắc mặt lạnh lùng, lời không ba động nói, người tham dự nhân số đã chưa tới 100, chữ sát cửa hải sớm kết thúc. Được điểm 50 vị trí đầu người, có thể được thiên nguyên đan 3 cái, mang ngân 200. Ngay tại thời khắc này, trên trời rớt xuống 50 đạo bạch quang, lôi cuốn lấy một mai tiểu đan bình, còn có 4 cái thỏi bạc ròng, đáp xuống xếp hạng 50 vị trí đầu người phía trước. Được điểm trước 10 người, có thể được ngọc tâm quỳnh tương một chén. Lại là 10 đạo bạch quang, từ trên cao hạ xuống. Sở Hy Thanh không khỏi tinh thần nhỏ bé chấn. Hắn nghe nói qua ngọc tâm quỳnh tương, đây là một loại có thể cường hóa thần thức linh dược. Vẹn vẹn một chén, liền có thể để cựu phẩm võ tu lực lượng nguyên thần để bạt hai thành. Kia bạch quang lơ lửng tại trước người hắn, bên trong là một cái ngọc chất chén rượu, trong chén một đoàn thuần rượu trắng dịch, tản ra thấm người phế phủ mùi hương đậm đặc. Sở Hy Thanh nhưng có chút bóng rắn trong chén, lo lắng này ngọc tâm quỳnh tương có độc, hắn cố ý từ trong lược xuất ra một trường chuyên dùng cho thử độc phù châm thử một chút. phát hiện xác thực không độc không sâu độc sau đó, mới đem uống một hơi cạn sạch. Sở Hy Thanh còn chưa kịp nhấm nháp vị đạo, thần ngao tán nhân liền lại lên tiếng nói, được điểm phía trước ba cái, được tiên thần huyết một dọn. Lần này, là mỗi người một cái màu bạc trắng đan bình. Mà tất cả mọi người ở đây nghe vậy, đều rối loạn tương mừng. Chu Lương Thần cũng không khỏi thần sắc đại hỉ, hắn không nghĩ tới cửa này khen thưởng, đúng là nặng như vậy. Này tiên thần huyết, đến từ viễn cổ trước thần. Bất quá thứ này lại không thể tại chỗ phục dụng, nhất định phải phối hợp tương ứng linh dược ăn. Vật này chẳng những có thể lấy để bọn hắn thân thể tố chất, toàn diện để bạt ba thành. Vận khí tốt, còn có thể thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú. Hắn vui vô cùng, thận trọng đem này đan bình thu nhập trong tay áo. Mà lúc này thần ngao tán nhân lại một cái phất tay. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người chỉ cảm giác trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, thân thể trọn vẹn không tự chủ được. Khi mọi người lần nữa đứng vững lúc, lại phát hiện trước mắt cảnh sắc đại biến. Bọn hắn càng đã bị Nazi đến một chỗ khác điểm. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 125, Ma thần tăng thiên. Sở Hy Thanh tại bí cảnh uống vào Ngọc Tâm Quỳnh Tương thời khắc, Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly cuối cùng tại tới bí cảnh mặt phía nam một cái ngọn núi. Kỳ thật hai người đêm qua liền đã tới Lâm Hải, cùng Sở Hy Thanh là trước sau chân. Vấn đề là bọn họ nếu nói phải đi nhìn Lâm Hải chiều cường, vậy liền không thể chỉ nói không luyện. Cho nên hai nữ sáng sớm, đầu tiên là đi thần tú giang mở, nhìn thoáng qua kia không tồn tại chiều cường, lúc này mới hướng bí cảnh phương hướng đến. Bọn họ mục đích chủ yếu là đến xem chiều, tiện thể quan tâm một lần Sở Hy Thanh tại bí cảnh bên trong an nguy. Sở Vân Vân trên đường còn phải giả bệnh yếu, không có cách nào nhanh chóng gấp rút lên đường. Ngoài ra bí cảnh bên ngoài có đại lượng thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lục Loạn Ly phí hết lớn khí lực, mới đưa cái này Sở muội muội dẫn vào. Tại hai nữ tại đỉnh núi đứng vững, thả mắt trông về phía xa, vừa lúc trông thấy kia sát chữ bia trùng quanh quảng trường tràn ngập nồng vụ tứ tán trừ khử, đem bên trong thảm liệt cảnh tượng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Sở Vân Vân trông thấy kia thi thể đầy đất, ánh mắt tức khắc hơi trầm xuống, hiện ra mấy phần vẻ nghiêm trọng. Nàng vạn không nghĩ tới, Lâm Hải quận trận này bí cảnh chi tranh, đúng là như vậy hung hiểm. Duy có thể may mắn là, Sở Vân Vân không có tại tòa kia quảng trường bên trên, tìm được Sở Hy Thanh thi thể. Hắn còn sống sót. Tại sao có thể như vậy? Lục Loạn Ly cũng hữu thất thần. Ánh mắt của nàng sau đó liền bị quảng trường bên trên những cái kia kỳ dị phù văn hấp dẫn. Nàng tinh tế phân biệt, sau đó vô pháp tin một tiếng nỉ non, đây là huyết nguyên nuôi dưỡng. Thần ngao tán nhân cựu phẩm bí cảnh, tại sao có thể có thứ này? Ngay tại lúc đó, tại bí cảnh lối vào chỗ chính chết yên tĩnh giống nhau, gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chờ ở đây gần 2000 người, đều kinh ngạc thất thần nhìn xem tòa kia cẩm thạch quảng trường, nhìn xem quảng trường bên trên núi thây biển máu. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, sắc mặt đều là giấy một dạng trắng bệnh. Có người thất kinh, không biết như thế nào cho phải, có người thân thể run rẩy, gần như tại chỗ ngất xỉu, còn có người hai mắt đỏ thẫm, tâm tình gần như mất khống chế. Mà liên tại một lát yên tĩnh sau đó, toàn bộ cốc khẩu lại chấn động vang vọng. Cửa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chữ sát địa là lẫn nhau sát lục sao? Tại sao thảm liệt như vậy? Bất quá là một tòa cựu phẩm bí cảnh chi tranh, thần ngao tán nhân lại không phải tà đạo xuất thân, làm sao lại chết rất nhiều người? Như thế nào như vậy? Như thế nào như vậy? Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Không có khả năng. Đây không có khả năng, ta nhất định là nhìn lầm, đây là huyết tượng, nhất định là huyết tượng. Ta kia Hải Nhi thiên tư chắc tuyệt, so sánh với những cái kia thanh vân thiên kiêu cũng không kém cỏi bao nhiêu, làm sao lại chết ở chỗ này? Bọn hắn bí cảnh lệnh bài đâu? Là gì bọn hắn một cái đều không có ra đây? Đánh không lại, ở bên trong chờ chết sao? Giữa đám người, Chu Hùng Bá trái tim cũng là khẽ run lên. Hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện những thi thể này bên trong, chẳng những không có Chu Lương Thần, cũng không có Chu Thị mấy vị gia tướng cùng tộc nhân. Chu Hùng Bá tâm thần lập tức buông lỏng, sắc mặt thư hoàn xuống tới. Bên cạnh Độ Linh Tiên, nhưng là thần bất thủ xá một tiếng nỉ non, phu quân, chúng ta lần này thật đúng là mời đúng người. Độ Linh Tiên không dám tưởng tượng, nếu như lần này không thể mời đến Sở Hy Thanh, nàng hiện tại sẽ thấy dạng gì cảnh tượng. Chu Hùng Bá thần sắc yên lặng hơi gật đầu. Hắn cũng không cho rằng Chu Lương Thần bản sự có thể tại máu tanh như thế tàn khốc sát lục bên trong bảo vệ bọn hắn Chu ra tất cả đám người. Chắc là Sở Hy Thanh dốc hết sức đánh. Chu Hùng Bá sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng đám người xung quanh. Chỉ gặp Như Thi Tử Mệnh, Lộ Chiết, Ứng Phi Long bọn người đều là ánh mắt kinh sợ, sắc mặt đen chìm. Thủy Vân Cung Chân Châu Tiên Chu Hà càng là đầy ngập bi thương hận, nàng thật chặt án lấy kiếm, gần như đem kia trôi kiếm bóp nát. Trận này bí cảnh chi tranh thương vong đã vượt xa khỏi bọn hắn dự đoán. Này mấy chục nhà tham dự bí cảnh tranh đoạt thế lực bên trong, tổn thất nhẹ nhất cũng đã chết 5 người trở lên, nghiêm trọng nhất là toàn quân bị diệt. Mà những này cựu phẩm võ tu, mặc dù tu vi yếu ớt, nhưng đều là mỗi cái nhà tuyển gia tinh anh, đều có không tệ thiên phú. Nếu như không chết yểu, bọn hắn là Đông Châu tương lai trụ cột vững vàng. Có thể hôm nay, những này quý giá thiên tài võ tu lại đều hao tổn tại đây. Lại hắn bên trong có thật nhiều đều là bọn hắn thân bằng thân nhân. Chu Hùng Bá như nhau kinh sợ, hắn không biết nhà mình những cái kia người có thể hay không sống đến cuối cùng. Hắn mắt hổ ngầm uy, nhìn về phía trong đám người một vị áo bào xanh đạo nhân, Huyền Thanh quan chủ, ngươi có thể nhận ra quảng trường bên trên phụ trận. Có thể hay không vì bọn ta giải thích một chút? Đây là một vị tu vi ngũ phẩm thuật sư, lại tinh thông phụ trận pháp, cùng Chu gia có phần có giao tình. Là huyết nguyên hóa sinh trận. Huyền Thanh sắc mặt cũng rất khó coi, hắn nhà cũng có 7 vị đệ tử chết tại bí cảnh trong đó. Đây là trong truyền thuyết, một chủng trợ giúp người tái tạo nhục thân pháp môn, nghe nói này pháp chẳng những có thể lệnh người chết phục sinh, còn có thể để cao phẩm võ tu kéo dài tính mạng. Thậm chí có chút nội tình thâm hậu thế lực, còn biết cho mình đích hệ tử đệ sử dụng, lấy huyết nguyên nuôi dưỡng vì bọn hắn thay đổi thượng đẳng nhất võ xương, thượng đẳng nhất huyết mạch thiên phú. Bất quá này pháp thi triển không dễ, chẳng những cần mười mấy loại cực kỳ chân quý linh dược, còn cần đại lượng khí huyết tinh nguyên, cùng với thượng giới thần ma trợ giúp. Huyết nguyên nuôi dưỡng. Trân Châu Tiên Chu Hà một hồi nói nhảm,
khóe môi chỗ lại lộ ra tơ máu, đây là người nào cách làm? Nàng cũng đã được nghe nói huyết nguyên nuôi dưỡng, trong lồng ngực tức thời sát cơ hết thuần. Nàng nghĩ đến nhà mình 8 tên đệ tử, giờ đây đều thành người khác huyết nguyên nuôi dưỡng tư liệu, là thần ngao tán nhân chính mình. Huyền Thanh quan chủ nữ thanh âm ngưng như thế nói, trong truyền thuyết thần ngao tán nhân tại lúc tuổi già, đã từng nghĩ tới lấy huyết nguyên nuôi dưỡng pháp kéo dài tính mạng. Nhưng mà này pháp quá huyết tinh tàn khốc, lại nhất định phải mượn nhờ thần ma chi lực hoàn thành nhục thân tạo nên, sau đó khó tránh khỏi thụ hắn cấm chế ước thúc. Thần ngao tán nhân không đành vì lợi ích một người, lấy người vô tội tính mệnh, cũng không nguyện mượn thượng giới thần ma chi lực, trở thành thần ma chó săn, cho nên tại một khắc cuối cùng bỏ đi, hủy đi hắn bố trí liền huyết nguyên hóa sinh trận. Này một truyền thuyết ghi chép ở quá nhiều đạo điển, ta không nghĩ tới việc này là thực, tòa này huyết nguyên hóa sinh trận, lại ở vào tòa này bí cảnh trong đó. Lộ Chiết nghe vậy nhưng lông mày cau chặt, thần sắc không hiểu, nếu tòa này huyết nguyên hóa sinh trận đã bị thần ngao tán nhân hủy đi, kia là gì nó bây giờ còn có thể dùng? Hắn dùng bí pháp quan sát từ xa tòa kia quảng trường, phát hiện những thi thể này huyết khí tinh nguyên cùng linh chất đều đã bị rút đi, giờ đây chỉ còn lại huyết đục trống rỗng. Đích thật là hủy đi. Tòa này trận hiện tại là tàn huyết, mấy cái bộ vị mấu chốt đều bị xóa đi. Bất quá, Huyền Thanh quan chủ nói đến đây, câu nói dừng lại, thanh âm biến đến mức dị thường không lưu loát, lần này chết người, thực tế quá nhiều. 400 vị thiên phú thượng đẳng thiếu niên, đủ để dẫn động tòa này tàn trận còn lại bộ phận, dẫn bên dưới thượng giới thần ma. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi một hồi biến sắc. Thượng giới thần ma, kia là Đại Ninh Vĩnh Hằng cấm kỵ. Lộ Chiết tiếp tục truy vấn, dẫn lên đồng ma. Sau đó thì sao? Sau đó, Huyền Thanh quan chủ cười khổ một tiếng, ánh mắt cũng tối tăm dị thường, thần nhóm có vô biên vĩ lực, chỉ cần hàng lâm, dễ như trở bàn tay liền có thể đem tòa này tàn trận khôi phục như lúc ban đầu. Thần nhóm lại thật cao hứng, này trong nhân thế lại có thể nhiều một đầu chó săn, đặc biệt là thần ngao tán nhân thân thủ bố trí huyết nguyên nuôi dưỡng, há cùng tầm thường. Ngay tại thời khắc này, bọn hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trông thấy một cái lờ mờ thân ảnh to lớn, xuất hiện tại chữ sát bia phía trước tòa kia cẩm thạch quảng trường. Thân ảnh kia cao tới gần 25 trượng, khôi ngô cao lớn, tứ chi cường tráng. Thần không có đầu, tại bộ ngực hai vú chỗ mở hai cái mắt, bệ nghệ lấy nảy phương hướng thế giới. Thần một thân trên dưới da thịt đều là màu xám đen, phản phất là nham thạch khối sắt đúc thành. Bên ngoài quấn lấy cự xà giống như xiềng xích, mà những này xiềng xích mặt đoạn đều cắm sâu vào thần thân thể phía trong. Theo tôn này ma thần thân ảnh xuất hiện, cẩm thạch quảng trường bên trên huyết sắc phủ trận nhanh chóng biến hóa. Những cái kia phủ văn lại không ngừng mở rộng dọc theo, bù đắp lấy tàn khuyết bộ phận. Mà cốc khẩu bên ngoài, trông thấy một màn này tất cả mọi người thất kinh. Kia là ma thần Tăng Thiên, còn không cấp ta nhắm mắt. Lục phẩm phía dưới, tuyệt đối không thể nhìn thẳng. Ma thần Hàn Lâm, ngũ phẩm phía dưới tất cả mọi người, tất cả đều thối lui đến 20 dặm bên ngoài. Lộ Lao Tam, người dẫn ta lộ ra lâu đài tộc binh sơ tán bất tính. Từ giờ trở đi, trong 20 dặm tuyệt đối không thể có một người sống. Không, đây là ma thần Tăng Thiên, 50 dặm. Mọi người ở đây hoặc chạy trốn, hoặc gào thét, hoặc phòng bị thời điểm. Chu Hùng Bá nhưng nhìn về phía trong đám người một vị, ánh mắt của hắn như lao, sắc ý lạnh lẽo. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 126, Chu Hùng Bá, canh 4 cảm tạ minh chủ tiểu Long Bề. Từ đồ lễ. Chu Hùng Bá mặt giống như hàn băng, từng bước một đi hướng vị kia chắp tay sau lưng. Lập tại đám người phía trước nhất Đông Châu luận võ lâu chủ, thần cơ học sĩ. Ngươi không cảm thấy, chuyện hôm nay cái kia cấp chúng ta một cái công đạo. Hắn một thân võ ý duy trì liên tục bay vụt. Tại Chu Hùng Bá đi đến thần cơ học sĩ phía trước, chung quanh bọn họ mặt đất, đúng là trầm xuống đầy đủ một thước. Đám người tức thời giật mình, nhao nhao hướng hai người phương hướng ngưng thần chú mục. Bọn hắn cũng phần lớn kịp phản ứng, nhìn về phía vị này thần cơ học sĩ tầm mắt ngoài định mức cấm lãnh. Thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ nhưng là lông mày cau chặt, sơ lược ngậm nghi ngờ xoay người, cùng Chu Hùng Bá đối mặt, Chu lao đệ này lợi là ý gì? Vì sao muốn ta cấp bàn giao? Chu Hùng Bá không khỏi suy nhất yếu, hắn lười nhắc cùng Tư Đồ Lễ tranh luận, trực tiếp một chỉ điểm hướng Tư Đồ Lễ mi tâm. Một chỉ này đánh xuống, toàn bộ hư không đều ầm vang rung động, phản phất có chiều cường quét sạch bành trướng. Chu Hùng Bá tay, chính là theo sóng biển dâng trào trung điểm ra, xuyên đấu bông dương đại hải. Cũng phái diệt thiên địa chi uy. Tư Đồ Lễ trong mắt hơi dương ra, sau đó thân thể liền hóa làm từng con hư huyễn bạch hạc bay múa tán đi, có thể Chu Hùng Bá một chỉ này đánh vào không trung. Chu Hùng Bá, ngươi dám tập sát mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? Chu Hùng Bá nghe vậy, nhưng lặng lẽ cười gằn, ta cũng muốn biết, ngươi Tư Đồ Lễ hảo hảo mệnh quan triều đình không thích đáng, muốn làm bực này phát rồ sự tình. Những cái kia bi cảnh lệnh bài đều là kinh ngươi chi thủ phân phát đám người, bọn chúng cũng không thể vô duyên vô cớ mất đi hiệu lực. Ngươi là Đông Châu luận võ lâu chủ, lễ bộ thần cơ học sĩ, vốn là bác học thấy nhiều biết rộng. Có tư cách hơn tìm đọc triều đình tập hiền viện cùng quốc sử quán hết thệ thằng thư, người khác không biết thần ngao tán nhân huyết nguyên hóa sinh trận ở vào Lâm Hải, ngươi Tư Đồ Lễ nhưng không nên không biết. Ngươi chịu trách nhiệm giám sát tòa này bí cảnh tranh đoạt, là gì đem việc này ẩn mà không nói? Hắn nói chuyện thời điểm, đã hướng hư không liền phát bảy chỉ, đều là cách không đập nện, cương lực chân nguyên thế như trường hồng. Chu Hùng Bá gần như mỗi một chỉ điểm ra, đều có 3 năm chỉ bạch hạc phá diệt đập tan. Liên tục bảy chỉ sau đó, giữa thiên địa còn tại bay múa bạch hạc, đã không dư thừa bao nhiêu. Ngươi đây đều là phòng đoán tử. Thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ thử một lát, phát hiện hắn trọn vẹn không thể nào thoát thân. Xung quanh như Lộ Chiết, ứng Phi Long bọn người, mặc dù không có ra tay với hắn, lại đều lấy bọn hắn mạnh mẽ vò ý khóa cứng này phương hướng địa vực, bốn phương tám hướng không còn sót lại dù là một điểm khe hở. Tư Đồ Lễ dứt khoát thu tụ đứng lên ảnh, tại Chu Hùng Bá trước người bảy thước chỗ hiển hóa hình thể, hắn mặt ngậm tức giận, ta là gì cần phải biết rõ thần ngao tán nhân huyết nguyên hóa sinh trận không thể. Huống chi chúng ta ở bên ngoài, bí cảnh bên trong sự tình có quan hệ gì tới ta? Ta cần gì phải rõ ràng? Chu Hùng Bá không thèm quan tâm, thần sắc của hắn lạnh lẽo, không chút nào dao động. Nếu như ngươi tự giác trong sạch, đều có thể thúc thủ chịu trói, để cho chúng ta tra hỏi rõ ràng. Chỉ cần đem Tư Đồ Lễ cầm xuống, hắn có khi là biện pháp điều tra đến tận cùng. Lúc này hắn chỉ đầu, đã lần nữa oanh kích đến Tư Đồ Lễ trước người, khoảng cách mi tâm của hắn chỉ có không tới 2 thước xa xôi. Tư Đồ Lễ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhức đầu nhất liền là loại này ngang ngược không giảng đạo lý giang hồ hào cường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Lễ nhưng khỏe môi khẽ nhếch. Thân hình hắn chân trượt lui, trên mặt hiện ra quỷ dị nụ cười, cho dù là ta làm lại như thế nào, ngươi khẳng định muốn động thủ với ta. Chu Hùng Bá nghe vậy ngây người, thân hình của hắn cũng theo đó trì trệ, bị đối phương kéo dài khoảng cách. Tư Đồ Lễ chính là đứng ở 30 bước bên ngoài, hắn vẫn là chắp tay sau lưng, thong dong tự nhiên nhìn xem một đám người. Đừng quên các ngươi tại sinh tử văn tự bên trên ký tên. Này một cái chớp mắt, chẳng những Chu Hùng Bá mặt đen như đáy nổi. Mọi người ở đây cũng nhao nhao hiện ra kinh sợ chi ý. Kia tấm sinh tử văn tự bên trên là viết rõ bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy cũng không thể truy cứu, cũng không thể trả thù. Nhưng khi đó đám người chỉ là đem chuyện hôm nay xem như một hồi phổ thông bí cảnh chi tranh. Tư Đồ Lễ ánh mắt trào phúng, này chương sinh tử văn tự bên trên có thần ma chứng kiến, bên dưới có ta hướng thần lực hoàng uy giá trị. Các ngươi một khi vi phạm, nhất định sẽ chết tại đao nhận phía dưới. Ngay lúc này, Tư Đồ Lễ trước người hư không bên trong lại đột ngột vỡ ra đến. Một tay nắm từ trong lộ ra, trực tiếp đập vào Tư Đồ Lễ trước ngực. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời cũng truyền ra cười lạnh một tiếng. Thần ma chi lực, hoàng uy giá trị. Như vậy hôm nay Tư Mỗ liền để ngươi biết được, cái gì gọi là vô pháp vô thiên. Tư Đồ Lễ trong mắt tức khắc hiện ra vẻ ngoài ý muốn, nỉ non lên tiếng, "Tư vô pháp." Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Lễ thân thể sụp đổ thành khắp bầu trời bầm máu, chiếu xuống khắp chúng quanh mấy trượng. Chu Hùng Bá ngẩn ra một chút, sau đó liền hiện ra vẻ thoải mái. Vô pháp vô thiên hai huynh muội này luôn luôn không đem Đại Ninh triều đình để ở trong mắt, đối với thượng giới thần ma, sợ cũng là không có kính sợ. Gì đó thần ma chi lực, hoàng uy gia trì, đối Tư vô pháp tới nói, liền là một tờ giấy lộn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tư vô pháp liền phát ra một tiếng tức giận hừ. "Tạp chủng, quả nhiên là ngươi." Lúc này một cỗ mênh mông cự lực đông nhiên đập vào bí cảnh lối vào, lại kia nơi miệng hang vỗ ra một cái lớn gần mẫu nhỏ, sâu đạt mấy trượng to lớn trường ấn. Cũng liền tại một lát sau, một vị tuổi trừng nhị tuần người trẻ tuổi xuất hiện ở này trường ấn phía trên. Mặt mũi của hắn mỹ lệ âm nhu giống như nữ tử, mi tâm cùng cái chán chính là khắc lục lấy một mảnh tử sắc yêu dị phù văn. Này người mặc một bộ thanh váy, hất lên bạch sắc áo khoác hậu phương chính là hoa văn vô pháp này hai cái kiểu như kinh long, đại khí bảng bạc thể triển chữ lớn. Chu Hùng Bá đồng tử vừa thu lại, lập tức ôm quyền thi lễ, Chu Mộ gặp qua Tư tiền bối. Trước mắt hắn này người đừng nhìn tuổi trẻ, kỳ thật đã hơn 70 tuổi. Xung quanh một đám giang hồ hào kiệt cũng nao nao hướng Tư vô pháp thi lễ. Tư vô pháp nhưng thần sắc kiêu căng, mỉm cười lấy hơi phất tay áo, "Được rồi, Tư Mộ không quen này nghi thức xã giao, các ngươi cũng không cần cùng ta giả khách khí. Đặc biệt là các ngươi bên trong một chút người, đem Tư Mộ hận thấu xương, liền càng không cần tới bộ này." Ánh mắt hắn nhìn xem bí cảnh nội bộ, ánh mắt lạnh lẽo như băng, Tư Đồ Lễ nhục thân tuy hủy, nguyên thần của hắn cũng đã bị tòa này huyết nguyên nuôi dưỡng đại trận hấp nhiếp, nhờ vào đó chạy trốn. Người này mục đích là muốn mượn thần ngao tán nhân vài ngàn năm trước bố trí tái tạo nhục thân, khiến cho hắn tu vi càng thượng tầng lầu. Tái tạo nhục thân. Chu Hùng Bá lông mày cao chặt. Tư vô pháp hơi gật đầu, tên kia xác nhận lúc còn trẻ phục dụng kém chất lượng bí dược, đến tứ phẩm sau đó, liền lại không có thể tại võ đạo có tiến thêm, không cam lòng phía dưới bí quá hóa liều, đánh lên ý nghĩ xấu. Mà huyết nguyên nuôi dưỡng, chẳng những có thể trợ giúp hắn loại trừ kém chất lượng bí dược ảnh hưởng, còn có thể để hắn nắm giữ cường đại hơn võ đạo thiên phú, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Giống như người kiểu này, ta cũng gặp không ít, bất quá này ra hỏa vận khí vô cùng tốt, thành công khả năng rất lớn. Đặc biệt là thần ngao tán nhân bố trí huyết nguyên hóa sinh trận, nhưng là chân chính đại thủ bút, lại vẫn mời được ma thần Táng Thiên ý chí hàng lâm, có thể để hắn được ích lợi vô cùng. Hôm nay làm không cẩn thận, này người có thể một bước lên trời, thành tựu nhị phẩm tu vi. Đám người nghe đến đó, không khỏi đều hai mặt nhìn nhau, mặt bên trên hiện ra kinh hãi. Nhị phẩm cao thủ, đã có tư cách tại luận võ thần cơ thiên bảng phần đuôi theo có một chỗ cắm rủi. Giống như nhân vật như vậy, liền ngay cả Đại Ninh triều đình, Lục Đại Tiên Tông đều phải kiêng kỵ ba phần. Đường Ân Huệ lập tức ôm quyền hỏi thăm, không biết Tư tiền bối có thể có biện pháp phá này bí cảnh, đem này người trói lại. Tư vô pháp nhưng chắp tay sau lưng, lắc đầu, thần ngao tán nhân lưu lại bí cảnh, ở đâu là chúng ta nghị phá liền có thể phá. Người tại thế gian này, là gì không người dám đánh hắn kia Vân Hải Tiên Cung chủ ý. Thần ngao tán nhân tại Vân Hải Tiên Cung lưu lại 12 đủ Vân Hải kiếm khôi, đều có tam phẩm chiến lực, tùy ý 8 cỗ Vân Hải kiếm khôi kết thành kiếm trận, đều có thể ngang hàng nhất phẩm. Chúng ta những người này, ngược lại có thể liên thủ cưỡng ép phá cảnh, có thể đến một lần bí cảnh phía trong những hải tử kia, đều không chịu nổi chúng ta cương nguyên võ ý, thứ hai lại dẫn tới Vân Hải kiếm khôi, phiền phức cực kỳ. Đường Ân Huệ nghe đến đó, trái tim không khỏi một mảnh tịch lạnh. Đó chính là không có biện pháp, chỉ có thể mắt thấy Tư Đồ Lễ âm như đạt được, lại tố nhục thân. Con của bọn hắn cũng đem táng thân vào trong. Lúc này Tư vô pháp nhưng lại nheo lại mắt, tiếng nói nhất chuyển, bất quá Tư Đồ Lễ muốn thành công, như nhau được ứng phó Vân Hải kiếm khôi cửa này. Tại hắn cùng Vân Hải kiếm khôi đọ sức thời khắc, những hải tử kia hẳn là còn có một đường thoát thân hy vọng. Ngay tại thời khắc này, bọn hắn trông thấy bí cảnh phía trong lại có một mảnh vân vụ tán đi. Bên trong tòa thứ tư quảng trường cũng hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Có thể khi bọn hắn nhìn qua rõ ràng quảng trường bên trên tình huống, một bộ phận người lại phát hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn hoặc là thị lực hơn người, hoặc là kiến thức rộng rãi, đã nhìn ra này trăm vị thiếu niên lại đều bị khiên tâm cổ điều khiển. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 127, thủ phạm. Nhìn lại thật sự là xuyên qua. Trang trí xa hoa tinh xảo trong xe ngựa, tông thủ mặt không thay đổi nhìn lấy trước mắt một mặt viên kính. Trong kính hình ảnh, rõ ràng là một cái còn vị thành niên thiếu niên. Tuổi chừng 13, sắc mặt tái nhợt, bất quá kia ngũ quan lại là ít có tuấn dật, tinh xảo tuyệt luân. Một đôi hẹp dài mắt phượng, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Bất quá giờ phút này bên trong, nhưng đều là đắng chát bất đắc dĩ chi ý. Nhớ kỹ trước đây không lâu thời điểm, chính mình còn rõ ràng là một chương bình thường trí cực đại chúng mặt, nhét vào trong đám người tuyệt đối không tìm ra được cái chủng loại kia. Nhưng bất ý này một giấc chiêm bao tỉnh lại, thân thể đúng là đổi thành như vậy tuấn nam. Tuy nói hơi có vẻ bệnh trạng yếu đuối, bất quá đúng là nhất đẳng tuấn tú không thể nghi ngờ. Cho dù ở tiền thế, những cái kia trong tivi lấy anh tuấn nghe tiếng đỉnh tiêm nam ngôi sao, cũng xa xa vô pháp với tới. Nếu nói còn kém thứ gì, liền chỉ có khí chất mà thôi. Chỉ là giờ phút này, tông thủ nhưng không một chút vui sướng cảm giác, ngược lại là chỉ cảm giác là mở mịt luống cuống. Phản phất là một đầu lúc đầu tự do tự tại, sinh hoạt ngao du tại trong biển rộng tiểu ngư, bất ngờ đi tới trên mặt đất. Ở cái thế giới này, loại trừ kia đòi mạng lạ lẫm ngạt thở bên ngoài, càng có cô hơn hoảng sợ cô đơn cảm giác. Không chịu hết hy vọng, tông thủ lại sử dụng lực méo méo ra mặt chính mình, lập tức liền chỉ cảm giác một hồi đau đớn. Tự nhiên cũng không có phát hiện, trên mặt có cái gì sửa mặt vết tích. Có cảm giác đau, hẳn không phải là đang nằm mơ. Có thể ta giờ đây, đến cùng là thân phận gì? Còn có này địa phương quỷ quái, lại là ở đâu? Tông thủ, là hắn giờ đây cố thân thể này trong trí nhớ danh tự. Hắn kiếp trước bên trong, có khác hắn tên, bất quá thân để lúc này này cảnh, vậy đối với hắn mà nói, đã không ý nghĩa. Nỉ non nói một mình vài câu, tông thủ thở dài, rời đi tầm mắt. Trong lồng ngực càng là hết bao hàm tuyệt vọng, đối với trở về hoặc là mộng tỉnh loại hình, đã triệt để hết hy vọng. Kỳ thật hắn tới đến cái này thế giới, đã có đã vài ngày thời gian. Gần như mỗi lần ngủ tỉnh lại, đều biết lặp lại một phen mới vừa động tác. Hôm nay, đã là ngày thứ 7. Nhìn buồng xe này bên trong trang trí phong cách, tựa hồ là tại Trung Quốc cổ đại, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Lại chọn mở màn cửa sổ, chỉ thấy mặt ngoài là từng đám lớn đồng bằng, mênh mông vô bờ, màu xanh biếc chẳng chề, làm lòng người ngược thư sướng. Không khí cũng là tươi mát sảng khoái, tuyệt không nửa điểm hiện đại thế giới lúc đục ngầu. Bất quá lại như nhìn xuống, liền có thể phát giác xe ngựa này, tuy có bánh xe, nhưng lơ lửng ở giữa không trung, rời ba thước. Phía trước kia 16 thất chán mọc độc giác ngựa chiến, cũng là đạp không mà đi, càng có thể lên hạ xuống phục. Vì vậy này thân xe tuy là to lớn, chỉ là buồng xe, liền khoảng chừng 40 mét vuông, nhưng vô luận dạng gì phức tạp địa hình, đều có thể như giống trên đất bằng. Mà giờ khắc này phía trước cũng không có người tại khống chế, thẳng tắp một đường hướng phía trước gấp đến, hướng nơi xa lao vùng vụt. Buồng xe hai bên, những cái kia đao ngân kiếm thương cũng lệnh người cực kỳ để ý. Tông thủ chỉ cảm giác một hồi mắt hoa, ngồi liệt tại kia phủ lên lông nhung thiên nga kê lót trên giường êm. Sau đó chỉ một chút động niệm, trong đầu của hắn liền hiện lên liên tiếp ký ức hình ảnh, đều là phá thành mảnh nhỏ, tàn khuyết không đầy đủ. Hắn bên trong có thật nhiều văn tự, có không ít mặt người, trả lại có chính là một tòa xuyên thẳng mây xanh nguy nga cự sơn, một cái to đến không thể tưởng tượng nổi, chiếm hơn phân nửa hồ bên trong đảo thư viện. Vừa cảm giác lạ lẫm, lại cảm giác quen thuộc, lại y theo hi hữu chút hoảng sợ cảm giác. Loại tâm tình này thật sự là phức tạp cổ quái hơn tới. Cuối cùng là trong đầu chỗ sâu nhất, duy nhất còn bảo tồn một đoạn ký ức, có vô số huyền bí văn tự tổ hợp tại một chỗ, tạo thành một bản hoàn chỉnh thư tịch. Những chữ này cùng hắn cái kia thế giới bất luận một loại nào văn tự đều hoàn toàn khác biệt, nhưng đồng dạng là làm hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Phảng phất là hắn kiếp trước thời điểm liền đã nắm giữ vô định linh hoàn quyết, còn có này yêu văn, hẳn là nơi này thật sự là thần hoàng thế giới. Tông thủ khoe môi không khỏi hiu hiu run rẩy, mặt bên trên nhưng hoàn toàn là mở mịt luống cuống chi sắc. Thần hoàng là năm 2012 bắt đầu vang dội thế giới một cái game online, cũng không biết là nhà nào công ty game khai phát, hết thảy nguyên bộ trò chơi thiết bị cũng là bất ngờ hiện thành thị. Tựa hồ là trong vòng một đêm, toàn bộ địa cầu liền từ 2G 3G vong dù tiến vào mô phỏng toàn bộ tin tức huyễn cảnh thời đại. Mà vô luận là tòa kia thư viện, nay tòa đỉnh núi, vẫn là trong đầu những này yêu tộc văn tự, kiếp trước thời điểm đều tại thần hoàng bên trong gặp qua. Được rồi, nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, hắn ý thức sau cùng chính là tại thần hoàng trò chơi bên trong. Vân giới bảy hoàng tranh phong, chính mình một người một kiếm, độc đấu quân hùng. Lại tại thời khắc cuối cùng, thân thể bất ngờ một hồi điện lưu đi qua, mất đi hết thể ý thức. Lại tỉnh lại lúc, liền đã đổi một cái thân thể. Trước mắt hết thảy, cũng lại không phải cái kia quen thuộc địa cầu. Như vậy chính mình giờ phút này, đến cùng là ở trong đêm, vẫn là một cái thế giới chân chính. Lại hoặc là thế giới này cùng thần hoàng có chỗ liên quan. Trong đầu lần nữa một hồi choáng váng, tông thủ dứt khoát buông xuống hết thảy, không suy nghĩ thêm nữa. Tại buồng xe này bên trong, ngược lại là không có việc gì. Tông thủ chuyển mà đem một ngụm ước chừng dài ba thước thanh cương kiếm lấy ra, tại này coi như rộng lớn buồng xe bên trong, bắt đầu luyện kiếm thuật. Dưới chân bộ pháp tiến thối chuyển di, phối hợp thân hình, dùng này không lớn không nhỏ buồng xe bên trong, kiếm quang lấp lánh. Chính như hắn kiếp trước thời điểm, mỗi một cái kiếm thức, mỗi một cái bộ pháp đều là tinh chuẩn đến hào điên cảnh, gần như có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng mà này cơ bản kiếm thuật mới bất quá luyện nửa khắc đồng hồ, tông thủ liền đã là thở hổn hển, toàn thân trên dưới cũng là mồ hôi lạnh lâm ly. Mà kia kiếm quang thân ảnh cũng không khỏi là hiu hiu biến dạng. Chỉ bằng lấy cái kia bẩm sinh, chết không nhận thua tín nhiệm, một mực dáng chống đỡ lấy, mới không có sủi lơ trên mặt đất. Thẳng đến toàn thân chỉ còn lại lực lượng, triệt để hao hết. Tông thủ lúc này mới chặn lại kiếm quang, thở hồng hộc ngồi tại giường bên trên. Tại kia chuyên chú trí cực chú ý lực, cuối cùng tại phân tán. Ngay lập tức, liền có thể cảm giác toàn thân cao thấp, tứ chi phế phủ, hết thảy bộ vị đều như hỏa diễm thiêu đốt giống như đau đớn. Cử động lần này tuyệt không phải vẹn vẹn là nhàn nhảm chán, mà là đơn thuần bất an. Cái này thế giới, còn có chính mình bản thân tình trạng, ai cũng đều làm hắn tâm sinh nguy cơ gấp gáp cảm giác. Không kịp chờ đợi, muốn thu hoạch được một chút thực lực, ít nhất cũng phải có chút bảo mệnh chi năng. Thần hoàng bên trong, tất cả mọi thứ đều tới gần tại chân thực. Vô luận là võ học, văn tự, ngũ giác, chiến đấu, thậm chí ăn ở, đều là có một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Đại đa số người chơi đều là dựa vào mặc định của hệ thống thiết lập tới tiến hành trò chơi cùng chiến đấu, qua loa đại khái.
nhưng cũng có chút người lại tận hắn có khả năng học tập thần hoàng bên trong các loại tri thức cùng văn tự, nghiên cứu võ học đủ loại nguyên lý, thâm nhập hiểu rõ bên trong thế giới này hết thảy, thậm chí có thể bày thoát trò chơi hệ thống ràng buộc, chính mình tại vốn có trên cơ sở khác ra đầu mối. Mà tông thủ chẳng những là một trong số đó, càng là loại người này bên trong người nổi bật. Cơ bản kiếm pháp, cơ bản quyền cước, cơ bản khinh công, cơ bản né tránh, cơ bản bộ pháp, cơ bản chống đỡ, cơ bản nội công, gần như hết thảy võ giả cơ sở hắn đều là toàn bộ nghiên cứu tấu triệt, đi đến tối đỉnh cấp phản pháp quy chân tông sư cấp độ. Mà hết thảy mấy trăm triệu người chơi bên trong có thành tựu này người đến tới đến lui cũng chỉ có giải rác ngàn người mà thôi. Kỹ thuật này trụ cột kiếm thuật, hết thảy nguyên lý, hết thảy biến hóa cùng diễn sinh, tông thủ đều đã nắm giữ. Hắn giờ phút này cần phải làm cũng chỉ là để thân thể này một mực ký ức trở thành chính mình bản năng. Chỉ là chính mình thân thể này thực tế quá mức không chịu nổi. Chỉ là phổ thông trình độ luyện tập, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ trèo chống đến thời gian một chén trà, thể lực thậm chí không tới thường nhân phân nửa. Mà càng làm cho người ta chán nản là kia cơ bản nội công, căn bản là vô pháp tu hành. Ngược lại không phải là tông thủ thân thể thực vô cùng yếu. Kỳ thật nếu bàn về đạt đến lực lượng, linh hoạt, nhanh nhẹn loại hình, hắn thậm chí có thể vượt qua thường nhân một đoạn. Thậm chí vậy căn cốt cùng ngũ hành linh căn cũng xác nhận thuộc về thiên tài nhất lưu. Chỉ là thể lực, không biết là bởi vì cớ gì, là kỳ yếu mà thôi. Bất quá này 7 ngày thời gian tìm tòi, tông thủ cũng đã có chút đầu mối. Hẳn là chính mình người mang huyết mạch nguyên cớ, thân vị nửa yêu, người hồ hôn huyết, lúc này mới có như vậy tuấn tú khuôn mặt. Hơn nữa nếu không ra dự kiến, vô luận là chính mình phụ tộc vẫn là mẫu tộc, đều xác nhận lai lịch bất phàm. Này nhân tộc huyết thống, còn không rõ ràng đặc thù. Có thể này yêu tộc huyết mạch, rõ ràng chính là thất vị yêu hồ. Toàn bộ vân giới, chỉ sợ không xuất thiên mấy. Nếu là có thể có một phương áp đảo một phương khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là bất phân thắng bại. Nay thần hoàng thế giới, gần như người người học võ, cho dù là một giới vị thành niên thiếu niên, cũng nơi nơi có thể khơi thông nhất mạch. Không đang chú ý tiểu dân, cũng thường có thể có một thân không tục võ học. Giống như ta này thân thể giống như, nửa điểm nội lực cũng không, tay trói gà không chặt, thật sự là ít có. Nam tại trên giường em, tông thủ trong đầu những cái kia bị hắn cưỡng ép đè xuống suy nghĩ, lại lần nữa ùn ùn kéo đến. Ý niệm bên trong, cũng gần như vô ý thức, nghĩ tới ý thức chỗ sâu, kia đoạn huyễn kỳ văn chữ. Thần hoàng võ học, phần có 12 cái đẳng cấp. Trúc cơ, nhập môn, khuy huyền, thượng thừa, thần diệu, tuyệt học, truyền thuyết, hoàn toàn, dung chuyển này, thánh linh, thần thông, diệt thế. Mà trong trí nhớ mình này bản vô định linh hoàn quyết, lấy hắn kinh nghiệm, ứng với tại thứ lục đẳng đến đệ thất đẳng, tuyệt học cùng truyền thuyết nhất cấp ở giữa. Thậm chí bên trong, còn phối có một bộ vô định sát quyền, một bộ ngư long phong vân biến, đồng dạng là tuyệt học nhất cấp. Loại này đẳng cấp võ học, cho dù là hắn tại thần hoàng bên trong, trải qua cường giả kia xuất hiện lớp lớp, tiên giả hoành hành thời đại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Người chơi bình thường, cơ bản vô duyên tu tập. Nhớ kỹ hắn trước kia, tại trò chơi trung kỳ, vì một môn tuyệt học cấp kiếm pháp, đầy đủ tốn thời gian gần nguyện, đem hết toàn lực làm đầy đủ hơn 20 vòng nhiệm vụ. Sau khi thành công, cũng lập tức bám nhập đứng đầu nhất cấp người chơi hàng ngũ, có thể thấy được nó cường hãn hi hữu. Mà này vô định linh hoàn bốn chữ, tông thủ tổng cảm giác chính mình tựa hồ nghe nói qua, nhưng lại nghĩ không ra là gì xuất xứ. Đỉnh cấp tuyệt học, thế mà còn khác phối hợp một bộ quyền thuật, một bộ thân pháp. Người mang hai loại cao cấp huyết mạch, dùng đến tới này phiên vân xe cùng 16 thất góc mây ngựa, thân phận này, tuyệt không phải là thường nhân, chỉ sợ thật sự là gì đó vân giới hiển quý sau đó. Hẳn là này tông thủ, là thế gia tử đệ. Không nhiều này tông tính, nhưng không có nhiều ấn tượng. Ngược lại danh tự này, cũng không biết sao, có mấy phần cảm giác quen thuộc. Được rồi, còn có kia hai cái người hầu. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 128, ngược dòng. Sở Hy Thanh tâm ngoan thủ lạn, một đao đem Mộ Linh đầu người chém rách còn chưa đủ, lại liên tục mấy lần vung đao, đem Mộ Linh cả người chém thành 17-18 phiến. Bạch Mi Hổ ứng Hạo Bạch cuối cùng tại phản ứng lại, lập tức trợn mắt trừng trừng, một đôi nga mi phân thủy thứ như hai đầu bắn lên độc xạ, xuyên hướng về phía Sở Hy Thanh ngược phải. Sở Hy Thanh đã sớm phòng bị vị này, hắn lập tức thu đao về chạm, lại không thủ phản công, một đao phong chi ngân lần theo một đầu huyền diệu chí cực đường vòng cung, thẳng chạm ứng Hạo Bạch tiết hầu, ép buộc hậu giả phong cản. Tại hai người binh khí giao kích, phát ra bang một tiếng chói tai kim loại sắc nhọn vang dội. Sở Hy Thanh sau đó liền mượn lực chân trượt lùi lại mấy bước, dáng người như hạc, dễ dàng lưu loát. Ứng Hạo Bạch sắc mặt hơi đen, không thể tiếp tục truy kích. Trước mắt hắn ra hỏa này sát thực quá mạnh, là tuyệt không kém hơn Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền mạnh. Ứng Hạo Bạch túi đầu nhìn về phía tay phải của mình, chỉ gặp tay kia phần tay vị, chính là nhiều hơn một đầu sâu đủ thấy xương đao ngân. Đây là Sở Hy Thanh đao quang đánh chém sở trí. Ứng Hạo Bạch xuất thủ trước, nhưng đối phương đao lại vẫn còn nhanh hơn hắn một đường. Này một là Sở Hy Thanh đao nhanh đến dọa người nghe tin bất ngờ tình trạng, một là trên người hắn có mấy đạo vết đao, thể lực đã suy sụp, tốc độ xuất thủ thua xa tại phía trước, càng không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh. Bất quá Sở Hy Thanh rõ ràng hạ thủ lưu tình, vừa rồi một đao kia bản có thể chém xuống cổ tay của hắn, nhưng vẹn vẹn cắt đứt hắn gân tay. Này thương thế có thể tại sau đó mời danh y tiếp nối, lúc này lại làm hắn tay phải mất đi chiến lực. Ứng Hạo Bạch vẫn là giận không kèm được, Sở Hy Thanh ngươi có ý tứ gì? Vì sao muốn sát dưới trướng của ta thuật sư? Nếu như Sở Hy Thanh không cấp hắn một cái giá thỏa mãn, hắn dù là liều bên trên một cái mạng, cũng muốn này ra hỏa trả giá đắt. Sở Hy Thanh nhưng là sắc mặt hờ hững, lạnh lùng nói, ta không phải đã nói rồi, là vì gạt bỏ chế tác trận kia huyết vụ chân hung. Mọi người ở đây nghe vậy, không khỏi hơi ngây người, ánh mắt thẳng thốt không dứt. Cái này thuật sư Mộ Linh, mới là ném ra kia năm khỏa huyết châu người. Mộ Linh sẽ là hung phạm. Ứng Hạo Bạch không những không giận mà còn cười, hắn mặt mũi âm trầm như sắt, tức giận càng tăng lên, hắn bất quá chỉ là một cái cựu phẩm thuật sư, có cái gì năng lực làm loại này sự tình? Ngươi lại có gì đó chứng cứ? Hắn tự hỏi đối thuật sư Mộ Linh hiểu rõ.
Cho nên đối với Sở Hy Thanh lời nói, Ứng Hạo Bạch liền nửa chữ đều không tin. Lời này biết bao buồn cười. Sở Hy Thanh trong mắt lộ ra giễu cợt ý, một cái chỉ là thuật sư, thế mà có thể tại tỷ số trên bảng xếp vào trước 10. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người hưu hưu lăng thần. Nghĩ tới phía trước Mộ Linh trên bia đá điểm tích lũy là 130, cùng Ứng Hạo Bạch chỉ kém 10 phút. Điều này nói rõ Mộ Linh tại Ngộ Tự Bi thành tích là vẹn vẹn kém Ứng Hạo Bạch bọn người một bậc. Ngoài ra tại chữ sát địa, Mộ Linh trong tay nhiễm nhân mạng cũng đi đến 15 người. Này thực một cái thuật sư có thể làm được. Cái này Mộ Linh, sợ cũng là thuật võ song tu, hơn nữa thực lực không tụ. Ta không biết rõ các ngươi là thực xuẩn, vẫn là não tử bị người làm nhiễu, không thể nghĩ đến này một đoạn. Sở Hy Thanh tay đẻ lấy yêu đao, nhìn về phía Trác Bạch Vân, "Trác huynh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại cửa thứ hai ngươi đến gần Mộ Linh bên người thời điểm, Mộ Linh đến tột cùng là đang kiểm tra thi thể, vẫn là tại thu thập những thi thể này huyết khí tinh nguyên?" Trác Bạch Vân nghe vậy sửng sở, cẩn thận hồi tưởng, "Ta không rõ ràng, bất quá khi đó ta tới gần thời điểm, này người đã từng làm ra phòng bị tư thái, năm người kia huyết khí tinh nguyên cùng linh chất cũng đều bị rút đi." Đứng tại riêng phần mình quan tài phía trước tất cả mọi người thần sắc khẽ động, bọn hắn tinh tế suy nghĩ, phát hiện cái này thuật sư Mộ Linh, thật là có cực lớn hiểm nghi. Sở Hy Thanh thì lại lấy ánh mắt đảo mắt đám người, có hay không người nhớ kỹ, những cái kia huyết châu lúc đi ra, Mộ Linh đứng tại gì đó phương vị. Ứng Hạo Bạch nghe đến đó lúc hổ khu run lên, ánh mắt đã có mấy phần mở mịt. Hắn thật đúng là nhớ kỹ Mộ Linh ngay lúc đó chỗ đứng. Việc này ta nhớ mang máng. Lộ Chấn híp híp mắt, mắt ân huệ tĩnh mịch quan sát Mộ Linh thi thể, lại nhìn một chút Ứng Hạo Bạch, hắn khi đó liền đứng tại Trác Bạch Vân phụ cận. Khoảng cách không tới 3 bước. Tư Hoàng Tuyền cũng là âm thần âm lãnh nhìn chăm chú Ứng Hạo Bạch. Mộ Linh là Ứng Hạo Bạch thuộc hạ, như vậy này đầu bạch mỹ hổ lại tại hắn bên trong đóng vai lấy gì đó nhân vật. Trác Bạch Vân chính là sắc mặt phức tạp. Hắn dĩ nhiên minh bạch kia huyết châu tại sao lại xuất hiện tại chính mình bên người, là gì lại là bọn hắn Thủy Vân cung người tổn thất nặng nề nhất. Nay hẳn là Mộ Linh lo lắng hắn điều tra sơ hở, phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Có thể những cái kia để người điên cuồng huyết vụ đến cùng là gì đó? Mộ Linh lại có cái mục đích gì? Này người chẳng lẽ là vì tranh đoạt bí cảnh Khôi Nguyên? Ứng Hạo Bạch hai tay nắm chặt, gắt gao cắn răng sau căn, đây đều là suy đoán của ngươi tử, ngươi có cái gì chứng cứ? Các ngươi đừng quên, phía trước là Mộ Linh bố trận vào khí, thăm dò hung thuận lợi, cầm nơi này tất cả mọi người bình yên mang qua quỷ tự đạo. Sở Hy Thanh nghe vậy, lại là trào phúng nhất tiếu, này lời có lý, bất quá chúng ta thay cái góc độ nghĩ, hắn mục đích chẳng lẽ không phải đem tất cả mọi người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa vào chữ sát bia phía trước đợi làm thịt? Bên kia sắp tới 400 bộ thi thể, đều bị rút lấy khí huyết tinh nguyên cùng linh chất, đến nay cũng không biết đi nơi nào. Hắn sau đó lại đuôi lông mày khẽ nhếch, hiện ra kiệt ngạo chi sắc, lại ta lại cần gì chứng cứ? Nhìn hắn khả nghi, làm thịt chính là. Hắn đương nhiên không có khả năng như vậy hung tàn, vô duyên vô cớ liền giết người. Chỉ là tại khoảng cách gần quan sát sau, phát hiện trên người của người này xác thực không có bất luận cái gì khiên tâm cổ vết tích, lúc này mới bạo khởi tập sát. Cái này Mộ Linh, hoặc là trận kia huyết vụ chân hùng, hoặc là liền đã nhận ra khiên tâm cổ, có biện pháp để phòng khu trừ. Vô luận là loại nào tình huống, hắn người có thể giết. Chỉ là để Sở Hy Thanh nỗi lòng hơi trầm xuống là. Mọi người tại đây trên mặt gân xanh cũng không biến mất, như cũng tại phòng lên lúc đích. Hắn bên trong một chút triệu chứng tương đối rõ ràng, thậm chí đã lan tràn đến bộ mặt. Đáng sợ là những người trước mắt này, đối với mấy cái này dị trạng trọn vẹn không có cảm giác. Ngay tại Sở Hy Thanh lông mày cau lại, ẩn ẩn cảm giác bất an thời gian, cả tòa Cẩm Thạch quảng trường đỗng nhiên lay động. Một chút người vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể không đỡ lấy bên cạnh thạch quan mới có thể đứng ổn. Lúc này càng có một chút kỳ dị đỏ thấm linh quang từ không trung rơi xuống, vậy mà trực tiếp đáp xuống ngộng chữ bia phía trước dược chỉ phía trên. Sau đó kia linh quang biến hóa, nương tụ ra một vị khí chất nho nhã, dáng vẻ đường đường trung niên thân ảnh. Sở Hy Thanh trông thấy này người, tức khắc thần sắc liền giật mình. Cái này hiện hóa tại dược chỉ bên trên hư huyễn hồn ảnh, đúng là bọn hắn tiến vào bí cảnh lúc nhìn thấy vị kia Đông Châu luận võ lâu chủ, thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ. Này người là gì xuất hiện ở đây? Tư Đồ Lễ hiện thân tại dược trì sau đó, đầu tiên là quét nhìn liếc chung quanh. Sau đó ánh mắt của hắn liền đứng tại Mộ Linh thi thể bên trên. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức khiêng tay chỉ tay, lại theo thuốc kia trong ao rút ra một luồng khói xanh, đưa vào Mộ Linh kia bị chém thành 17-18 đoạn khối thịt trong đó. Sau đó Mộ Linh vẩy ra huyết dịch, lại bắt đầu chạy ngược mà quay về, thi thể của hắn cũng bị một cỗ dị lực ghép lại cùng một chỗ, trong thời gian cực ngắn liền phục nguyên như lúc ban đầu. Cái kia trương dính đầy vết máu mặt, lại khoe môi dương lên, hiện ra một vệt quỷ dị nụ cười. Sở Hy Thanh âm thầm hồi hộp, trái tim đều lỗ hổng nhảy vỗ. Hắn nhưng không chậm trễ chút nào chém ra một đao, đem Mộ Linh đầu lần nữa chặt đứt. Bất quá Sở Hy Thanh đao quang mới vừa vặn lướt qua, Mộ Linh chỗ cổ vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Linh thân ảnh cũng chợt lướt về đằng sau, tốc độ cao nhất rời khỏi Sở Hy Thanh đao phong phạm vi bao phủ. Cùng lúc đó, Ứng Hạo Bạch tay trái giữ lấy phân thủy thứ, lần nữa theo bên đánh út về phía Sở Hy Thanh. Mà lúc này ra tay với Sở Hy Thanh, còn không hết một người. Bên cạnh mấy vị cựu phẩm võ tu đều là thân thể không thể tự điều khiển, giống như hổ điên hướng lấy Sở Hy Thanh tấn công đi qua. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 129, bạo phát. Sở Hy Thanh đem xung quanh hết thể nào tới bóng người đều bỏ mặc, dốc hết có khả năng truy kích thuật sư Mộ Linh. Hắn đao quang chút xuống, hóa thành cuồng phong sậu vũ, trong vòng mấy cái hít thở đánh chém không dưới 50 đao, không ngừng đem Mộ Linh thân thể chém vỡ, chém vỡ lại chém vỡ. Trong thời gian cực ngắn, hắn đem Mộ Linh phân thây không dưới 7 lần, đến mức dược chỉ bên trên Tư Đồ Lễ cũng không nhịn được lông mày cau chặt. Hắn có thể trợ giúp Mộ Linh khôi phục thân thể, có thể mỗi một lần khôi phục đều biết hao tổn trong dược chỉ một điểm linh tính. Mà lúc này Chu Lương Thần chính là vung vẩy trọng kiếm, giống như điên cuồng vỗ bờ quét sạch Sở Hy Thanh sau lưng cùng hai bên, bảo đảm không người có thể quấy rầy Sở Hy Thanh. Mạnh như Ứng Hạo Bạch cũng bị Chu Lương Thần một kiếm đánh bay đến mấy trượng có hơn. Thời kỳ toàn thịnh Ứng Hạo Bạch tự nhiên có thể ổn áp Chu Lương Thần một đường.
Có thể này người vốn là có tổn thương tại thân, lại bị Sở Hy Thanh phế đi một đầu tay phải. Chu Lương Thần kiếm thế thậm chí đều chẳng muốn biến hóa, trực tiếp liền lấy man lực đem Ứng Hạo Bạch vành tạp ra ngoài. Mà lúc này Chu thị đám người cũng đều cầm trọng đao, kết thành chỉnh tề trận hình. Một mảnh sáng như tuyết đao quang, hướng Sở Hy Thanh cùng Chu Lương Thần hai người bên cạnh người đánh chém. Này phiến chỉnh tề đao tường hạ xuống, những cái kia nhào tới người trong đó một người tại chỗ mất mạng, còn có hai người bị chém đứt thân thể. Sở Hy Thanh chính là tiếp tục vung đao, kéo dài đem Mộ Linh thân thể chém rách, cắt chém. Không cấp này người bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Thẳng đến một đôi hồ điệp đao bụt tợ phơ lịt mải chỉ từ phía trước tấn công bất ngờ mà tới. Sở Hy Thanh không cần nghĩ ngợi, hướng phía trước vung đao đánh chém. Thẳng đến song phương giao thủ thời khắc, Sở Hy Thanh mới phát hiện này đối hồ điệp song đao chủ nhân chính là Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển. Hai người đao nhanh đều nhanh cực, trong khoảnh khắc liền đối mười mấy đao, riêng phần mình trên thân đao bắn ra vô số tia lửa. Sở Hy Thanh đã nhìn ra Tư Hoàng Tuyển cũng không phải là bản ý, mà là bị khiên tâm cổ khống chế. Người này hai mắt bên trong hiện ra vô số tơ máu, ngay tại cực lực dãy rủa kháng cự. Đao pháp của hắn cũng liền kém xa phía trước sắc bén, vô luận là lực lượng, vẫn là đao nhanh, đều xa xa không bằng lúc trước. Sở Hy Thanh còn đến không kịp may mắn, liền gặp Bạch Tiểu Chiêu thân ảnh cũng tấn công tới. Sắc mặt của nàng mờ mịt, cái trán cũng có một chút nô ra gân xanh. Một đôi nắm tay nhỏ chính là tấn mãnh hung hãn, trực tiếp đối cứng Sở Hy Thanh đao phong đều có thể một chút vô hại. Sở Hy Thanh còn tại hai người hậu phương kia lay động thân ảnh bên trong, phát hiện chắc Bạch Vân cùng Lộ Trần thân ảnh. Thảo. Sở Hy Thanh âm thầm chửi rủa một tiếng, quả quyết bỏ đi chọi cứng. Tư Hoàng Tuyền cùng Bạch Tiểu Chiêu thực lực đều không kém gì hắn, dù là lúc này bị khiên tâm cổ điều khiển, chiến lực không lớn bằng lúc trước, cũng không phải Sở Hy Thanh có thể tùy tiện giải quyết đối thủ. Húng chi ở đây bên ngoài, bọn hắn còn có một đống lớn trợ thủ đang đổi đến. Chính diện ứng đối, là đường đến chỗ chết. Các ngươi thối lui đến cạnh góc đi, kết trận tự thủ. Sở Hy Thanh phân phó Chu Lương Thần này câu sau đó, thân ảnh liền nhanh chóng chấp động Nazi. Hắn là bất lực đối kháng chính diện, vẫn còn có du đấu pháp. Tứ trọng cảnh giới khinh vân tung cùng quang ảnh thuấn ảnh chi thần, có thể để hắn đem nơi đây tuyệt đại đa số người dễ dàng hất ra, coi là không có gì. Cũng liền tại Sở Hy Thanh bị ép rút đi sau đó, Mộ Linh thân ảnh đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn méo nheo cái cổ, cầm có chút mẹ con xương cốt một lần nữa hiệu chỉnh, sau đó liền phát ra một tiếng cười khẽ, đi tới dược chỉ phía trước quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử để ngài thất vọng. Tư Đồ Lễ chính là lạnh lùng nhìn chăm chú Mộ Linh, chuyện gì xảy ra? Là gì những người này còn chưa nhập quan tài? Là đệ tử tại rút ra huyết nguyên linh chất, hoặc hóa ngài cấp cuồng huyết sắt cùng khiên tâm cổ lúc bị người trông thấy, lưu lại sơ hở. Mộ Linh thần sắc xấu hổ, đệ tử mới vừa bị Sở Hy Thanh nhìn đấu, suýt nữa xấu sư tôn đại sự. Đó là cái bất ngờ biến số, bất quá chiến lực của hắn, so ta coi là yếu nhược quá nhiều. Hắn nguyên lai tưởng rằng Sở Hy Thanh là xa xa áp đảo Tư Hoàng Tuyển cùng Bạch Tiểu Chiêu phía trên. Kết quả người này chỉnh thể thực lực, bất quá cùng Tư Hoàng Tuyển tương đương. Sớm biết như vậy, hắn tại chữ sát bia phía trước liền biết nghĩ biện pháp trước đem này người trừ bỏ, mà không phải đem này tai họa ngầm lưu đến bây giờ. Tư Đồ Lễ dương mắt kiểm, nhìn về phía thân ảnh động tác mau lẹ, chính cùng Tư Hoàng Tuyển bọn người truy đuổi giao thủ Sở Hy Thanh. Hắn không khỏi lông mày cau chặt. Những người này phải tiến quan tài nhập động, tại trong lúc ngủ mơ tử vong, trở thành hắn lại tố nhục thân trợ lực, lúc này lại bị Sở Hy Thanh một người một mực kiềm chế. Bất quá thế gian không như ý sự tình 89/10, không có khả năng gì đó sự tình đều thập toàn thập mỹ. Này trong dược trì linh dược, đủ để cho hắn lại tố nhục thân. Mà thôi. Tư Đồ Lễ thu hồi tầm mắt, thời gian cấp bách, không thể lại mang xuống, chúng ta mau chóng bắt đầu. Cần tuân sư mệnh. Mộ Linh thần sắc ngưng nghiêm túc, đi tới dược trì ngay phía trước đứng vững. Cũng tại thời khắc này, nơi xa Bạch Tiểu Chiêu, Tư Hoàng Tuyển, cùng Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn ba người, đều đình chỉ đối Sở Hy Thanh truy kích. Tư Hoàng Tuyển không tự chủ được, thần sắc một mục phong tới, bước lên dược trì ngay phía trước chủ tế đàn. Bạch Tiểu Chiêu cùng Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn hai người, chính là riêng phần mình đi tới tả hữu hai bên thạch đàn phía trên. Hai người ánh mắt dây rủa, nhưng trọn vẹn bất lực tự điều khiển, như tượng gỗ đồ chơi giống như bị người điều khiển. Sở Hy Thanh nhưng là thần sắc đại chấn, không có ba người này, còn lại như chắc Bạch Vân, Lộ Trần những người này thêm lên tới đều khó làm gì được hắn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Sở Hy Thanh sớm muộn có thể đem những người này nhất nhất giải quyết. Bất quá tế đàn bên trên thuật sư Mộ Linh, lập tức liền hiện ra vẻ cười lạnh. Hai tay của hắn kết xuất thủ ấn linh quyết, sau đó lại cắn nát đầu lưỡi, đem một ngụm máu phun ra. Những máu tươi này, vậy mà tại giữa không trung hóa thành một cái người tí hon màu đỏ ngòm, lại giống là trùng một dạng vằn mèo nhúc nhích. Nơi xa Sở Hy Thanh sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn cảm giác được tay chân của mình lại có không bị khống chế dấu hiệu, thân pháp cũng không có cách nào giống như phía trước như vậy linh động, vung đao cũng biến thành cứng đờ lên tới. Đây là trong cơ thể hắn khiên tâm cổ, lực lượng của bọn chúng tăng nhiều, ngay tại quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Chu thị tình huống của mọi người chính là càng thêm gian nan, động tác của bọn hắn cũng biến thành trì độn, tại mấy chục tên cựu phẩm võ tu vây công bên dưới, tình thế biến được tràn ngập nguy hiểm. Sở Hy Thanh không thể không tại tận lực thoát khỏi Trác Bạch Vân đám người đồng thời, đối Chu Lương Thần bọn người làm việc thủ. Mộ Linh lạnh lùng mỉm cười một cái, không tiếp tục để ý tới Sở Hy Thanh. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Bạch Tiểu Chiêu cùng Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn đều hai gò má vô cảm cắt lấy cổ tay. Máu tươi của bọn hắn chiếu xuống, hóa thành suối suối, hướng dược trì phương hướng chạy xuôi đi qua. Lúc này Mộ Linh phát hiện đứng ở trung ương tế đàn bên trên Tư Hoàng Tuyển, chính hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Cặp kia đen kịt mắt bên trong, chẳng những hết bao hàm sát ý cùng lửa giận, còn có nghi hoặc. Ngươi không đến mức đến bây giờ cũng nhìn không ra a? Mộ Linh thấy thế nhịn không được cười lên, đây là đại danh đỉnh đỉnh huyết nguyên nuôi dưỡng, ngươi thân là vô pháp vô thiên truyền nhân, hẳn nghe nói qua mới đúng. Thần Ngao Tán Nhân là bán nhân bán yêu, cho nên hắn bố trí huyết nguyên nuôi dưỡng thuật, cần lấy một người một yêu huyết vì dẫn. Nữ nhân này nguyên hình là Tuyết Điêu, cùng Thần Ngao Tán Nhân cùng xuất phát từ Phong Ly nhất mạch, còn vị kia Thi Cẩu, hắn có một chủng phi thường kỳ lạ huyết mạch thiên phú, gọi là vạn tượng quy nguyên, thân thể của hắn có thể dung nhập bất luận cái gì dị chủng huyết, bất kỳ cái gì dị chủng linh chất. Máu của bọn hắn có thể để thần ngao tán nhân bố trí huyết nguyên nuôi dưỡng, đi đến tốt nhất hiệu quả. Theo hắn câu nói này, thuốc kia trong ao đại lượng dược dịch cùng Bạch Tiểu Chiêu, Lệ Mãn Sơn hai người huyết dịch xen lẫn nhau hỗn tạp. Bọn chúng cấp tốc biến hóa, vậy mà tại một cỗ lực lượng tác dụng dưới, nhanh chóng cải tạo thành người huyết nhục cùng xương cốt. Mộ Linh nhưng là ánh mắt đùa cợt cùng Tư Hoàng Tuyền đối mặt, đến mức người, lại là sư tôn an bài cấp ma thần táng thiên tế phẩm. Hắn rất sớm đã suy đoán, cái gọi là Thiết Tu La, rất có thể là cái gọi là thần tế chi thể. Ngươi khi còn bé đã từng bị người hiến tế qua, bị giữa thiên địa chín vị ma thần phân biệt lấy đi ngươi ngũ tạng cùng tứ chi. Có thể ngươi thế mà sống tiếp được, theo ma thần trong tay bảo vệ tính mệnh. Cho nên sư tôn đặc thiết lập ván cục đem các ngươi theo kinh thành dẫn tới. Giống như ngươi dạng này người, nhất định là ma thần táng thiên thích nhất lễ vật. Tư Hoàng Tuyền muốn rách cả mí mắt, ra sức dãy rủa, có thể thân thể của hắn nhưng hoàn toàn không cách nào động đậy, liền ngay cả suy nghĩ đều đã tại khiên tâm cổ tác dụng dưới, gần như cứng đờ. Tư Hoàng Tuyền gần như tuyệt vọng. Hắn biết rõ hôm nay sống sót trở về khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Nơi xa Chu Lương Thần cũng là sắc mặt tái xanh. Ngay tại này nháy mắt thời gian, trên người hắn đã nhiều hơn hai đạo vết thương. Bên cạnh mấy vị đồng tộc cùng gia tướng cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, bắt đầu đỡ trái hở phải. Chu Lương Thần ý thức được tình huống này tiếp tục, bọn hắn sớm muộn được chết ở chỗ này. Cho dù chống nổi những người này vây giết, đối tư đổ lễ hoàn thành huyết nguyên nuôi dưỡng, tái tạo huyết nhục chi thân, bọn hắn những người này cũng sống không nổi. Duy chỉ có chạy trốn từ phía Sở Hy Thanh, nhưng mắt hiện ra thẳng thốt chi ý. Ngay một khắc này, hắn trong tầm mắt chính có từng đoàn trang hoa nổ tung, hư huyễn màn huỳnh quang bên trong võ đạo điểm ngay tại như bị điên dâng đi lên. Vẹn vẹn này một cái chớp mắt, liền đã đột phá hơn 300 điểm. Sở Hy Thanh ánh mắt mở mịt không hiểu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 130, Thanh Vân bảng ban bố, canh bốn cảm tạ mình chủ gió sớm hồng diệp. Vào lúc giữa trưa, trời xanh quang đãng. Tháng 10 chợ cổ, như xưa mặt trời gay gắt như lửa, nhiệt khí nóng bức. Đến mức chợ phiên bên trong nguyên bản phồn hoa đường phố ngược lên người lác đác, liền ngay cả cậu đều không có gặp mấy đầu. Duy chỉ có tọa lạc ở chợ cổ Tú Thủy quận Luận Võ lâu phụ cận là ngoại lệ. Nơi đây hội tụ quá nhiều giang hồ nhân sĩ, ba tầng trong ba tầng ngoài chờ tại cửa lầu bên ngoài. Tại Tạ Chân Khanh đi vào tầng thứ nhất thời điểm, phát hiện nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn 1000 bản mới nhất đồng thời Luận Võ thần cơ bày biện tại chỗ dễ thấy nhất. Phía trong có địa phương xuất bản Đông Châu chí, cũng có toàn quốc phạm vi thần châu chí, còn có một số cái khác chư châu phạm vi địa chí, khả năng cũng lại dẫn phát mọi người hứng thú. Tạ Chân Khanh tiện tay cầm lên hắn bên trong một bản, nhanh chóng liếc nhìn. Nàng lật đến chính mình viết hai thiên văn chương, còn có nàng thân thủ phụ trách hai quyển võ học danh gia thăm hỏi. Tạ Chân Khanh đọc nhanh như gió, dần dần hiện ra vẻ hài lòng. Đặc biệt là hai quyển thăm hỏi, chất lượng cực cao, vô cùng đặc sắc. Một trong số đó, xuất từ Chính Dương Võ quán quán chủ Lôi Nguyên, khác một quyển, nhưng là ngọn nguồn tự tại mới nhất quật khởi lục phẩm cao thủ, đứng hàng Đông Châu Thanh Vân bảng đệ cửu tán tu thiên tài Trương Ngọc. Vị này Trương thiếu hiệp chính miệng hướng nàng kể rõ một chút trước kia kinh lịch, lại giải thích cặn kẽ giang hồ võ học nhạn hành công một chút tu hành bí quyết, bộ pháp muốn điểm các loại, còn có Trương Ngọc nghiên cứu ra đây một chủng đặc biệt tốc thành kỹ xảo. Này nhất định sẽ dùng toàn bộ Đông Châu vì đó hoành động. Luận Võ thần cơ hấp dẫn nhất giang hồ nhân sĩ địa phương, vừa không phải là những cái kia bảng danh sách, cũng không phải trên giang hồ giật văn điển tịch, mà là những này võ học danh gia nhóm đối đủ loại võ học giảng giải phân tích. Quá nhiều không có truyền thừa, không có bối cảnh giang hồ võ tu, đều là thông qua Luận Võ thần cơ tới hấp thu đủ loại kiến thức võ đạo, phương pháp tu hành. Đặc biệt là này nhạn hành công, vẫn là một chủng phổ cập độ cực kỳ rộng rãi khinh thân để tung thuật, liền càng thêm làm cho người ta chú ý. Tạ Chân Khanh sau đó liền đọc qua đến mới nhất Đông Châu Thanh Vân bảng. Nàng ở phía trên thấy được Sở Hy Thanh tính danh. Thanh Vân bảng thứ 89 vị Sở Hy Thanh, võ đạo nguyên công cửu phẩm thượng. Lợi Bình, này người Tú Thủy của người, niên kỷ 15, dưỡng nguyên công chỉ là đệ tam trọng, nhưng có siêu tuyệt thiên phú, đã đem truy phong đao, khinh vân tung mấy môn vô tướng thần tông ngoài chuyển pháp tu tới đăng đường nhập thất, càng nghiên được nhai tí đao ý, khoái đao như lôi đỉnh thiểm điện, một thân chiến lược siêu giai, có thể ngang hàng bát phẩm thượng giai vị võ tu. Mấy ngày trước này người đã trở thành Chính Dương võ quán nội môn thủ tịch đệ tử, tiền đồ xa lớn. Tại này đồng thời Đông Châu chí đằng sau, còn có trong lầu lão đồng, chuyên vị nhai tí đao ý viết một quyển văn chương. Vị này đầu tiên là từ ngàn năm trước vô địch khắp thiên hạ huyết nhai đào quân nói lên. Tự thuật nhai tí đao ý căn nguyên cùng lịch đại điện tịch duyên cách, lại trọng điểm nói tới lấy thập trọng nhai tí đao ý vô địch tại chiến trường phương Bắc Bá Vũ Vương Tần Mục Ca. Sau đó mới nói đến Sở Hy Thanh, nhắc lên này người là Đông Châu 10 năm qua, duy nhất đem nhai tí đao ý tu tới tam trọng trở lên thiếu niên anh kiệt, đối hắn tương lai rất là mong đợi. Tạ Chân Khanh nhìn xem Sở Hy Thanh ba chữ, một nháy mắt có chút thiếu tự tin cùng ngày nấy. Này cao tới 89 vị thanh vân bảng xếp hạng thực tế quá cao, đối Sở Hy Thanh tới nói, đây là hắn gánh nặng không thể chịu được nổi. Khi đó nàng tức giận đến nhanh muốn bạo tạc, cho nên trọn vẹn không nghĩ qua hậu quả. Chỉ nghĩ muốn hung hăng giáo huấn tên kia, đem này người hướng phần cao viết, chỉ có leo cao mới hạ được nặng. Có thể Tạ Chân Khanh bây giờ nghĩ, nhưng cảm giác chính mình quá phận, mình cùng một đứa bé để cái gì khí, huống chi người ta còn đã cứu nàng một cái mạng nhỏ, đây là vong ân phụ nghĩa. Bất quá việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi. Một thời kỳ mới Luận Võ thần cơ tại tháng trước liền đã định bản thảo, giờ đây càng là đem bán sắp đến, nàng đã sớm bất lực vãn hồi. Mà thôi, Tạ Chân Khanh nghĩ đến chính mình nửa tháng trước theo tộc bên trong điều tới một vị thất phẩm cao thủ, tại này đồng thời Thanh Vân bảng ảnh hưởng biến mất phía trước, vị này thất phẩm gia tướng ứng với có thể bảo vệ Sở Hy Thanh bình yên vô sự. Kỳ thật người trẻ tuổi đập một lần cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn, võ mạch cùng thân thể không hư hại, tên kia sớm muộn còn có thể đứng lên. Tạ Chân Khanh sau đó lại dùng tay trung điệp vỗ trán của mình, lấy đó trừng trị. Chính mình làm sao lúc nào cũng xúc động như vậy? Phụ mẫu luôn nói nàng tính khí không tốt, tùy hứng làm bậy, còn không có não tử, đây thật là nửa điểm đều không có nói sai. Tạ Chân Khanh sau đó lại thu hồi suy nghĩ, hỏi thăm Đồng Lâm Sơn, đều chuẩn bị xong. Nay đồng thời Đông Châu Chí Hướng có 7 vị võ học danh gia giảng giải. Hắn bên trong còn có Lôi Nguyên, Trương Giác dạng này bản quận danh gia. Giờ đây tin tức đã sớm truyền ra ngoài, có thể sẽ tại Tú Thủy quận dẫn phát tranh mua, cho nên hàng phòng bị nhất định phải chân. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Dâu tóc viết mấy Đồng Lâm Sơn cười ô quyền, việc này ta tự mình bắt tổng, lần này Tú Thủy quận phía trong 127 hiệu sách, đều riêng phần mình chuẩn bị 500 bản Đông Châu Chí, 200 bản Thần Châu Chí, đủ để bao trùm ta Tú Thủy quận 77 vạn võ tu. Tạ Chân Khanh nghe vậy hơi gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa chen chúc đám người, canh giờ đã tới, mở cửa đem bắn a. Kia cửa ra vào võ sĩ lập tức tuân mệnh, đem lại môn rộng mở. Tức thời vô số người tràn vào tiền đến, đem này luận võ lâu tầng thứ nhất chen lấn đầy ắp. Quả như Tạ Chân Khanh dự kiến, luận võ lâu tổng điểm tổng cộng chuẩn bị 5000 bản luận võ Thần Cơ Đông Châu Chí, tại ngắn ngủi không đến nửa canh giờ liền bị tranh mua trống không. Liền ngay cả Thần Châu Chí cũng bán đến chỗ hơn không có mấy. Mà mọi người tại đi ra luận võ lâu sau đó, phần lớn đi trà lâu tử quán, liền trà bánh đọc qua sách này, hoặc là quay lại ra trang, tiềm hành nghiên cứu. Bọn hắn mong đợi nhất là đối với đủ loại võ đạo công pháp giảng giải phân tích, tiếp theo là đủ loại trên giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Bất quá rất nhanh, có người chú ý tới Thanh Vân bảng bên trên biến hóa. Thanh Vân bảng thứ 89 vị, Sở Hy Thanh. Này ngươi có năng lực gì? Bài vị thế mà cao như vậy. Lâm Hải Song hổ lộ Trần cùng ứng Hạ Bạch, này đồng thời cũng mới bị tăng lên tới 92 cùng 93. Chính Dương Võ Quán nội môn thủ tịch đệ tử. Có ý tứ, không nghĩ tới Chính Dương Võ Quán nát mấy năm sau đó, lại ra một cái Thanh Vân tiên tiêu. Nhai tí đao ý sao? Cùng Bá Vũ Vương Tần Mục ca như nhau tu thành nhai tí đao ý. Còn có một tay khoái đao, chắc không được. A, có cơ hội ngược lại có thể hướng này người lĩnh giáo một hai, xem hắn nhai tí đao y đến tuột cùng làm sao. Tuyệt đại đa số người đều đối luận võ Thần Cơ xếp hạng tin không thể nghi ngờ. Luận võ lâu cơ cấu truyền lại từ tại tiền triều, sừng sững giờ đây đã đạt 4700 năm, bọn hắn chế định đủ loại xếp hạng bảng danh sách đều là phi thường quyền uy, cực ít sai lầm. Bất quá cũng có người không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Tại Diệp Chi Thu vừa mua một bản luận võ Thần Cơ Đông Châu Chí, theo thư điểm phía trong đi ra thời gian, nàng liền một hồi ngây người, kém chút cầm vừa mua ba bình tiêu đao tử rơi trên mặt đất. Thanh Vân bảng thứ 89 vị. Cái này sao có thể? Diệp Chi Thu hoài nghi đây là ảo giác, nàng trừng mắt nhìn, cẩn thận ngưng thị. Phát hiện phía trên chữ viết vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, Sở Hy Thanh hoàn toàn chính xác đã bên trên Thanh Vân bảng, trở thành Đông Châu luận võ lâu cho rằng Thanh Vân tiên tiêu. Lại hắn bài vị, thế mà còn áp đảo Lâm Hải Song Hổ, Lộ Trần cùng ứng Hạo Bạch phía trên. Diệp Chi Thu sắc mặt lập tức một đen, xài bước hướng chợ cổ phương hướng đi đến. Trên mặt của nàng thoáng ánh lên sắc khí. Này Thanh Vân bảng xếp hạng quá có vấn đề, nàng xem như Sở Hy Thanh lão sư, nhất định phải cấp Sở Hy Thanh đòi cái công đạo. Không thể mặc cho đệ tử của nàng bị người tính kế. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 131, bất an. Bí cảnh bên ngoài, lập tại cốc khẩu phía trên Tư Vô Pháp, tận mắt nhìn thấy thần cơ học sĩ Tư Đồ Lệ hiến tế Tư Hoàng Tuyển quá trình. Này một cái chớp mắt, Tư Vô Pháp mặt bên trên lại không những không giận mà còn cười, thế mà cầm Hoàng Tuyển xem như tế phẩm, cái này họ Tư Đồ, quá có ý tứ. Hắn trong con mắt ám bao hàm tinh hồng sắc ý, tàng tại tay áo bên trong lòng bàn tay phải, cũng nhiều thêm một mai màu bạc trắng nhỏ truy. Này mai ngân sắc nhỏ truy chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa vô cùng phá diệt chi lực, hóa thành một chút xích sắc lôi đình. Tại truy nhọn phía trên quần quần, bất đắc dĩ lúc chỉ có thể ngọc nát đá tan. Cùng hắn để hắn người sư đệ này lưu lạc làm ma thần đồ chơi chó săn, chẳng bằng hiện tại sẽ phá hủy hắn. Tư Vô Pháp cũng tuyệt không nguyện gặp Tư Đồ Lễ đạt được. Hôm nay vô luận bỏ ra cỡ nào đại giới, hắn đều muốn đem này người nghiền xương thành cho, làm cho vạn kiếp bất phục. Đây là thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ chọc giận hắn kết quả. Chu Hùng Bá chính là cao mày, như có điều suy nghĩ, Tư Tiền Bối theo kinh sư ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, hẳn không phải là vì tòa này cựu phẩm bí cảnh cùng Vân Hải chìa khóa bí mật mà tới. Là gì hỏi như vậy? Ngươi thế nào biết ta không phải vì bí cảnh cùng Vân Hải chìa khóa bí mật mà tới? Tư Vô Pháp thần sắc bình tĩnh, không có ba động. Hắn một thân tay áo, không gió mà bay. Chu Hùng Bá khỏe môi khẽ nhếch, đoán được, tòa này cựu phẩm bí cảnh ở xa Lâm Hải, cùng kinh sư cách nhau hai vạn dặm, chắc hẳn các ngươi hai vị không cần đến. Còn thần ngao tán nhân truyền thừa, ta dự tính các ngươi cũng trướng mắt, vô pháp vô thiên võ đạo, sao lại yếu tại thần ngao tán nhân? Đến mức Vân Hải tiên cung tài phú, hai người các ngươi như nhau phú khả địch quốc, sao lại quan tâm? Tư Vô Pháp nghe vậy bật cười, lời này liền không đúng. Ta hai người trong tay là có chút tích xúc, nhưng cùng thần ngao tán nhân đối chiếu, chút đồ vật kia không đáng giá nhắc tới. Như có thể cầm tới hắn Vân Hải tiên cung, ta hai tỷ đệ nằm mơ đều biết cười tỉnh. Bất quá lần này ta mang Tư Hoàng Tuyển tới đây, hoàn toàn chính xác không phải vì Vân Hải chìa khóa bí mật. Ước chừng 7 ngày phía trước ta tiếp vào tin tức, biết được nơi đây có Hoàng Tuyển cơ duyên, có lẽ có thể giúp hắn thu hồi mất đi nội tạng. Bất quá bây giờ nghĩ đến, này hẳn là lấy Tư Đồ Lễ nói. Tư Hoàng Tuyển khi còn nhỏ liền từng bị người hiến tế qua một lần, ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi đều bị ma thần lấy đi hơn phân nửa, thậm chí liên thanh mang đều đã không còn. Chỉ có thu hồi hắn mất đi những này thân thể bộ vị mới có thể trở thành hoàn chỉnh người. Hắn sau đó thần sắc nhỏ bé nghiêm túc, thẳng thắn hỏi Chu Hùng Bá, ngươi tại cái này thời tiết hỏi cái này chút nói nhảm, có ý tứ gì? Vân Hải kiếm khôi cùng ma thần táng thiên kịch chiến, xung quanh trong 100 dặm cũng sẽ ở bọn hắn lực lượng bên dưới hóa thành đất chết. Chu Hùng Bá chắp tay sau lưng, nhìn phía cốc khẩu phương hướng, hắn tiếng nói hơi hận, nơi đây là Chu Mộ Tăng Tử, há có thể ngồi yên không lý đến? Húng chi bí cảnh bên trong còn có ta con trai trưởng. Bất quá Chu Mộ nếu như xuất thủ, thân này cũng đem không còn, cho nên nghĩ trước khi chết vì ta Chu gia muốn điểm chỗ tốt. Toàn này cựu phẩm bí cảnh cùng Vân Hải chìa khóa bí mật, nhất định phải là ta Chu gia chi vật. Hắn lời vừa nói xong, bên cạnh Độ Linh Tiên tức khắc trong lòng run lên, sắc mặt tức thời trắng được như giấy cũng thế.
mà phụ cận như Lộ Chiết, Ứng Phi Long bọn người chính là đều là thần sắc hơi động, thần sắc khâm phục nhìn về phía Chu Hùng Bá. Tư Vô Pháp cũng hơi ngây người, sau đó liền cười ha ha, thanh âm chấn trời cao, tam chỉ kinh thần danh bất hư truyền, thật là một trang hảo hán. Việc này ta có thể thỏa đáng ngươi, lại không vẹn vẹn là này bí cảnh cùng chìa khóa bí mật, tương lai chỉ cần ta Tư Vô Pháp còn tại thế ở giữa một ngày, nhất định hộ đến các ngươi Lâm Hải Chu gia Chu toàn. Chu Hùng Bá nghe vậy, lại là mây trôi nước chảy, lơ đến nhất yếu. Hắn đệ đệ tại Tinh Túc Tiên Tông đảm nhiệm trưởng lão, cũng là tam phẩm cao nhân. Cho dù hắn Chu Hùng Bá không còn tại thế, Lâm Hải Chu gia cũng không cần đến người khác tới che chở. Bất quá ngay tại thời khắc này, Chu Hùng Bá một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn đồng tử hưu hưu một trường, hết thảy chú ý lực đều tập trung vào Sở Hy Thanh trên thân. Trước đây không lâu Chu Hùng Bá gặp Sở Hy Thanh xuất thủ liên trạm Mộ Linh, lại cùng Trác Bạch Vân, Lộ Trần bọn người Chu toàn, kỳ thật rất là thất vọng. Kia sát thực quá mạnh, mạnh đến đủ để cùng Tư Hoàng Tuyền đánh đồng, nhưng lại xa xa không có đi đến có thể để cho Chu Lương Thần rút kiếm không tới nửa tấc tình trạng. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện Sở Hy Thanh một thân khí tức có biến hóa cực lớn. Tư Vô Pháp cũng hất mày, sau đó không thể tin hơi bảy tay áo, tiến lên trước một bước, Chu lao đệ chấm đã, này khí tức là Tần Mục Ca thần thương. Mà lúc này tại một bên khác tông phái, Lục Loạn Ly sắc mặt cũng là một mảnh đen chìm. Nàng liền biết, lấy Sở Hy Thanh kêu mèo quảo thực lực chạy tới tham dự trận này bí cảnh chi tranh, nhất định là hung hiểm trùng điệp, không có chuyện gì tốt phát sinh. Mấu chốt là nàng hiện tại vắt hết óc đều bất lực, nghĩ không ra gì đó thích đáng cứu người pháp. Không được, nàng không có cách nào ngăn cản cái kia thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ, càng không khả năng ngăn cản Ma Thần Táng Thiên cùng Vân Hải Kiếm khôi chiến. Có thể nàng ít nhất phải cầm Sở Hy Thanh theo bí cảnh bên trong cứu ra. Lục Loạn Ly nhưng không chú ý, bên cạnh nguyên bản khí tức lạnh lẽo Sở Vân Vân, bỗng nhiên nắm chặt tay. Thần chi thương. Sắc mặt của nàng sững sờ, cảm ứng đến trong cơ thể mình huyết khí dao động. Đây rõ ràng là huyết mạch của mình. Phu cận đây có người đã giác tỉnh cùng nàng tương tự huyết mạch thiên phú. Là Sở Hy Thanh sao? Đáng tiếc nàng chân nguyên hoàn toàn biến mất, vô pháp xuyên thủng tòa này cựu phẩm bí cảnh tầng ngoài cấm pháp, cảm giác được bên trong tình huống. Mà lúc này tại bí cảnh nội bộ, theo Ma Thần Táng Thiên một trường vồ xuống, kia phụ cận toàn bộ hư không đều phảng phất trở thành nó trong lòng bàn tay đồ chơi. Hết thảy đều đang vặn vẹo thu nhỏ, tịnh răng rắc rung động, hư không bên trong sinh ra vô số khe hở, nhìn tựa như là sắp sụp đổ thủy tinh cầu. Bất quá nơi tay trưởng sắp khép lại, đem hai cố Vân Hải kiếm khôi tất cả đều thu nạp nhập trong lòng bàn tay thời khắc. Ma Thần Táng Thiên mu bàn tay lại đột nhiên bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, vô số sắc bén tuyệt luân kiếm khí từ bên trong xuyên tấu mà ra, đem cái này hư huyễn đại thủ đâm xuyên, xé rách. Mà bí cảnh trên không môn, không ngờ có hai cố Vân Hải kiếm khôi đi ra, kiếm của bọn nó quang chỉ trích, liền chặt đứt Ma Thần Táng Thiên này cánh tay phải, càng có vô tận lệnh lực hướng hắn bản thể lan tràn. Bất quá Táng Thiên nhưng không để ý, vị này Ma Thần tay phải một nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thần chính đem càng nhiều ý chí cùng lực lượng hàng lâm giới này, vậy liền giống như là một đầu hình thể to lớn cá voi nhảy xuống nước, đem hết thể chung quanh đều gạt ra, nghiền ép, đập vỡ. Chữ mộng bia phía trước, Mộ Linh không dám nhìn tới kiếm khôi cùng Ma Thần Táng Thiên giao phong, hắn chính nửa quỳ dưới đất, thần sắc sùng bái mừng rỡ ngước nhìn dược chỉ bên trên Tư Đồ Lễ. Hắn cùng sư tôn Tư Đồ Lễ vận mệnh tương hệ, Tư Đồ Lễ càng cường đại, hắn cái này đệ tử tiền đồ liền càng rộng lớn hơn. Quá chậm. Tư Đồ Lễ đã hoàn thành một thân khung xương, chính liền xương cốt tại tạo nên huyết đục cùng thể nội đủ loại kinh mạch ra thịt. Lúc này hắn hồn ảnh, nhìn trên không một cái. Ma Thần Táng Thiên lực lượng, vững vàng vượt trên bốn cố Vân Hải kiếm khôi một bậc. Vấn đề là tòa này cựu phẩm bí cảnh trận pháp cấm chế đã nhanh không chịu nổi bọn hắn lực lượng. Một khi bí cảnh cấm trận thụ tổn hại, phía ngoài Tư Vô Pháp cùng Chu Hùng Bá nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến đến can thiệp. Tư Đồ Lễ thế là nghiêng đầu nhìn phía dược trì hai bên, ngay tại duy trì liên tục trích máu Bạch Tiểu Chiêu cùng Lệ Mãn Sơn, trích máu tốc độ còn chưa đủ nhanh, chậm thì sinh biến, huyết nguyên nuôi dưỡng tốc độ nhất định phải càng nhanh càng tốt. Cần tuân sư mệnh. Mộ Linh nghe vậy nhất yếu, hắn cầm lấy lưỡng bả rơi xuống đất kiếm, dạo chơi ung dung tới đến Bạch Tiểu Chiêu trước người, không lưu tình chút nào một kiếm đâm vào bộ ngực của nàng. Một kiếm này cực kỳ coi trọng, vừa lúc Bạch Tiểu Chiêu trong lòng bộ vị, nhưng lại không triệt để phá hư Bạch Tiểu Chiêu trái tim. Này có thể phóng xuất ra Bạch Tiểu Chiêu tinh huyết, lại có thể để huyết dịch bảo trì tươi sống. Bạch Tiểu Chiêu trọn vẹn không thể động, cũng vô pháp phản kháng, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mộ Linh. Nếu như nàng có thể còn sống sót, nhất định phải đem này người chém thành muôn mảnh. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu biết chắc khả năng này cực kỳ bé nhỏ, trong nội tâm nàng hoàn toàn là tuyệt vọng. Mộ Linh chính là không thèm để ý chút nào, lại là một kiếm cắm vào Lệ Mãn Sơn lồng ngực. Lệ Mãn Sơn như nhau cực lực giãy giụa, muốn rách cả mí mắt, lại cũng chỉ có thể mắt thấy Mộ Linh kiếm cắm ở hắn trong lòng bộ vị. Mộ Linh thanh kiếm cắm tốt sau đó, hài lòng phủi tay. Sau đó hắn liền hướng trung ương tế đàn bên trên, kia toàn thân hắc hỏa cùng cháy, gần như đem hỏa diễm đốt đến trước mặt hắn Tư Hoàng Tuyền nhìn sang. Các hạ cần gì như vậy? Sự tình đã thành định cục, ngươi lại thế nào liều mạng, lại thế nào thiêu đốt nguyên khí cũng vô dụng. Mộ Linh giống như cười mà không phải cười, xem thường, mọi người đều biết, Ma Thần Táng Thiên rất thích dũng sĩ, Ti huynh lần này chưa chắc sẽ chết, ngược lại có trở thành Táng Thiên dưới trướng ma tướng chi vọng, tương lai Ti huynh nói không chừng còn biết cảm tạ chúng ta sư đồ. Tư Hoàng Tuyền hừ một tiếng, thu tầm mắt lại. Nếu có thể, hắn mong muốn tức thời vung đao, đem này người chém thành muôn mảnh. Vấn đề là hắn làm không được. Nói ra chỉ là làm trò cười cho người khác. Cũng liền tại lúc này, Mộ Linh bỗng nhiên tâm sinh cảm ứng, thần niệm bên trong cảm giác được cực độ nguy hiểm. Hắn lập tức ghé mắt, hướng này cảm giác bất an ngọn nguồn nhìn sang. Kia đúng là Sở Hy Thanh. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 132, quét ngang, canh ba cao trào cầu đề cử. Mộ Linh nhíu mày, không hiểu trong nội tâm cảm giác bất an đến tột cùng từ đâu mà đến. Sở Hy Thanh còn tại 10 trượng bên ngoài, ngay tại Trác Bạch Vân đám người bao vây chặn đánh bên dưới chật vật chạy trốn, vây quanh chữ mộng địa tứ phía xung quanh du đấu. Người này thân pháp ngược lại càng mau lẹ nhẹ nhàng, thành thạo điêu luyện,
đao pháp cũng càng thêm sắc bén bá đạo, khuấy động phong lôi, ép buộc xung quanh cựu phẩm võ tu vô pháp tới gần hắn một trượng chi địa. Bất quá động tác của hắn nhưng càng thêm cứng ngắc, trên mặt cũng là một mảnh ửng hồng, mồ hôi tuôn như nước. Mộ Linh suy đoán Sở Hy Thanh là tạm thời thiêu đốt bổn nguyên, bạo phát tiềm lực sở trí. Sở Hy Thanh chiến lực tuy mạnh, nhưng rõ ràng ôm bệnh tại thân, hắn sức chịu đựng xác nhận thua xa thường nhân. Dự tính này người không chống được bao lâu, nhiều nhất 50 cái hô hấp bên trong, này người liền đem chết tại Trác Bạch Vân đám người kiếm bên dưới. Nơi xa Chu Lương Thần cùng Chu Thị đám người liền càng là tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn tạo thành trận hình đã tại hơn 10 vị cựu phẩm võ tu trùng kích vào, xé rách không ra hình dạng gì. Chu Lương Thần kiếm pháp bá đạo, lấy một trận chiến 10, cho đến nay đã liên chạm 4 người. Hắn nhưng bất lực thay đổi Chu Thị đám người trận hình sắp sụp đổ cục diện, Chu Thị đám người chẳng mấy chốc sẽ bị phanh thây. Đây cũng là hắn ảo giác, thành công phía trước lo được lo mất, nghĩ đến quá nhiều. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Mộ Linh vẫn là đi đến cách đó không xa mặt đất, tìm tới hai cái ước chừng người quả đấm lớn nhỏ, khắc đầy đan phù ngọc lục sâm bạch sắc cốt châu. Mộ Linh bọc hành lý sớm đã bị Sở Hy Thanh chém vào đập tan, vật tùy thân mất một chỗ, một thân trên dưới gần như trần trụi. Này hai quả bạch sắc cốt châu cũng lăn xuống tại đây. Lúc này Mộ Linh cổ tay phải mạch đống nhiên nứt ra, phát tiết ra đại lượng máu tươi. Những huyết dịch này phảng phất có được ý chí của mình, giống như là xà một dạng tại mặt đất kéo dài cuốn lên, rất nhanh liền tạo thành một cái ba thước phương viên huyết sắc trận pháp. Kia hai quả sâm bạch cốt châu cũng thoát ly Mộ Linh thủ trưởng, trôi nổi tại không. Bên cạnh Tư Hoàng Tuyền nhìn xem một màn này, đồng tử hơi thu lại một chút. Đây là Long Cốt, này người xác nhận đang thi triển một chủng tên là Long Cốt đạo binh pháp thuật. Theo Mộ Linh hai tay kết ấn, kia sâm bạch cốt châu quả nhiên bắt đầu biến hóa, tại trận trận răng rắc âm hưởng bên trong nhanh chóng lớn mạnh tăng sinh, cuối cùng biến hóa ra hai cái cao chừng 8 thước, toàn thân đốt trắng bạc hỏa diễm cốt binh. Thuật sư Mộ Linh khẽ môi cũng hiu hiu dương lên. Đây mới là lá bài tẩy của hắn, hai cái có thanh vân thiên kiêu chiến lực cửu phẩm Long Cốt đạo binh. Đáng tiếc lúc trước Sở Hy Thanh xuất thủ để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, xuất đao tốc độ cũng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, để hắn không kịp sử dụng. Bất quá bây giờ, Mộ Linh nhìn nơi xa Sở Hy Thanh một cái, ánh mắt lạnh lẽo đạo: "Nếu trong lòng hắn cảm giác bất an đều bắt nguồn từ Sở Hy Thanh, vậy liền đem này ngọn nguồn gạt bỏ chính là. Chỉ là có chút tiện nghi này người." Mộ Linh nghĩ đến bị Sở Hy Thanh không ngừng chặt đứt, phân thây một màn kia, chỉ cảm giác bắp thịt cả người xương cốt đều tại ẩn ẩn đau đớn. Hắn vốn là muốn đem lưu đến cuối cùng, đem này người lăng trì xử tử, chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Giết hắn. Ngay tại Mộ Linh nói xong phía trước này một cái chớp mắt, hắn nghe được thỉnh thịch một tiếng trọng hưởng. Kia là chính cùng Sở Hy Thanh chiến đấu Ngân Văn Hổ Lộ Trần, này người không biết sao bị đánh bay ra đám người, một mực chân trượt tối lui đến bảy trượng bên ngoài, lảo đảo đứng vững, miệng mũi chảy máu. Thuật sư Mộ Linh nhìn xem một màn này, không khỏi thần sắc sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đều đã đến nước này, Lộ Trần tại sao lại bị đánh bay ra đây? Thiên kia chiến lực còn có mạnh như vậy? Ở vào ngoài 10 trượng Sở Hy Thanh đã dừng bước, không chạy trốn nữa. Hắn đứng tại giữa đám người, tiện tay vung đao, đón đỡ lấy xung quanh chặt chém tới đủ loại binh khí. Sở Hy Thanh động tác nhìn như đơn giản tùy ý, nhưng đem quanh người ba thước hóa thành lôi chỉ cấm địa, dùng xung quanh tất cả mọi người không thể vượt qua được bước. Càng có từng cái một cựu phẩm võ tu, không ngừng bị Sở Hy Thanh phủ văn huyết luyện đao vành tạp ra ngoài, bọn hắn hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là liền bị trực tiếp đánh ngất xỉu, lại không pháp hành động. Ngay tại lúc đó, Sở Hy Thanh tả hữu đôn éo lấy cái cổ, tùy tâm hài lòng mở rộng tứ chi, có thể toàn thân trên dưới phát ra xạo như đậu nành khanh khách bạo hưởng. Hắn chính thể lại lấy này thể sát tinh thần thư sướng, khí lực bành trướng cảm giác. Sở Hy Thanh sớm tại 30 hô hấp phía trước, liền đã theo võ đạo trong bảo khố đổi thần thương. Cùng lúc trước đổi lấy huyết mạch thiên phú không giống nhau, lần này phi thường thống khổ, hắn cảm giác chính mình xương cốt phía trong hình như có cái gì đó rút ra một dạng, toàn thân da thịt kịch liệt run rẩy. Loại nào nước xương chịu tùy cảm rất đau, cực lớn ảnh hưởng đến hắn chiến đấu, để hắn bộ pháp bất ổn, vô luận là vung đao, vẫn là thân pháp, đều so với bị khiên tâm cổ khống chế thời điểm còn muốn càng cứng ngắc. Lại thời gian kéo dài, dài đến 30 hô hấp, làm hắn mấy lần xa vào nguy cảnh. May mắn là hắn chống đỡ nổi. Kia rút gân hấp tùy cảm giác ngay tại biến mất, càng cường đại lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn phát sinh. Lúc này Sở Hy Thanh lại cảm giác tiết hầu ngọt ngọt, một đại đoàn ngậm lấy nồng đậm vị tanh dịch thể, đột nhiên theo phổi của hắn bên trong dâng lên. Sở Hy Thanh không tự chủ được đem phun ra đây, mới phát hiện kia là một đoàn ám hắc sắc huyết dịch. Hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện này đoàn hắc huyết phía trong có rất nhiều mảnh như dây tóc côn trùng, hắn bên trong có một bộ phận thậm chí còn tại nhúc nhích. Đây chính là đổi lấy thần thương chỗ tốt chí nhất. Này huyết mạch giác tỉnh quá trình tuy để hắn đau đến không muốn sống 30 hô hấp, nhưng cũng giúp hắn đem ẩn nút ở thể nội chỗ sâu nhất khiên tâm cổ cưỡng bức ra đây. Đủ ác độc. Sở Hy Thanh nhìn xem trong máu những này côn trùng, chỉ cảm giác dùng mình. Nghĩ đến những thứ này đồ vật, trước đây không lâu còn tiềm tàng tại trong cơ thể hắn, Sở Hy Thanh liền cảm giác buồn nôn muốn nói. Hắn sau đó liền nâng lên đầu, cười lạnh nhìn về phía Mộ Linh, các ngươi hôm nay dùng này độc cổ gây sóng gió, giết hại nhiều người như vậy, chính là vì ngươi này sư tôn lại tố nhục thân. Hơn 400 cái nhân mạng, cũng chỉ vì để ngươi này sư tôn tu vi tiến thêm một bước. Mộ Linh cùng Sở Hy Thanh cách không đối mặt, nhưng chỉ cảm giác toàn thân hàn khí tỏa ra. Sở Hy Thanh rõ ràng còn đứng ở 10 trượng bên ngoài, Mộ Linh nhưng cảm giác đao của người này cũng đưa tới cổ họng của hắn phía trước, có thể nhẹ nhõm chém ra cổ họng của hắn. Này người có thể đem thần niệm ngưng tụ ra một cỗ vô cùng đao thế, đem hắn cách không khóa kín. Mộ Linh đồng tử hưu hưu co vào, giết. Này một cái chớp mắt, chẳng những Sở Hy Thanh mọi người chung quanh càng thêm điên cuồng, những cái kia chính vây công Chu Lương Thần đám người hơn 10 vị cựu phẩm võ tu, cũng hướng Sở Hy Thanh cuồng nhào mà đi. Mộ Linh mắt như ưu hỏa, thần sắc dữ tợn, xuyên qua ngoan lệ chi sắc. Trong lòng hắn càng ngày càng bất an, thần niệm bên trong như bị kim châm. Cho nên hắn nhất định phải dốc hết thảy, đem này cảm giác bất an ngọn nguồn trừ bỏ. Bất quá nơi xa Sở Hy Thanh, nhưng mặt không đổi sắc.
Hắn nhìn xem xung quanh nhào tới đám người, nhìn xem bọn hắn kia phủ đầy gân xanh, như liên thú giống như khuôn mặt, chẳng những không có mảy may kinh ý, ngược lại một tiếng cười gằn. Người nhiều, hữu dụng.
Hống.
Hắn ngai tí đao ý trong nháy mắt hóa hình, hóa thành một đầu dài đến 2 trượng, long thủ xài thân giữ tận thú ảnh, hướng lấy đám người phát ra giống giận rung trời. Trong miệng nó ngậm lấy trường đao, cũng phát ra bang sắc nhọn văng rồi, bén nhọn hung hành đao ý tức thời quét ngang 5 trượng phương viên phía trong hết thảy sinh linh, nghiền ép hết thảy. Này một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh xung quanh cựu phẩm võ tu, tất cả đều bị hắn ngai tí đao ý cưỡng chế đến ầm vang quỳ xuống. Một phần nhỏ người nửa quỳ dưới đất, còn tại đem hết toàn lực chống cự lại Sở Hy Thanh đao ý trùng kích, còn lại tuyệt phần lớn người đều là hai mắt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất đi ý thức.
Giết.
Trác Bạch Vân thân thể cũng bị áp đến nửa quỳ xuống tới, có thể hắn sau đó ngay tại khiên tâm cổ điều khiển bên dưới, nghịch sông lên mà lên, một kiếm đâm về Sở Hy Thanh mi tâm. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm giọt nước trong biển cả, gần như có thể làm đến chân chính kiếm ra không dấu vết. Trác Bạch Vân không nguyện làm như thế, có thể giờ phút này kia khiên tâm cổ lực lượng bỗng nhiên tăng nhiều, để hắn không tự chủ được. Bất quá Trác Bạch Vân kiếm mới vừa vặn đâm ra không tới hai thốn. Hắn liền thấy nhất đạo bạch sắc dao quang tập tới đến trước mắt.
Đông.
Trác Bạch Vân hoàn toàn không cách nào phòng bị, liền bị Sở Hy Thanh sống đao vênh tạm tại trên trán. Cả người hắn bay tứ tung ra hơn 10 trượng, đồng thời mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Mà lúc này cả tòa Cẩm Thạch quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không chỉ là thuật sư Mộ Linh mắt hiện ra hồi hộp thần sắc, đứng ở trên tế đàn Tư Hoàng Tuyển, còn có kia Chu thị đám người, đều ánh mắt mở mịt, không thể tin. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 133, phá pháp. Sở Hy Thanh im lặng nhìn xem trong tay Tuyết Ngọc Bạch Điêu, nghĩ ngợi nói vật nhỏ này, thế mà còn cuốn lên rồi. Bất quá khi hắn nhìn kỹ, mới phát hiện Bạch Tiểu Chiêu đã ngất xỉu đi qua. Nàng chỉ là vô ý thức đem đuôi cuốn lên, kéo lấy tay của hắn. Dự tính này tiểu yêu là trọng thương phía dưới, bản năng muốn níu lại nàng tín nhiệm người. Tựa như là chết đối người, muốn bắt được trên mặt sông bất luận cái gì có thể cứu mạng đồ vật, cho dù là một cái dâm dạng. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên. Hắn đem này đầu chỉ có tiểu nhi cánh tay lớn nhỏ Bạch Điêu chân tay bị trói, tiện tay nhét vào trong ngực. Nay tiểu yêu tuy đã ngất xỉu, lại khí hư thể yếu, có thể trên người nàng còn có khiên tâm cổ, không thể không phòng bị. Sở Hy Thanh sau đó lại nhanh chạy bộ đến chủ tế đàn phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Tư Hoàng Tuyển, còn có trên người hắn ngọn lửa màu đen. Sở huynh như muốn xuất thủ cứu, Tư Mỗ chịu ơn. Đàn bên trên Tư Hoàng Tuyển ánh mắt bình tĩnh cùng Sở Hy Thanh đối mặt, bất quá vẫn là mời Sở huynh dừng tay. Tế đàn bên trên hắc hỏa là Táng Tiên thần viêm, có thể bị bỏng hết thể nguyên thần linh chất, thẳng đến đem linh hồn của con người luyện vì hồn tinh, mà phàm nhân chạm vào chết ngay lập tức. Hiện tại cũng quá muộn, Tư Đồ Lễ không có Bạch Tiểu Chiêu cùng Lệ Mãn Sơn tinh huyết quán đâu, nhiều lắm thì ngưng luyện thân thể quá trình chậm một chút. Hắn có ma thần Táng Thiên trợ giúp, như xưa sẽ thành công. Nếu như ta là ngươi, liền mang lấy bọn hắn nhanh lên trốn, trốn được càng xa càng tốt. Nay hừng hực thiêu đốt hắc hỏa, mang đến cho hắn phệ tâm thống khổ, khiên tâm cổ lực lượng chính là để hắn không thể động đậy. Tư Hoàng Tuyền lúc này mỗi mở miệng nói một chữ đều phi thường gian nan, càng cần tiếp nhận cực lớn thống khổ. Bất quá lúc này, hắn cũng rất suy nghĩ nhiều nói chút lời nói. Về sau hắn nguyên thần bị khốn ở hồn tinh bên trong, chỉ sợ lại không có cơ hội nói. Mộ Linh nói hắn có cơ hội trở thành ma tướng, khả năng này kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Hắn tương lai khả năng nhất hạ tràng là trở thành một loại nào đó luyện khí tư liệu, hoặc là bị xem như dược tài sử dụng. Sở Hy Thanh không có để ý, hai tay của hắn ôm ngực, như có điều suy nghĩ. Những này hắc hỏa hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Sở Hy Thanh ngăn cách một trượng khoảng cách nhìn, cũng cảm giác mình tâm hồn đang run rẩy. Bất quá hắn hẳn là có thể gánh vác được. Nghĩ đến đây chỗ, Sở Hy Thanh liền chợt lấy tay hướng Tư Hoàng Tuyền bắt tới. Hắn không phải cần phải cứu Tư Hoàng Tuyền không thể. Trước đây không lâu, hai người vẫn là kém chút đánh nhau chết sống đối thủ, không có gì giao tình. Vấn đề là một khi bị Tư Đồ Lễ đạt được, bọn hắn những người này chưa hẳn có thể sống được xuống tới. Tư Hoàng Tuyền thấy thế, lại là nhéo nhéo mày, xem thường, vô dụng. Táng Thiên Thần Viêm há cùng nhỏ mọn. Ngươi tiếp xúc nó không có chỗ tốt, sẽ chỉ trọng thương nguyên thần của ngươi. Có thể hắn lập tức liền tiếng nói dừng lại. Tại Sở Hy Thanh tay chạm đến những cái kia hắc viêm, những này ngọn lửa màu đen lại chợt sắp vỡ, bị tay của hắn cưỡng ép chống ra. Bất quá Sở Hy Thanh cánh tay phải cũng đồng thời tràn ra mấy mười đầu vết máu, trên da thịt càng là tư tư rung động, mơ hồ có bị nướng ra dầu mỡ chiều hướng. Càng khó chịu hơn là nguyên thần, vậy liền phảng phất dầu nóng cùng nước gặp nhau, tại hắn trong đầu toàn bộ nổ tung, tịch liệt phòng. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày lại, nhưng không có lùi bước chi ý. Hắn cố nén phòng cảm toàn lực hướng về phía trước, bắt lại Tư Hoàng Tuyển cánh tay, đem hắn thân thể cưỡng ép kéo ra tế đàn. Những cái kia hắc hỏa tức thời từ trên thân Tư Hoàng Tuyển biến mất vô ảnh vô tung. Tư Hoàng Tuyển một hồi ngây người, không dám tin nhìn xem Sở Hy Thanh. Hắn sau đó liền đồng tử nhỏ bé thu, nghĩ đến một chủng tột cùng cường đại huyết mạch thiên phú. Thần thương phá pháp. Bí cảnh bên ngoài, Tư Vô Pháp căng thẳng mặt vì đó bừng lòng, lại một lần nữa hiện ra nụ cười. Chỉ cần hắn người sư điệt này không có bị thực hiện thế, hôm nay cục diện này không coi là quá tệ. Dược trì phía trên thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ, tâm tình nhưng hỏng bét cực độ. Cái này Sở Hy Thanh, quả nhiên là hôm nay lớn nhất biến số. Nay người cứu thi cậu Lệ Mãn Sơn cùng Bạch Tiểu Chiêu thì cũng thôi đi, bất quá là đem hắn tái tạo thân thể thời gian, chỉ hoãn nửa canh giờ. Có thể này thụ tử lại vẫn không biết sống chết, đem Tư Hoàng Tuyển theo đàn bên trên giật xuống. Đây chính là hiến cho Táng Tiên tế phẩm, là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất phân đoạn, là hắn thành bại mấu chốt. Cái này thụ tử, hắn làm sao dám? Làm sao dám? Tư Đồ Lễ rất nhanh cảm nhận được, mất đi tế phẩm sau đó có gì kết quả. Trên bầu trời chính lấy Kình Thiên đại thủ, vô bắt lấy bốn cỗ Vân Hải kiếm khôi ma thần Táng Tiên, đột nhiên động tác chỉ trệ, ngừng lại. Hắn ở vào hai vú bên trong mắt, sơ lược ngậm ngạc nhiên hướng phía dưới nhìn lại. Này một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh chỉ cảm giác choáng váng. Vậy liền giống như là cưỡi thuyền cô độc đi thuyền tại biển cả,
nhưng bị cá mập khổng lồ để mắt tới cảm giác. Dược trì bên trên Tư Đồ Lễ chính là phát ra một tiếng kêu rên, hắn tứ chi giãy giụa kịch liệt, từng tia hắc viêm tại hắn thân thể trong ngoài thiêu đốt. Đây là phản vệ, hiến tế sau khi thất bại phản vệ. Ma thần Táng Thiên không có cách nào lấy đi sớm định ra tế phẩm, liền chuyển mà thu lấy hắn thần phách. Tư Đồ Lễ thống khổ không chịu nổi, trên mặt cơ bắp một hồi vặn mèo, tứ chi chính là run rẩy không thôi. Táng Thiên. Tư Đồ Lễ nâng lên đầu, lạnh lùng nhìn xem phía trên ma thần Táng Thiên to lớn hơn ảnh, mắt bên trong hoàn toàn là không cam lòng. Bất quá giờ phút này hắn có chút chần chờ, đều biết dẫn đến tố thể sắp thành lại bại. Thự thân tâm hồn cũng đem khốn nhập hồn tinh, vinh thế trầm luân. Tư Đồ Lễ hàm răng căng cứng, cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra câu nói này, tiểu tu Tư Đồ Lễ, hôm nay tình nguyện nhập ma, nguyện dùng cái này thân thể, vì Táng Thiên tôi tớ. Là ma thần chó săn, dù sao cũng tốt hơn trở thành một mai hồn tinh. Một cái thuật võ song tu nhị phẩm tu sĩ, xa so với một khỏa hồn tinh càng có giá trị. Tư Đồ Lễ thân bên trên những cái kia hắc hỏa tức thời tắt, bất quá hắn sau đó nhưng phát ra hét thảm một tiếng. Hắn vốn đã tạo nên tốt ra thịt từng khúc tràn ra, từ trong phun ra xích hồng sắc huyết diễm, thân thể chính là giống như là tôm kép một dạng thật sâu cung lên, từ phía sau lưng xương sống đâm ra từng nhánh dài gần tấc sâm bạch cốt thứ. Giữa lông mày chính là hiện hóa ra vô số hắc sắc ma hoa văn, trong khoảnh khắc tràn ngập hoàn toàn mặt, càng có hai tuyến vết máu xuất hiện tại khóe mắt của hắn phía dưới. Tư Đồ Lễ chống nổi này kịch liệt đau nhức sau đó, liền giận không kèm được nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh. Cái này hỗn trướng, đợi hắn khôi phục được thân, muốn làm chuyện thứ nhất, liền là đem Sở Hy Thanh chém thành muôn mảnh. Sở Hy Thanh nhưng là tâm thần run lên, nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới chính mình cầm Tư Hoàng Tuyền giật xuống tế đàn, đều không cách nào ngăn cản Tư Đồ Lễ. Tư Hoàng Tuyền trông thấy một màn này, ngược lại bất giác ngoài ý muốn. Này Tư Đồ Lễ tính cách như vậy độc ác, sao lại cứ thế từ bỏ? Dù là lưu lạc là ma thần khôi lỗi, này người cũng phải liều mạng một cái. Bất quá Tư Đồ Lễ một khi làm như thế, Lục Đại Tiên Tông cùng Triều Đình đều không lại tha cho hắn. Sở Hy Thanh sơ sơ suy ngẫm, liền hỏi thăm Tư Hoàng Tuyền, trên người ngươi có thể có gì đó phá pháp chi vật? Phá pháp chi vật? Tư Hoàng Tuyền hơi gật đầu, có. Ta này đối song đao chính là, hắn bên trong lẫn vào một chút thủ sơn chi đồng, có thể phá vỡ thuật pháp. Hắn tiếng nói nhưng im bặt mà dừng, chỉ vì thân thể của hắn chính không tự chủ được rút ra song đao, hướng Sở Hy Thanh nhất hầu phương hướng chém tới. Đây là khiên tâm cổ, nay cổ trùng không bị khu trục, liền còn có thể thao túng thân thể của hắn. Sở Hy thấy thế hơi lắc đầu. Sau đó máu của hắn luyện phụ văn đao bang một tiếng lần nữa ra khỏi vỏ. Ngay tại Tư Hoàng Tuyền song đao chạm tới Sở Hy Thanh trước người hai thước khoảng cách lúc, nhất đạo đen bóng đao quang liền đã đập vào Tư Hoàng Tuyền thái dương. Đông. Theo này thanh âm trầm đục, Tư Hoàng Tuyền thân thể bay tứ tung mấy trượng, bị Sở Hy Thanh sống đao trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ sau đó liền dạo bước đi đến ngất xỉu Tư Hoàng Tuyền bên người, cầm lên rơi xuống đất một đôi hồ điệp song đao. Hắn đầu tiên là ước lượng, sau đó lại múa qua múa lại, sơ sơ thích ứng một phen, liền hướng dược chỉ phương hướng tiếp tục đi qua. Dược trì bên trên Tư Đồ Lễ không khỏi thán thốt, nghĩ ngợi nói này ra hỏa, đến cùng ý muốn như thế nào. Sau đó, hắn lại thấy Sở Hy Thanh bỗng nhiên vung đao, chợt một đao đánh vào dược trì phía trước. Có thể dược trì xung quanh cấm pháp, trong nháy mắt phát ra răng rắc cấm hưởng. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé ba. Chương 134, kiên trì, canh ba cao trào cầu đề cử. Sở Hy Thanh liên tục chín đao, toàn lực cầm đâm tại dược trì bên ngoài tầng kia vô hình bích trướng bên trên. Dược trì bên ngoài cấm pháp cực kỳ bền bỉ, mạnh đạt lục phẩm cảnh giới võ tu cũng khó vượt lôi trì. Sở Hy Thanh nhưng dựa vào hắn tự thân thần thương phá pháp, còn có trong tay một đôi lẫn vào thủ sơn đồng hồ điệp song đao, một chút xíu đi dày vò. Hắn mỗi một đao đều có thể phá hư một chút phù văn kết cấu, cho nên một đao so một đao đâm càng sâu. Chín đao đi qua, Sở Hy Thanh đã hướng phía trước thâm nhập một bước. Tầng kia nguyên bản vô hình vô chất bích trướng, cũng dần dần hiện hóa tại trước mắt của tất cả mọi người. Từng mai kim phù ngọc lục treo ở giữa không trung, bọn chúng tầng tầng liên tục lẫn nhau giao thoa biên trước, giống như là nhất đổ tường giống như vây quanh dự trì. Bất quá lúc này, Sở Hy Thanh mỗi một đao cũng có thể làm cho những này kim phù ngọc lục vỡ nát một chút. Hôn trướng. Thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ thần sắc thản thốt. Cái này thụ tử, sẽ không phải muốn cưỡng ép đục có hơn vây cấm pháp, đột nhập trong dược chỉ phá hư hắn huyết nguyên mùa dưỡng. Ngay tại thời khắc này, Sở Hy Thanh ánh mắt hở hứng đem thứ 10 đao hình ra, đánh nát phía trước 24 mai kim phủ ngọc lục, bước ra bước thứ 2. Dược chỉ ngoại vi cấm pháp, tổng cộng mới phong tỏa ngăn cản 5 bước khoảng cách. Tư Đồ Lễ lông mày cao chặt. Chỉ là một cái tiểu phẩm, lại cũng dám đến ngăn đường ta đổ. Tư Đồ Lễ đã vô pháp hết sức chăm chú tại nhục thân tạo nên, hắn cưỡng ép phân ra bộ phận thần niệm, hướng Sở Hy Thanh phương hướng nghiền ép lên đi, không biết tự lượng sức mình, cút cho ta. Sở Hy Thanh miệng bên trong tức khắc phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể tay của hắn vẫn là vững như kim sắt, đâm ra thứ 11 đao. Một đao này như thế, lại còn càng hơn phía trước. Chỉnh chỉnh 31 mai kim phủ ngọc lục bị hắn oanh diệt đập tan. Tư Đồ Lễ mi tâm đã nhăn thành một cái xuyên chữ. Mặc dù nguyên thần của hắn lực lượng, tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở huyết nguyên nuôi dưỡng, lúc này chỉ phân ra một đường. Có thể dù là chỉ này một đường lực lượng thần thức, cũng không phải cùng nhỏ mọn. Sở Hy Thanh nhưng chẳng những không có bị ý niệm của hắn đánh lui, ngược lại không lùi mà tiến tới, khí thế càng tăng, kiến càng lay cây. Tư Đồ Lễ sắc mặt lạnh hơn, miệng bên trong lần nữa nói ra năm chữ, giống như quần cuộn tiếng sấm, oanh minh rung động. Phía sau hắn cũng có võ ý hóa hình, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đầu to lớn chim ông. Cự điểu thoạt nhìn như là một đầu bạch hạc, chính đưa nó một đôi cánh chim mở ra. Bất quá đầu của nó nhưng sinh trưởng sừng hiệu, đầu cùng phần cổ sinh trưởng xoáy nước hình vân vân cùng tam giác vân vân hình dáng vũ mao, bụng cùng cánh chỗ nối tiếp chính là phảng phất có bản lòng vật quanh. Đây là lộc hạc, một chủng cường đại thượng cổ giống chim thần thú, am hiệu ngự phong, tiên thuật, tịnh lấy xả mãng cùng loài cá làm thức ăn. Lúc này nó chính giang ra thật dài mỏ chim, hướng Sở Hy Thanh đỉnh đầu mổ bên dưới. Ầm. Theo Sở Hy Thanh phía trước, một đoàn tinh thần lực phong bạo ầm vang nổ tung, Sở Hy Thanh trong thất khiếu cũng tràn ra máu tươi. Hắn trong đầu một hồi choáng váng, nhưng sau đó liền khôi phục lại. Chợt tay nâng một đao, lại đập tan 35 mai kim phủ ngọc lục. Ngay tại lúc đó, một đầu long thủ xài thân giữ tận cự thú cũng sau lưng hắn hiện hóa. Cự thú trong miệng ngậm lấy trường đao, chính là giống như hóa thành thực chất, cùng kia mổ xuống tới mỏ chim đụng nhau chống lại. Mà lúc này Sở Hy Thanh trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang bên trong, vị kia tại thành trạng thái nhai tí hai chữ, đã chuyển hóa làm xích hồng sắc. Người nhai tí đao ý đã gần kề lúc tăng lên tới siêu hạng cường độ. Đây là Sở Hy Thanh đao ý, lần thứ nhất bị kích phát đến cấp độ này. Hắn cảm giác tinh thần của mình chính vô hạn bay vụt, ý niệm chính là ngưng kết như cương thiết, không thể tổn hại, cũng không thể bị dung chuyển. Dược trì bên trên tư đồ lễ, chỉ nhìn cái kia hiện hóa ra ngoài nhai tí cự thú, liền biết tình hình không tốt. Nhai tí đao ý gặp mạnh chính là mạnh. Hắn tâm tình sắc ý, sẽ chỉ đem Sở Hy Thanh nhai tí đao ý kích động đến càng thêm cường đại, dùng kẻ này lực lượng nguyên thần bay vụt đến cực hạn. Hắn lúc này, thậm chí cảm thấy nghịch xông lên mà quay về thần niệm trùng kích. Hắn lộc hạc kiếm ý đang bị nhai tí đao ý phản xạ trở về, phản công tự thân. Tư đồ lễ lại không cách nào khống chế. Tự thân bị ép hóa ma một sự tình, để tư đồ lễ đối với người này phẫn nộ hận đi đến cực hạn, mong muốn ăn thịt hắn, ăn hắn huyết, ngủ hắn ra, hấp hắn thủy. Mà lúc này Sở Hy Thanh mỗi ra một đao, mỗi tiến một bước, liền để trong lòng hắn bất an nhiều phát sinh một phần, đối Sở Hy Thanh sát ý cũng theo đó tăng trưởng một phần. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đến khi nào? Tư đồ lễ lỗ mũi, đột nhiên tràn ra vết máu. Đây là hắn bộ thân thể này, ngay tại sụp đổ dấu hiệu. Tư đồ lễ lúc này không những không có cách nào lại tiếp tục tạo nên nhục thân, đã tố thành bộ phận, ngược lại là gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất quá coi đây là đại giới, tư đồ lễ cũng phải lấy rút ra một thành lực lượng thần thức, hướng Sở Hy Thanh phương hướng nghiền ép lên đi. Đi chết. Đều đã đến trình độ này, hắn có thể nào sắp thành lại bại? Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Ai cũng không thể. Sở Hy Thanh thất hiếu, lần nữa tuôn ra đại lượng huyết dịch. Hắn nửa quỳ dưới đất, không những mình thần niệm kịch liệt đau nhức, phản phất bị ngàn ngụm đao nhận chia cắt xoắn nát. Hắn toàn thân xương cốt cũng tại răng rắc rung động. Mà lúc này cái kia to lớn lục hạc đông nhiên tán ra vô số vũ mao, hướng dược chỉ phía trước bay ra tới. Hắn bên trong mỗi một phiến lông vũ đều ngậm lấy tư đồ lễ kiếm ý, tại Sở Hy Thanh toàn thân trên dưới hoạch xuất ra từng đạo vết máu. Sở Hy Thanh nắm thật chặt song đao, nỗ lực muốn đứng lên, có thể mấy lần nếm thử đều thất bại, bị tư đồ lễ kiếm ý cưỡng ép đặt ở mặt đất. Hắn sau đó nỗ lực nâng lên đầu, vạn phần gian nan cùng tư đồ lễ liếc nhau một cái. Sở Hy Thanh hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, có thể khỏe môi nhưng dần dần ngậm lấy cười. Hắn trong óc lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ, không thể bị này người đè sập, tuyệt không thể. Bị đè sập sau đó nhất định phải chết. Nhập hắn tiên nhân thẳng cẳng, hảo hảo một lần bí cảnh hành trình nhưng bị này đối sư đổ quấy rối. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây kế tiếp hắn chẳng những có thể lấy không được thần thiên hồi nguyên đan, thậm chí có thể sẽ trở thành tư đồ lễ thành đạo đã đặt chân, liền cảm giác vạn phần nổi nóng. Đứng dậy a, phế vật. Đứng lên. Ta Sở Hy Thanh, há có thể đối người kiểu này quỳ xuống. Sở Hy Thanh lần nữa ra sức khởi thân, hắn khỏe mắt mạch máu tại áp lực dưới ầm vang nổ tung, tràn ra máu tươi dần dần nhuộm đỏ tầm mắt của hắn. Sở Hy Thanh lại đều bỏ mặc, chỉ toàn lực ứng phó muốn đứng lên. Một bữa cơm đức phải đền, ngay tí hoan tất báo. Nay tạp chủng nếu muốn hắn chết, vậy liền cũng phải cầm mệnh lưu cho hắn. Mà lúc này Sở Hy Thanh nhưng chưa phát hiện, tại hắn nhân vật bảng bên trong, kia nhai tí võ ý tứ trọng chính là biến hóa thành nhai tí võ ý ngũ trọng chữ. Ngay tại lúc đó trạng thái một cột nhai tí càng biến hóa thành tím đậm màu sắc. Người nhai tí đao ý đã gần kề lúc tăng lên tới cực hạn. Sở Hy Thanh chợt đứng lên, cầm trong tay hồ điệp song đao hướng phía trước liền chọc ba lần, đem trước mắt phủ văn bích trướng chọc ra lỗ thủng to lớn. Một nháy mắt vô số tinh thuần dược linh từ trong tiết ra. Thần cơ học sĩ tư đồ lễ trong mắt, nhưng hoàn toàn là không hiểu, thảng thốt, sợ hãi cùng tuyệt vọng. 15. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 135, tháng thiên. Sở Hy Thanh đem vô hình bích trướng triệt để đồng xuyên, dưới chân lại lần nữa mềm nhũn, gần như lại quỳ rạp xuống đất. Này ba đao ngưng tụ Sở Hy Thanh hết thể khí lực cùng tinh khí thần, tại ầm đâm ra đi thời điểm, Sở Hy Thanh thể lực cũng tặc đi nhà trống, thư được không được. Tinh thần của hắn cũng theo đó bừng lòng, hơi cảm thấy vui vẻ. Địch nhân thất bại, không thể nghi ngờ là hắn hiện tại lớn nhất khoái hoạt. Bất quá Sở Hy Thanh mới vừa vặn cao hứng một hồi, liền không cười được. Vô hình bích trướng bên trong dược linh, điên cuồng theo lỗ hổng phát tiết ra đây. Tiệp khí thế tựa như là đập nước tại vỡ đê, mà đứng mũi chịu sào liền là ngăn ở lỗ hổng phía trước Sở Hy Thanh. Hắn bên trong một đại bộ phận trực tiếp rót vào đến Sở Hy Thanh cánh tay cùng thể nội. Sở Hy Thanh sắc mặt nhăn nhó, nghĩ tới phía trước có người nói qua ta tiến trong dược trì lăn bên trên một vòng, bảo đảm có thể đem nhục thân cùng huyết mạch đều tăng lên tới thiên tiêu cấp độ. Hiện tại hắn có thể nói cho cái này người, ngươi có thể sẽ trở thành thiên tiêu, điều kiện tiên quyết là thân thể không có bị bể mất. Những cái kia thâm nhập đến trong cơ thể hắn dược linh, chính cùng hắn cơ thể huyết nhục kịch liệt phản ứng. Hắn cảm giác chính mình cả người tựa như là khí cầu tại bành trướng lấy, mỗi cái tế bào tựa như là tại bạo tạc. Lúc này giống như là có một đầu voi lớn muốn xâm nhập đến thân thể của hắn, thể nội lại có cái gì đó đang bị chen đi ra. Lại không dừng là dược linh, kia huyết nguyên nuôi dưỡng đại pháp tựa hồ cũng tại tác dụng tại hắn thân thể. Sở Hy Thanh ngũ tạng lục phủ đều tại kịch biến lấy, bọn chúng khi thì vặn mèo, khi thì bành trướng, khi thì co vào, khi thì yên diệt, khi thì tái sinh. Xương cốt phía trong cũng đang phát sinh biến hóa, bất đồng là hắn thức tỉnh thuần dương đệ nhị giai, là rút gân hấp thủy cảm giác. Bây giờ lại giống như là chen lạp xưởng, không ngừng có đồ vật hướng hắn xương cốt phía trong nhét. Sở Hy Thanh 108,000 cái lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra, từ bên trong chảy ra mồ hôi và máu. Mặt của hắn đã vặn mẹo không ra hình dạng gì. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói không được, tiếp tục như vậy, tư đổ lệ không chết, chính mình trước tiên cần phải tráng niên mất sớm.
Hắn chính suy nghĩ cầu sinh pháp, nhưng cảm giác lồng ngực bộ vị có đồ vật động động. Là trong ngực hắn Tuyết Ngọc Bạch Điêu đã tỉnh lại a. Sở Hy Thanh nhướng mày, này ra hỏa thân có khiên tâm cổ, vẫn là có không tiểu ẩn tai họa. Mấu chốt là hắn hiện tại khó mà động đậy, đây là lúc trước hắn không ngờ trước được tình huống. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu nâng lên đầu, dùng suy yếu mà mê mang ánh mắt cùng Sở Hy Thanh liếc nhau một cái. Sở Hy Thanh đã đau đến không muốn sống, nhanh vô tâm hắn chú ý. Có thể hắn vẫn là nhíu mày, nghĩ ngợi nói này ra hỏa muốn làm gì. Sở Hy Thanh chính suy nghĩ có hay không cái kia cốt chút khí lực, cầm này Bạch Điêu ném ra bên ngoài. Sau đó hắn liền gặp cái này Tuyết Ngọc Bạch Điêu trước dùng cái mũi ngửi ngửi, thần sắc hình như có chút mê say, sau đó lại cắn một cái tại hắn ngực phải bên trên. Sở Hy Thanh không khỏi một hồi ngây người, thần sắc thẳng thốt không gì sánh được. Bất quá muốn nói này Bạch Điêu là vong ân phụ nghĩa cũng không đúng, hàm răng của nàng phi thường sắc bén, tùy tiện liền có thể cắn thủng Sở Hy Thanh thân bên trên phủ văn kim ti nội giáp. Có thể nàng cắn không sâu, chỉ là vào thịt ước chừng một tấc nửa tà hữu. Sau đó Bạch Tiểu Chiêu vậy mà chợt hút một cái, đem Sở Hy Thanh trước ngực huyết dịch hấp ra ngoài. T. Sở Hy Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cũng cảm giác thật thoải mái a. Trong cơ thể hắn bạo tạc dược linh cung nguyên khí, đột nhiên có một cái cự đại chỗ tháo nước, phần đi chí ít một phần năm lượng. Kỳ thật hắn hiện tại như xưa quá thống khổ, như xưa quá bành trướng. Vấn đề là một cái nhanh thổi phát nổ khí cầu, dù là chỉ lọt mất một phần năm khí, cũng lại cảm giác thật thoải mái, đem bạo tạc nguy hiểm vô hạn giảm bớt. Bạch Tiểu Chiêu trong con mắt mê mang dần dần tan đi, đen như mực mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nàng đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lấy ra bú sữa mẹ khí lực liệu mạng đi hấp. Chỉ một lát sau, Bạch Tiểu Chiêu phần đuôi liền mở rộng ra đầu thứ hai đuôi. Vui vẻ thú huyết mạch đều có thất vĩ, mỗi nhiều một đầu đuôi, liền biết ra tăng gấp đôi thân thể tố chất cùng yêu lực, còn có thể nắm giữ càng nhiều phong bạo cùng hư không lực lượng. Nàng huyết mạch cũng lại càng tôn quý một phần. Sở Hy Thanh càng cảm thấy thư sướng, hắn cố ý cầm lồng ngực gắng đến mức cao hơn. Tư vị này lại nhiều hấp một điểm. Cũng liền vào lúc này, trên tế đàn tư đồ lễ đột nhiên phát ra một tiếng nổ hống. Hắn một thân huyết đủ, ngay tại từng khúc sụp đổ đổ. Tại Sở Hy Thanh đánh xuyên qua vô hình bích trướng sau đó, tư đồ lễ liền không dành quan tâm chuyện khác. Cũng không phải là bởi vì dược lực dò dỉ vấn đề. Này trong ngao thuốc là vì thần ngao tán nhân nhất phẩm kim thân pháp thể mà thiết lập, bên trong đủ loại thiên tài địa bảo nhiều đến đáng sợ, thậm chí đủ để chế tạo 10 bộ nhị phẩm thân thể. Mấu chốt là tòa này huyết nguyên hóa sinh trận xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, khó mà tự nhiên vận chuyển. Tư đồ lễ cần dùng mấy lần tinh thần cùng tâm lực đi duy trì. Thẳng đến thời khắc này, tư đồ lễ cuối cùng tại duy trì không ở. Hắn đã tạo nên tốt bộ phận này thân thể triệt để mất đi trèo trống, chính từng khúc tán loạn. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là, trên không trung ma thần táng thiên lại đã thu tay lại. Hắn đem hai tay ôm ngực, dùng ở vào hai vú bên trong mắt, đầy áp hào hứng nhìn phía dưới. Bất quá vị này đối tư đồ lễ đã không có mảy may hứng thú, hắn hết thảy ánh mắt đều đáp xuống Sở Hy Thanh trên thân. Mà lúc này kia bốn tôn vân hải kiếm khôi đã phá vỡ tòa này cựu phẩm bí cảnh trung địa pháp cấm, đem khốc liệt kiếm ý chém vào tư đồ lễ nguyên thần chỗ sâu. Tư đồ lễ thần thức linh trí gần như tán loạn, hắn nhưng đem cuối cùng chấp niệm chỉ hướng Sở Hy Thanh, cái này để hắn sắp thành lại bại kẻ cầm đầu. Giết ngươi! Hắn thân thể tàn phế đột nhiên chớp động, lách mình đi tới Sở Hy Thanh trước mặt, một chưởng hướng Sở Hy Thanh đỉnh đầu ấn xuống. Sở Hy Thanh tức khắc giật mình, đồng tử co vào. Hắn hiện tại nhất cử nhất động đều dị thường gian nan, căn bản bất lực rút đao chống cự. Mấu chốt là đây là một vị tứ phẩm bên dưới cao thủ toàn lực nhất kích, đối phương thân pháp cùng động tác tốc độ đã nhanh đến hắn liền xuất đao chống cự suy nghĩ đều không thể dâng lên. Muốn chết! Sở Hy Thanh trong đầu mới hiện lên này suy nghĩ, cũng chỉ nghe đông nổ vang một tiếng, này cả tòa cẩm thạch quảng trường cũng vì đó run lên. Kia tư đồ lễ một trường này không thể đánh vào Sở Hy Thanh đỉnh đầu, mà là đập đến tại dược chỉ bên ngoài tầng kia pháp cấm bên trên. Phía trước Sở Hy Thanh chỉ là đem phá vỡ một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ hổng, tầng này do vô số kim phủ ngọc lục tạo dựng vô hình bích trướng cũng không như vậy sụp đổ. Tư đồ lễ thần sắc thẳng thốt, sau đó liền giận không kèm được. Hắn tụ khí như kiếm, chuẩn bị liền Sở Hy Thanh phá vỡ ra đây miệng nhỏ trùng sát ra ngoài, đem này thụ tử phân thây. Nhưng lại tại lúc này, kia bốn cố vân hải kiếm khôi đã bước vào dự trì. Kiếm của bọn nó quang xoắn một phát, tư đồ lễ nhục thân cùng thần hồn đều bị xoắn thành đập tan, không lưu dù là một điểm tàn dư. Sau đó này bốn cố vân hải kiếm khôi lại bắt đầu chữa trị nơi đây hết thảy. Bọn chúng có cực mạnh linh trí, đều đâu vào đấy thanh trừ tư đồ lễ tàn dư huyết nhục, khôi phục nơi đây cấm pháp. Sở Hy Thanh nhưng là vớt một cái mồ hôi lạnh, âm thầm sợ bóng sợ gió một hồi. Lúc này tay của hắn như trước ngăn ở phù văn pháp cấm lỗ hổng. Sở Hy Thanh trong lòng biết này kỳ ngộ khó cầu, thân thể của hắn có thể nhiều hấp một cái hô hấp dược linh, liền nhiều một phần chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là thân thể của mình không có bể mất. Kia bốn cố vân hải kiếm khôi đối với mấy cái này cho phép dò dỉ giống như cũng không quá để ý, bọn chúng làm từng bước đem từng cái một tổn hại phù văn chữa trị. Cũng liền tại ước chừng nửa khắc thời gian sau đó, Bạch Tiểu Chiêu miễn cưỡng sinh trưởng ra đầu thứ tư đôi trồn, cái này bị Sở Hy Thanh dùng đao chọc ra tới lỗ hổng, cuối cùng tại bị mấy tầng phù văn ngăn chặn. Lúc này một người một điêu đều là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng không bỏ. Sở Hy Thanh giơ tay lên, đem Bạch Tiểu Chiêu theo trước ngực lấy xuống. Mà đang lúc hắn xoay người, dự định rời khỏi tòa này dược trì thời điểm, Sở Hy Thanh thân hình bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó hắn liền gặp không trung ma thần Táng Thiên, ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Ầm. Này một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh toàn thân trên dưới đều bốc cháy lên hắc hỏa. Hắn hư huyễn màn huỳnh quang bên trong, bỗng nhiên nhiều một hàng chữ, Táng Thiên, nhất giai. Ngay tại lúc đó, hắn trong đầu cũng nhiều thêm một đoạn tin tức, ngươi đạt được ma thần Táng Thiên thưởng thức, đã giác tỉnh huyết mạch Táng Thiên. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 136, một bước lên trời. Sở Hy Thanh thân bên trên hắc viêm, thiếu đốt non nửa khắp thời gian mới dần dần tắt đi.
Tại hắn chống nổi này phệ tâm kịch liệt đau nhức, kịch liệt thở dốc lúc, phát hiện trên bầu trời Táng Thiên thân ảnh đã biến mất vô tung. Dược trì xung quanh đã hoàn toàn chữa trị, cũng không còn lúc trước bừa bộn. Bốn tôn Vân Hải kiếm khôi cũng rời đi đã lâu, không gặp tung tích. Về phần hắn trong ngực cái kia tiểu bạch điêu, có thể là chịu không được Táng Thiên thần hỏa, đã bỏ qua hắn mà đi. Chu Lương Thần cùng Chu Gia đám người, chính là riêng phần mình cầm trong tay binh khí, vờn quanh tại bên người của hắn hộ vệ. Sở Hy thanh thở phì phò hổn hển, ngưng thần hướng nhân vật của mình bảng nhìn sang. Danh vọng, bát phẩm hạ, siêu. Võ đạo, truy phong đao pháp, tứ trọng, khinh vân tung, tứ trọng, trục điện chỉ, nhất trọng. Võ ý, ngai tí tàn ý, ngũ trọng, phong lôi võ ý, nhị trọng. Nguyên công, giữa nguyên công, tam trọng cửu phẩm thượng. Võ đạo điểm, 186. Thiên phú, thần thương, nhị giai, táng thiên, nhất giai, thuần dương, tam giai, thái thượng thông thần, nhất giai, truy phong trục điện chi thủ, tam giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, tam giai. Trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, ngai tí. Thọ mệnh, 97 ngày. Ở vào danh vọng một cột bát phẩm hạng, siêu, chữ, lại là màu tím sở. Sở Hy Thanh trong đầu xuất hiện hai đạo tin tức, càng làm cho Sở Hy Thanh khỏe môi nhỏ bẻ quất. Mọi người phổ biến cho rằng ngươi thực lực đã đạt đến bát phẩm thượng, đối thực lực ngươi nhận biết đã siêu chủ chốt. Xin mau sớm để bạt nguyên công, giải tỏa cao hơn danh vọng. Ngươi nguyên công chưa tới, vô pháp gánh chịu càng nhiều tín nhiệm, thu hoạch võ đạo điểm đã đạt trước mắt giai đoạn cực trị. Tại ngươi nguyên công tấn thăng phía trước, ngươi thu hoạch hết thể danh vọng, chỉ có thể dựa theo năm thành giá cả đổi lấy võ đạo điểm. Phía trước vẫn là 8 thành, hiện tại thế mà liền biến 5 thành. Sở Hy Thanh nghĩ thầm hắn nghỉ sau rời khỏi bí cảnh, muốn làm chuyện làm thứ nhất, liền là chính để bạt tu vi cảnh giới, bằng không hắn thật muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Kỳ thật lấy hắn bây giờ có được võ đạo điểm số giá trị, liền có thể trực tiếp để bạt đột phá. Bất quá Sở Hy Thanh cân nhắc một lát sau, vẫn là quyết định nhịn một chút. Chỉ vì giờ phút này hắn võ đạo điểm xu hướng tăng, đã chậm lại. Lại nhẫn mại nửa ngày, thua thiệt không được quá nhiều. Sở Hy Thanh lại tiếp tục nhìn màn hình quang phía dưới mấy hàng chữ, trong lòng hắn tràn đầy đều là kinh hỉ. Hắn ngai tí đao ý không biết sao, thế mà đã tăng lên tới đệ ngũ trọng cấp độ. Mà thiên phú một cột, càng làm cho người nổ tung. Sở Hy Thanh huyết mạch thiên phú, phần lớn tăng lên một cái giai vị. Thần thương thăng làm nhị giai, lục thức thông thần biến hóa thành thái thượng thông thần, phía sau thuần dương cùng quang âm thuấn ảnh chi thân, cũng đều tăng lên tới tam giai. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây quả thực là một đêm trận đầu, bình bộ khinh vân. Dựa theo qua lại kinh nghiệm đến xem, Sở Hy Thanh những thiên phú này mỗi tăng lên một giai, đều cần gấp 5 lần võ đạo điểm. Ý vị này tam giai quang âm thuấn ảnh chi thân yêu cầu 875 cái võ đạo điểm, thái thượng thông thần dự tính cũng phải 625 cái. Nhị giai thần thương thì cần 500 cái, tam giai thuần dương liền càng thêm khoa trương, yêu cầu 1325 cái. Này mấy hạng mục thêm lên tới, liền là tổng cộng 3325 điểm giá trị. Đây đều là bái huyết nguyên nuôi dưỡng trong ao tiết ra dược linh sở trí. Lúc này hắn này một thân thiên phú, so sánh với 10 tuổi lúc Tần Mục Ca đều không kém, tại một số phương diện thậm chí càng mạnh. Sở Hy Thanh lại từng cái một thiên phú tinh tế xem xét. Liền hắn trong đầu xuất hiện tin tức đến xem, những thiên phú này cơ bản đều là tại vốn có cơ sở phía trên lại làm đề bạt, duy chỉ có đệ tam giai thuần dương, phát sinh lôi đỉnh, cuồng phong cùng thuần dương chi lực, biến hóa thành trung lượng. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là thái thượng thông thần, nhất giai, cảm nhận loại thiên phú, bởi vì chỗ có hình dạng, thanh âm, nghe, vị, tiếp xúc ngũ giác cùng tầm cảm giác linh thức đại phúc cường hóa, thu hoạch được linh cảm cùng thông huyền lực, linh cảm có thể khiến ngươi trình độ nhất định bên trên dự báo hung thuận lợi, thông huyền chính là có thể cấp độ càng sâu càng ngộ thiên đạo khó hiểu chỉnh lý, tăng cường nội tính. Vô luận là dự báo hung thuận lợi, vẫn là tăng cường nội tính, đều là cực kỳ cường đại năng lực. Đặc biệt là nội tính, chính là Sở Hy Thanh cần thiết. Sở Hy Thanh sau đó vừa nhìn về phía Táng Thiên, nhất giai. Nhất đạo tin tức xuất hiện tại hắn não hải. Gia tăng gấp đôi sức chịu đựng, nhất bội lực lượng, nhất bội đỡ đả kích lực, vết thương nhẹ trạng thái sau có thể kích phát Táng Thiên chi vũ, hết thể thân thể tố chất gia tăng 5 thành, tịnh nắm giữ trung đẳng cường độ phá pháp lực, trung đẳng thương thế trạng thái, thân thể tố chất lần nữa đề bạt 5 thành, tịnh nắm giữ cao cấp cường độ phá pháp lực, trạng thái trọng thương bên dưới, thân thể tố chất lần nữa tăng lên gấp đôi, tịnh nắm giữ yếu ớt cường độ trạng thần chi lực. Chú thích: ngươi càng thụ thương, càng cường đại. Sở Hy Thanh đồng tử hơi thu lại một chút, tâm thần rung động không dứt. Đây chính là Sở Vân Vân nắm giữ thiên phú Táng Thiên. Hắn nhớ kỹ Tần Mục Ca 10 tuổi thời điểm, thần thương là tam giai, Táng Thiên là nhị giai. Nói cách khác, lúc trước hắn đổi lấy này trương thẻ nhân vật thời điểm, còn không có thể đem Tần Mục Ca toàn thịnh chiến lực phát huy ra 1/10. Vị này Bá Vũ Vương, chỉ có tại tao ngộ cường địch thời điểm, tại thụ thương trạng thái, mới là nàng mạnh nhất thời khắc. Vị này còn có vạn cổ thiên thu chi huyết phối hợp, có được gần như vô hạn nguyên khí cùng sức hồi phục. Nếu như không thể một đao đem Tần Mục Ca giải quyết, như vậy vô luận là bực nào dạng thanh vân thiên tiêu, cũng phải bị nàng sống sờ sờ vành sát mà chết. Còn kém xa lắm đâu. Sở Hy Thanh trà trà cảm thán một tiếng, đem nhân vật bảng lùi về xóa sình. Hắn chính phóng nhãn quét nhìn qua tứ phía, chuẩn bị quan sát tình huống xung quanh. Trên tấm bia đá một mực không có động tĩnh thần ngao tán nhân, chợt mở miệng. Một canh giờ đã tới, bởi vì không người nhập động, cửa thứ tư mộng cảnh giam như vậy hết hiệu lực, hết thể khen thưởng dựa theo hiện hữu điểm tích lũy xếp hạng cấp cho. Sở Hy Thanh nghe vậy nhíu mày, hướng bia đá cái khác hư huyễn trong màn ảnh nhìn sang. Nếu như là dựa theo hiện hữu điểm tích lũy xếp hạng, vậy liền chỉ có thể là hắn thắng được. Lúc này ở màn hình cao theo thủ vị, chính là Sở Hy Thanh, 214 chữ. Mà liên tại trong nháy mắt sau đó, mấy chục đạo bạch sắc linh quang theo trên không rơi rụng xuống. Tổng số có lục đạo linh quang, đáp xuống Sở Hy Thanh trước người. Tổng cộng là 1000 ma ngân, ngọc tâm quỳnh tương một chén, thiên nguyên đan 8 cái, tiên thần huyết một dọn, thất phẩm pháp khí một kiện, còn có thần nguyên hồi thiên đan một mai. Sở Hy Thanh đem ngọc tâm quỳnh tương uống một hơi cạn sạch, sau đó liền đem những vật này nhất nhất thu lấy. Cái này thất phẩm pháp khí là một đôi màu bạc trắng dày, phía trên quanh quần bảo quang ngoài định mức cường thịnh, khắc vẽ phù văn cùng đồ án dị thường tinh mỹ, tạo hình cũng khéo đoạt tiên công. Vật này nhìn tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, xem xét liền biết không phải là phàm vật, cùng bình thường thất phẩm pháp khí bất động. Sở Hy Thanh dùng tay tiếp xúc lúc, nhất đạo thần ngao tán nhân lưu lại ý niệm, truyền nhập hắn não hải. Đây là bước lên vân hoa, thần ngao tán nhân thân thủ luyện tạo pháp khí, giai vị thất phẩm bên trên, có thể trên diện rộng cường hóa phong lôi hai hệ thân pháp, khống chế phong lôi chi lực. Sở Hy Thanh vừa mới đem những này đồ vật thu cẩn thận, lại có hai đạo xích hồng sắc linh quang rơi xuống tại Sở Hy Thanh trước mắt. Kia là một mai bên ngoài khảm vàng dòng ngọc phù, còn có một mai kim hồng nhị sắc, dài ước chừng một thước cỡ lớn chìa khóa. Ngọc phù là dùng tại chấp trưởng tòa này cựu phẩm bí cảnh tín vật, có thể chuyển nhượng người khác. Chìa khóa nhưng là cái gọi là Vân Hải chìa khóa bí mật, là mấy năm sau Vân Hải quyết tín vật, không thể chuyển nhượng. Vật này cùng Sở Hy Thanh nguyên thần khóa lại, một khi Sở Hy Thanh qua đời, này mai Vân Hải chìa khóa bí mật cũng lại mất đi tác dụng. Sở Hy Thanh cảm giác được thần ngao tán nhân đoạn này ý niệm sau đó, thần sắc tức khắc vì đó thả lỏng. Hắn chính lo lắng hoài bị tội, này mai Vân Hải chìa khóa bí mật có thể sẽ dẫn phát nhiều mặt ngấp nghé, mang đến cho hắn họa sát thân. Cũng liền vào lúc này, thần ngao tán nhân mở miệng lần nữa. Bí cảnh chi tranh kết thúc, các ngươi có thể rời đi. Sau đó tòa này bí cảnh lại phong tỏa 3 ngày, 3 ngày sau, cầm bí cảnh phù lệnh người, có thể trưởng khống này cảnh. Theo hắn một cái vung tay áo, tất cả mọi người chỉ cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, càn khôn đảo ngược. Tại Sở Hy Thanh tầm mắt khôi phục bình thường, phát hiện hắn đã đứng thẳng tại bí cảnh bên ngoài cốc khẩu. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 137, chuyện. Rất nhiều cựu phẩm võ tu bị rời ra bí cảnh thời điểm, tuyệt đại đa số người vẫn còn trạng thái hôn mê. Cho nên bọn hắn vừa xuất hiện tại cốc khẩu, một đám người liền đủ tới, đem ngất xỉu võ tu khiêng đi cứu chữa. Sở Hy Thanh nhìn thấy này biển người cuốn tới thời điểm sợ hết hồn, vô ý thức đè xuống yêu đao. Dù sao ống tay áo của hắn đổ vật bên trong, chí ít vạn lượng mang ngân lên, không thể không phòng bị. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Hùng Bá vợ chồng ngự không mà tới, đáp xuống Sở Hy Thanh trước người. Để Sở thiếu hiệp bị sợ hãi, không nghĩ tới lần này bí cảnh chi tranh lại xuất hiện biến cố như vậy. Chu Hùng Bá sau khi rơi xuống đất, liền nụ cười rào rạt, không gì sánh được thân thiết hướng lấy Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Bất quá lần này thua thiệt là mời tới Sở thiếu hiệp, nếu không kết quả thực thiết tượng không chịu nổi. Độ Linh Tiên thần sắc giống vậy chân thành, ngữ hàm cảm kích, lần này bí cảnh chi tranh hung hiểm chí cực, ta Chu gia chúng đệ tử đều là bởi vì thiếu hiệp mà sống. Từ đây về sau, thiếu hiệp chính là chúng ta vợ chồng ân nhân. Thiếu hiệp nhưng có chỗ nào dùng đến ta Chu gia tuyệt không chối từ. Sở Hy Thanh hưu hưu kinh ngạc, thần sắc ngưng nghiêm túc đáp lễ, hai vị nói quá lời. Này ân nhân một từ, Sở Mộ không dám nhận. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, hai vị này tứ ngũ phẩm mạnh đại vũ tu đối hắn quá nhiệt tình, có thể nói là lễ kính có thêm. Thiếu hiệp xứng đáng. Độ Linh Tiên khẽ lắc đầu, ngữ hàm khâm phục, bí cảnh bên trong tất cả đủ loại chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Khi đó ta hai người thực cho các ngươi lau một vệt mồ hôi, như không phải thiếu hiệp ra sức đánh cược một lần, ngăn cơn sóng dữ, hiện tại thật không biết là dạng gì tình huống. Đặc biệt là thiếu hiệp tại tư đồ lễ thần niệm trọng áp bên dưới, sừng sững không đổ tâm trí nghị lực, chúng ta vợ chồng đều rất bội phục. Nàng tất cả chi ngôn đều phát tự phế phủ. Sở Hy Thanh tiên phú lại cao hơn, lại thế nào tiền đồ xa lớn, đều không đáng cho nàng như vậy lễ kính. Vấn đề là trước đây không lâu, Chu Hùng Bá mới chuẩn bị bỏ tính mệnh, cản trở tư đồ lễ huyết nguyên nuôi dưỡng. Liên lại càng không cần phải nói nàng duy nhất tái tử là bởi vì Sở Hy Thanh mà sống sót. Không có Sở Hy Thanh, cái này não tử toàn cơ Bắc Hải tử, chỉ sợ tại cửa thứ ba liền hồn về cựu tuyển. Sở Hy Thanh nghe vậy chính là hơi nhíu mày, hướng phương hướng phía sau nhìn thoáng qua. Nguyên lai sơn cốc này bên ngoài có thể thấy được phía trong sao. Chắc không được hắn trở ra, võ đạo điểm trị số một mực tại tăng. Cũng không đúng. Tại tư đồ lễ hiện thân thời điểm, hắn võ đạo điểm số giá trị bỗng nhiên bùng lên sắp tới 1000 điểm. Vẹn vẹn cốc khẩu bên ngoài hơn 1000 người, có thể cấp hắn cung cấp như vậy nhiều võ đạo điểm số. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Hùng Bá tay vướt tiến râu, ngữ hàm tán thưởng, thiếu hiệp cuối cùng kia ba đao, đặc biệt là để người kinh diễm. Ta nhìn thiếu hiệp vừa rồi toàn thân hắc viêm, chắc là được ma thần Táng Thiên khen thưởng, đã giác tỉnh huyết mạch Táng Thiên. Vị này ma thần yêu nhất dũng sĩ, thiếu hiệp ngươi là nhập thần pháp nhãn. Hắn nói đến đây, nhưng tiếng nói dừng lại, một chút nhíu mày, ra bên ngoài vây nhìn sang. Ngay tại thời khắc này, từng đội vũ trang đầy đủ cầm ý vệ, còn có vô số mặc trọng giáp thành vệ quân tướng sĩ, từ đằng xa chạy nhanh tới. Bọn hắn đội ngũ chỉnh tề, bước chân bội vàng, có thể thân bên trên trọng giáp phi lá, phát ra một hồi loảng xoảng âm hưởng, đinh tai nhức óc. Chu Hùng Bá híp híp mắt, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, chuyển mà đối Sở Hy Thanh nói, nơi đây có nhiều bất tiện, ta đã lệnh người tại Lâm Hải thành phía trong nhìn qua Dương Các chuẩn bị một bàn thực rượu, vì Sở thiếu hiệp ăn mừng tẩy trần. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng ngữ hàm xin lỗi nói, đa tạ thuyền thúc ý đẹp, bất quá này ăn mừng một sự tình có thể hay không chỉ hoãn. Tiểu chất cả gan, nghĩ mời thuyền thúc vì ta chuẩn bị một phần dưỡng nguyên công tứ trọng bí dược tư liệu. Tiểu chất dưỡng nguyên công tu vi đã gần như cực hạn, cần mau chóng đột phá không thể. Sở Hy Thanh dưỡng nguyên công, hoàn toàn chính xác đã tới điểm tới hạn. Tòa kia trong ao tiết ra dược linh, chẳng những đem hắn huyết mạch thiên phú phổ biến để bạt một cái giai vị, cũng đem hắn dưỡng nguyên công cấp rất đầy. Húng chi giờ phút này hắn lại không đột phá tu vi, tại võ đạo điểm phương diện liền phải thua thiệt thê thảm. Lúc này hắn nào có tâm tư cùng Chu gia đám người đi uống rượu ăn mừng. Đột phá. Chu Hùng Bá ngưng mắt nhìn Sở Hy Thanh một cái, phát hiện hắn một thân chân nguyên phồng lên bành trướng, duy trì liên tục tràn ra ngoài. Này sắc thực đã đến cực hạn, lại mang xuống, liền là mặt trăng có tròn thì ắt sẽ khuyết. Hắn ấy nay nhất yếu là Chu Mỗ sơ sẩy. Tượng Sơn, ngươi đi vào trong thành tiệm thuốc, cấp Sở thiếu hiệp tìm một phần dưỡng nguyên công tứ trọng bí dược tới, nhất định phải tốt nhất, thời gian càng nhanh càng tốt. Chu Tượng Sơn lập tức tuân mệnh, hướng ngoài sơn cốc vội vàng bước đi. Hắn không có hướng Sở Hy Thanh hỏi tham dược phương. Dưỡng nguyên công tứ trọng bí dược phối phương, đối Vu Chu nhà dạng này Đông Châu quyền phiệt tới nói không phải bí mật gì. Vô tướng thần tông đối với ngoài truyền mười nghệ thái độ, vốn là truyền bá được càng rộng càng tốt. Đáng tiếc ngoài truyền mười nghệ quán tưởng đồ cùng chân ý đồ khó mà chế tác, bát phẩm sau đó bí dược cũng sản lượng hữu hạn, nếu không Vô tướng thần tông mong muốn trong thiên hạ võ tu nhân thủ một chương. Sở Hy Thanh thần sắc nhỏ bé vui, đang muốn lên tiếng nói tạ, hắn bên người bất ngờ truyền đến từng tiếng sang sảng không bị trói buộc tiếng cười. "Tiểu tử." Theo thanh âm này, một vị tuổi chừng nhị tuần, vẻ mặt mỹ lệ âm nhu giống như nữ tử giống như người trẻ tuổi, lăng không tới đến Sở Hy Thanh ba trượng bên ngoài. Này người mi tâm cùng cái trán khắc lục lấy một mảnh tử sắc yêu dị phù văn, mặc một bộ thanh váy, thất lên bạch sắc áo khoác hậu phương chính là hoa văn vô pháp này hai cái kiểu như kinh long, đại khí bảng bạc thể triển chữ lớn. Hắn cao thân thể trôi nổi tại không, hai tay ôm ngực, cư cao lâm hạ nhìn xuống Sở Hy Thanh, có chút ý tứ, không nghĩ tới Đông Châu là lướt chi địa, thế mà còn có thể toát ra người dạng này dũng sĩ. Này một lời huyết dũng, tâm trí nghị lực, đều quá không tục. Tương lai nếu như không chết yểu, ngươi nhất định có hy vọng tam phẩm. Tư Vô Pháp cả đời thấy qua vô số thiên phú chắc tuyệt thế hệ, cho nên đối Sở Hy Thanh cho thấy thiên phú nội tính, đều không quá để ý. Hắn duy chỉ có đối Sở Hy Thanh dũng cảm nghị chí khí, thưởng thức đầy đủ, đây mới là võ tu leo lên đỉnh phong căn cơ. Mà liền tại Tư Vô Pháp nói xong thời khắc, Sở Hy Thanh mắt bên trong trăng hoa, lại từng đóa nổ tung. Sở Hy Thanh võ đạo điểm số giá trị, lại tăng hơn 30 điểm. Trong lòng hắn nhưng có chút có lại, có chút hối hận vừa rồi không có tại chỗ để bạn. Dựa theo năm thành đổi lấy gần đây tính toán, hắn vừa rồi liền thua lỗ hơn 30 võ đạo điểm. Sở Hy Thanh mặt bên trên chính là biến sắc, ôn quyền thi lễ, tạ tiền bối khen ngợi, bất quá chỉ là tam phẩm, lại là có chút ít nhìn tại hạ. Hắn nhận không ra đối phương, lại nghe ra người này thanh âm, chính là phía trước giấu tại vân không bên trong Tư Vô Pháp. Này thân người bay về sau lấy bạch sắc áo khoác, cũng chiêu kỳ thân phận của người này. Tư Vô Pháp nghe vậy sững sờ, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cười ha ha, tiểu tử không tệ. Là ta xem thường ngươi. Bọn ta võ nhân, liền nên có bực này ngoài ta còn ai khí thế. Hắn sau đó chắp tay sau lưng, thần sắc nghiêm túc nói, hôm nay bí cảnh bên trong ngươi cứu ta sư điệt nhất mệnh, chúng ta tỷ đệ đều nhận ngươi tình. Ngày sau ngươi đến kinh sư cùng Hà Lạc Hai Châu, nếu như gặp phải phiền phức gì, có thể báo ta hai người tính danh. Hắn nói xong này câu, liền một tay nắm lấy bên người Tư Hoàng Tuyển, chuẩn bị ngự không mà đi. Sở Hy Thanh lúc này lại thần sắc hơi động, nhìn về phía đã tỉnh táo lại Tư Hoàng Tuyển, Hoàng Tuyển lão đệ, xin hỏi trong tay ngươi kia Mai Thần Nguyên Hồi Thiên Đan có thể hay không bán cấp ta? Sở Mẫu nguyện lấy 3000 lượng ma ngân cùng hai giọt tiên thần huyết trao đổi. Tiên thần huyết đối hắn đã vô dụng, thuốc kia trong ao tiên thần huyết có tới hơn 200 giọt. Sở Hy Thanh dù là đem phục dụng, cũng không có pháp giác tỉnh càng nhiều huyết mạch thiên phú. Có thể Thần Nguyên Hồi Thiên Đan thứ này mỗi nhiều một mai, liền có thể trợ giúp Sở Vân Vân khôi phục thêm một phần thực lực. Tư Hoàng Tuyển ánh mắt lấp lóe, lại không cách nào làm bất kỳ động tác gì. Trên người hắn còn có khiên tâm cổ, lại bị Táng Thiên Thần Hỏa đốt một đoạn thời gian, lúc này lại động đậy không thể. Tư Vô Pháp nghe vậy nhưng nhịn không được cười lên, hắn tiện tay phất một cái, liền đem một cái đan bình quăng về phía Sở Hy Thanh, đưa cho ngươi. Bọn hắn tỷ đệ thân gia phong hậu, tài phú tuy kém xa Thần Ngao Tam Nhân, có thể cái này khu một mai Thần Nguyên Hồi Thiên Đan, hắn còn không để vào mắt. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 138, sắc cơ. Tư Vô Pháp mang lấy Tư Hoàng Tuyển lọt vào Vân Tiêu, hoành không mà đi sau đó, tới tìm Sở Hy Thanh người nhưng nối liền không dứt. Không một ngoại lệ, đều là hướng Sở Hy Thanh nói lời cảm tạ. Lần này bí cảnh chi tranh, Sở Hy Thanh mặc dù tự tay mình giết sắp tới 20 người, có thể bởi vì hắn mà sống người nhưng càng nhiều. Đặc biệt là cuối cùng sống sót hơn 70 vị cựu phẩm võ tu, đều là các phe phái thế lực đời kế tiếp dựng cột, không thể không để bọn hắn cảm kích may mắn. Như không phải Sở Hy Thanh thủ hạ lưu tình, lại phá hư Tư Đồ Lễ huyết nguyên nuôi dưỡng, những người này một cái cũng không sống nổi. Liền ngay cả Lộ Ra Lâu Đài nham hiểm Đường Ân Huệ, cũng là mặt chân thành, Sở thiếu hiệp về Tú Thủy phía trước, nhất định phải tới ta Lộ Ra Lâu Đài làm khách. Thiếu hiệp đối ta Lộ Ra có đại ân đức, Lộ Mộ vô cùng cảm kích, mời thiếu hiệp cần phải nể mặt dự tiệc, để ta Lộ Ra có cơ hội hồi báo một hai. Lộ Trần không phải hắn con độc nhất, lại là hắn hết thảy hài tử trong đó xuất sắc nhất. Mấu chốt là tòa này bí cảnh xung quanh 30 dặm phương viên, có 1/3 thổ địa là thuộc về bọn hắn Lộ Ra. Lần này bởi vì Sở Hy Thanh nguyên cớ, bọn hắn Lộ Ra thổ địa cùng điền dân đều phải miễn hạo kiếp, Đường Ân Huệ không thể không có chỗ biểu thị. Bạch Mi Đao ứng phi long chính là càng thực tế, thần sắc hắn xúc động, trực tiếp đem một mai lệnh bài nhét vào Sở Hy Thanh trong tay, từ đây về sau, Sở thiếu hiệp liền là ứng với nào đó bằng hữu. Địa phương khác không dám nói, tại Lâm Hải mặt đất, ai dám cùng ngươi thiếu hiệp đối nghịch, liền là cùng ta Hải Diêm Bang đối nghịch. Còn có, thiếu hiệp ngày sau giữ này lệnh bài, vô luận tại ta Hải Diêm Bang nơi nào phân đà, đều có thể điều hành 50 người vì ngươi sử dụng. Ngoài ra Sở thiếu hiệp muốn làm Hải Diêm cùng hàng hải sản sinh ý, hay là muốn thu mua gì đó hải ngoại kỳ chân dị bảo, cứ tới tìm ta Hải Diêm Bang. Ngươi tại chúng ta nơi này cầm hàng, nhất định là ưu đãi nhất giá. Hắn cũng không chỉ vì Sở Hy Thanh đối ứng Hạo Bạch cứu mạng lưu thủ tri ân. Ngay tại 17 dặm bên ngoài, có bọn hắn Hải Diêm Bang một tòa riêng cảng, bên kia tích lấy sắp tới 500 vạn lượng ma ngân hàng hóa. Những này Lâm Hải địa phương thế gia cùng thế lực, đối Sở Hy Thanh ngoài định mức nhiệt tình. Thủy Vân cung Chân Châu Tiên Chu Hà đứng đầu lời ít mà ý nhiều, vị này tay nâng lấy ngất xỉu bất tỉnh Trác Bạch Vân, sắc mặt trầm lãnh, nhà ta thiếu cung chủ thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau thiếu hiệp nếu có cái gì khó xử, yêu cầu nhân thủ hỗ trợ, ngươi cứ tới người đưa tin gọi hắn. Thi Sơn môn trưởng lão Thi Cửu mệnh không hề lộ diện, nhưng đem một mai màu đen sắc gương, cách không ném cho Sở Hy Thanh. Này sắc gương ước chừng dài một thước, tạo hình xưa cũ, phía trên có Thi Sơn hai chữ. Thi Sơn phía dưới, nhưng là ba đầu ngân tuyến, một đầu kim tuyến. Sở Hy Thanh cầm này mai sắc gương không rõ ràng cho lắm, Chu Hùng Bá nhìn thoáng qua, nhưng cười nói, đây là Thi Sơn gương, vị này thi trưởng lão thật hào phóng. Từ đây về sau, thiếu hiệp nắm lệnh này, hàng năm đều có thể đi thi Sơn Tông cho mượn 3 bộ thất phẩm ngân thi, hoặc là 1 bộ lục phẩm kim thi, có thể không ràng buộc sử dụng 3 ngày. Bất quá vượt qua 3 ngày liền phải trả tiền, còn muốn bảo dưỡng những ngày sát thi, phiền phức cực kỳ. Sát thi thân như kim thiết, lực lớn vô cùng, lại không sợ chết, nếu như ngươi trong tay có đầy đủ mang ngân, lại có thuật sư giúp ngươi bảo dưỡng, thuê mướn bọn chúng ngược lại quá thỏa đáng. Bọn hắn thi Sơn môn làm liền là cái này suy nghĩ, ta Chu gia thỉnh thoảng cũng lại thuê bên trên mấy con. Sở Hy Thanh đuôi lông mày khẽ nhếch, trân trọng đem này sắt gương thu hồi trong tay áo. Đối cảnh thời điểm, thứ này là có thể cứu mạng. Tại Tu Thủy quận, lục phẩm cao thủ tổng cộng đều không có nhiều. Mà liên tại Sở Hy Thanh giữ vững tinh thần xã giao đám người thời điểm, ở một tòa khác tông phái, Lục Loạn Ly chính gại khuôn mặt, vẫn không thể tưởng tượng, này đều có thể không có việc gì. Nàng nguyên lai tưởng rằng Sở Hy Thanh vận khí nhất định tối về đến nhà, vô luận đi đến nơi nào đều có thể tao ngộ họa sát thân. Hiện tại xem ra, chân chính kẻ xui xẻo có một người khác. Lần này nếu như không có Sở Hy Thanh, Tư Đồ Lễ huyết nguyên nuôi dưỡng 89 phần 10 sẽ thành công, này ra hỏa là chân chính số đen tạm kiếp. Nàng lời bên trong tràn ngập không hiểu, có thể hắn lúc nào biến được lợi hại như vậy? Lại thế nào Lâm Chiến thức tỉnh, lại thế nào Lâm Chiến đốn nộ, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Rõ ràng Sở Hy Thanh vẫn luôn tại ngay dưới mí mắt nàng, thoạt nhìn cũng chỉ dạng kia. Có thể hắn hiện tại bày ra chiến lược tiêu chuẩn, liền Thanh Vân bảng phía trước 70 đều có thể đi vào, thậm chí có thể bước lên tại Thanh Vân tổng bảng. Cái này giống như là gà mái ấp trứng, nàng cho là mình ấp trứng là gà con, kết quả trứng phía trong chui ra ngoài là con lưng. Bất quá Sở Hy Thanh phía trước một màn kia, có như vậy điểm ý vũ a. Lục Loạn Ly nghĩ đến Sở Hy Thanh rõ ràng đều thất khiếu chảy máu cũng không chịu chịu thua, nhất định phải đem tầng kia dược chỉ phù cấm đâm xuyên bộ dáng, vừa cảm giác đau lòng, lại có mạc danh tâm tình tại trong lồng ngực phát sinh. Không tự giác, nàng liền nhớ lại hỏa cốt của thời điểm, Sở Hy Thanh cầm trong tay đơn đao, lẻ loi một mình ngăn tại trước mặt nàng một màn kia. Sở Vân Vân chính là khỏe môi cười mịn, từ trên thân Sở Hy Thanh thu hồi ánh mắt. Nàng sau đó ánh mắt trông về phía xa, nhìn xem cựu phẩm bí cảnh nội bộ tòa kia dược chỉ. Sở Vân Vân đem mí mắt đóng thành một đường nét, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nàng tại ước định chính mình lực lượng bây giờ, cưỡng ép công phá tòa kia pháp cấm khả năng lớn đến bao nhiêu. Sau một lát, Sở Vân Vân khẽ lắc đầu, bỏ đi tâm bên trong suy nghĩ. Nàng hiện tại không chỉ mất đi chân nguyên, liền bộ phận mấu chốt huyết mạch thiên phú đều bị phong ấn. Trình thể thực lực không mạnh bằng Tư Đồ Lễ bao nhiêu. Tại nàng mạnh mẽ xông tới nhập bí cảnh ba cái hô hấp bên trong, kia mấy cô Vân Hải kiếm khôi liền có thể vượt không hàng lâm. Nàng không có cơ hội thu nhận trong dược trì dược lực. Ngoài ra, tòa này bí cảnh bên trong cái kia thần ngao tán nhân, tựa hồ cũng có chút vấn đề, không thể thiệt động. Còn có, vừa nghĩ tới kia là người khác đồ cũ tám, Sở Vân Vân vẫn là hơi cảm thấy dị ứng. Đi thôi, nơi này tốt hơi. Sở Vân Vân che rủ, quay người chuẩn bị hướng núi bên dưới đi. Nhưng lúc này nàng thị giác ánh mắt xéo qua, nhưng trông thấy một người. Sở Vân Vân bỗng nhiên ngừng chân, ánh mắt ngưng như thế hướng bên kia nhìn chăm chú. Kia là một vị mặc theo y phục vệ thiên hộ chiến giáp, áo khoác phi ngư phục, dáng người hùng vĩ thanh niên. Này người nhị tuần tả hữu niên kỷ, khóe mắt phía dưới có khỏa chu sa nốt rồi. Hắn khí chất già dặn, ngũ quan hình dáng chính là cùng Sở Hy Thanh hơi có chút tương tự. Này người chính ngăn cách hơn 100 bước khoảng cách nóng nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt hoàn toàn là vẻ kinh nghi. Sở Vân Vân nhận ra vị này, kinh tây Sở thị tam phòng con thứ Sở Chính Dương. Luận võ thần cơ danh hiệp bảng bên trên tất cả mọi người đều có hình táo thị, mà này người tại 2 tháng trước, còn dự tính tại Lạc Châu danh hiệp bảng phần đôi. Cái này người, tại sao lại ở chỗ này? Nhìn hắn mặc trên người cẩm y vệ thiên hộ phục sức, là bị đổi đi nơi khác đến Đông Châu. Sở Vân Vân sắc mặt rất nhanh liền khôi phục như thường, tiếp tục che rủ hướng núi bên dưới đi. Thời trước hai người bọn họ theo trong mộ trốn ra được thời điểm, đã không có dịch dung ngụy trang thuật, cũng không có biến xương dịch hình pháp. May mắn tại nàng bởi vì thời trước phục dụng một chủng thiên giới kỳ chân nguyên cớ, niên kỷ bề ngoài đều về tới 13 tuổi tả hữu. Mà Sở Hy Thanh diện mạo tuy không biến hóa, có thể hắn thời trước bị kinh tây Sở thị người giam lỏng, đại môn không ra nhị môn không bước, người biết hắn cũng chỉ như vậy mười mấy cái. Hai người mai danh nhận tích gần thân tú thủy, bị người nhìn thấu thân phận khả năng không lớn. Sở Vân Vân nhưng biết đó là cái lớn lao thai hoàng ẩm, sớm muộn sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Nàng duy chỉ có không nghĩ tới, nay thời gian sẽ đến sớm như vậy. Lục Loạn Ly trọn vẹn không có phát giác Sở Vân Vân dị trạng, nàng hơi có chút không bỏ, cuối cùng nhìn Sở Hy Thanh một cái, mới đi theo Sở Vân Vân bước chân. Nàng cười mỉm hỏi, "Vân Vân, chuyện chỗ này, ngươi là về Tú Thủy quận vẫn là lưu tại Lâm Hải?" "Ta tại Lâm Hải quận có chuyện quan trọng khác, khả năng không có cách nào giúp ngươi." Này chính giữa Sở Vân Vân ý muốn, nàng mặt không thay đổi một gật đầu, "Sư tỷ ngài tự tiện, ta nghĩ sau có thể sẽ đi tìm huynh trưởng, cùng hắn cùng một chỗ tại Lâm Hải quận đợi mấy ngày." "Ngươi muốn tìm Sở Hy Thanh?" Lục Loạn Ly sau khi nghe nhưng khí tức cứng lại, thần sắc lúng túng, "Cái kia, Vân Vân ngươi gặp ngươi ca, có thể hay không đừng nói ta theo tới Lâm Hải sự tình?" Nàng cảm giác này là lạ. Một nữ hải đuổi theo nam nhân ngàn dặm xa xôi chạy đến Lâm Hải, này không giống như đồn đại, cũng lại làm cho người hiểu lầm. Sở Vân Vân nghe vậy khỏe môi khẽ nhếch, có chút muốn cười, có thể, đây là sư tỷ tư ẩn, sư tỷ nếu không nguyện ý, vậy ta không lại nhắc tới. Lục Loạn Ly thần sắc thả lỏng, nàng biết rõ cái này Sở tiểu muội miệng bên trong nói ra lời nói chưa từng đánh gãy. Hai người rất nhanh liền tới đến chân núi, lẫn nhau cáo từ. Lục Loạn Ly phải đi Lâm Hải quận thành, Sở Vân Vân thì cần chờ đợi Sở Hy Thanh theo trong núi ra đây. Mà liên tại Sở Vân Vân đưa mắt nhìn Lục Loạn Ly thân ảnh, tan biến tại tầm mắt sau đó. Ánh mắt của nàng dần dần lạnh lùng, nhìn phía cốc khẩu phương hướng. Chương 139, Như Cha. Cùng lúc đó, càng xa nơi núi rừng sâu xa, Bạch Tiểu Chiêu đứng trước tại ngọn cây, nhìn về nơi xa lấy Sở Hy Thanh. Nàng là yêu loại, không vì nhân tộc dung thân, cho nên tại bị đưa ra bí cảnh trước tiên liền tiềm hành ẩn độn, đến nơi này. Mà liền tại không lâu sau đó, vị kia cầm Bạch Tiểu Chiêu đưa đến nơi này Bạch Y nữ tử, cũng đã tìm đến nơi đây. Tại nữ tử tại một cái thô to trên nhánh cây đứng nghiêm, ánh mắt liền bị Bạch Tiểu Chiêu sau lưng bốn đầu đuôi chồn hấp dẫn. Sắc mặt của nàng đầu tiên là vui mừng, sau đó hưu hưu không người. Đại nhân, ta dự tính triều đình tướng sĩ rất nhanh lại phong sơn, chúng ta nên rời đi. Bọn hắn yêu tộc lấy huyết mạch vi tôn, huyết mạch cao quý đại yêu, đối với hết thể cấp thấp huyết mạch có tự nhiên uy áp. Lê Sơn lão mẫu nặng nhất liền là huyết mạch cường lực, trên dưới tôn thi. Bạch y nữ tử yêu lực mạnh đạt ngũ phẩm, có thể huyết mạch thiên phú cùng Bạch Tiểu Chiêu đối chiếu, cũng đã xa xa tôn sắc. Cần biết thế gian này cường đại nhất vui vẻ thú, cũng mới thất vĩ mà thôi. Ngọc tỷ ngươi tên gì đại nhân? Ta thế nhưng là Ngọc tỷ ngươi một tay nuôi lớn. Bạch Tiểu Chiêu nhíu nhíu mày lại, sơ lược ngậm bất mãn nhìn sang, trong mắt ta, Ngọc tỷ tựa như mẫu thân của ta cũng thế. Bạch y nữ tử nhịn không được cười lên, đây là Lê Sơn quy củ không thể xấu. Nàng sau đó nhưng đưa tay cưỡng ép bắt được Bạch Tiểu Chiêu cái cổ, nhấc theo nàng hướng núi bên dưới đi. Khoan hãy đi a. Bạch Tiểu Chiêu không nhìn thấy Sở Hy Thanh, chỉ cảm giác thất vọng mất mát. Nàng có chút không hài lòng, cực lực dãy rủa, bí cảnh phía trong những cái kia đồng tộc làm cái gì? Ta đáp ứng bọn chúng, muốn đem bọn chúng theo bí cảnh phía trong mang ra. Việc này đại nhân chớ cần để ý. Bạch y nữ tử hành tẩu ở địa hình phức tạp giữa núi rừng, lại là thân hình như khói, như giẫm trên đất bằng, tòa này bí cảnh ngày sau để cho Lâm Hải Chu ra quản khống, ta sẽ cùng với bọn hắn thương lượng, đem những này đồng tộc đưa đi Lê Sơn. Có thể ta còn phải báo ân. Bạch Tiểu Chiêu lều một tiếng biến thành một đầu tiểu bạch điêu, nàng cảm giác dạng này phát lực dễ dàng hơn, ngươi không biết, hắn vừa rồi cứu mạng ta, ta còn hấp hắn thật nhiều nụ huyết, đây là bồi dưỡng tri ân. Còn có, ta liền tướng mạo đều là ngọn nguồn tự tại hắn. Ta xem Ngọc tỷ như mẹ, cũng cần kính hắn như cha. Bạch y nữ tử khẽ môi tức khắc có chút co lại. Gì đó phụ mẫu? Đứa nhỏ này nói chuyện thực không có giữ cửa. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu nói này cột sự tình, đúng là cột đại phiền toái. Cái kia Sở Hy Thanh, đối với nhà nàng Tiểu Chiêu sát thực ân cùng tái tạo. Lê Sơn nhất mạch tu hành nặng nhân quả, có ân liền không thể không bồi thường. Bạch y nữ tử mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vậy ngươi bây giờ có thể báo gì đó ân? Vị kia Sở thiếu hiệp thực lực vượt qua ngươi không biết bao nhiêu, bây giờ cũng nắm giữ Táng Thiên huyết mạch, càng bị dược linh quản chú. Hiện tại hắn huyết mạch thiên phú, không biết lợi hại đến mức nào. Ngươi bây giờ có chỗ nào khả năng giúp đỡ được bên trên hắn? Bạch Tiểu Chiêu khí tức tức khắc cứng lại, đình chỉ dãy rủa. Ngươi bây giờ được về Lê Sơn. 2 tháng rưỡi sau liền là Đế Lưu Tương, đây là ta yêu tộc 60 năm mới được một lần đại cơ duyên. Lấy ngươi bây giờ huyết mạch thiên phú, có thể chiếm cứ hoạch tâm nhất vị trí, một đêm hấp thụ mấy trăm năm tinh hoa nhật nguyệt. Này chính là Tiểu Chiêu ngươi một bước lên trời cơ hội tốt, khi đó ngươi mới có thể giúp được bên trên hắn. Cái gọi là Đế Lưu Tương, ngọn nguồn tự tại nhật nguyệt, là tinh khiết nhất tinh hoa nhật nguyệt. Mỗi 60 năm một lần đêm giao thừa nguyệt quang bên trong, đều biết bao hàm Đế Lưu Tương. Hắn hình như vô số ô lưu, vạn đạo tơ vàng, đầy dây quan xuyến, rủ xuống nhân gian, thảo mộc thụ hắn tinh khí tức có thể thành yêu, hồ ly quỷ mị an chi năng hiện thần thông. Yêu tộc sở dĩ nặng huyết mạch, là bởi vì huyết mạch yếu ớt người khổ tu mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể đắc đạo. Nhưng nếu như huyết mạch cường đại, nơi nơi chỉ cần một lần Đế Lưu Tương, liền có thể tích xúc mấy trăm năm yêu lực. Bọn chúng trước tổ truyền bên dưới hết thảy thần thông chiến kỹ, đều ký ức tại tự thân trong mạch máu, chỉ cần yêu lực cùng huyết mạch độ tinh khiết đến liền có thể nắm giữ, căn bản không cần tu hành lĩnh hội. Bạch y nữ tử sau đó lại nhìn cốc khẩu phương hướng một cái, an tâm ở bên kia ở lại, tại ngươi trở về phía trước, ta sẽ thay ngươi nhìn xem hắn, tóm lại lại để ngươi có báo ân cơ hội. Tân nhiệm Lâm Hải Cẩm Y vệ Thiên hộ Sở Chính Dương, đứng trước tại bí cảnh cốc khẩu, không người xuống lấy thân thể, lắng nghe Đông Châu Cẩm Y vệ Vạn hộ đơn giản trung lưu vấn thị. Hậu giả chính lấy thuật pháp lực, xa xôi hơn 2000 dặm, đem thân hình huyền hóa tại đây. Vị này Cẩm Y Vạn hộ chừng 40 tuổi niên kỷ, mặt tròn hai lớn, mũi thẳng phương hướng miệng, má một bên một bộ da tròn râu, hình dáng tướng mạo không phải thường uy võ. Sắc mặt của hắn hưu hưu biến thành màu đen, đây là tiếp vào Lâm Hải bên này tin tức sau, tâm tình hỏng bét cực độ nguyên cớ. Tư đồ Lễ tên con này, thực cái kia ngàn đao bầm thây. Đơn giản trung lưu chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh lẽo, Chính Dương, điện hạ ý tứ, vẫn là phải ép một chút này vụ án. Giờ đây hướng bên trong đã có tiếng gió, bệ hạ rất có thể sẽ để Lễ Bộ thị lang Trương đại nhân tiếp trưởng lại bộ. Chúng ta không thể để cho chuyện bên này xấu Trương đại nhân tiền đồ. Sở Chính Dương không khỏi ngây người, Vạn hộ đại nhân, này làm sao để ép được? Khi đó người ở chỗ này không dưới hàng ngàn, Đông Châu mỗi cái nhà hao tổn tinh anh đệ tử đạt hơn 400 người, giờ đây đều đối triều đỉnh đoán khí tràn đầy, chỉ sợ không lại phối hợp. Mà nên lúc còn có ma thần Táng Thiên ý chí hàng lâm. Cái này phải xem năng lực của ngươi. Đơn giản trung lưu sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bê nghệ nhìn xem hắn, nếu không điện hạ dựa vào cái gì đem ngươi điều tới Lâm Hải, lấy chưa tới 22 tuổi tác, lục phẩm bên trên tu vi, tiếp trưởng Lâm Hải Thiên hộ sở. Sở Chính Dương lông mày cao chặt, sau đó thần sắc nghiêm lại, việc này dị thường khó giải quyết, thuộc hạ nỗ lực vì đó. Thuộc hạ chính mình phòng, này chắc là có hung ác đại ma giết chết Tư Đồ Lễ, giả mạo thân phận của hắn, làm xuống này cột khủng khiếp đại án. Thuộc hạ lại nhất nhất bái phòng Đông Châu mỗi cái nhà hào cường, cầm này cột sự tình nói rõ ràng. Giả mạo thân phận. Này mạch suy nghĩ không tệ. Đơn giản trung lưu mỉm cười, vỗ vỗ Sở Chính Dương vai, bất quá không phải nỗ lực vì đó, mà là nhất định phải làm tốt. Tại cái này khớp xương, Lễ Bộ cùng Luận Võ lâu nhất định không xảy ra chuyện gì, không thể để cho hướng bên trong gian định có cơ hội công kích Trương đại nhân. Chính Dương, lại bộ đối điện hạ, đối ngươi ta đều cực kỳ trọng yếu. Hắn sau khi nói xong, này lấy vân khí huyền hóa ra thân ảnh liền tiêu tán vô tung. Sở Chính Dương chính là mi tâm nhíu chặt, bước đi lên bên cạnh một chiếc xe thân treo ở không trung xe ngựa, nhanh chóng tiến đến Lâm Hải Thành, Chu Thị lại trạch. Ngay tại xe ngựa chậm rãi khởi động sau đó, Sở Chính Dương ngồi ở trong xe xa vào suy ngẫm. Sở Chính Dương nghĩ lại không phải lấp liếm Tư Đồ Lễ này của đại án. Hắn thấy việc này kỳ thật dễ dàng xử lý, đơn giản là trao đổi ích lợi, cầm chỗ tốt cho đủ, để những cái kia hảo cường đại tộc ngậm miệng. Chân chính để Sở Chính Dương để ý là cái kia Sở Hy Thanh. Cái này người cùng hắn cái kia bị chôn sống đường đệ giống như, kia ngũ quan dung mạo, tựa như là một cái khuôn mẫu in ra. Sẽ là xảo ngộ a. Nói đến, nhà mình mấy vị kia thúc bá cho đến nay, đều không thể nắm giữ bọn hắn Sở ra kia hai kiện truyền thừa chí bảo. Bọn hắn một nhà trên dưới đều không hiểu hắn bên trong duyên cớ. Nhưng nếu như đây là bởi vì bọn hắn Sở ra con trai trưởng, kia hai kiện chí bảo thực chính chủ người, hắn còn sống ở trên đời này đâu? Sở Chính Dương trái tim một quất, ánh mắt sắc bén. Dừng xe. Bách Hộ Nghiêm Đan ở đâu? Để hắn tới một chuyến. Hắn phải nhanh một chút trang một chút này Sở Hy Thanh đến tận cùng. Cũng liền tại lúc này, Sở Chính Dương nghe thấy ầm một tiếng nổ vang, bên trái hắn buồng xe bị người đánh thành nát bấy trần tạt bã. Sau đó một cái nhỏ gầy thân ảnh màu đen, cuốn mánh như rồng theo kia cửa động xuyên không đi vào. Sở Chính Dương lấy làm kinh hãi, ghé mắt nhìn sang. Ngươi là? Sở Chính Dương đồng tử tức thời co vào như châm, hiện ra vẻ rung động. Hắc y nhân kia che mặt, hắn thấy không rõ lắm diện mạo. Có thể Sở Chính Dương nhận ra này người ầm tới một chiều, chính là Tần Mục Ca Vạn Thần Kiếp. Vị này Bá Vũ Vương cùng cái kia nghiệt chướng không có chết, mà xuống một cái trước mắt, Sở Chính Dương đầu lều một tiếng nổ tung, đập tan thành bột máu trần cát bã. Chương 140, Nguyên Công Bát Phẩm Hạ. Chu Thị Đại Trạch ở vào bên trái viện một gian tinh thất bên trong, Sở Hy Thanh xếp bằng ở bồ đoàn trên nệm lót, trước người hắn chính là trưng bày một đầu bốc lên hỏa diễm chén thuốc. Giữa Nguyên Công đệ tứ trọng bí dược tài liệu chính là sinh ra từ tại đáy biển hắc hỏa san hô, mà Lâm Hải Chu Thị vừa vặn nắm giữ lấy hắc hỏa san hô hai thành sản lượng. Chu Tượng Sơn cấp hắn cung cấp hắc hỏa san hô là tốt nhất, lại phân lượng 10 phần. Đầu đinh rất nhiều, bắt tay ấm áp, ngoài mặt đen xỉ, nhưng tại gặp nước sau liền biết toàn thân biến thành đỏ thâm hoàng ngọc. Cuối cùng phối trí tốt bí dược liền là Sở Hy Thanh trước mắt bộ dáng như vậy, phiêu hương mấy trượng, bước lên hỏa diễm. Ngọn lửa kia không ngừng vặn mèo, giống như là có dáng người thượng giai mỹ nhân ở phía trên phiêu vũ. Tứ trọng bí dược yêu cầu liền là như vậy, còn nhất định phải thừa dịp hỏa diễm không có tắt thời điểm ăn. Sở Hy Thanh ánh mắt hồ nghi, bốc lửa thuốc có thể ăn, không sợ nóng xấu dạ dày. Bất quá mọi người đều là như vậy ăn, cũng không có vấn đề. Sở Hy Thanh nhắm mắt, cầm chén bên trong thuốc uống một hơi cạn sạch. Tại hắn cầm này dược thủy sau khi dùng, cũng cảm giác giống như là nuốt vào một khối băng khối. Lại phảng phất có một đoàn nước đá tới vào hót của hắn, lý do lạnh đến chân. Sau đó cảm giác đại thể cùng lúc trước hai lần như nhau, thực chất bên trong trận trận ngứa, huyết khí phồng lên bành trướng. Khác biệt duy nhất là, Sở Hy Thanh cảm giác tinh thần của mình cũng phiêu phiêu dục tiên, giống như cùng mình thân thể chia cắt thành hai cái bất đồng cá thể, lại thần niệm bên trong dị thường tăng cường, phảng phất nội bộ tại phát sinh huyết đục xương cốt. Bất quá đây chỉ là hắn ảo giác, là bởi vì hắn tinh thần lực lượng lớn mạnh mà sinh ra, lại vẹn vẹn chỉ kéo dài không tới ba cái hô hấp. Võ giả tu vi sở dĩ phần vì cựu phẩm thập bát giai, mỗi một phẩm trong đó phần có trên dưới hai giai, là có duyên cớ. Hắn trung phẩm cùng giai bất đồng, ngay tại ở nguyên thần. Cựu phẩm hạ để bạt tới cựu phẩm thượng, chỉ là thân thể tố chất cùng nhục thân cường hóa, mà cựu phẩm thượng đến bát phẩm hạ, nhưng có thể đại phúc để bạt bọn hắn tinh thần lực lượng. Tương lai võ giả tu hành võ ý, khống chế đủ loại tự nhiên dị lực, thậm chí cầm núi nhấc biển, đều cần cắm rễ tại bọn hắn lực lượng thần thức. Ước chừng sau một canh giờ, Sở Hy Thanh thể nội đủ loại dị trạng đều bình phục xuống tới. Sở Hy Thanh trước tiên mở ra nhân vật của mình bảng. Danh vọng, bát phẩm thượng, thực. Võ đạo, truy phong đao pháp, tứ trọng, khinh vân tung, tứ trọng, trục điện chỉ, nhất trọng. Võ ý, ngai tí tàn ý, ngũ trọng, phong lôi võ ý, nhị trọng. Nguyên công, giữa nguyên công, tứ trọng bát phẩm hạ. Võ đạo điểm, 232. Thiên phú, thần thương, nhị giai, táng thiên, nhất giai, thuần dương, tam giai, thái thượng thông thần, nhất giai, truy phong trục điện chi thủ, tam giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, tam giai. Trạng thái, lục âm hoàn hồn chú. Thọ mệnh, tháng 1 năm 17 ngày. Sở Hy Thanh nhìn một cái, liền thần sắc thả lỏng. Danh vọng một cột đã chuyển đổi thành bình thường màu sắc, lại trực tiếp nhảy qua hư giai đoạn, đến bát phẩm thượng, thực. Cái khác cũng không có cái gì biến hóa, chỉ có dưỡng nguyên công lên tới tứ trọng, sau đó thọ mệnh đến tháng 1 năm 17 ngày. Nay thọ mệnh số lượng vượt qua 60 ngày, Sở Hy Thanh liền không có làm sao để ý. Hán thuần dương thiên phú vẫn là rất cường đại, cơ bản có thể triệt tiêu lục âm hoàn hồn chú âm sát xâm nhập. Sở Hy Thanh mỗi ngày tu hành ra đây dương nguyên lực, dùng cho trả nợ dư giả, tăng thêm một chút thuốc phụ trợ, đã không có lo lắng tính mạng. Giờ đây hắn thuần dương để bạt tới tam giai, liền càng không cần lo lắng thọ mệnh. Sở Hy Thanh sau đó lại tại trong phòng thử một chút chính mình chân nguyên, lực lượng, tốc độ xuất thủ cùng thân pháp. Hắn chân nguyên số lượng lớn đại thể tăng lên 8 lần. Bất quá để bạt càng nhiều vẫn là chân nguyên chất, ước chừng bị áp xúc để thuần khoảng 7 phần 10. Đừng nhìn chỉ là 7 thành, bọn chúng đối thân thể biên độ tăng trưởng cùng ý lực đều rất khác xưa kia. Nơi này cùng trong sách miêu tả tình huống hơi có bất đồng, giữa nguyên công tấn thăng đệ tứ trọng, bình thường đều là để bạt 4 thành tả hữu chất, gấp 5 lần tả hữu lượng. Có thể hắn hiện tại tăng lên chân nguyên, vừa xa trong sách nói tới trình độ. Sở Hy Thanh phán đoán, này xác nhận đệ tam giai thuần dương chi thể tác dụng. Tam giai thuần dương có thể trên diện rộng để bạt chân nguyên, phát sinh thuần dương chi lực, này hiệu quả thể hiện tại các mặt. Sở Hy Thanh lực lượng chính là có lẽ tăng lên 1,5 lần, tốc độ xuất thủ cùng thân pháp tăng thêm khoảng 7 phần 10. Cường hóa càng nhiều hơn chính là nguyên thần, Sở Hy Thanh tinh thần lực lượng so trước đó tăng lên gấp 5 lần, này hơn phân nửa là cùng thuần dương cùng với thái thượng thông thần thiên phú có quan hệ. Sở Hy Thanh may mắn phán đoán của mình là đúng. Võ đạo điểm dùng cho để bạt thiên phú là lớn nhất tính so sánh giá cả lựa chọn. Mà nếu như loại trừ tinh thần lực cùng chân nguyên cường hóa, Sở Hy Thanh tại nhục thân phương diện chỉnh thể ích lợi, xa không bằng hắn cường hóa mấy cái huyết mạch thiên phú. Bất quá đây chỉ là ngày đầu tiên, Sở Hy Thanh thân thể tố chất, còn biết trong vòng một tháng sau đó dần dần cường hóa, cường cân trắng cốt. Sở Hy Thanh toàn diện bàn điểm một phen sau đó, mắt bên trong phát ra ánh sáng. Hôm nay bí cảnh hành trình hung hiểm về hung hiểm, có thể hắn thu hoạch cũng cực lớn. Thực lực của hắn bây giờ cùng hôm qua đối chiếu, nhất định liền là tưởng như hai người. Lấy hắn hiện tại huyết mạch thiên phú, phối hợp thân bên trên mấy món cường lực pháp khí cùng hai trường chiến đồ, một thân chiến lực đặt ở bát phẩm giai vị, cũng là so sánh bạn tiên một nhóm. Sở Hy Thanh ưa thích loại này càng ngày càng cường đại cảm giác. Hắn lại tại cái này tĩnh thất trong đó thi diễn một phen truy phong đao, lúc này mới theo trong tĩnh thất đi ra ngoài. Căn này tĩnh thất cùng phòng khách tương liên, là chuyên để cho khách nhân tu tập võ đạo. Tại Sở Hy Thanh đi vào phòng khách, liền mặt mày khẽ nhếch, phát hiện kia tấm bát tiên trác phía trước ngồi một vị một thân trắng thuần điệu thân ảnh. Sở Hy Thanh tiếng lòng khẽ nhúc đích, nghĩ ngợi nói này sẽ không phải là Chu Tượng Sơn lại cho mình an bài thị nữ làm ấm giường. Thật là, chính mình rõ ràng đều đã cùng Chu Lương Thần nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Đây không phải là hại chính mình sao? Sở Hy Thanh lập tức lại cảm thấy không đúng, chỉ vì bóng lưng này hắn quá quen thuộc. Sở Hy Thanh hơi sững sờ, vân vân. Sao ngươi lại tới đây? Nàng không phải đã nói trong nhà chờ hắn? Người sau khi đi, ta bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tuy tại Tú Thủy quận nán lại mấy năm, nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua hàng xóm quận Lâm Hải Triều Cường, cho nên ghé thăm một chút. Sở Vân Vân sắc mặt bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì uống chén trà. Buổi trưa, ta cũng tại bí cảnh bên ngoài nhìn xem ngươi, cũng không tệ lắm, không có nhục ngươi kinh tây sở thị tiên tổ chi danh. Sở Hy Thanh nghe vậy chính là khỏe môi nhỏ bé quất, nghĩ ngợi nói hiện tại là lúc nào khúc, còn con chiều. Vị này Bá Vũ Vương không có nhiều yên tâm hắn, hắn lập tức hơi lắc đầu, đem ba cái tiểu đan bình đặt ở Sở Vân Vân trước người, ngươi tới vội vặn, cái gọi là đêm dài lắm mộng, buổi tối hôm nay ngươi liền đem này ba cái thần nguyên hồi tiên đan phục dụng. Sở Vân Vân thấy thế không khỏi hiu hiu ngây người, nữ hàm kinh hỉ, thế nào lại là ba cái? Sở Hy Thanh khỏe môi không khỏi hiu hiu dương lên. Kinh ngạc là được rồi. Trước khi tới, Sở Vân Vân cho là hắn có thể cầm tới trước 10 cũng rất không tệ, nhưng bây giờ hắn nhưng đem ba cái thần nguyên hồi thiên đan đều bao quát vào lòng. Nay quả thứ ba thần nguyên hồi thiên đan, tự nhiên là ngọn nguồn tự Vũ Chu Lương Thần. Thần nguyên hồi thiên đan tác dụng lớn nhất là trợ giúp võ giả chữa trị nội thương, loại trừ bí dược tạp chất, để bản tinh thần cường độ. Chu Lương Thần nhưng không dùng được, hắn xem như Chu gia con trai trưởng, sử dụng bí dược là tối đỉnh cấp, cũng không có gì nội thương, Chu gia cung cấp nuôi dưỡng lấy tốt nhất thầy thuốc, luôn luôn vì hắn điều trị. Đến mức để bản tinh thần cường độ, Chu Lương Thần cũng có khi là đủ loại thuốc. Những thế gia này tử về việc tu hành tư nguyên, thật làm cho người hâm mộ không tới. Cho nên tại Sở Hy Thanh đưa ra trao đổi, Chu Lương Thần liền không có hai lời đem hắn kia mai thần nguyên hồi thiên đan cho hắn. Chu Lương Thần cùng Tư Hoàng Tuyền bọn hắn không dùng được, tặng cho ta. Sở Hy Thanh thần sắc hời hợt, giống như trọn vẹn không để bụng, hắn sau đó thở dài một tiếng, ta còn phải hai giọt tiên thần huyết, nghe nói vật này là thần nguyên hồi thiên đan tài liệu chính, đáng tiếc có thể luyện chế thần nguyên hồi thiên đan đan sư, ít nhất phải tam phẩm tu vi. Chương 141, thần ý đồ. Sở Vân Vân bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh một cái, sau đó khỏe môi khẽ nhếch, vất vả ngươi. Nàng tay phải vung lên, đem ba cái đan bình đều thu nhập trong tay áo. Sở Vân Vân nhìn ra Sở Hy Thanh những cái kia cho phép vẻ đắc ý. Bất quá hôm nay Sở Hy Thanh tất cả hành động, có tư cách ở trước mặt nàng đắc chí. Này ba cái thần nguyên hồi thiên đan đối với nàng mà nói, thật là một phần niềm vui ngoài ý muốn. Cái này không những có thể làm cho nàng khôi phục một chút chân nguyên, còn có thể cực lớn trình độ cải thiện bọn hắn tình cảnh hiện tại. Tiên thần huyết trước giữ lại, ta biết một vị đáng tin tam phẩm đan sư, có thể giúp ta luyện chế thần nguyên hồi thiên đan, bất quá bây giờ không phải lúc. Sở Vân Vân sau đó tiếng nói dừng lại, nhìn xem Sở Hy Thanh, kỳ thật ta nguyên bản dự định là nhìn qua Lâm Hải Triều Cường sau đó liền trở về. Bất quá tại gặp ngươi cầm xuống bí cảnh Khôi Nguyên sau đó, nhưng đổi chủ ý liên quan tới tòa kia cựu phẩm bí cảnh, không biết Lâm Hải Chu thị có thể từng cùng huynh trưởng nói qua muốn thế nào giao dịch. Còn chưa kịp đàm luận. Sở Hy Thanh lắc đầu, ta theo bí cảnh sau khi đi ra liền nôn nóng tăng cao tu vi, còn chưa nói đến việc này. Bất quá tới đến thời điểm, Chu Tượng Sơn đã từng đề cập qua, ta một khi cầm xuống bí cảnh, Chu gia nguyện lấy 82 ma ngân trọng kim đổi lấy. Kỳ thật một tòa cựu phẩm bí cảnh hoàn chỉnh khai phát sau đó, giá trị đâu chỉ trăm vạn, chỉ là hàng năm sản xuất linh dược, liền hàng mấy trăm ngàn. Vấn đề là này bí cảnh không phải là cái gì người nghĩ chiếm liền có thể chiếm được ở, duy trì một tòa bí cảnh, chẳng những cần đầu nhập đại lượng ma ngân, càng cần thuê mướn rất nhiều nhân thủ tại phía trong bồi dưỡng thuốc. Tòa này bí cảnh tại Sở Hy Thanh trong tay, nhiều nhất duy trì một tháng liền phải hủy đi. Nhưng để ở Chu gia thế gia như vậy gia tộc quyền thế trong tay, nhưng có thể quần quận không ngừng sinh ra ích lợi. Sở Hy Thanh ánh mắt hiếu kỳ, Sở Vân Vân nếu đặc biệt vì này chạy đến gặp hắn, chắc là có nó mục đích. Sở Vân Vân hơi gật đầu, trong mắt của nàng tinh mang chớp động, này ra giá coi như công đạo, Chu gia làm việc quả nhiên rộng thoáng. Bất quá này bí cảnh lấy ra đổi tiền, là đứng đầu không thỏa đáng. Nghĩ sau nếu như Chu Hùng Bá hỏi việc này, ngươi có thể hướng hắn yêu cầu một kiện đồ vật, Thiên Vấn Các đọc lại một tấm thần ý đồ, lại thêm một bình thượng đẳng nhất ẩn hoa văn dược. Ẩn hoa văn dược là chuyên môn dùng cho che giấu bí chiêu đồ đẳng cùng chiến đồ. Quá nhiều nữ tính võ tu không thích thân bên trên hình xăm đồ án, liền dùng ẩn hoa văn dược che đậy chiến đồ. Bình thường ra thịt như thường, chỉ có gặp được chiến đấu, chân nguyên kích phát thời gian mới biết hiện lộ. Tỷ như Lục Lạc Ly, nàng xem ra bạch bạch nộn nộn, Sở Hy Thanh nhưng suy đoán vị này thân bên trên chiến đồ, chí ít có bảy phó. Đến mức Sở Vân Vân, trên người nàng chiến đồ đều bị hủy đi. Còn có chút võ tu dùng ẩn hoa văn dược, là đơn thuần không muốn người khác biết nhà mình nền tảng hư thực. Quá nhiều cao minh võ tu, chỉ thông qua trên người đối thủ khắc lục bí chiêu đồ đẳng cùng chiến đồ, liền có thể đánh giá ra đối phương võ đạo nền tảng cùng đặc thủ. Bất quá ẩn hoa văn dược rất đắt, bình thường nhất đều muốn 200 lượng ma ngân một bình. Sở Hy Thanh thần sắc nghi hoặc, thần ý đồ. Bức tranh này có cái gì chỗ thần kỳ? Sở Vân Vân lại uống một ngụm trà, tiếng nói khoan thai giải thích, đây là ngàn năm trước Thiên Vấn Các chuyên vì huyết nhai đào quân thần ý tiếp xúc trên nào, lượng thân chế tác một tấm chiến đồ. Đáng tiếc chiến đồ vừa mới hoàn thành, liền bạo phát một hồi thần kiếp, huyết ngai đao quân đao pháp vô địch, liên tục diệt thất thần, có thể hắn tự thân cũng bị thương nặng và hóa. Nay tấm giá trị khó mà tính toán thần ý đồ cũng liền không còn chủ nhân, đến nay đọc lại tại Thiên Vấn Các bảo khố, bị xem như phế đồ không người hỏi thăm, chỉ vì này đồ không phải là cái gì người nghĩ khắc liền có thể khắc được bên trên. Không có tương ứng tư chất, chiến đồ thân trên chết ngay lập tức. Bất quá huynh trưởng ngươi lại có thể, không lâu sau đó, ngươi liền có tu hành thần ý tiếp xúc chết đao tư chất. Theo ta được biết, Chu Hùng Bá cùng Thiên Vân các chủ là ít nhỏ giao, hắn dễ như trở bàn tay, liền có thể cấp ngươi muốn tới này đồ. Sở Hy Thanh còn có rất nhiều nghi vấn, thì như này thần ý đồ có tác dụng gì, chính mình là gì tại không lâu sau đó liền có tu hành thần ý tiếp xúc chết đao tư cách. Ngay tại lúc này, Chu Tượng Sơn gõ cửa đi vào phía ngoài trong viện, hắn ý cười đầy mặt nhìn xem Sở Hy Thanh, nhìn lại Sở thiếu hiệp tu vi đã thành công tiến vào bát phẩm, cung hỉ. Hắn sau đó liền ôm quyền, hai vị, sắc trời đã không sớm, gia chủ hắn đã ở phòng chính chuẩn bị yến hội, chờ hai vị đại giá quang lâm. Sở Hy Thanh chỉ có thể tạm thời dằn xuống tâm bên trong nghi vấn, đứng lên nói, không dám tại hạ sao dám để thuyền thúc đợi lâu. Mà liền tại hắn đi theo Chu Tượng Sơn, đi ra căn này tạm trú tiểu viện lúc, lại phát hiện phía ngoài hành lang bên trên, đúng là ba bước một tốt, năm bước một chạm. Một nhóm đỉnh khôi quán giáp Chu gia gia tướng, thần sắc ngưng nghiêm túc đi về cảnh giới. Sở Hy Thanh nhìn liếc chung quanh, không khỏi thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Chu Tượng Sơn, Tượng Sơn thúc, xin hỏi đây là? Chu Tượng Sơn cười khổ giải thích, hôm nay bí cảnh chi tranh kết thúc sau, ta quật lại ra một cột đại sự. Có một vị thân phận không rõ cao thủ, tại thông hướng quận thành trên quan đạo tập sát tân nhiệm Lâm Hải Cẩm Ý vệ thiên hộ Sở Chính Dương, lại cái sắc không hồn, bị hóa thành huyết thủy. Hắn sau đó lắc đầu tiếc hận, đáng tiếc vị này kinh tây Sở thị nhân tài mới nổi, hắn tiếp nhận Lâm Hải Cẩm Ý vệ thiên hộ mới không tới nửa tháng, vốn là tiền đồ xa lớn. Bởi vì hung thủ ý đồ không rõ, cho nên nhà ta cũng tăng cường phòng bị. Sở Hy Thanh nghe được Sở Chính Dương ba chữ liền lấy làm kinh hãi, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh bất động thanh sắc, sắc mặt như thường sở vân vân. Ngay tại lúc đó, tại chợ cổ luận võ lâu, Tạ Chân Khanh đang tức giận gấp bại hoại tại trong lầu chân phát chạy trốn. Lúc này Tạ Chân Khanh đã không lại lúc trước luận võ lâu chủ ung dung khí độ. Nàng chẳng những tóc thai bù xù, một thân quần áo cũng nát tan lộn xộn, tỏ ra không gì sánh được chật vật. Mà liền sau lưng Tạ Chân Khanh không xa, Diệp Chi Thu chính tay mang theo một cái cành dương liễu, dạo chơi ung dung theo ở hậu phương. Cước bộ của nàng nhìn như chậm chạp, nhưng thủy chung cùng Tạ Chân Khanh duy trì năm thước to lớn. Vô luận Tạ Chân Khanh chạy thế nào, tốc độ là chậm là nhanh, đều là năm thước. Không nhiều một phần, không ít một hảo. Có thể chỉ cần Tạ Chân Khanh chạy chậm, Diệp Chi Thu liền là một cành liễu quất tại Tạ Chân Khanh trên lưng. Ven đường cũng có luận võ lâu hộ vệ, còn có Tạ Chân Khanh ra tướng nỗ lực ngăn cản, nhưng đều là vừa đối mặt đều bị Diệp Chi Thu đánh ngã. Luận võ lâu một đám vân lại, lúc này đều ẩn thân tại tàng thư lâu cạnh góc cùng bàn ghế đằng sau, câm như hến hướng phía trong nhìn lén. Vị này Diệp giáo đầu thật lợi hại a. Lâu bên trong ba vị thất phẩm võ tu, liên thủ cũng đỡ không nổi nàng một chiêu. Nhìn lại phía trước chúng ta dự đoán có sai, nàng này tu vi tuy là lục phẩm bên trên, có thể cả người chiến lực, đối đầu quá nhiều ngũ phẩm bên trên đều không ổn. Nhân vật như vậy, thế mà không có bên trên danh hiệp bảng. Hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Chúng ta lâu chủ làm sao cầm này sát tinh đắc tội bên trên rồi? Tựa như là vì Sở Hy Thanh, cấp nhà mình đệ tử bất bình tới. Người ta cho rằng Sở Hy Thanh thứ tự định được quá cao, đây là muốn phùng sát. Ta cũng cảm thấy thứ tự này cao chút, ngay tí đao ý lại thế nào lợi hại, cũng không cần thiết xếp tới 89 vị. Bất quá càng nhiều người không thích nghị luận, bọn hắn nhìn xem Tạ Chân Khanh chạy nhanh, trước ngực một đỉnh, ba đào hùng dũng, chỉ cảm giác đây thật là một bộ tuyệt mỹ phong cảnh. Tạ Chân Khanh đã không thể chịu đựng được, nàng thở hồng hộc đứng tại chỗ, ta liền không chạy. Diệp Chi Thu, ngươi có gan đánh chết ta? Tại nàng dừng lại, trong lầu rất nhiều vây xem một màn này nam tử đều đồng thanh thở dài, tiếc nuối không dứt. Diệp Chi Thu nhưng mà không biểu tình, lại một cành dương liễu quất tại Tạ Chân Khanh trên lưng. Ba, ai nha, ngươi còn đánh? Tạ Chân Khanh một tiếng kêu đau, khóc không ra nước mắt lần nữa chạy nhanh lên tới. Diệp Chi Thu cành dương liễu dùng tới đặc thù phát lực kỹ xảo, có thể tại không thương tổn nàng da thịt tình huống dưới, để nàng lại đau nhức lại ngứa. Nàng nghiến răng nghiến lợi, Diệp Chi Thu ngươi điên rồi ngươi. Chúng ta luận võ lâu hàng định thứ tự có căn do, muốn ngươi tới quản. Ba, Tạ Chân Khanh đã nhanh điên rồi, mặt nàng ở mức hồng. Diệp Chi Thu ngươi thật to gan, ta là triều đình thất phẩm khảo đình lang. Ngươi đây là ẩu đả mệnh quan triều đình, có tin ta hay không thượng cáo tuần tra ngự sử, lột ngươi một thân lục phẩm quan ra. Diệp Chi Thu mặt không biểu tình, khóe môi chỗ xuyên qua cười lạnh chi ý. Ba, Tạ Chân Khanh liền răng sau gót đều muốn mài nhỏ. Diệp Chi Thu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thu này không báo, ta Tạ Chân Khanh thể không làm người. Diệp Chi Thu đang định đem trong tay cành dương liễu lần nữa kéo xuống, lại nghe sau lưng một tiếng hô to, dừng tay. Diệp Chi Thu nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới cửa lầu chỗ, quan chủ Lôi Nguyên Chính cùng luận võ lâu giáo khám điện bộ Đồng Lâm Sơn cùng nhau mà vào. Diệp Chi Thu tức khắc liền biết, đây là Đồng Lâm Sơn mời đến tứ binh. Bất quá nàng vẫn là khẽ hừ một tiếng, dừng lại tay. Nàng là buổi chiều đi thuyền đã tìm đến chợ cổ, sau đó đuổi Tạ Chân Khanh gần nửa canh giờ, khi đã ra không sai biệt lắm. Dự tính nữ nhân này cũng có thể nhớ kỹ giáo huấn. Lôi Nguyên chạy đến sau đó, liền nhảy lên lầu ba, một tay đoạt lấy Diệp Chi Thu cảnh dương liễu, Diệp giáo đầu, ngươi làm cái gì vậy? Tạ lâu chủ đến tuột cùng nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi làm sao đến mức xuất thủ đả thương người, đối Tạ lâu chủ như vậy làm đủ? Còn không mau hướng Tạ lâu chủ nói lời xin lỗi. Diệp Chi Thu nghe vậy, lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, nàng nơi nào đắc tội ta? Ngươi có thể hỏi chính nàng làm gì đó sự tình, còn muốn ta xin lỗi? Không có cửa đâu. Nàng lại muốn dám làm ra chuyện như thế, ta đem miệng nàng đều xé rách. Tạ Chân Khanh nhưng là xanh mặt, muốn nàng đạo gì đó khiêm tốn. Ta Tạ Chân Khanh tự sẽ lấy lại công đạo. Lôi Nguyên nghe vậy, không khỏi vạn phần đau đầu. Trước mắt cái này Tạ Chân Khanh ra thế hiển hách, lại là Lôi Nguyên gần nhất yêu cầu nhờ luận võ lâu chủ, hắn hiện tại đắc tội không nổi, mà đổi thành một cái Diệp Chi Thu, hiểu thấu môn bên trong một vị nhị phẩm thái thượng trưởng lao thưởng thức, lại là tuần sát sứ người yêu, càng thêm không thể đắc tội. Lúc này Đồng Lâm Sơn nhưng thần sắc dị dạng nói, Diệp giáo đầu hôm nay nổi giận đến tận đây, chắc là vì Sở Hy Thanh bên vực kẻ yếu, cho là ta luận võ lâu hàng định thanh vân bảng thứ tự có sai. Diệp Chi Thu chắp tay sau lưng, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Đồng Lâm Sơn thở dài một tiếng, hắn quét nhìn bốn phía một cái, sau đó liền đem một mai ngọc phù nặn ra, sinh thành một tầng màu xanh phiên che gió bao phủ lại bốn người, cũng đem hắn lời kế tiếp âm, đều ngăn cách tại phiên che gió bên trong. Diệp giáo đầu khả năng không biết, hôm nay tin tức mới nhất, Lâm Hải trận kia bí cảnh chi tranh đã có kết quả. Tiến vào bí cảnh 500 tên cựu phẩm võ tu, chỉ sống sót 76 người, cuối cùng do đệ tử của ngươi Sở Hy Thanh đoạt được bí cảnh khôi nguyên. Sở Hy Thanh đao pháp cao tuyệt, vô địch tại cựu phẩm, bây giờ tại Thanh Vân bảng bài vị 82 chắc Bạch Vân, bị hắn một đao đánh bại. Theo kinh sư đã tìm đến Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển, cũng bị hắn một đao chém bị thương bộ ngực, nghe nói Sở Hy Thanh đối hắn còn hạ thủ lưu tình. Chúng ta luận võ lâu đối thực lực của hắn không phải đánh giá cao, mà là xa xa đánh giá thấp. Đồng Lâm Sơn cửa ngõ linh thông, gần như hoàn chỉnh biết được trận kia bí cảnh chi tranh trước sau đi qua. Có thể trận này bí cảnh chi tranh liên lụy rất rộng, thậm chí bọn hắn Đông Châu luận võ lâu chủ vẫn là chủ mưu, hắn không dám đem bên trong tưởng tận lời tại nhiều. Mà theo hắn tiếng nói hạ xuống, Tạ Chân Khanh cùng Lôi Nguyên trên mặt đều thần sắc thảng thốt, đều toát ra không thể tưởng tượng chi sắc. Diệp Chi Thu càng là ấy một tiếng, khó có thể tin, Sở Hy Thanh cầm xuống Khôi Nguyên. Chắc Bạch Vân đều bị hắn một đao đánh bại. Cái này sao có thể? Đồng Lâm Sơn ngươi có phải hay không lầm? Tạ Chân Khanh cũng trợn to mắt, vấn đề này nàng cũng muốn hỏi. Chương 142, giảng đạo lý. Hai vị trước mặt, ta sao dám hoang ngôn khi dễ? Sở Hy Thanh sắc thực tại bí cảnh bên trong, quét ngang ta Đông Châu hết thảy thanh vân tiên tiêu. Đồng Lâm Sơn một tiếng bật cười, hắn lắc đầu, lấy hai vị nhân mạch bối cảnh, muốn chứng thực việc này không khó. Diệp giáo đầu có thể về trước đi tìm hiểu một chút, nếu như xác nhận Đồng Mỗ nói có nửa câu nói láo, ngươi đều có thể tới tìm Đồng Mỗ tính sổ sách. Khi đó Diệp giáo đầu vô luận như thế nào phát ta, Đồng Mỗ đều cam tâm thụ lấy. Hắn sau đó một tiếng cảm khái, vẫn là nhà ta lâu chủ riêng có tuyệt nhãn, dốc hết sức đem Sở Hy Thanh đẩy lên thanh vân bảng 89 vị, nếu không chúng ta tú thủy luận võ lâu, liền muốn ném đại nhân. Quận bên trong có như thế tiêu chuẩn thiếu niên anh kiệt, thế mà không thể biết. Lúc này ở trận ba người thần sắc lại không giống nhau. Lôi Nguyên hơi sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi. Nhà mình võ quán phía trong lại xuất hiện một vị thanh vân thiên tiêu, mà lại là tại cựu phẩm giai vị, có 102 Đông Châu. Diệp Chi Thu chính là một hồi ngốc trệ. Sở Hy Thanh một tháng trước mới đem Truy Phong Đao luyện đến đệ tam trọng, hắn liền đã có thể quét ngang Đông Châu thanh vân thiên tiêu. Đông Châu võ đạo tiêu chuẩn đã yếu như vậy rồi? Không, đây không có khả năng. Chắc Bạch Vân kiếm pháp nàng đã từng thấy qua một lần, tại cựu phẩm giai đoạn phi thường lợi hại. Sở Hy Thanh có thể một đao đem đánh bại, như vậy thực lực của hắn đến cỡ nào tiêu chuẩn? Có thể cho dù là mọc lên như nấm, đều không có Sở Hy Thanh dáng dấp nhanh như vậy. Tạ Chân Khanh là mặt mở miệng, ta là muốn phùng sát Sở Hy Thanh, để hắn ăn chút đau khổ tới, làm sao lại biến thành riêng có tuệ nhãn rồi? Thì ra là thế. Diệp Chi Thu sau khi lấy lại tinh thần, cũng chỉ cảm giác xấu hổ vô cùng. Nàng mang tràn đầy nộ khí chạy tới, kém chút không có cầm luận võ lâu cấp hủy đi, kết quả là chính mình hiểu lầm sao? Còn chẳng phân biệt được Thanh Hồng Tạo Bạch trách oan người tốt, cầm Tạ Chân Khanh đánh một trận. Diệp Chi Thu mặt bên trên phím hồng, xấu hổ tột đỉnh. Bất quá nàng là mạnh mẽ lưu loát người, làm chuyện sai lầm liền phải nhận. Diệp Chi Thu cầm trong tay cảnh dương liếu hướng Tạ Chân Khanh đưa tới, tiếng nói thành khẩn, Tạ tiểu thư xin lỗi, là ta hiểu lầm. Tạ tiểu thư ngươi muốn cảm thấy tức không nhịn nổi, có thể đánh trở về, thẳng đến ngươi ra hết khí đến. Tạ Chân Khanh không chút khách khí cầm lấy cảnh dương liếu, liền hướng Diệp Chi Thu trên thân quất tới. Ba, kia cảnh dương liếu nổ thành vỡ nát, Tạ Chân Khanh cũng ôi một tiếng kêu đau. Nàng nhìn mình lòng bàn tay, phía trên một đầu chói mắt vết đỏ. Tạ Chân Khanh chỉ cảm giác đau đớn không dứt, tức giận đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Diệp Chi Thu ngẩn ra một chút, sau đó lung túng hơn. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta quên kiểm chế cơ khí, phải không Tạ tiểu thư ngươi đổi lại đồ vật đánh trở về. Ta bảo đảm không hoàn thủ. Cút. Tạ Chân Khanh một tiếng tức giận hừ, nghĩ ngợi nói nữ nhân này liền là cố tình a. Nàng trực tiếp xoay người, đặng 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 lên bậc thang. Tạ Chân Khanh tâm lý quyết tâm, bắt đầu từ hôm nay, nàng cùng này đối sư đổ triệt để kết thủ. Các ngươi chờ lấy, ta Tạ Chân Khanh có khi là biện pháp chế tác các ngươi. Nửa khắc thời gian sau, Diệp Chi Thu thần sắc bất đắc dĩ theo luận võ lâu phía trong đi tới. Nàng ngược lại không lo lắng đắc tội Tạ Chân Khanh. Mấu chốt là oan uổng người tốt, để trong nội tâm nàng không thoải mái. Diệp sư muội điều giáo đệ tử giỏi a. Lôi Nguyên nhưng trà trà cảm thán, mặt vui vẻ, Sở Hy Thanh vừa có thể quét ngang Đông Châu cựu phẩm thanh vân, như vậy hắn tiến vào thanh vân tổng bảng khả năng rất lớn, khi đó liền là chân chính vang danh thiên hạ. Đợi đến cuối năm chân truyền khảo hạch vừa qua, Diệp sư muội nhất định có thể tiến vào nội môn. Sở Hy Thanh một khi bên trên thanh vân tổng bảng, tông môn bên kia cũng lại biết được hắn Lôi Nguyên chấp trưởng chính dương võ quán 2 năm này, là thành tích rất cao. Diệp Chi Thu chính là gãi gãi mặt, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, cùng nàng quan hệ không lớn. Vậy liền giống như là trong đất một khỏa dã măng, tại không có người quản nó thời điểm, trong lúc lơ đãng liền trưởng thành cây trúc. Lúc này nàng bước chân bỗng nhiên đứng vững, nhìn về phía trước một tòa mặt rộng bảy gian, nặng nề uy nghiêm đỏ thấm đại môn, trong ánh mắt xuyên qua vẻ ác lạnh. Lôi Nguyên lần theo tầm mắt của nàng nhìn sang, tức khắc mặt mày dâng lên. Thị bạc ti nha môn, Chi Thu ngươi muốn làm cái gì? Trong lòng hắn lộn bột một tiếng, nhớ tới Long Hành đến nay đều bị ngăn ở Thần Tú Giang bờ đông. Gần tháng đến nay, Long gia này con rắn độc mấy lần nếm thử theo thị bạc ti nha môn phá vây, đều bị Thiết Tiêu Sinh chặn lại trở về. Diệp Chi Thu đuôi lông mày khẽ nhếch, đem sau lưng trọng kiếm lấy trong tay, ta nguyên bản muốn đợi hắn theo này ô quy sắc bên trong ra đây, lại cùng hắn lý luận một phen Sở Hy Thanh bị hắn dẫn người vây giết sự tình, hôm nay ngược lại vừa vặn. Lôi Nguyên nghe vậy, tức khắc khỏe môi nhỏ bẽ quất, Diệp sư muội cân nhắc, đây chính là thị bạc ti nha môn. Liền là cân nhắc quá. Diệp Chi Thu hắc như thế nhất tiếu, thần sắc bất đắc dĩ, ta hôm nay hung hăng đắc tội Tạ lâu chủ, nàng nhất định sẽ cáo ta ương ngạnh, ẩu đả mệnh quan triều đình. Ta suy nghĩ này ương ngạnh tội danh, cũng không thể đồng thời trừng trị hai lần. Nàng sau đó mặt hiện lên ý, quán chủ chớ cần lại quên, mấy tháng này, trước có Long thị tại chợ cổ bao vây Sở Hy Thành, sau đó thượng quan gia cũng nưu đổ xuống tay với hắn. Những này tú thủy quận địa phương gia tộc quyền thế, cả đám đều không có đem ta Diệp Chi Thu để vào mắt. Thủ hạ ta thật vất vả ra như vậy một cái đệ tử xuất sắc, để ta nội môn có hy vọng, lúc này há có thể tha cho bọn họ lại có ý đồ với Sở Hy Thành. Ta nếu không hiển lộ một điểm lôi đình thủ đoạn, bọn hắn hẳn là càng thêm không kiêng nể gì cả. Lôi Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó liền xa vào suy ngẫm. Tháng trước thượng quan Long Tiễn liền cùng Sở Hy Thành có qua một lần xung đột, này người tính tình của ngược, dựa vào lấy ra thế vô pháp vô thiên, cảnh cáo của mình chưa hẳn hữu dụng. Long Hành càng là một con gián độc, tâm ngoan thủ lạn. Sát sinh lâu đối Sở Hy Thành treo thưởng cũng đi đến 5000 lượng mang ngân. Sở Hy Thành tương lai là muốn lên Thanh Vân tổng bảng, tốt như vậy tập võ người kế tục, há có thể bị những người này hủy rồi. Hắn Lôi Nguyên làm sao hướng lên phía trên bàn giao. Đối hắn cùng Diệp Chi Thu tới nói, thân bên trên triều đình quan chức kỳ thật không trọng yếu là tông môn nội bộ thưởng thức. Cũng tốt. Bất quá sự tình không thể làm như vậy. Lôi Nguyên hít mắt, theo tay áo bên trong lấy ra một bộ quyển trục, nhét vào Diệp Chi Thu trong tay, đây là Tần Mục Ca lưu lại một bộ chân ý đồ, bị Huyết Phong đạo trộm lấy, ẩn nút tại Thị Bạc Ti Nha môn. Ta hai người là lùng bắt Huyết Phong đạo mà đến, không cẩn thận cùng Long Hành tới xung đột, Diệp sư mọi người có thể minh bạch. Diệp Chi Thu không khỏi ngây người, nàng nhìn xem trong tay quyển trục, nghĩ ngợi nói những người này thật tâm hiểm. Long Hành cũng là Đông Châu danh hiệp bảng bên trên nhân vật, chiến lược siêu giai, Diệp sư mọi nghĩ sau không thể chủ quan. Lôi Nguyên ngữ trọng tâm trường tiếp tục bàn giao, còn có, sư mọi tốt nhất vẫn là thủ hạ Lưu Tình một hai, lưu hắn một cái mạng. Này người là Tú Thủy quận rất nhiều thế gia đời ra, cùng Thiết Kỳ bang võ đài. Chúng ta võ quán tại Tú Thủy quận truyền nghề thụ nghiệp, vì tông môn bồi dưỡng đệ tử, yêu cầu các phương duy trì, không thể tại địa phương sự vụ bên trên vượt vào qua sâu. Lôi Nguyên tiếng nói không lạc, Diệp Chi Thu liền đã nhấc theo trọng kiếm, đem kia phiến đỏ thấm đại môn đâm đến đập tan. Tức thời toàn bộ trong nha môn bên ngoài đều bị kinh động, phía trong truyền ra vô số trách cứ thanh âm. Theo sát phía sau, là bang một tiếng kim loại oanh minh, trong nội viện kiếm cương trùng kích, trong khoảnh khắc đem vài chục tòa phòng ốc san thành bình địa. Lôi Nguyên chắp tay sau lưng, thần sắc khoan thai bước vào trong môn. Theo hắn đi vào nha môn, trong này hơn 10 vị giữ lấy quân dụng trọng đỏ, nhắm ngay Diệp Chi Thu phương hướng giáp sĩ, lại đều định đứng ở nguyên địa vô pháp động đậy. Bọn hắn toàn thân trên dưới, cũng dần dần bị một tầng nặng nghề thạch tầng bao khỏa. Lôi Nguyên lại đi phía trước phóng tầm mắt tới, chỉ gặp Diệp Chi Thu ngay tại truy kích lấy Long Hành thân ảnh, huy kiếm nặng đập. Nàng mỗi một kiếm đều giống như trọng truy, đánh vào Long Hành kiếm bên trên thời điểm, chẳng những Long Hành thân thể vì đó rung động không dứt, cả tòa thị bạc ti nha môn cũng giống như địa chấn một dạng lắc lư. Mà lúc này Long Hành kia tấm trang rằm giống như mặt, đã thanh bạch một mảnh, mũi của hắn càng tràn ra một đường vết máu. Lôi Nguyên thấy thế, không ngạc nhiên chút nào. Long Hành chiến lược quá mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh hơn tại chiến trường phương Bắc, trong đống người chết mài rũa ra đây Diệp Chi Thu. Chương 143, Thái tử Di Thần. Lâm Hải quân thành, Chu gia bắt đầu dạ yến thời khắc, lục loạn ly đi tới thành bên ngoài 29 dặm một tòa vứt bỏ sơn trang. Này sơn trang chiếm diện tích cực kỳ bao la, quy mô hùng vĩ, nhưng hôm nay chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ, còn có 20 mấy ở giữa rách nát phòng ốc. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, cả tòa sơn trang tỏ ra dị thường hoang vu âm u, xung quanh càng có bén nhọn tiếng gió hô vang dội, phản phất quỷ khiếu. Lục loạn ly nhưng xe nhẹ đường quen đi vào hắn bên trong một gian tương đối hoàn hảo trong nhà đá. Nơi đây chính có một vị thân hình cụ lưng, tán phát áo choàng độc nhãn lao nhân ở bên trong nhóm lửa. Đông thúc. Lục loạn ly sau khi đi vào, ánh mắt liền bị bên cạnh bàn bên trên bày biện một chút thuốc hấp dẫn. Kia là nàng tấn thăng lục phẩm bí dược, bao gồm chủ dược thất khiếu thạch tâm tại bên trong, hết thảy thuốc đầy đủ mọi thứ. Đa tạ Đông thúc. Lục loạn ly đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó nàng liền cái mũi ngửi ngửi, lông mày cau chặt. Đông thúc ngươi bị thương, cha ta lại sai xử ngươi làm việc. Nàng ngửi thấy phòng bên trong mơ hồ mùi máu tươi, còn có nồng đậm mùi dược thảo nói, không phải đến từ những cái kia bí dược, mà là ngọn nguồn tự tại độc nhãn trên người lao nhân. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trang chủ còn nguyện ý sai xử ta, là ta phúc khí. Độc nhãn lao nhân bước chân tập tễm, cầm một liên tục xào ký hồng heo nướng chân, để lên bàn. Tiểu thư ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta làm một chút đồ ăn, đều là ngươi giờ thích ăn nhất. Lục loạn ly nhưng đầy ngập nộ khí, tại bàn vuông mặt phía nam ngồi xuống, phụ thân hắn sao có thể dạng này? Đông thúc ngươi thật vất vả có thể qua chút sống yên ổn thời gian, hắn làm sao cần phải cầm ngươi cuốn vào? Phụ thân khi nào mới có thể nghĩ rõ ràng? Thái tử chết rồi đều đã 15 năm. Kiến Nguyên đế đất nước vững như bàn thạch, trong thiên hạ cũng tâm tư người định, mọi người đã sớm quên thái tử. Hắn tội gì lại dày vò, mang lấy các ngươi những người này hướng trong hố lửa nhảy. Độc nhãn lao nhân nghe vậy, nhưng ánh mắt phức tạp. Hắn thở dài một tiếng, tiểu thư, ngươi phụ thân là cỡ nào anh kiệt? Lúc đến bây giờ, hắn làm sao có thể không biết hy vọng mịt mù? Nhưng mà ngươi phụ thân càng là quân tử, chính nghĩa vị trí, không nghiêng tại quyền, không cần biết đến hắn lợi, cả nước mà cũng không vì đổi xem, nặng chết giữ chính nghĩa mà bất nạo, là vì quân tử dũng cảm. Chúng ta những người này cũng đều là cam tâm tình nguyện, thời trước thái tử điện hạ đối với chúng ta đều có đại ân, mà kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Nguyên nhân chính là người trong thiên hạ đều đã đem thái tử lãng quên, chúng ta những này thái tử di thần mới càng phải tận tâm dùng sức, dù là chỉ có một đường khả năng, đều phải vì thái tử lấy lại công đạo. Lúc này hắn một mắt khẽ nhếch, một thân khí thế như sơn tự nhạc, không giận tự uy. Lục loạn ly nhưng không nhìn nổi độc nhãn lao nhân bộ dáng này, nàng quay đầu, thần sắc lãnh đạm không vui, cho nên các ngươi này muốn đi chỗ nào bên trong liều mạng? Đông thúc ngươi lại là bị người nào gây thương tích? Độc nhãn lao nhân nghe vậy cũng không làm giấu giếm, chúng ta đi kinh thành, ngươi phụ thân thiết lập ván cục làm thịt kiến nguyên đế hoàng cung phó tổng quản bánh cẩm, thuận tiện còn cầm thái tử điện hạ lưu lại mấy món di vật. Độc Nhãn lão nhân gặp Lục Loạn Ly nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh thất sắc, không khỏi bật cười, không có ngươi tưởng tượng như vậy hung hiểm, Kiến Nguyên Đế trừ bỏ Bá Vũ Vương Tần Mục Ca, có thể nói tự hủy trưởng thành. Hắn tọa hạ kia tấm hoàng ỷ, đã không bằng ngươi tưởng tượng an ổn. Huống chi cha ngươi là người thế nào? Đây chính là đao kiếm như ngộng. Nhất đao nhất kiếm bình sinh ý, phụ tận cùng danh 15 năm chỉ trong. Bành Cẩm kẻ này, thời trước thân thủ treo cổ giết thái tử phi, bây giờ chặt đầu tại trang chủ đao bên dưới, cuối cùng có thể nhẹ lòng một chút thái tử tại Thiên Chi Linh, cũng có thể để cho chúng ta bụng dạ sơ sơ khoái ý mấy phần. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lục Loạn Ly gặp Độc Nhãn lão nhân thần thái phi dương bộ dáng, không khỏi hơi ngây người. Nàng quá lâu không có gặp Đông Thúc bộ dáng này. Thờ nhỏ đến nay, nàng trong trí nhớ Đông Thúc, đại đa số thời gian đều so như cây gỗ khô. Nàng thân sắc biến được phức tạp, làm thịt một cái Bành Cẩm, có thể để các ngươi cao hứng như vậy. Ta chỉ hy vọng các ngươi đều bình an. Yên tâm, ngươi phụ thân anh minh cơ trí, nhu đồ sâu xa, tuyệt sẽ không để chúng ta những này lao huynh đệ vọng lục mạng. Độc Nhãn lão nhân nhìn xem Lục Loạn Ly, ánh mắt cương triều, lão phu cũng nghĩ sống lâu trăm tuổi, thấy tận mắt tiểu thư ngươi lấy chồng sinh con ngày nào đó. Lúc này hắn lại đi qua chủ đề, đúng rồi, tiểu thư ngươi ẩn nút tại Chính Dương võ quán, có thể có thu hoạch gì? Lịch thần kỳ là lực có thể lịch thần phạt tiên chí bảo, liệt vương bảo tàng càng có vô số thần binh lợi khí, định cấp bí dược. Như có thể đắc thủ, bọn ta đại nghiệp có thể thành. Lục Loạn Ly sau khi nghe, thần sắc cũng có chút lúng túng, ta tại Chính Dương võ quán ẩn nút mấy tháng, ngược lại đem Tần Mục Ca lưu lại chú thích, bút ký cùng chân ý đồ, tất cả đều lại mở xuống dưới. Bất quá cho đến nay, một điểm hữu dụng manh mối cũng không có. Phía trước một hồi Chính Dương võ quán rất loạn, tiếng gió nổi lên bốn phía, vân ba quỷ quệ, bất quá tự kiếm Tàng Phong sau khi đến, võ quán bầu không khí biến đổi. Này người thủ đoạn cao minh, đến nay đã có 3 vị ngũ phẩm cao thủ mạc danh kỳ diệu liền cắm ở trong tay hắn. Đến mức các phương cũng không dám vọng động, ta hiện tại cũng không biết nên theo gì hạ thủ. Độc Nhãn lão nhân khẽ môi mỉm cười, ngưng thần lắng nghe. Hắn kỳ thật liền không có trông cậy vào Lục Loạn Ly, có thể tại nghịch thần kỳ một sự tình bên trên có cái gì thu hoạch. Nay cô sự tình vốn là ly kỳ cực kỳ, giống như là có người muốn mượn nghịch thần kỳ một sự tình, nhiễu loạn nghe nhìn. Thằng đến hắn nghe Lục Loạn Ly nói đến bất quá ta tại Chính Dương võ quán, ngược lại làm quen một vị quá có ý tứ bằng hữu này câu, liền không khỏi hất nhướng mày, ánh mắt lẫm liệt. Chu thị vợ chồng vì Sở Hy Thanh chuẩn bị yến hội quy cách cực cao, chẳng những sơn hào hải vị đều đủ, còn tìm tới Chu gia đông đảo nhân vật trọng yếu bồi khách. Tất cả đám người đều đối Sở Hy Thanh hai người thân mật có thêm, nhiệt tình đầy đủ. Sở Hy Thanh là thật có xem như ở nhà, như tắm gió xuân cảm giác. Chu Hùng Bá vì người cũng là hào sảng khẳng khái, làm cho lòng người gấp. Sở Hy Thanh đưa ra lấy bí cảnh lệnh phụ, trao đổi thiên vấn các kia tấm thần ý đồ cùng một phần đỉnh cấp thần hoa văn dược, Chu Hùng Bá không chút do dự đáp ứng. Nếu như ngươi nói này tấm thần ý đồ, thật chỉ là một tấm đọc lại phế đồ, như vậy việc này không khó. Bất quá thiên vấn các ở xa tây bắc tuyệt vực, ta khả năng yêu cầu mấy tháng thời gian thao tác việc này. Ngoài ra ta lại nói ở phía trước, này đồ ta có thể vì ngươi muốn tới, khi thanh ngươi sau khi tới tay nhưng cần cẩn thận mà cẩn thận. Này tấm thiên vấn các trọng kim chế tạo chiến đồ nếu luân lạc thành phế đồ, hơn nghìn năm tới không người hỏi thăm, khẳng định là hữu duyên do. Sở Hy Thanh nghe vậy nhất yếu, thần sắc cảm kích, tiểu chất minh bạch, tiểu chất tuyệt sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Mấy tháng sau, hắn hẳn là liền có văn khắc này tấm chiến đồ tư chất. Chu Hùng Bá kỳ thật rất kỳ quái, Sở Hy Thanh đến tột cùng từ chỗ nào biết được thiên vấn các có như vậy một tấm chiến đồ. Bất quá mỗi người đều có bí mật, hắn hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng vô ý truy nguyên. Hắn xa vào suy ngẫm, bất quá một bức vứt bỏ chiến đồ vẫn là quá ít, dự tính việc này 5-6 vạn ma ngân liền có thể giải quyết. Ngươi này mai bí cảnh lệnh phụ, ta cầm hổ thẹn. Như vậy đi, nghỉ sau Tượng Sơn cùng Lương Thần dẫn ngươi đi nhà chúng ta bảo khố, ngươi có thể từ đó tùy ý tuyển hai kiện thất phẩm chi vật, xem như bổ đủ trên lệnh giá. Sở Hy Thanh nhưng biết Chu Hùng Bá vì hắn tác thủ bộ này chiến đồ, không chỉ là bỏ ra bạc sự tình, còn phải thiếu một phần ân tình. Bất quá Chu Hùng Bá trọn vẹn không dung hắn cự tuyệt, tiến hội chấm dứt sau đó, liền làm Chu Tượng Sơn cùng Chu Lương Thần mạnh kéo lấy Sở Hy Thanh tới đến Chu gia trong hậu viện một tòa bí khố. Sở Hy Thanh cảm giác thật không có ý tốt, bất quá này trong bảo khố nhưng có hai kiện đồ vật, để hắn gặp một lần liền vô pháp xê dịch bước chân. Đó là một thanh thất phẩm thượng giai vị nhạn linh đao, đao tên Kinh Lôi, tại vô thanh chỗ nghe Kinh Lôi. Còn có một mai lớn chừng bàn tay, chuyên dụng tại thi triển hàng thần thuật cỡ nhỏ thần đàn. Chương 144, thần ý đồ cùng thần binh viện. Sau 7 ngày, thần thú giang bên trên, một chiếc 3 tầng lầu thuyền bong tàu. Sở Vân Vân tay nâng lấy một mai lớn chừng bàn tay, toàn thân đen ngọc chất cỡ nhỏ thần đàn, tràn đầy phấn khởi điều khiển một đầu rước chừng người quả đấm lớn nhỏ, toàn thân cháy hỏa, tương tự ấu sư toàn nghề, tại bong tàu phía đông tìm xem, phía tây nhìn xem. Lại dương nhanh múa đuốc, làm ra đủ loại dạng đánh nhau tư thái. Sở Hy Thanh ở bên cạnh nhìn xem, trích cảm giác hãi hùng khiếp vía. Này toàn nghề nhìn thật đáng yêu, như một con mèo nhỏ mở dạng, thân thể nó phía trong, nhưng ẩn chứa có thể đem đao kiếm trong nháy mắt hòa tan nhiệt độ cao hòa diễm. Hắn rất sợ Sở Vân Vân như làm việc nhà một dạng nhất thời khẩn trương mất khống chế, cầm chiếc thuyền này cấp điểm. May mắn là Sở Vân Vân tại luyện tập 3 khắc thời gian sau đó, liền pháp quyết vừa thu lại, đem cái này toàn nghe thu hồi đến trong lòng bàn tay hắc ngọc tế đàn, làm cho hóa thành một đám lửa biến mất. Vẫn là được luyện thêm một chút. Sở Vân Vân trên mặt hiện lấy ý cười, bất quá ngươi ý nghĩ rất không tồi, xác thực làm được thông. Món lễ vật này, ta quá ưa thích. Nàng chủ tu là nghĩ vật hóa hình chi pháp, nghĩ hóa thành toàn nghe thần ý vẹn toàn, chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Cái này hiển nhiên không phải một vị cựu phẩm thuật tu có thể làm được. Cho nên Sở Hy Thanh ý nghĩ là, tại nghĩ vật hóa hình bên ngoài, che đậy bên trên một tầng hàng thần thuật vỏ ngoài. Nói ngắn gọn, liền là đem Sở Vân Vân nghị hóa thành tới toan nghe xem như thần linh đối đãi, chính mình mời mình ý tứ. Một vị cựu phẩm thuật tu không thể nào nghị hóa thành toan nghe chân ý, cái này thực sự quá kinh thế hai tục. Nhưng nếu như cái này toan nghe là từ trên trời mời xuống tới thần linh, tình huống liền không giống nhau. ngoại nhân sẽ chỉ coi là Sở Vân Vân có cực kỳ xuất chúng hàng linh thể chất, thâm thụ thần linh quyến sủng. Đây chính là Sở Hy Thanh, đổi lấy tòa này thất phẩm tế thần đàn mục đích sở tại. Sở Vân Vân một khi đến tay vật này, phần này nghĩa vật hóa hình thủ đoạn, liền có thể quang minh chính đại dùng cho người phía trước, từ đó chiến lược tăng nhiều. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng thở ra, sau đó thần sắc hắn nghiêm một chút, hiện tại có thể nói a, kia tấm thần ý đồ đến cùng có cái gì công dụng? Hắn sở dĩ kéo tới hiện tại mới hỏi, là bởi vì này 7 ngày thời gian, Sở Vân Vân đều tại Chu gia tạm trú phía trong bế quan, luyện hóa 3 cái thần nguyên hồi thiên đan dược lực. Sở Hy Thanh bản nhân cũng bận bịu cực kỳ, mấy ngày nay hắn tại Lâm Hải quận khắp nơi dự tiệc, giữa trưa là Trấn Hải lầu hoàn toàn hiệu yến, buổi chiều là nhìn qua Dương Các Hải sản yến, hôm nay đi Trấn Hải lộ ra ăn uống, ngày kế tiếp tại Hải Diêm bang ứng với nhà cao tọa. Hắn tại Lâm Hải quận địa phương hướng, đúng là một phái bằng hữu hết Lâm Hải tư thế. Thẳng đến hôm qua, hắn mới đem cái kia ứng thủ xã giao xong, được đạp vào đường về. Thần ý đồ có thể đem huyết nhai đao quân thần ý tiếp xúc chết đao toàn diện cường hóa để bạt một cái cấp độ, bất quá này công dụng ngươi tạm thời không dùng được. Sở Vân Vân vuốt vuốt trong tay hắc ngọc tế đàn, ánh mắt chớp động, trừ cái đó ra, nó có thể để bạt ngươi nhai tí đao ý, vô luận là ở đâu cái giai đoạn, đều có thể cường hóa chí ít một cái giai vị. Còn có thể cường hóa lực lượng nguyên thần, võ tu cửu phẩm thập bát giai, tu vi của ngươi mỗi cao nhất giai, đều có thể để bạt ba thành lực lượng thần thức. Sở Hy Thanh không khỏi tê một tiếng, ánh mắt sáng lên. Nghĩ ngợi nói này tâm chiến đồ thần uy, nhất định mạnh đáng sợ a. Thời trước huyết nhai đao quân nhai tí đao ý, hẳn là đến thập bát trọng. Thập bát trọng sau lại tăng lên một trọng, kia là siêu phàm nhập thánh khác biệt. Còn có lực lượng nguyên thần, tu vi mỗi cao nhất dài, liền nhiều tăng ba thành lực lượng thần thức, này tích lũy liền không phải chuyện bừa. Này tấm chiến đồ chân chính giá trị, sợ là vô pháp dùng kim ngân để cân nhắc. Chính mình thế mà chỉ cần một mai cựu phẩm bí cảnh lệnh phù đổi đến tay, đây thật là một khoản lại thỏa đáng bất quá suy nghĩ. Sở Hy Thanh tiếp tục hỏi, như vậy tu hành thần ý tiếp xúc chết đào tư chất đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Huyết nhai đao quân rời trôi qua sau đó ngàn năm, chưa từng có người nào đem nhai tí đao ý đẩy tới thập nhị trọng trở lên, cũng không có người có thể tu thành thần ý tiếp xúc chết đao. Sở Vân Vân dương mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, đây là bởi vì huyết nhai đao quân nhai tí đao ý cùng thần ý tiếp xúc chết đao còn chưa kinh hoàn thiện, bản thân hắn là có đặc thù thân thể tố chất cùng huyết mạch, người khác liền chưa hẳn có thể làm được đến. Đây chính là vô tướng thần tông, tinh túc tiên tông những này huyền môn chính tông đáng ngưỡng mộ chỗ, võ học của bọn hắn trải qua nhiều đời, vô luận hạng người gì đều có thể tu hành, lại trực chỉ đại đạo. Có thể huyết nhai đao quân truyền thừa, mới trải qua một đời. Sở Vân Vân trong mắt hiện lấy vẻ tiếc nuối, nàng vốn là có hy vọng tu thành này môn đại pháp, bị vô tướng thần tông từ bỏ danh sách sau đó, chính nàng tại khi nhàn hạ thôi diễn. Cũng đem nhai tí đao ý đẩy lên tới thập nhị trọng, đặt đến tu hành thần ý tiếp xúc chết đao cánh cửa. Đáng tiếc, Sở Vân Vân sau đó liền thu liễm tới tâm tình, tiếp tục nói, bất quá ngươi bây giờ liền có tu thành thần ý tiếp xúc chết đao cơ duyên. Tại Chính Dương Võ quán mặt phía bắc, có một tòa thần binh viện, phía trong có lượng bà thượng cổ chức thần thời đại còn sót lại cường đại thần binh, chôn ở lòng đất. Thần binh? Sở Hy Thanh thần sắc hiếu kỳ cắt ngang, nếu là thần binh, là gì không có bị người lấy đi? Sở Vân Vân nghe vậy bất mãn liếc hắn một cái, này lượng bà thần binh dài ước chừng trăm trượng, chỉ là lộ ở bên ngoài tay cầm, liền có 15 trượng cao. Sở Hy Thanh thần sắc cứng lại, yên lặng không nói gì. Như vậy khoa trương chiều dài cùng thể tích, tại thế người sợ là không có cách nào vận dụng. Thần binh mang thu lại, sẽ xảy ra thành đại lượng canh kim thu lại lực. Chính Dương Võ quán chân truyền đệ tử, tại tu vi đi đến bát phẩm giai vị sau đó, đều có cơ hội tiến vào võ quán thần binh viện, hấp thụ lượng bả thần binh xung quanh canh kim thu lại lực, tăng cường đao pháp kiếm quyết ý lực, đây là Chính Dương Võ quán đặc hữu phúc lợi. Bất quá ta thời trước tại thần binh viện hấp thụ thu lại lực thời điểm, phát hiện tại lượng bả thần binh dưới đáy, có đại lượng canh kim thu lại lực tụ hợp, ngưng tụ thành hai cái cuốn rốn hình dạng. Đây là thu lại đã thành linh dấu hiệu. Một trong số đó hóa thành nai tí, một cái khác hóa thành toan nghê. Khi đó này hai cái sát linh còn chưa trọn vẹn thành hình, ta cũng liền chưa đem bọn chúng lấy đi. Nhưng hôm nay, Sở Vân Vân tiếng nói dừng lại, khỏe môi lưu lưu dương lên, bọn chúng chính tiềm tàng nhẫn lại, tùy thời hóa rồng. Bọn chúng ngay tại chờ cơ hội chuyển hóa thành chân chính thần thú. Sở Hy Thanh mắt bên trong cũng thoáng hiện sáng bóng, chỉ cần ta lấy được cái kia nai tí linh thu lại, liền có thể tu thành thần ý tiếp xúc trên đao. Chỉ là có cái này tư chất, cụ thể có thể hay không tu thành, còn phải xem chính ngươi. Sở Vân Vân lắc đầu, nhìn về phía trên tay mình tế đàn, dùng thực lực ngươi bây giờ. Tiến vào chân truyền đã 10 phần chắc chín. Ta cũng lại ở tiếp xuống 2 tháng, mau chóng đem thuật pháp tu vi tăng lên tới bát phẩm hạng, trở thành thuật sư chân truyền. Đến lúc đó ngươi ta có thể tìm ra một cái thời cơ thích hợp, cùng nhập thần binh viện, đem này hai cái sát linh lấy đi. Chỉ cần ngươi có thể lấy được nhai tí tán thành, cùng cộng sinh. Tu hành nhai tí đao ý cùng thần ý tiếp xúc chết đao trở ngại, đối với ngươi mà nói liền không tồn tại. Bọn chúng bản thân cũng có bát phẩm hạ tu vi, đối với ngươi mà nói là không nhỏ trợ lực. Duy nhất khuyết điểm là lúc sau ngươi tăng cao tu vi thời điểm, được sử dụng đồng thời 2 phần bí dược. Sở Hy Thanh nghe đến đó, da mặt liền có chút co lại. Một phần bát phẩm thượng giữa nguyên công bí dược, giá trị 1500 lượng ma ngân. Mà nếu như là phẩm chất thượng đẳng nhất, vậy thì phải 5000 cất bước. Chương 145, lại đến chợ cổ. Sở Hy Thanh trở về Tú Thủy quận sau đó, không có trực tiếp trở về quận thành, mà là đi bờ đông chợ cổ. Lúc này Tả Nha Nội ngay tại chợ cổ bến sông chờ lấy hắn. Tả Nha Nội cưỡi vẫn là chiếc kia cương thiết đúc thành xe ngựa, nữ thị vệ chính là đứng ở trần xe tứ phía cảnh giới. Bất quá song phương gặp mặt sau đó, Tả Nha Nội nhưng nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh, ánh mắt dị dạng, ngập lấy mấy phần nửa tin nửa ngờ. Gần đây đến nay, Sở Hy Thanh đã thấy nhiều vẻ mặt như thế, cho nên không để bụng. Hết thảy đều ngọn nguồn tự tại 7 ngày phía trước luận võ lâu ban bố thanh vân bảng, Sở Hy Thanh ở trong đó đứng hàng 89 vị. Đây chính là ngày đó bí cảnh chiến, Sở Hy Thanh võ đạo điểm bỗng nhiên tăng vọt gần ngàn điểm lý do, cũng vì hắn gọi đến không ít nghi vấn. Nay 7 ngày thời gian, Sở Hy Thanh tại Chu Hùng Bá cùng Đường Ân Huệ đám người dẫn tiến bên dưới, cùng Lâm Hải các lộ nhân vật giang hồ gặp mặt. Quá nhiều người gặp lần đầu hắn lúc phản ứng, đều là tả nha nội bộ dáng này, bán tín bán nghi. Bọn hắn tin tưởng Luận Võ Thần Cơ quyền uy, vẫn còn có giữ lại. Dù sao qua lại đến nay, Luận Võ Thần Cơ không phải là không có lúc sai. Sở Hy Thanh không khỏi nghĩ tới bị hắn hai lần đạp mặt Tạ Chân Khanh, nghĩ ngợi nói vị này thật sự là người tốt đây này. Chính mình như vậy đắc tội nàng, Tạ Chân Khanh vẫn còn có thể bước lên phong hiểm, đem hắn thứ tự đẩy vào Thanh Vân bảng 89 vị, lại tại văn chương bên trong đối hắn khen ngợi mong đợi có thêm, đem hắn thổi lên trời. Nữ nhân này đem hắn hận đến trình độ nào? Sở Hy Thanh một tiếng bật cười, nha nội còn phải xem tới khi nào. Ngươi lại thế nào nhìn ta cũng liền dạng này. Tả nha nội nhưng vẫn là lắc đầu không dứt, khó có thể tin, ngươi cùng Trang Hồng Phi trận kia sinh tử lôi đài mới đã qua một tháng, thế mà liền đã bên trên Thanh Vân bảng, hơn nữa bài vị cao như thế. Ta vẫn là cảm thấy, lần này Luận Võ lâu hàng định Thanh Vân bảng quá có vấn đề. Sở Hy Thanh hất nhướng mày, không hiểu hỏi, Tả nha nội chẳng lẽ chưa nghe nói qua, ta tại Lâm Hải cựu phẩm bí cảnh cầm xuống khôi thủ một sự tình. Nghe nói, bất quá bây giờ các lộ tin tức bay lầy trời, không biết cái nào tin tức là thực, cái nào tin tức là giả. Tả Thanh Vân đong đưa quả giấy, tư thái thanh tao lịch sự bình tĩnh, dựa theo phía chính phủ tin tức, lần này là có ma đầu làm hại, đem ma thần Táng Thiên dẫn vào phàm giới, có thể tham dự bí cảnh chi tranh cựu phẩm võ tu thương vong bừa bộn. Nhưng tại này bên ngoài còn có chút tin tức ẩm, nghe nói tên ma đầu này liền là Đông Châu Luận Võ lâu chủ Tư Đồ Lễ, có khác truyền ngôn, cho rằng Tư Đồ Lễ là lực kháng tà ma bỏ mình, cũng có nói Tư Đồ Lễ là bị tà ma thay thế thân phận. Đến mức Hy Thanh ngươi cầm xuống cựu phẩm bí cảnh khôi nguyên một sự tình, cũng có thật nhiều phiên bản. Có Sở Hy Thanh quét ngang Đông Châu Thanh Vân Tiên Kiêu nói chuyện, có Tư Hoàng Tuyển tại bí cảnh bên trong không ai địch nổi, bởi vì thân bên trong cổ độc tạm thời bỏ đi nói chuyện, cũng có mấy vị Thanh Vân Tiên Kiêu ngao cổ đánh nhau, để ngươi ngư ông đắc lợi thuyết pháp, ngươi nói ta cái kia tin ai? Sở Hy Thanh tâm lý không khỏi thầm hô một tiếng lợi hại. Nay hẳn là Đông Châu Cẩm Ý vệ thủ bút. Liên quan tới cựu phẩm bí cảnh chi tranh tương tình, Cẩm Ý vệ vẹn vẹn chỉ là áp lời nói, là không thể nào để ép được. Bí cảnh bên ngoài gần 2000 người khoa trương miệng mồm mọi người, không có khả năng tất cả đều ngăn chặn. Cho nên Cẩm Ý vệ phương pháp trái ngược, dùng đủ loại lời đồn đại nhiễu loạn nghe nhìn. Ngoại nhân cũng liền khó mà phân rõ chân tướng. Vẫn là nói một chút ngươi đối thủ lần này a. Tạ Thanh Vân lúc này tiếng nói nhất chuyện, đào viên này người đến từ tại Hà Châu, là độc tí đao lý Thương Trọng Kim theo Hà Châu mời đến, hắn tu vi bắt phẩm hạng, tinh tu một thân thổ hệ công pháp, thiện dùng một tay hạo nhiên đao, người mang 4 kiện pháp khí, 6 phó chiến đồ, chiến lực tại bắt phẩm hạ giai vị tột cùng cường đại. Nguyên bản đào viên là hướng về phía dưới trướng của ta bắt phẩm lôi thủ tới, nhưng tại nghe nói ngươi bên trên Thanh Vân bảng sau đó, liền tuyên bố muốn đánh với ngươi một trận. Lý Thương cũng hữu ý vì hắn tạo thế, bước ta tiếp được trận này sinh tử lôi đài, tại chợ cổ trắng trận Tiên Dương. Đem việc này lưu truyền sôi sùng sục, bất quá ta còn không có ưng thuận. Tạ Thanh Vân dừng tay lại bên trong quạt giấy, ánh mắt chăm chú nhìn Sở Hy Thanh, ngươi tu vi mặc dù chỉ có cựu phẩm thượng, lại là Thanh Vân thiên kiêu, lý luận tới nói là có thể vượt cấp ứng chiến, cũng có thể tự tuyệt. Đã là bát phẩm hạ. Sở Hy Thanh cười nói xem bảo. Lần này hắn phản tới chợ cổ, liền là nghe Tạ Thanh Vân tin tức nói có cái đối thủ tốt. Mấu chốt là lần này xuất tràng phí cùng trích phần trăm, có thể sẽ quá nhiều. Tạ Thanh Vân ngẩn ra một chút, sau đó hơi gật đầu, cái kia cũng cần làm theo khả năng, Lý Thương muốn là tranh đài, có thể một tháng trước, ta đã cùng hắn tranh qua một lần. Lý luận tới nói, lại muốn chờ hơn 20 ngày sau, hắn mới có thể cưỡng bức ta ứng chiến, lúc này có nên hay không chiến tại ta. Hắn sau đó lấy ra 30 cái đồng tiền đặt ở trong tay. Nếu là liên quan đến tranh ngài, vậy liền không chỉ là ngươi sự tình tình. Đào viên tuy không có trải qua Thanh Vân bảng, có thể hắn tại bát phẩm hạ giai vị ngưng lại mười mấy năm, hết thể chiến kỹ, đồ đằng, pháp khí, đều đạt đến bát phẩm hạ giai vị cực hạn. Cho nên ta phải trước xác định, khi thanh ngươi thật có năng lực thắng hắn. Nơi này có 30 cái đồng tiền, ta nghĩ sau đem ném ra ngoài. Ngươi như có thể tại bọn chúng rơi xuống đất phía trước, đưa chúng nó toàn bộ chặt đứt, ta liền thỏa đáng trận này sinh tử lôi đài. Sở Hy Thanh nhìn những này đồng tiền một cái, mắt Ân Huệ chớp lên, nha nội mời. Tạ Thanh Vân lập tức ống tay áo chấn động, cầm trong tay 30 cái đồng tiền ném ra ngoài. Hắn không nguyện nhượng, để Sở Hy Thanh vọng tiện tính mệnh. Cho nên này 30 cái đồng tiền đều chỉ ném ra ngoài đến cao bảy thước, không nhiều một phần, không ít một hào. Sở Hy Thanh không có tức thời xuất đao, thẳng đợi đến kia đồng tiền rơi xuống, eo của hắn ở giữa mới truyền ra bang một tiếng sắc nhọn vang dội. Tạ Thanh Vân thấy không rõ động tác của hắn, trích trông thấy một mảnh bạch quang tại trước mắt của hắn chớp động hai lần. Trên mũi xe nữ thị vệ nhưng đừng một tiếng ồ ngạc nhiên, nàng tâm sinh cảm ứng, ánh mắt kinh ngạc hướng phía dưới buồng xe nhìn thoáng qua. Ngồi ở trong xe Sở Vân Vân, nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, không để bụng. Tại Sở Hy Thanh trường đao vào vỏ, những cái kia đồng tiền cũng nhất nhất rớt xuống đất. Tạ Thanh Vân lúc đầu kỳ quái, những này đồng tiền cũng không có đứt gãy, vẫn là nguyên dạng. Có thể theo những này đồng tiền đều toàn bộ rớt xuống, hắn mới phát hiện không thích hợp, đây không phải là phía trước 30 mai, mà là 60 mai, mỗi một mai nhưng biến mỏng phân nửa. Sở Hy Thanh đao, lại là theo đồng tiền danh giới bên ngoài khuyết trương sự chạm nhập, trong khoảnh khắc đem những này đồng tiền đều một phân thành hai. Lại vết cắt chớ nhắn, Tạ Thanh Vân vậy mà nhìn không ra đau ngân. T. Tạ Thanh Vân tức khắc hít vào một ngụm hàn khí. Sở Hy Thanh đao pháp này, có chút sắc bén a. Đây là thật sự tiên tiêu tiêu chuẩn, đối phương tựa hồ còn thành thạo điêu luyện. Hắn bỗng nhiên khởi thần, mắt bên trong hưu hưu sáng lên, ta cái này an bài cho ngươi. Lý Thương tiên kia cùng hắn đồng dạng, còn tại dùng một tháng trước, Sở Hy Thanh cùng Trang Hồng Phi trận chiến kia để cân nhắc thực lực của hắn, muốn kiếm tiện nghi, thật sự là đánh nhầm bản tính. Sở Hy Thanh thấy thế mỉm cười, có thể hay không mau chóng an bài, ta muốn mau sớm trở về võ quán. Hắn dưỡng nguyên công tiến vào đệ tứ trọng sau đó, quán tưởng đồ còn không có chỗ dựa đâu, nhất định phải nhanh chóng nhập tàng thư lâu, nhìn mới quán tưởng đồ. Tạ Thanh Vân nghe vậy thêm chút suy tư, liền dùng quạt giấy vỗ tay một cái tâm, vậy liền ngày mai giữa trưa,
ta cần thời gian chuẩn bị đồ bàn. Dự tính sau trận chiến này, có đảm lượng hướng ngươi khiêu chiến người lại ít mà ít, cho nên trận này đồ bàn càng lớn càng tốt, một lần kiếm chân. Hắn khỏe môi mỉm cười, Lý Thương đã đem trận này sinh tử lôi đài thanh thế tạo được cực lớn, ngày mai bàn khẩu, dự tính sẽ không ít hơn 30 vạn lượng. Sở Hy Thanh điểm một chút đầu. Ngày mai giữa trưa, cũng chính là tại chợ cổ ở một đêm sự tình. Lúc này thần sắc hắn khẽ động, thị giác ánh mắt xéo qua trông thấy ngoài cửa sổ một mảnh đổ nát thê lương. Sở Hy Thanh ngậm lấy mấy phần kinh ngạc nhìn sang, nơi này là thị bạc ti nha môn. Làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Chẳng lẽ là Thiết Kỳ Bang trung tại nhịn không được, sáp nhập vào thị bạc ti nha môn. Thị bạc ti A Tạ Thanh Vân cũng nhìn ngoài cửa sổ một cái, mặt bên trên hiện ra mấy phần dị sắc, này cùng ngươi có liên quan, 7 ngày phía trước võ quán các ngươi Diệp Chi Thu Diệp giáo đầu dùng đuổi bắt huyết phong đạo làm lý do mạnh mẽ xông tới thị bạc ti, cùng Long Hành đại chiến một hồi. Vị này Diệp giáo đầu kiếm pháp được, tại chỗ chặt đứt Long Hành một cánh tay, như không phải là quận úy đại nhân kịp thời đã tìm đến, Long Hành tính mệnh liền bàn giao ở trong tay nàng. Quận úy là thái thú tá quan, trưởng hoàn toàn quận quân sự, phụ tá thủ điện quan võ rất tốt, trật tứ phẩm bên dưới, tại trong quận phân lượng đứng sau thái thú, thực quyền áp đảo quận thừa phía trên. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó khóe môi hưu hưu dương lên. Chương 146, Thiên Tiêu. Sở Hy Thanh nghiêng mắt quét liếc xung quanh, liền sắc mặt tự nhiên đi đến lôi đài bên trái trong phòng nhỏ chờ. Tả Thanh Vân nguyên bản an bài cho hắn ba cái dung nhan kiểu tiểu thị nữ cấp hắn xoa bóp. Sở Hy Thanh nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Hắn nghĩ tới lầu năm Sở Vân Vân, tâm lý liền phát sinh ra một cô đang tức giận. Thâm bên trong không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Hắn tại trên ghế bành ngồi ngay ngắn, nhìn về phía đối diện đối thủ đạo viên. Kia là một cái thân thể thấp hùng tráng hán tử, 28-29 tuổi tuổi tác, xương cốt thô to, tứ chi rắn chắc có lực. Hắn một tấm trên mặt chữ điền đều là dữ tợn, trong mắt chính là hùng quang bốn phía. Này người một bên từ mấy cái thị nữ xoa bóp, một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hắn. Sở Hy Thanh nhìn này người một cái, liền không có hứng thú. Hắn tùy ý nhìn chính mình thanh trạng thái nhai tí một cái. Người nhai tí đau ý, đã tăng lên tới trung đẳng cường độ. Sở Hy Thanh một tiếng mỉm cười, liền hai mắt hơi khép, một bên nhớ lại đêm qua mô phỏng thực chiến, một bên suy nghĩ lấy có hay không có càng tốt hơn phương thức ứng đối địch chiêu. Gần nhất hắn thực lực cùng thiên phú tăng lên rất nhanh, có thể năng lực thực chiến không thể rất tốt để bạn đi lên, xa không đi đến chính mình hạn mức cao nhất. Tự thân võ đạo cũng quá ỷ lại hệ thống. Sở Hy Thanh nhất định phải đem mỗi phút mỗi giây đều dùng cho tu hành, dùng cho chính để bạn. Cũng liền tại sau một lát, trên lôi đài chịu trách nhiệm trọng tài võ sư cao giọng nói, canh giờ đã tới, mời hai vị lên đài. Sở Hy Thanh liền đứng người lên, đi tới trên đài đứng vững. Đối diện đạo viên cũng đẩy ra bên người mấy nữ nhân, nhấc theo một ngụm cửu hoàn đại đao đi đến trên đài. Hai vị có thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Trọng tài võ sư liếc mắt nhìn hai phía, gặp Sở Hy Thanh cùng đạo viên hai người đều không dị sắc, liền mặt không chút thay đổi nói, như vậy ba tiếng trống vang sau đó, liền có thể xuất thủ. Đông, đông. Theo tiếng trống thứ hai, đạo viên đem cửu hoàn đại đao xách ngược ở sau lưng, trên mặt toát ra trào phúng chi ý, tiểu bạch kiểm, ngươi cũng xứng thanh vân thiên tiêu. Cho dù thật sự là thiên tiêu, lão tử trên đài cũng chém một cái. Nhiều nhất 10 chiêu, lão tử để ngươi chết sớm sớm siêu sinh. Đông. Theo tiếng trống thứ ba vang lên, đào viên định sải bước hướng về phía trước vung đao. Hắn thủ hệ tạo nguyên công trên thân pháp linh động chưa tới, nhất định phải ngay từ đầu liền cùng đối phương kéo vào khoảng cách, tiến vào loạn chiến. Nhưng lại tại đào viên hướng phía trước dậm chân thời điểm, hắn nhưng chỉ cảm thấy trán của mình giống như là bị một bả sắc bén không gì sánh được trường đao chém vào. Hắn thần phách giống bị trực tiếp chém thành hai khúc, sau đó lại bị vô số đao nhận xoắn tán cắt chém. Cái này khiến hắn thất khiếu chảy máu, cả người mắt nổi đom đóm, ngây người nguyên địa một hồi choáng váng. Lúc này Sở Hy Thanh chính là thần thái ung dung đi tới đào viên trước mặt, tay nâng một đao cắt đứt đào viên yết hầu. Sau đó liền hứng hở thu đao rời đi, đi xuống lôi đài. Này người tu võ không tu ý, luyện lực không luyện thần, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Này một cái chớp mắt, toàn bộ thắng bại lâu yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Đứng tại lầu 4 phòng khách, Lý Thương sắc mặt tức thời yếu ớt giống như là giấy mở dạng, hắn rõ ràng phòng bị Sở Hy Thanh đao ý, để đạo viên dùng qua một mai cố thần đan, nhưng vì sao còn biết dạng này? Đạo viên cũng còn không cùng Sở Hy Thanh tiếp xúc, liền bị Sở Hy Thanh đao ý đánh tan nguyên thần. Tạ Chân Khanh đồng tử chính là hơi thu lại một chút, trong mắt cũng hiện lấy vẻ rung động. Gia hỏa này, hắn đao ý đến cùng tu tới cái tình trạng gì rồi? Lại có mạnh như vậy. Sau đó toàn bộ thắng bại lâu tại yên tĩnh sau một lát, lại vang một tiếng nổ tung. Vô số bạch sắc mảnh giấy bị ném ra khán đài, trên lôi đài bay tán loạn phất phới. Ta nhập hắn tiên nhân thẳng cẳng. Gì đó Hà Châu cao thủ, thế mà một chiêu cũng không ngăn được. Đây là thông đồng của ta, lùi cho ta tiền. Đây rõ ràng là giả đánh. Chối tiêu ba kéo, quá giả, đào viên thế mà liền đao đều không ngẩng. Liên bộ dáng đều không làm. Ha ha, kiếm lời. Kiếm lời. Lao tử hoàn toàn áp trên người Sở Hy Thanh. Thanh Vân Tiên Tiêu. Không hổ là Thanh Vân Tiên Tiêu, luận võ lâu vẫn là rất đáng tin cậy. Tạ Thanh Vân cũng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới đạo viên tại Sở Hy Thanh trước mặt, huy động liên tục đao tư cách cũng không có. Hắn nhìn xem tứ phía nhìn trên đài quần tình cuộn trào mãnh liệt dân cờ bạc, âm thầm đắc ý đồng thời, cũng theo đó kinh hãi. Phân phó, lại điều đi 200 cái võ sư tới, phải bảo đảm thắng bại lâu cùng Sở Hy Thanh an toàn vạn vô nhất thất. Tạ Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại tiếp tục phân phó, còn có ta chiếc kia cương thiết xe ngựa, nghĩ biện pháp lại thêm vững chắc một hai, cầm phòng ngự phủ văn cấp ta gián đẩy. Lại tìm một đầu kiên cố một điểm thuyền lớn, ta lập tức muốn dùng. Hắn dự tính mấy ngày nay, mình cùng Sở Hy Thanh đều chính là trợ cổ tuyệt đại đa số giang hồ khách trong suy nghĩ công địch. Nghỉ sau vẫn là cùng Sở Hy Thanh cùng một chỗ qua sông, tránh né. Cùng một thời gian, Lâm Hải Thành bên ngoài, trên bầu trời tí tách bắt đầu mưa. Sở Tuyên Tiết một thân trọng giáp, dẫn theo một đám tùy tùng đội mưa kỵ hành, đi tới Lâm Hải Thành tây 27 dặm chỗ, Sở Chính Dương bỏ mình chi địa. Lúc này khoảng cách vụ án phát sinh thời khắc đã qua 8 ngày lâu dài.
Bất quá khi Sở Tuyên tiếp theo trên chiến mã phi thân mà xuống lúc, mặt bên trên nhưng hiện lộ ra hài lòng thần sắc. Nơi này hung án hiện trường bảo tồn phi thường hoàn hảo. Xung quanh chẳng những có thuật pháp phong tỏa, còn có hơn trăm cái vũ trang đầy đủ quan binh trông coi, bảo đảm nơi đây một ngọn cây cọng cỏ đều duy trì nguyên trạng. Ven đường đi qua người đi đường xe ngựa đều bị ép theo bên cạnh đường vòng, Sở Chính Dương cưỡi chiếc xe ngựa kia phía trên còn dựng một mảnh chòi hóng mát, che chắn nước mưa. Sở Tuyên tiết xài bước đi vào đi vào. Hắn đầu tiên đi xem chính mình cựu đệ. Sở Chính Dương ở trong tộc cùng thế hệ phía trong xếp hạng đệ cửu, cho nên là lão cửu. Bất quá Sở Tuyên tiết nhìn thấy cựu đệ, chỉ còn lại một đoàn khô cạn hắc huyết. Tướng quân, tất cả thi thể đều bị xóa đi, nhìn không ra gì đó, hiện trường cũng không có gì có thể dùng manh mối. Bất quá chúng ta kiểm nghiệm qua hóa thi thủy phối phương, cùng kia nhóm lệ thái tử di đảng thường dùng hóa thi thủy giống nhau. Hiện trường một vị cẩm y vệ bách hộ, một mực cung kính lập sau lưng Sở Tuyên tiết. Trước mắt hắn vị này chính là kinh tây sở nhà nhị phòng con trai trưởng, giờ đây quan tới chính tứ phẩm bên trên trung vũ tướng quân, tại trong cấm quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Này người là chuyên giúp gia nhàn hạ, đã tìm đến Lâm Hải điều tra hắn tộc đệ Sở Chính Dương bị ám sát một án. Bọn hắn Đông Châu Cẩm Y vệ vạn hộ đại nhân cũng đã có qua mệnh lệnh rõ ràng, mệnh Đông Châu Cẩm Y vệ trên dưới toàn lực phối hợp. Lệ thái tử. Sở Tuyên tiết lông mày cao chặt, cửu đệ làm sao cùng Lệ thái tử di đảng dính líu quan hệ? Là tìm được tung tích của bọn hắn, cho nên bị sát nhân diệt khẩu. Sở Tuyên tiết không có chợt bên dưới phán đoán suy luận, hắn đầu tiên là tiến vào xe ngựa, từ trong ra ngoài đều cẩn thận quét một lượt, sau đó lại liếc mắt nhìn phía ngoài chiến đấu vết tích. Hắn sau đó nhắm mắt, sa vào suy ngẫm. Thích khách chỉ có một người, giết chết Sở Chính Dương sau đó, lại quét ngang hiện trường, đem Sở Chính Dương hết thảy thuộc hạ tru sát. Kỳ nhân võ lực, ứng với tại tứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa. Kỳ quái là, hiện trường không có bất luận cái gì sử dụng chân nguyên vết tích. Vết tích này là bị xóa sạch. Vẫn là thích khách chưa từng dùng qua chân nguyên, hoặc là dứt khoát chưa vậy. Sở Tuyên tiết nghiêng mắt nhìn về phía nơi xa đứng trang nghiêm cẩm y vệ bách hộ, hiện trường cũng không có lưu hạ bất luận cái gì người sống. Nơi này là quan đạo, người đến người đi, liền không có người đi đường mắt thấy sao? Không có. Vị tiêu cẩm y vệ bách hộ cười khổ nói, tướng quân, ngài nhìn nơi này địa hình đặc thù, là một cái cỡ nhỏ hải đạo, hai bên khẩu tử đều có gấp góc, tầm mắt bị che phủ lên. Lại phát sinh sự tình hôm đó bởi vì ma thần táng thiên hàng lâm hải bản địa thế gia hào cường, đem xung quanh 20 dặm địa vực phong tỏa sơ tán. Chúng ta cẩm y vệ tiếp nhận sau đó, cũng không có giải khai phong tỏa, này đầu trên quan đạo không có người đi đường khác. Sở Tuyên tiết lần nữa như mày, sau đó thần sắc của hắn liền khôi phục lạnh lùng, nhìn xem chiếc kia bị phá hủy xe ngựa xa vào suy ngẫm, tựa hồ là cùng Lệ thái tử có quan hệ, bất quá cũng không thể như vậy kết luận, các ngươi cẩm y vệ có thể nghiêm tra phụ cận chư quận, Lệ thái tử di đảng tung tích. Ngoài ra ta muốn biết Chính Dương tiếp nhận Lâm Hải cẩm y vệ thiên hộ sở sau đó, xử lý qua cái nào sự vụ. Lại thu thập một phần ngày đó cựu phẩm bí cảnh hết thảy người tham dự danh sách cấp ta còn cần bọn hắn bình sinh kinh lịch, càng tỉ mỉ càng tốt. Sở Chính Dương là theo tòa kia bí cảnh rời khỏi sau tao ngộ sát thủ, cho nên lúc đó tham dự bí cảnh chi tranh tại trận người cũng có hiểm nghi, hắn có lẽ có thể từ trong tìm tới chỗ khả nghi. Chương 147, ám lưu. Sở Hy Thanh đi xuống lôi đài lúc, cả tòa lôi đài đều ầm vang lôi chấn. Một nhóm thua tiền dân cờ bạc tại vô bàn ghế, cùng hống kêu to. Này bạo động rất nhanh truyền lại đến lầu bên ngoài, những cái kia không có tiền tiến đến quan chiến giang hồ khách cũng là tiếng giống giận dữ trận trận. Một chút là gan khá lớn thậm chí rút ra binh khí, muốn xông vào trong lầu, ẩn ẩn có bạo động chiều hướng. May mắn trong lầu khách nhân, tại nhập lầu phía trước đều bị thu lấy binh khí, nếu không giờ phút này liền là nội ứng ngoại hợp thế. Tả Nha nội cũng kịp thời phản ứng, điều động mấy trăm vũ trang đầy đủ võ sư, cầm bạo động đám người đẩy ra lầu bên ngoài. Hắn còn mời tới đóng quân tại phụ cận một đại đội quân, ước là khoảng 200 người, mang đến đại lượng quân dụng cung nỏ, lúc này mới đem tràng diện miễn cưỡng đàn áp ở. Nữ thị vệ chính là ngay đầu tiên, cầm Sở Hy Thanh đưa về tầng cao nhất xa xỉ phòng. Tả Thanh Vân cũng sau đó theo tới, hắn lau mặt bên trên mồ hôi lạnh, Sở huynh đệ, ngươi trận này sinh tử lôi đài cũng quá gọn gàng mà linh hoạt, tốt xấu trên đài ứng phó vài đao. Ta nếu không phải biết rõ đến tận cùng, cũng cho là ngươi là tại giả đánh. Sở Hy Thanh nghẹn nào nhất thiếu, vậy ta lần sau chú ý. Thế nhưng sinh tử lôi đài bên trên phần thắng bại, cũng phân sinh tử. Vô luận bất kỳ tình huống gì, hắn đều chỉ sẽ dốc toàn lực ứng phó, không làm giữ lại. Tả Thanh Vân chính là cười ha ha, kỳ thật cũng không cần đến, là cái này đạo viên quá yếu. Sau ngày hôm nay, những cái kia muốn khiêu chiến ngươi người, đều phải cân nhắc một chút chính mình có hay không có cùng ngươi chống lại thực lực. Hắn sau đó vung tay lên, để người đem một chồng ngân phiếu đưa đi lên. Lần này sinh tử lôi đài, xuất tràng phí là 1000 lượng. Đồ bàn nhưng là 573,0002, loại trừ bồi giao phó bộ phận, còn có đủ loại chi tiêu, hết thảy chỉ toàn kiếm 89200 lượng, ngươi có thể từ đó rút ra một thành. Ta cấp Hy Thanh ngươi góp cái số nguyên, tổng số 1 vạn lượng mang ngân. Tả Thanh Vân thần sắc rất là tiếc nuối. Đáng tiếc thời gian quá gấp, nếu không này đồ bàn còn có thể đóng được cao hơn, 75 chừng vạn lượng là không có vấn đề. Giống như loại này khả năng hấp dẫn đại lượng giang hồ khách chú ý tham dự sinh tử lôi đài, một năm cũng liền như vậy 2-3 lần. Ngoài ra Tú Thủy quận chân chính kẻ có tiền, phần lớn đều đặt cược tại Sở Hy Thanh trên thân. Hắn tại chợ cổ dùng những thủ đoạn kia, đi lừa những cái kia giang hồ khách có thể, nhưng không giấu giếm được những tin tức này nhạy cảm thế gia quyền quý. Mấu chốt là Lý Thương kia hôn trướng, thế mà tại lâm chiến phía trước trên người Sở Hy Thanh đặt cược 58,0002. Những cái kia dân cờ bạc hiểu lầm bọn hắn thông đồng, là hữu duyên tử. Còn có, đây là đảo viên thân bên trên 5 kiện pháp khí, 2 kiện thất phẩm, 3 cái bát phẩm, cùng với này bả thất phẩm hạ giai vị chín hoàn thiên hùng đao. Lúc này lại có người đem hai cái khay đưa đi lên, bên trái khay là pháp khí, bên phải là cái kia thanh chín hoàn thiên hùng đao. Sở Hy Thanh xuống lôi đài thời điểm quá tiêu sái, bất quá này không có nghĩa là hắn không muốn sinh tử lôi đài chiến lợi phẩm. Sở Hy Thanh quét khay bên trong pháp khí một cái, liền hơi lắc đầu. Đào viên võ đạo con đường cùng hắn bất đồng, chuyên chú vào thổ hệ cùng lực lượng. cho nên những pháp khí này, Sở Hy Thanh một kiện đều không cần đến. Đến mức cái kia thanh cửu hoàn đại đao, Sở Hy Thanh liền càng không dùng được. Hắn giơ tay lên một cái, những này ta cũng không dùng tới, có thể hay không mời nha nội giúp ta bán đi? Trừ cái đó ra, ta còn nghĩ mời nha nội giúp ta tại chợ cổ lưu ý một hai, nhìn xem có hay không hướng về thần hàng thuật một loại thất phẩm thuật tu pháp khí. Ta yêu cầu 3 đến 4 kiện. Nếu có thể gia tăng tốc độ xuất thủ, hoặc là cùng nguyên thần, thuần dương, phong lôi có liên quan thất phẩm võ tu pháp khí, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Lúc này Sở Hy Thanh trong tay có tụ thần bí, tàng thần liên, gió lôi tí vòng tay cùng thanh lôi bích này 4 kiện pháp khí, dưới chân còn mặc một đôi bước lên vân hoa. Đây đều là phi thường mạnh mẽ đồ vật, lại vừa vặn có thể lẫn nhau phối hợp, cơ bản đủ. Nếu như có thể lại được một kiện gia tăng tốc độ xuất thủ pháp khí, vậy thì càng tốt hơn. Ngược lại là Sở Vân Vân, đến nay cũng không có một kiện ra dáng pháp khí. Sở Hy Thanh miệng thảo luận là hướng về thần hàng thuật, nhưng thật ra là vì Sở Vân Vân nghĩ vật hóa hình thuật. Thần hàng thuật cùng nghĩ vật hóa hình tột cùng tương tự, cả hai pháp khí là lẫn nhau thông dụng. Tả Thanh Vân nghe vậy cười ha ha, hắn dứt khoát một gật đầu, có thể. Chỉ cần ngươi yên tâm bên dưới. Bản nha nội tại chợ cổ vẫn còn có chút cửa ngõ, bảo đảm là thích hợp nhất công đạo giá cả. Còn pháp khí, ta sẽ cho người giúp ngươi lưu ý. Sở Hy Thanh tự nhiên yên tâm bên dưới, những vật này nếu như từ chính hắn bán, bảo đảm muốn bị những cái kia gian thương tạo đi quá nhiều nước luộc. Đổi thành Tả Thanh Vân, quá nhiều người liền không có gan này. Vị này nha nội cửa ngõ rộng, cũng xa không phải hắn có thể so sánh. Lúc này nữ thị vệ nhưng quét ngắm nhìn sau lưng căn này xa xỉ phòng, lông mày cau chặt, muội muội của ngươi không tại phòng, nàng khả năng đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa những cái kia thua thảm rồi dân cờ bạc đều quần tình xúc động phẫn nộ, mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng đánh trống reo họ. Nàng lo lắng Sở Vân Vân một người tại bên ngoài, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Sở Hy Thanh ánh mắt lấp lóe, liền bật cười lớn, vô sự, muội muội ta vì người thỏa đáng chu toàn, chúng ta không cần phải để ý đến nàng. Sở Vân Vân hẳn là đi gian kia hiệu cầm đồ, tìm kia cán cổ quái quân kỳ cột cờ đi. Vị này phía trước Bá Vũ Vương thực lực, so bọn hắn những người này thêm lên tới đều khỏe hơn quá nhiều, chỗ nào yêu cầu hắn tới lo lắng. Sở Hy Thanh không biết là, lúc này ngay tại thắng bại lâu tầng thứ tư cái nào đó bên trong bao gian. Thượng quan Long Tiễn chính liền một bàn tiệc rượu, yên lặng uống rượu. Lúc này bởi vì quán rượu bên ngoài dân cờ bạc gây chuyện duyên cớ, bọn hắn những này trong dạng khách quý phần lớn không có đi, mà là tại trong lầu đợi chút, chờ phía ngoài phòng ba lắng lại. Thắng bại lâu vốn là đỉnh cấp tiêu kim quận, tại nơi này có tốt nhất thịt rượu, tốt nhất ca múa, tốt nhất nữ nhân, còn có 50 tấm đánh bạc đài. Chỉ cần là nam nhân, trong này chơi đùa tầm vài ngày vài đêm đều sẽ không cảm thấy buồn hẻ. Thượng quan Long Tiễn sắc mặt nhưng có chút thanh trầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hắn người hầu Thượng quan Nguyên liền đứng hầu tại Thượng quan Long Tiễn bên cạnh người. Thiếu chủ. Thượng quan Nguyên sắc mặt cũng khó coi không gì sánh được, mi tâm nhíu chặt, người này thực lực là càng ngày càng lợi hại, chúng ta sợ là ép không được, không bằng. Hắn muốn nói lại thôi, không dám cầm lời kế tiếp kể tại miệng. Không bằng. Thượng quan Long Tiễn a nhất yếu, ngươi muốn nói là không bằng tạm lánh phong mang, đợi đến năm tới lần tiếp theo. Thượng quan Nguyên trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, thiếu chủ, mấy ngày trước, Diệp Chi Thu vì Long Hành dẫn người vây giết Sở Hy Thanh một sự tình, mạnh mẽ xông tới thị bạc ti nha môn, khi đó quán chủ Lôi Nguyên cũng ở tại chỗ. Xem bọn hắn ý tứ, là hộ định Sở Hy Thanh. Chúng ta nếu như xuống tay với hắn, sợ là muốn bị phản vệ. Ngày hôm nay nhìn Sở Hy Thanh thực lực, thật là chân chính thiên kiêu tiêu chuẩn, hắn hiện tại 89 bài vị, nói không chừng còn thấp. Chân truyền thi bên trong, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn a, sợ là khó mà đánh lén. Thượng quan Long Tiễn bưng chén rượu, mặt bên trên mỉm cười, một thân khí tức cũng đã lạnh lẽo như băng, cho nên ngươi muốn cho nhà ngươi thiếu chủ, đường đường Thượng quan Long Tiễn, vì một cái hàn môn dân đen nhường đường. Tại Chính Dương Võ quán phí thời gian nửa năm. Thượng quan Nguyên không dám nói nữa, hắn tại Thượng quan Long Tiễn trước mặt nửa quỳ xuống dưới, thiếu chủ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ nhất định không ngại hết thảy lấy tính mệnh của hắn. Ngu xuẩn. Thượng quan Long Tiễn trực tiếp đem rượu trong ly rội tại Thượng quan Nguyên trên mặt, bất quá sắc mặt của hắn nhưng chuyển tốt mấy phần, Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu hiện tại liền nhìn ta chằm chằm, ngươi hôm nay ra tay giết người, bọn hắn ngày mai liền phải tới cửa. Hắn lại thong dong tự nhiên hướng trong chén rót rượu, bất quá này không có nghĩa là chúng ta không có cách nào, Huyết Phong đạo không phải tại sát sinh lâu lưu lại treo thường sao? Nghe nói đã gia tăng đến 7 ngàn lượng, ngươi nghỉ sau lại tiễn một khoản bạc đi qua, thêm đến 1,5 vạn. Còn có, ngươi cầm một tấm bổn công tử bài thiếp, mời độc tí Đao Lý Thương tới ta phòng khách ngồi một chút, ta muốn cùng hắn làm một khoản đại mua bán. Thượng quan Long Tiễn khẽ môi dương lên, dần dần hiện lên ý cười. Thanh Vân Tiên Kiêu lại thế nào? Hắn không lại cho phép này người sống đến chân truyền thi ngày nào đó. Chương 148, nghịch thần kỳ cán. Sở Vân Vân lúc này đã đi tới kia nhà ở vào trong hẻm nhỏ hiệu cầm đồ. Tại nàng trông thấy kia cán được trưng bày tại cửa tiệm, tạo hình cùng trường mâu không kém bao nhiêu cửa, không khỏi thần sắc thả lỏng. Sở Vân Vân sau đó lại nhíu lên liễu mi. Hôm nay gặp lại vật này, Sở Vân Vân cảm giác càng thêm rõ nét. Nay cột cờ lại phảng phất là đang kêu gọi lấy nàng, lại lệnh trong cơ thể nàng khí huyết hiu hiu chập trùng. Sở Vân Vân cũng ẩn ẩn sinh ra cảm giác, cái này cột cờ đối với mình phi thường trọng yếu. Nàng đi qua, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ vật này, đem chính mình khôi phục một chút chân nguyên xuyên vào hắn bên trong, cẩn thận dò xét. Giây lát sau đó, Sở Vân Vân mắt bên trong liền hiện lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Liên nàng dò xét kết quả đến xem, nay cột cờ liền là phổ thông hắc thiết. Vấn đề là, một bả bát phẩm thượng giai vị hắc thiết cột cờ, lại tại tiếp nhận nàng cao tới nhất phẩm cường độ chân nguyên sau đó, một chút không tổn hao gì. Cuối cùng là cái gì đó? Sở Vân Vân vừa nhìn về phía dưới cột cờ phương hướng khắc dấu kia hai cái chữ cổ. Sau đó nàng liền thu hồi ánh mắt. Này hai cái chữ cổ mơ hồ, đã không có cách nào phân biệt. Chủ quán. Sở Vân Vân dương mắt nhìn về phía cửa tiệm phía trong, trong tay của ta cái này cột cờ, bây giờ có thể không bán ra. Hiệu cầm đồ trưởng quý đã ra đón. Hắn ký ức lực không tệ,
lại nhận ra Sở Vân Vân, cười khổ một tiếng, là khách quan ngươi a. Phía trước không phải nói tại nửa năm sao? Hiện tại còn sớm đây, ít nhất phải đợi đến năm tới đầu năm. Sở Vân Vân liễu mi nhéo nhéo, sau đó đầy nghi ngờ tiếc nuối đem cột cờ thả trở về. Sau đó nàng thần sắc hơi động, chủ quán, ngươi có biết này cột cờ chủ nhân là ai, ở nơi nào? Cái này, trưởng quỹ kia ánh mắt chần chờ. Hắn kỳ thật không quá minh bạch, Sở Vân Vân là gì muốn căn này hắc thiết cột cờ. Vật này là có thể xem như bát phẩm thượng giai vị trường mâu dùng, bất quá thân cán lớn như vậy một chút, kỳ thật không phải quá thuận tay. Vị kia cầm cố vật này khách nhân, đúng là tại theo bên trên lưu qua tính danh quê quán, coi là bằng chứng. Có thể này không hợp quy củ. Trưởng quỹ tiếng nói im bặt mà dừng, chỉ vì hắn trông thấy Sở Vân Vân đem một tỏi năm lượng nặng mang ngân đặt ở bên cạnh giá binh khí bên trên. Thế là hắn trên mặt chất đầy ý cười, khách quan ngài chờ một lát. Hắn lại đi về bên trong quầy tìm kiếm lên, không lâu sau đó, hắn liền lấy ra một phần ngân phiếu định mức, đưa tới Sở Vân Vân trước mặt, khách quan ngài nhìn, liền là này thấm, cầm cố rách dưới hắc thiết cột cờ một kiện, tại bạc 130 lượng. Này tên người gọi Lưu Phổ, ở tại thành Tây tỉnh ngõ phố. Sở Vân Vân ngưng thần nhìn xem, đem phía trên địa chỉ ký ức tại tâm. Tháng bại lâu phong ba, mãi cho đến buổi chiều cũng còn không có ngừng lại dấu hiệu. Tả Nha Nội nhưng thừa dịp phía ngoài dân cờ bạc mỏi mệt đói khát thời khắc, thanh thế tấn mãnh phá vây mà ra, dùng cương thiết xe ngựa mang lấy Sở Hy Thanh một đoàn người, còn có mấy cái đổ đầy hoàng kim cùng ngân phiếu tiền hộ, đi tới chợ cổ bến sông. Nơi này đã có một chiếc ba tầng lầu thuyền chờ tại đây. Một chờ Tả Nha Nội bọn người lên thuyền, chiếc lâu thuyền này liền trực tiếp dương buồm rời bờ, hướng bờ tây phương hướng đi. Mà liền tại lâu thuyền rời bờ 20 trượng thời gian, một đám người ùn ùn lấy tràn vào bến sông. Tả Nha Nội đứng tại đuôi thuyền, đong đưa quạt giấy, đối bến sông bên trên những cái kia đuổi theo dân cờ bạc hùng hùng hổ hổ, đám điên này, nguyện đánh bạc liền phục tùng thua. Là chính bọn hắn đặt cược, nhưng muốn ta trả lại tiền, nhất định hoang đường. Các ngươi thắng tiền thời gian, cũng không có thấy các ngươi không quan tâm ta bồi bạc. Nữ thị vệ nghe, nhưng không bình luận. Vị này nha nội nhưng không nói hắn đêm qua liều mạng cổ động những cái kia giang hồ khách trên người đảo viên đặt cược. Sở Hy Thanh đao ý cũng quá cường đại, lại để đảo viên liền cử đao năng lực cũng không có. Tả Nha Nội mắng xong sau đó, lại cười ý nhẹ nhàng, chúng ta rời đi về sau, này nhóm dân cờ bạc hẳn là sẽ không lại đi vây thắng bại lâu. Bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta lôi đài vẫn là được đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hai ngày. Sở Hy Thanh chính là tại lâu thuyền phía trước bong tàu, gặp được Sở Vân Vân. Nàng đã sớm tới bến sông lên thuyền chờ. Sở Hy Thanh lấy ánh mắt hỏi thăm, lại thấy Sở Vân Vân hơi lắc đầu, có thu hoạch, bất quá muốn cầm tới vật kia, vẫn có chút chắc trở. Sở Hy Thanh nghe vậy hiểu rõ, không có lại tiếp tục hỏi. Chỉ vì nơi đây người nhiều thai hỗn tạp, không tiện lắm. Dù sao liền ngay cả Sở Vân Vân đều dùng vật kia ba chữ để thay thế cột cờ. Sở Hy Thanh đối với cái này vật, kỳ thật rất để ý. Có thể hấp dẫn Sở Vân Vân đồ vật, sẽ không phải là nghịch thần kỳ cột cờ a. Tóm lại kia tuyệt không phải là phàm vật. Hôm đó chạm vào tối, Sở Hy Thanh trở về chính dương võ quán sau hơi chút rửa mặt, liền nhấc theo hắn theo Lâm Hải mang đến lễ vật, đi bái phòng võ quán các vị sư trưởng. Cái thứ nhất tự nhiên là Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu trông thấy Sở Hy Thanh, tâm lý thật cao hứng, mặt bên trên cũng rất nhạt nhẽo, giống như tùy ý vây tay, có thể bình yên trở về liền tốt, còn mang lễ vật gì? Đặt lên bàn a. Long Hành. A, đây chẳng qua là tiện tay mà làm, cũng không đơn thuần là vì ngươi. Những này tú thủy quận đám côn đồ hung hăng càng quái, một mực không có đem ta cái này mới tới giáo đầu để vào mắt. Ta không để cho bọn hắn biết rõ một lần lợi hại, bọn hắn còn coi ta Diệp mẫu người dễ bắt nạt. Nàng sau đó thần sắc ngưng như thế nhìn xem Sở Hy Thanh, ta đã nghe qua ngươi tại Lâm Hải bí cảnh kinh lịch, đao pháp của ngươi đao ý tại cửu phẩm cảnh giới đã quá không tụ, sau đó tại tòa kia cửu phẩm bí cảnh bên trong, tựa hồ còn phải dược linh quan chú, hẳn là còn đã giác tỉnh mới huyết mạch thiên phu a. Ngươi tu vi có thể tinh tiến đến tận đây, ta thật cao hứng, bất quá ngươi tu hành tốc độ quá nhanh. Thời trước Bá Vũ Vương Tần Mục Ca cũng dùng thời gian nửa năm mới từ cửu phẩm tới bát phẩm. Cho nên tiếp xuống, ngươi tốt nhất là hảo hảo trầm tĩnh một hai, khi tiến vào chân truyền, thu hoạch được tiến thêm một bước võ đạo truyền thừa phía trước, tận lực đem các phương diện cơ sở đều làm chắc thực, cầm ngươi khiếm khuyết bổ túc, ngày sau mới có thể đi càng xa. Đây chính là Sở Hy Thanh muốn làm, tiếp xuống hắn cũng nghĩ điệu thấp một đoạn thời gian, hảo hảo trầm tĩnh một hai. Bất quá hệ thống này giống như không cho phép. Sở Hy Thanh sơ sơ ngưng thần, nhìn xem chính mình mắt bên trong hư huyễn màn huỳnh quang. Lúc này hắn võ đạo trong bảo khố, lại đổi mới ra mấy cái đồ tốt. Thì như, Táng Thiên, Nhị Giai, yêu cầu 800 cái võ đạo điểm. Đao pháp cực chiêu, Bắt Phong bất động, yêu cầu 900 cái võ đạo điểm. Nã Phong ngự điện chi thủ, tứ giai, yêu cầu 2500 cái võ đạo điểm. Chữ vật cách, nắm giữ 6 ô không gian trống, có thể dùng tại chứa đựng võ đạo trong bảo khố mua sắm thương phẩm, yêu cầu 500 cái võ đạo điểm. Thế mà còn có tần một ca 11 tuổi thẻ nhân vật, gia cường phiên bản, thời gian theo chính thức bản 2 phút đồng hồ, kéo dài đến 1 giờ, nhưng yêu cầu 600 cái võ đạo điểm. Hôm nay đánh với đảo viên một trận, võ đạo số lượng lại có tăng trưởng, bành trướng đến 427 điểm. Danh vọng một cột, cũng tăng lên tới bát phẩm thượng, vững chắc. Có thể những này trong bảo khố đồ tốt, hắn một cái đều đổi không được. Diệp Chi Thu sau đó lại hào hứng nổi lên, bắt đầu chỉ điểm Sở Hy Thanh đao pháp. Mà liền tại Sở Hy Thanh diễn luyện hết một lượt truy phong đao sau đó, Diệp Chi Thu liền đầy mắt dị sắc, sắc mặt cứng ngắc. Không phải bởi vì Sở Hy Thanh đao pháp có chỗ nào luyện được không đúng, mà là bởi vì Sở Hy Thanh các thức đao pháp quá tiêu chuẩn đến không có kẽ hở, không có bất luận cái gì tì vết. Đổi thành cái khác sứ trưởng, lúc này hơn phân nửa không biết nên ứng phó như thế nào. Diệp Chi Thu đến cùng là theo chiến trường bên trên giết ra tới, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Sở Hy Thanh đao thức tiêu chuẩn về tiêu chuẩn, bất quá tương ứng, đao pháp của hắn đâu ra đấy, trên linh tính hơi có chưa tới. Nàng kiên trì chỉ điểm nửa canh giờ, sau đó liền đem thần sắc bội phục vạn phần Sở Hy Thanh đuổi ra ngoài. Diệp Chi Thu tâm lý âm thầm xấu hổ, tiếp tục nói nữa, nàng liền phải lộ tẩy. Vẹn vẹn lấy đệ tứ trọng truy phong đao mà nói, Diệp Chi Thu thật đúng là không có cách nào chỉ điểm Sở Hy Thanh gì đó. Nàng vừa rồi dạy một chút nội dung, đều là ngũ trọng cùng lục trọng truy phong đao nội dung. Sở Hy Thanh sau đó lại bái phỏng quán chủ Lôi Nguyên. Vị quán chủ này đại nhân công vụ nặng nề, bình thường ít có nhàn hạ để ý tới đệ tử. Cho nên Sở Hy Thanh mặc dù cũng mang theo trọng lễ, nhưng chỉ chuẩn bị chào hỏi liền rời đi. Không ngờ Lôi Nguyên gặp hắn sau đó nhưng thoải mái cười to, lôi kéo hắn ngồi non nửa khắc, mở miệng nhiệt tình có thêm, hỏi han ân cần, động viên an ủi. Cuối cùng còn tự thân đem hắn đưa ra công phòng, để Sở Hy Thanh rất là kinh dị. Mà đợi đến Sở Hy Thanh tại võ quán các nơi sư trưởng trô bái phòng một vòng, trở lại tạp vật viện thời điểm, lại phát hiện một vị mặc cẩm y vệ phục sức, tóc xanh mi xanh thân ảnh, chắp tay sau lưng lập tại ngoài cửa. Sở Hy Thanh không khỏi hai mắt nhắm lại. Trước mắt hắn này người, chính là Tú Thủy quận cẩm y Thiên Hộ Tào Hiên. Chương 149, cánh cứng cắp rồi. Sở Hy Thanh đem Tào Hiên dẫn tới lần trước gặp mặt gian kia chật hẹp chật trội gạch xanh phòng. Vẫn là kia tấm cũ nát bàn bông, góc bàn một chén thanh đồng ngọn đèn đang hỏa phiêu diêu. Bất quá chén trà đã đổi thành sứ trắng, bên trong trà diệp cũng là mặt phố bên trên thường gặp đại hồng bảo. Sở Hy Thanh hiện tại vẫn là quá thiếu tiền, lại là thiếu tại pháp khí, đồ đằng cùng bí dược những này lớn hạng mục chi tiêu bên trên. Tại phẩm chất cuộc sống bên trên đã không cần thiết chết keo kiệt, căng thẳng qua, này cũng tiết kiệm không có bao nhiêu tiền. Sở Hy Thanh theo Sở Vân Vân trong tay tiếp nhận đốt lên ấm trà, cười cấp Tào Hiên pha nước trà, thuộc hạ thực không nghĩ tới Thiên Hộ đại nhân sẽ đích thân tới chơi, để ngài đợi lâu, mời Thiên Hộ đại nhân vạn chớ bắt tội. Tào Hiên chính là cười lay động tay, là ta không mời mà tới, tiểu sở có tội gì? Huống chi ta cũng không đợi bao lâu. Hắn con ngươi nhưng hiu ngưng tụ. Tào Hiên tâm tư nhạy cảm, đã phát giác Sở Hy Thanh thần thái ngữ khí đều cùng hơn 2 tháng trước hoàn toàn khác biệt. Khi đó Sở Hy Thanh tư thái tuy cũng không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, có thể toàn bộ hành trình đều là dè dặt, tinh thần căng cứng. Mà giờ khắc này trước mắt hắn thiếu niên, cung kính sau khi tiêu sái tùy tính, tự nhiên thong dong. Trước kia là ứng đối, hiện tại là xa giao. Hắn trên mặt chính là bất động thanh sắc, một tay bưng lên Sở Hy Thanh pha tốt trà, ngữ hàm cảm khái, cổ nhân nói 3 ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, này lời thật không lừa ta. Ngày đó gặp lần đầu tiểu sở, liền cảm giác ngươi thiên tư bất phàm, tiền đồ xa lớn. Nhưng cũng không thể nghĩ đến, vẹn vẹn không tới 3 tháng, tiểu sở liền có bát phẩm tu vi, thân liệt thanh vân, trở thành chúng ta Đông Châu kể đến hàng đầu thiên tiêu. Thiên Hộ đại nhân quá khen, thuộc hạ nhưng không dám nhận này kể đến hàng đầu 4 chữ. Sở Hy Thanh đệ bình trà xuống sau, thần sắc không hiểu hỏi thăm, Thiên Hộ đại nhân ban đêm tới đây, chẳng lẽ là có cái gì sự việc cần giải quyết, hay là gần nhất thuộc hạ chỗ nào làm không đúng? Hắn tự hỏi vẫn là xứng đáng cầm ý vệ kia phần lương đồng, mấy tháng nay, cầm hướng quỷ bọn người có thể bán đều bán. Loại trừ Lục Loạn Ly nói những người kia, chính Sở Hy Thanh còn tìm ra mấy cái ẩn nút võ quán mật thám. Đến mức nghịch thần kỳ, cầm ý vệ nhiều người như vậy đều không có tìm được nghịch thần kỳ manh mối, lại có thể nào quá nghiêm khắc tại hắn. Tào Hiên lập tức lắc đầu, ta thuộc hạ ra một cái thanh vân thiên tiêu, há có thể không tới nhìn xem. Tiểu sở ngươi càng không địa phương nào làm không đúng, các ngươi nhập chức cầm ý vệ mặc dù bao nhiêu nguyện, lại là trong tay của ta như vậy nhiều mật thám phía trong đứng đầu tận chức tận trách. Sau đó thần sắc hắn nghiêm một chút, bất quá ta hiện tại có khác một cột trách nhiệm, muốn mời tiểu sở tiếp nhận. Gần đây Thiết Kỳ Bang hoạt động tấp nập, tại Tú Thủy quận địa mặt nhiều lần sinh sự. Ta yêu cầu ngươi thêm vào Thiết Kỳ Bang ẩn nút, giúp ta tiếp cận Thiết Kỳ Bang Thiết Thị huynh đệ. Sở Hy Thanh nghe được trách nhiệm một từ, liền nỗi lòng trầm xuống. Hắn lúc trước thêm vào cầm ý vệ, cũng chỉ là vì cầm ý vệ tiểu kỳ quan kia tổng cộng 40 lượng ma ngân lương đồng cùng phụ cấp, còn có mỗi tháng bên dưới phát tu hành đan dược. Lúc này hắn đã chướng mắt những này tiền nhỏ, càng không dùng được kia mấy cái không đáng tiền thuốc. Bất quá cầm ý vệ nội bộ nhưng có thật nhiều tư nguyên, để bọn hắn huynh muội không đành vứt bỏ. Tỷ như cầm ý vệ luyện thể đan dược, trong thiên hạ mạnh nhất luyện thể truyền thừa ngay tại cầm ý vệ, có kim cương bất hoại, bất diệt kim thân cùng thập tam thái bảo hành luyện kim trung tam đại nhất phẩm khổ luyện bá thể hoàn chỉnh vũ quyết. Cho nên cầm ý vệ cũng có được đại lượng cường hóa thân thể tố chất thuốc. Sở Hy Thanh chỉ cần người còn tại cầm ý vệ hệ thống, liền có thể dụng công hơn cùng tiền tài đổi lấy những dược vật này. Sở Hy Thanh hiện tại liền mỗi tháng theo cầm ý vệ nội bộ mua sắm 30 mai hùng tráng cốt đan, loại này thuốc có thể kéo dài cường hóa hắn xương cốt, tăng cường lực lượng của hắn, thân pháp, bạo phát lực cùng sức chịu đựng các loại. Mặt phố bên trên hùng tráng cốt đan giá bán cao tới 5 lượng một mai, chất lượng còn rất bình thường. Sở Hy Thanh nhưng có thể dùng 8 thành giá cả theo cầm ý vệ nội bộ cầm lấy phẩm chất tốt nhất hùng tráng cốt đan. Thân phận này rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu như thân phận này lại mang đến vượt qua chỗ tốt phiền phức, vậy liền không bằng sa thải thống khoái. Lại làm Sở Hy Thanh nghe được Thiết Kỳ Bang 3 chữ, liền càng là lông mày cao chặt, trong mắt ý cười càng thêm nhạt nhẽo. Sở Hy Thanh đưa trong tay chén trà để xuống, không dối gạt Thiên Hộ, ta hai huynh muội bái nhập Chính Dương võ quán, là chạy trở nên nổi bật tới, thuộc hạ tập trung tinh thần đều dùng tại võ đạo, mỗi ngày đều cảm giác tu hành thời gian không đủ dùng, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Lúc trước Sở Dĩ nhận lời Thiên Hộ tìm kiếm lịch thần kỳ cùng Tần Mục Ca có liên quan manh mối, là bởi vì việc này không ảnh hưởng ta hai người tu hành, có thể tiện tay mà làm, không xung đột. Tào Hiên khoát tay áo, thần sắc không để bụng, ngươi bây giờ tu vi đã nhập bát phẩm hạ, có thể nói tiến triển thần tốc, có thể tiếp xuống mỗi một cái giai vị bí dược đều phải đại lượng tiền bạc, còn có pháp khí, chiến đồ, luyện thể đan, dưỡng nguyên đan loại hình chi tiêu, thế tất được tìm một phần tốt nhất sinh kế, cung cấp nuôi dưỡng tu hành cần thiết. Ngươi là thanh vân bảng xếp hạng 89 vị thiên tiêu, đối Thiết Tiếu Sinh lại có ân cứu mạng, một khi thêm vào Thiết Kỳ Bang, chí ít đều là hương chủ cất bước. Đến lúc đó mỗi tháng đều có 500, thậm chí hơn ngàn lượng ma ngân thu nhập, huống chi trừ cái đó ra, còn có chúng ta cầm y vệ một phần. Hắn lại theo tay áo bên trong lấy ra một mai bằng bạc yêu bài, đặt ở Sở Hy Thanh trước người, đây là ta để người vì tiểu sở ngươi chế tạo mới yêu bài, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Sở Hy Thanh nhìn thoáng qua kia yêu bài, phát hiện hắn bên trên chính là có Tú Thủy Cẩm Ý Thiên Hộ Sở Phó Bách Hộ Sở Hy Thanh chữ. Phó Bách Hộ là Bách Hộ quan phó trước, quan giai theo thất phẩm. Này người vì để hắn đi Thiết Kỳ Bang, đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Sở Hy Thanh sắc mặt nhưng trầm lãnh như băng, trong lòng biết hôm nay không đắc tội vị này Thiên Hộ là không thể nào.
Thiên Hộ đại nhân.
Sở Hy Thanh ôm quyền, tiếng nói lạnh đạm nói, thật xin lỗi, Sở Mộ tuy xuất thân cỏ rác, nhưng vẫn là biết do nghĩa khí hai chữ làm như thế nào viết. Thiết Phó Kỳ chủ dùng huynh đệ đợi ta, Sở Mộ há có thể làm ra bán hắn tiểu nhân. Việc này mời Thiên Hộ đại nhân mời cao minh khác.
Còn có,
hắn đem thân bên trên tiểu kỳ quan lệnh bài cũng đem ra, kỳ thật cho dù là võ quán bên trong này cột công việc, chúng ta hai huynh muội đều cảm giác lực bất tòng tâm, hôm nay vừa vặn, ta hai người muốn hướng Thiên Hộ đại nhân xin nghỉ. Tào Hiên không khỏi kinh ngạc nhìn xem Sở Hy Thanh, mắt bên trong hàn ý dần dần phát sinh. Giây lát sau đó, Tào Hiên không những không giận mà còn cười, hắn tiện tay cầm lên bên cạnh cây kéo, bắt đầu cắt sửa tới bấc đèn. Tay của hắn quá ổn, cẩn thận nhập vi, cắt sửa thời điểm cũng quá quả quyết. Tào Hiên hết sức chuyên chú, đem bấc đèn bên trong biến thành màu đen bộ phận nhất nhất cắt đi, tiếng nói chính là khoan thai đạm mạc, tiểu sở ngươi không còn suy nghĩ một chút. Nhắc tới cũng kéo léo, bản quan gần đây mới vừa đem hai người các ngươi hộ tịch hoàn sách đưa vào nha môn, còn chưa kịp đệ đơn, chuyện này với các ngươi huynh muội tới nói, thế nhưng là có nhiều chỗ tốt sự tình. Này ngươi à, vẫn là được thanh bạch, nếu không làm chuyện gì đều không tiện, tiểu sở ngươi cảm thấy thế nào?
Sở Hy Thanh nhìn xem Tào Hiên cắt sửa bấc đèn tay, nhưng gửi theo tay áo bên trong lấy ra một khỏa từ lộ ra đưa tặng Dạ Minh Châu, để lên bàn.
Thiên Hộ đại nhân không cần như vậy khó khăn, này ngọn đèn quá tối, khỏi cần cũng được. Hắn ngưng ra một đường đao ý, trực tiếp đem ngọn đèn tàn quét. Ngọn đèn tuy diệt, có thể căn này gạch xanh phòng tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, nhưng càng sáng hơn như ban ngày. Sở Hy Thanh mặt bên trên mỉm cười, đến mức hộ tịch, việc này ta đã nhờ cậy Lôi quán chủ, không cần Thiên Hộ đại nhân phí sức.
Kỳ thật không có, bất quá Sở Hy Thanh có thể xác định, chỉ cần hắn mở miệng, Lôi Nguyên nhất định sẽ đem việc này làm được thỏa thỏa thiết thiết. Hắn đã tu thành đệ ngũ trọng nhai tí đao ý, như vậy hai anh em gái bọn họ thân phận không phải thật sự, cũng phải là thực.
Sở Vân Vân tới Tú Thủy, liền chưa từng lo lắng qua hắn thân phận, lại thêm vào không được vô tướng thần tông. Tào Hiên chính là nhìn xem bàn bên trên Dạ Minh Châu, một hồi sững sờ. Hắn đột nhiên có minh ngộ. Dùng Sở Hy Thanh hiện thời thân phận địa vị, chỉ sợ thật đúng là không đem uy hiếp của hắn để vào mắt. Này người đã là Thanh Vân Thiên Tiêu, thâm thụ Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu coi trọng, lại cùng Thiết Kỳ Bang, Lâm Hải quận thế lực khắp nơi kết xuống địa duyên, liên quan thâm sâu. Trừ cái đó ra, Sở Hy Thanh vẫn là Tả Thanh Vân dưới trướng có thể nhất đánh lôi thủ. Không chi giác ở giữa, số này tháng trước còn không nơi nương tựa tiểu tử, đã dài cứng rắn cánh, lại không sợ hắn nắm. Ngay tại Tào Hiên cùng Sở Hy Thanh hai người đối thoại thời khắc, tại bên cạnh lắng nghe Sở Vân Vân liền thần sắc hơi động, hướng cửa sân phương hướng nhìn sang. Nàng kia đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, thoáng hiện qua một vẻ dị sắc. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói này thật khéo léo. Mà lúc này tại căn này tạp vật viện ngoài cửa, Thiết Cùng Nhân chính chắp tay sau lưng, đứng ở trước cửa trước bậc thang phương hướng. Thiết Tiếu Sinh chính là từ phía sau cách đó không xa đi tới, hắn nhấc theo một bình rượu, còn có mấy cái bao lấy gà quay cùng thịt vịt nướng giấy dầu bao, cười mỉm đi tới trước cửa. Đi vào đi. Cứ thế tại nơi này làm cái gì? Khi Thanh tiểu tử này mới ngắn ngủi một tháng không gặp, thế mà liền vinh đăng Thanh Vân, ta tối nay được cùng hắn hảo hảo uống một bình. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đi lên bậc cấp thời gian, nhưng bị Thiết Cùng Nhân đưa tay ngăn lại. Thiết Tiếu Sinh thấy thế sững sờ, thì thế nào? Lần này thế nhưng là tự ngươi nói, muốn ta cùng ngươi tới mời chào Hy Thanh. Để hắn kỳ quái là, hắn này đệ đệ còn cố ý phát ra cương lực, đem hắn giọng nói khống tại trong vòng ba thước. Thiết Cùng Nhân chính là thần sắc nhạt nhẽo, chúng ta vận khí không tốt, cùng người tông xe, bên trong là cẩm y vệ thiên hộ Tào Hiên.
Tào Hiên?
Thiết Tiếu Sinh mày rậm khẽ nhếch, thần sắc kinh nghi, hắn tới làm cái gì? Thiết Cùng Nhân không có giải thích, hắn trên mặt hiện ra mỉm cười, ngươi làm quen tiểu huynh đệ này, là cái nhân vật. Hắn sau khi nói xong liền xoay người, hướng mặt ngoài bước đi. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy không hiểu ra sao, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói nhân tài khó được, tốt nhất là mau chóng đem Hy Thanh mời chào tới dưới cửa.
Thành ý chưa tới a?
Thiết Cùng Nhân quay đầu mắt nhìn huynh trưởng của mình, lại hơi liếc nhìn tạp vật trong nội viện, người ta thế nhưng là lấy ra phó bách hộ chức vụ, trích vị để Hy Thanh nhận nút nhập Thiết Kỳ Bang tiếp cận huynh đệ chúng ta. Thử hỏi ngươi ta chuẩn bị chỉ là hương chủ chức, chỗ nào đem ra được?
Thiết Tiếu Sinh tức khắc giật mình, mắt bên trong lộ ra một vẻ sắc bén chi ý.
Chương 150, võ công tiến nhanh. Mộng cảnh không gian bên trong, Sở Hy Thanh đang kéo dài nửa đêm tu hành sau đó, tại trong tầm mắt phóng đại kia mặt hư huyễn màn huỳnh quang. Khoảng cách trận kia cựu phẩm bí cảnh chi tranh đã qua một tháng 20 ngày. Lúc này hắn huyết mạch thiên phú không có bất kỳ biến hóa nào. Có biến động là Sở Hy Thanh một thân võ đạo. Danh vọng, bát phẩm thượng, thực. Võ đạo, truy phong đao pháp, ngũ trọng, khinh vân tung, ngũ trọng, trục địa chỉ, tam trọng. Võ ý, ngai tí tàng ý, ngũ trọng, phong lôi võ ý, tam trọng. Nguyên công, giữa nguyên công, tứ trọng bát phẩm hạ. Võ đạo điểm, 672. Thiên phú, thần thương, nhị giai, táng thiên, nhất giai, thuần dương, tam giai, thái thượng thông thần, nhất giai, truy phong trục điện chi thủ, tam giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, tam giai. Trạng thái, lục âm hoàn hồn chú. Thọ mệnh, 119 ngày.
Sở Hy Thanh truy phong đao cùng khinh vân tung đều đã tu tới ngũ trọng cảnh giới.
Biến hóa lớn nhất là trục điện chỉ cũng tiến vào tam trọng cảnh giới, dần dần bù đắp khiếm khuyết. Phong lôi võ ý cũng đến đệ tam trọng. Bất quá chân chính kỳ biến cũng không thể hiện tại nhân vật bảng bên trên. Chỉ có chính Sở Hy Thanh rõ ràng nhất, chính mình này hơn một tháng thu hoạch. Tổng số một tháng 20 ngày, Sở Hy Thanh dùng 5 tấm mô phỏng thực chiến tạm, lần nữa xếp lên thực chính mình võ đạo căn cơ. Thậm chí tại thực chiến ứng dụng phương diện, có long trời lở đất giống như đề bạn. 50 ngày phía trước, Sở Hy Thanh tại mô phỏng trong thực chiến, đối diện hệ thống mô phỏng ra một chính mình khác, đối diện công pháp, chiến đồ, pháp khí trọn vẹn giống nhau khác một cái Sở Hy Thanh, cũng chỉ có thể chống nổi 10 chiêu. Nhưng bây giờ,
hắn đã có thể cùng hệ thống cân sức ngang tài, giằng co bất bại, thỉnh thoảng còn có thể thắng được một ván. Nếu như nói hắn hơn một tháng trước chiến đấu lực là một, như vậy hiện tại ít nhất là 3. Sở Hy Thanh hiện tại đã có năng lực, đem lực lượng của mình, thiên phú của mình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát huy ra. Sở Hy Thanh sau đó lại đem ánh mắt tìm đến phía chính mình võ đạo điểm một cột. Nhìn xem kia 672 số tự, Sở Hy Thanh âm thầm thở dài. Thanh Vân bảng ảnh hưởng ngay tại biến mất, trận tiêu cựu phẩm bí cảnh chi tranh cũng đi qua hơn một tháng, này võ đạo điểm tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm. Sở Hy Thanh cảm giác điệu thấp tựa hồ không quá thích hợp hắn. Tiếp tục như vậy, hắn cái kia khi nào mới có thể gom lại đến cũng đủ võ đạo điểm tăng thực lực lên, tấn thăng huyết mạch. Sở Hy Thanh nghĩ đến 11 tuổi Tần Mục Ca, kia nguyên một liệt tam giai thiên phú, không khỏi lại thở dài. Chính mình nếu muốn ở huyết mạch thiên phú bên trên đuổi kịp Tần Mục Ca, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Sở Hy Thanh sau đó liền thối lui ra khỏi mộng cảnh, tỉnh lại. Lúc này chính vào lúc nửa đêm, bên ngoài có người điểm canh gõ chiên trống, hô hào ngày đã canh bốn, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Sở Hy Thanh khởi thân theo bên cạnh trên giá gỗ lấy ra một bộ đen tuyển quần áo, mặc vào người. Đây là chuyên nghiệp y phục dạ hành, cũng là cựu phẩm giai vị pháp khí. Phía trong khảm phù văn, chẳng những có thể để người ẩn vào đêm tối bên trong, còn có thể dùng giống như tắc kẻ hoa, theo hoàn cảnh biến hóa màu sắc, lừa gạt người khác thị giác. Sau đó hắn liền đi tới Sở Vân Vân trước phòng đứng vững. Sở Vân Vân căn phòng này cửa sổ đã không tồn tại, sớm tại nửa tháng trước liền bị tiêu hủy, bên ngoài trên vách tường cũng có đại lượng vết cháy. Sở Hy Thanh xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp trong phòng không có vật gì. Bên trong giường cùng bàn ghế đều tạm thời đem đến nơi xa hành lang bảo tồn. Sở Vân Vân xếp bằng ở trong phòng vị trí trung tâm. Nàng quanh thân chính là tản ra một tầng xích sắc liệt diễm, trước người nhưng là năm cái màu sắc khác nhau kỳ dị phù văn, tại quay chung quanh một khóa xích hồng sắc viên đan dược trên dưới cuộn, giao thoa lượn vòng. Kia viên đan dược ước chừng ngón tay lớn nhỏ, chỉnh thể hư huyễn không thật, phía trên mơ hồ có cái ngây chữ. Đừng nhìn này viên đan dược bề ngoài xấu xí, lại tại tản ra kinh người nhiệt độ, có thể gạch xanh trong phòng cứu nóng như lửa. Sở Hy Thanh đứng tại ngoài cửa sổ, cũng cảm giác cả người giống như là muốn giấy lên đến. Cũng may mắn tòa này tiểu viện là xem như nhà kho dùng, trong phòng lương trụ đều làm qua phòng cháy xử lý, nếu không hiện tại cũng phải bị nhiệt độ cao dẫn hỏa. Sở Hy Thanh đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem, yên tĩnh chờ. Hắn biết rõ hiện tại Sở Vân Vân ngay tại nếm thử đem 5 cái thuật pháp phù văn kết hợp tại tự thân linh trùng phía trong ngưng luyện chân phủ, trùng kích bắt phẩm. Nay hơn một tháng, Sở Hy Thanh cố nhiên là toàn thân toàn ý đầu nhập võ đạo tu hành, Sở Vân Vân nhưng cũng như nhau ở vào nửa bế quan trạng thái, hết sức chăm chú tại tự thân thuật pháp tu hành. Nàng nhất định phải dốc hết toàn lực, tận lực đuổi tại chân truyền thi phía trước đột phá bát phẩm, nhưng cùng Sở Hy Thanh cùng một chỗ tiến vào thần binh viện. Sở Vân Vân tu vi đột phá cựu phẩm thượng giai vị lúc ngưng luyện chân phủ là toan nghê bên trong nghê, hiện tại muốn ngưng luyện, nhưng là toan nghê bên trong toan. Cả hai hợp nhất, liền là toan nghê, là Sở Vân Vân tương lai thuật pháp căn cơ, cũng là nàng nghĩ vận hóa hình thuật pháp hạch tâm. Sau đó hết thể tu hành, đều là đối này hai cái chân phủ bổ hết cùng cường hóa. Sở Vân Vân không có duy trì liên tục quá lâu, ước chừng nửa khắc sau đó, nàng liền hưu nhíu mày, thu hồi thuật pháp, đem tự thân linh chủng cùng 5 mai thuật pháp phù văn đều thu hồi mi tâm. Nàng khởi thân một cái lắc mình, nhảy đến ngoài cửa sổ. Sở Vân Vân ngọn lửa trên người còn chưa trọn vẹn kiềm chế, trên mặt cũng hơi có chút đỏ lên, thật có lỗi, ta coi là đêm nay có thể thành công ngưng luyện chân phủ, kết quả vẫn là kém một chút. Nô mị nương bên kia có tin tức. Sở Hy Thanh điểm một chút đầu, đem một mai màu vàng phù chỉ đưa cho Sở Vân Vân, đây là canh ba thời khắc, nô mị nương phát tới phù thư. Mục tiêu của chúng ta tối nay lại ngủ lại tại chợ cổ mặt phía Nam Túy Hoa lâu Tùng Trúc quán. Không nghĩ đến người này tuổi còn trẻ, tại Thanh lâu kỹ quán phía trong cũng đã có nhân tình. Sở Vân Vân tiếp nhận kia mai tín phù, nhìn kỹ một cái trên lá bùa nội dung, tức khắc mặt mày khẽ nhếch, này người là ngươi cầm xuống chân truyền thủ tịch lớn nhất trở ngại, thậm chí uy hiếp đến ngươi tính mệnh, không thể không trừ. Ta hiện tại lo lắng chính là, cái này Ngô Mị Nương có hay không đáng tin. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên, thế gian này nơi nào có tuyệt đối người có thể tin được. Ta nghe qua, Ngô Mị Nương danh dự coi như không tệ, nàng quá thông minh. Mấu chốt là chúng ta tại Tú Thủy quận, không có cái khác cửa ngõ, chỉ có thể tin nàng. Huống chi vị này, chỉ sợ cũng không nghĩ ra chúng ta muốn làm gì. Hắn tại Ngô Mị Nương nơi đó mua tin tức, là lưu ý người kia hành tung, vì lúc một tháng mỗi ngày thông báo một lần. Hôm nay này cổ sự tình, hắn sớm tại hơn 2 tháng trước, Chu Tượng Sơn tới Tú Thủy bái phòng hắn cùng ngày liền có mưu đồ, nhưng cho tới bây giờ mới tìm đến cơ hội thích hợp. Sở Vân Vân hí mắt, như có điều suy nghĩ, có thể chờ chúng ta làm xong sự tình, nàng luôn có thể nghĩ tới. Nàng sau đó nghẹn ngào nhất tiếu, chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Ngày đã giờ tí, lại không xuất phát sẽ trễ. So với tương lai kia người khả năng cho bọn hắn mang đến nguy cơ, điểm ấy tiểu phong nguy hiểm, trọn vẹn có thể tiếp nhận. Nàng đã nghe rõ Sở Hy Thanh ý tứ, nếu Ngô Mị Nương quá thông minh, vậy liền có thể biết gì đó sự tình nên nói, gì đó sự tình nói không chừng. Tối nay vụ án một khi chân tướng phơi trần, bọn hắn này hai cái cố nhiên sẽ rơi xuống bị triều đình lùng bắt hạ tràng, Ngô Mị Nương như nhau thoát không được quan hệ. Sở Vân Vân đầu tiên là đổi một thân y phục dạ hành, lập tức càng không mà lên, đáp xuống nơi xa một tòa 3 tầng một lâu trên nóc nhà, một đường dẫm lên nóc phòng mảnh ngói, dọc theo nóc nhà vô thanh vô tức hướng ngoài thành phóng đi. Sở Hy Thanh theo sát phía sau, cả người trước như ngông trời giống như vọt lên 3 trượng hơn cao, sau đó dáng người nhẹ nhàng lạc sau lưng Sở Vân Vân. Chẳng những động tác mở ra, bước chân mau lẹ, dưới chân lại cũng làm đến vô thanh vô tức. Sở Vân Vân một bên chạy gấp, một bên ngưng thần cảm ứng đến hậu phương. Khóe môi của nàng dần dần hiện lên ý cười, so với Sở Hy Thanh lần thứ nhất dạ hành, hắn đã tiến bộ quá nhiều. Đặc biệt là Khinh Vân Tung, Sở Vân Vân không nghĩ tới Sở Hy Thanh trở về Tú Thủy quận sau, lại ở thân pháp bên trên có kinh người như vậy tiến cảnh. Trở thành Thanh Vân Thiên Kiêu sau, Sở Hy Thanh chẳng những không có thư giãn, ngược lại tại võ đạo càng dụng công. Chương 151, nghịch sát. Chợ cổ thành Nam Túy Hoa lâu, Tùng Trúc quán. Túy Hoa lâu là một tòa xây dựng vào chợ cổ vùng ngoại ô Thanh lâu, hoàn cảnh rõ ràng vắng vẻ nhã, như thế ngoại đảo nguyên, tránh xa nhân thế điên hỏa, cho nên hiểu thấu tú thủy quận tiếng trung người mà khách yêu thích. Trong đó Tùng Trúc quán độc lập với lầu chính bên ngoài, là Túy Hoa lâu hết thảy quán các trong đó cảnh trí tốt nhất một tòa. Nó ở vào một mảnh trúc lâm bên trong, quán các lung linh tinh xảo, xung quanh xanh đúng tươi tốt, tươi mát xanh biếc. Thượng quan Long tiễn tại ao suối nước nóng bên trong ngâm một cái tắm, thể xác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái đi đến Tùng Trúc quán bên ngoài một tòa trong lương đình ngồi xuống. Mà tại lương đình bên ngoài, thượng quan Nguyên Chính nửa quỳ dưới đất, một mực cùng kính chờ. Nơi xa còn có thượng quan gia mấy cái thị vệ, bọn hắn mặt hướng bên ngoài, cảnh giác để phòng tứ phía phương hướng. Làm sao tại này đêm hôn khuya khoắt thời điểm tới tìm ta? Thượng quan Long tiễn cho mình ngâm một bình trà, thần sắc hứng hở hỏi thăm, thế nhưng là cùng Lý Thương thỏa đàm rồi. Cái này độc tí đao một mực lằng nhà lằng nhằng, ba phải hai đầu, muốn kéo tới lúc nào? Bây giờ cách chân truyền thi chỉ có hơn 10 ngày, hắn là không muốn tại chợ cổ lan lộn. Hồi thiếu chủ, thượng quan Nguyên túi lầu nói, Lý Thương vẫn là không có ưng thuận, bất quá hôm nay đến bên trong, hắn cấp ta dẫn tiến một cá nhân, Tây Sơn Bạch Vân trại tứ đương gia Nguyễn Thu. Tây Sơn Bạch Vân trại. Thượng quan Long tiễn đồng tử ngưng tụ, sau đó bật cười, cái này tứ đương gia Nguyễn Thu là chuyên môn cấp Bạch Vân trại xử lý tang vật ta. Ta nói Lý Thương gần nhất 2 năm làm sao làm giàu nhanh như vậy? Nguyên lai là dựng vào Bạch Vân trại con đường, làm lên cấp người thủ tiêu tang vật công việc. Nói cách khác, chính hắn không nguyện ý làm này cổ sự tình, qua tay giao cho Bạch Vân trại. Thượng quan Nguyên Tâm đạo đây không phải là hợp tình lý sao? Sở Hy Thanh đã là bài vị 89 thanh vân thiên kiêu, hiểu thấu chính dương võ quán trên dưới chú trọng. Thiếu chủ chính ngươi đều không nguyện chính diện đắc tội Lâm Hải Chu thị cùng chính dương võ quán mấy vị kia, lại huống chi độc tí đao Lý Thương. Hắn trên mặt nhưng một điểm dị sắc không hiện, công tử minh xét. Bất quá Bạch Vân trại tứ đương gia Nguyễn Thu nhưng nguyện tiếp được này cổ sinh ý, hắn chào giá 2 vạn mang ngân, hứa hẹn tại chân truyền thi phía trước vây giết Sở Hy Thanh, lại bảo đảm sau đó không lại dính dáng nhà ta. Bất quá chúng ta thượng quan gia còn muốn chịu trách nhiệm an bài bọn hắn Bạch Vân trại nhân thủ vào thành, cùng với cung cấp tình báo, còn phải an bài 3 chiếc thuyền tốc độ xem như đường lui. Thượng quan Nguyên nâng lên đầu, nhìn thoáng qua thượng quan Long tiễn sắc mặt, ta cùng hắn nói giá đến 1.8 vạn lượng, Nguyễn Thu yêu cầu hiện tại cấp vạn lượng tiền đặt cọc. 1.8 vạn lượng, tiền nhỏ. Thượng quan Long tiễn uống trà nước, vẫn là hứng hở thần thái, vấn đề là, ngươi làm sao xác định bọn hắn Bạch Vân trại cầm tiền liền biết làm việc? Thuộc hạ coi là, việc này không cần lo lắng. Thượng quan Nguyên lại lần nữa túi lầu xuống, hiện tại người nào không biết, gia chủ của chúng ta tu vi sắp đột phá tứ phẩm. Tại Tu Thủy quận, dám lấy không chúng ta thượng quan gia tiền bạc, còn không tồn tại. Thượng quan Long tiễn nghe vậy, không khỏi cười ha ha, có lý. Ngươi bây giờ đi chợ phiên tìm Linh Tương Phường trưởng quỹ, theo sổ sách nâng lên 1 vạn lượng ngân phiếu cấp hắn. Hắn cầm lấy bàn bên trên bút lông sói, tiện tay mua bút, trên giấy tuyên thành viết xuống nay ra lệnh cho thượng quan Nguyên tới ngươi chỗ lãnh vạn lượng mang ngân hàng chữ này, lại đóng lên tư ấn. Thượng quan Long tiễn đem này tấm giấy tuyên thành ném cho thượng quan Nguyên, việc này liền từ ngươi tới tổng trưởng, tình báo có thể cung cấp, người cũng có thể an bài tiền đến, thuyền cũng có thể cung cấp. Ta chỉ cần một đầu, không được vận dụng chúng ta nhà mình nhân thủ, cũng muốn để phòng Bạch Vân trại ở trong thành mượn cơ hội sinh sự. Này nhóm bỏ mạng đạo tặc, ta không yên lòng. Thượng quan Nguyên thận trọng đem giấy tuyên thành tiếp trong tay, còn có 2 chuyện, sát sinh lâu có kim bài sát thủ tức 1.600 lượng tiền đặt cọc, tiếp nhận Sở Hy Thanh treo thưởng. Ta thông qua cửa ngõ nghe được biết, này tên người gọi Lý Nha, biệt danh Xuyên Tâm Kiếm, tu vi thất phẩm, xuất đạo đến nay hết thảy tiếp 75 cổ sinh ý, không vừa sẩy tay. Chính Dương Võ quán bên trong 3 vị võ sư cũng tại hôm nay thả ra miệng, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp tại trong trận pháp động tay chân, để chân truyền thi trận chiến cuối cùng cấm dùng binh khí. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua, Sở Hy Thanh một thân võ đạo đều tại một cây đao bên trên. Người này công phu quyền cước, còn xa không đi đến thiên kiêu tiêu chuẩn, thậm chí luận võ quán bên trong quá nhiều người đều không bằng. Đều là tin tức tốt. Thượng quan Long Tiễn nụ cười càng tăng lên, bất quá ta càng muốn tại chân truyền thi phía trước, nhìn thấy Sở Hy Thanh thi thể chìm sông. Đi thôi, cầm ta lời nhắn nhủ sự tình làm xong. Thượng quan Nguyên lập tức túi đầu thi lễ, xài bước đi ra Tùng Trúc quán bên ngoài. Tại hắn tới thích hợp tại Túy Hoa lâu lầu chính bên ngoài chuồng ngựa, chợt tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía phương xa một mảnh rừng rậm. Thượng quan Nguyên lờ mờ trông thấy kia lâm bên trong có một đạo hắc ảnh chớp động. Hắn sau đó liền nghẹn ngào nhất yếu, cho rằng là chính mình ảo giác. Toàn này Túy Hoa lâu tuy tại chợ cổ thành bên ngoài, nhưng thủ vệ sông nghiêm, có 2 vị lục phẩm hạ giai vị cao thủ tọa trấn, chân đạt 200 người thủ vệ. Lại là quận úy đại nhân sảng nghiệp, người nào dám ở đây sinh sự? Mà liên tại thượng quan Nguyên hướng chợ cổ phương hướng quất ngựa chạy gấp thời điểm, Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân 2 người đã đi tới Tùng Trúc quán bên ngoài. Sở Vân Vân đứng ở chỗ cao, quét này 4 phía một cái, liền tiếng nói lạnh lẽo nói, "Này Tùng Trúc quán cùng thượng quan Long tiễn về ngươi, cái khác người về ta." Nàng đã khôi phục một chút chân nguyên, thần thức cảm ứng lực cũng tăng cường rất nhiều. Lúc này không cần lại mượn thuật pháp trợ giúp, liền đã nhận rõ xung quanh thế cục. Thượng quan Long Tiễn mang theo trong người 30 tên hộ vệ, hắn bên trong có 2 tên thất phẩm võ tu. Bất quá những người này trong đó hơn phân nửa đều tại Tùng Trúc quán bên ngoài. Đặc biệt là kia 2 tên thai thính mắt tinh thất phẩm võ tu, có thể là sợ quấy rầy đến Thượng quan Long Tiễn hào hứng, đều ở tại khoảng cách Tùng Trúc quán 12 trượng bên ngoài kia hàng phòng nhỏ. Mà thất phẩm phía dưới những hộ vệ kia, chính Sở Hy Thanh liền có thể ứng phó. So với những người này, càng đáng ra chú ý là 80 trượng khoảng cách bên ngoài, Túy Hoa lâu phía trong kia 2 cái lục phẩm võ tu. Một khi chiến lên, 2 người này nhất định sẽ ngay đầu tiên đã tìm đến nơi đây. Bất quá lần này cục diện lại so Long Gia kho hàng lần kia tốt hơn không ít. Long Gia kho hàng ngay tại thành nội, phụ cận liền là thành vệ quân, xung quanh 10 cái kho hàng phía trong cũng là cao thủ như mây. Hơi lớn một điểm động tĩnh, đều biết dẫn tới đại lượng cao thủ. Toàn này Túy Hoa lâu nhưng nằm độc lập tại chợ cổ bên ngoài, vắng vẻ là vắng vẻ, nhưng cũng 4 phía không ai rút. Đúng là bọn hắn động thủ tuyệt hảo địa điểm. Sở Hy Thanh không chút do dự, bay thẳng thân mà lên, như một đầu nhẹ nhàng linh hoạt tiến tức giống như nhảy vào đến trong đình viện, sau đó sải bước hướng phía trước tòa kia lung linh tinh xảo tầng 2 quán các bước đi. Thượng quan gia hộ vệ đều phi thường tận tụy, gần như trước tiên liền phát hiện thân ảnh của hắn, nhao nhao kinh hô. Người là ai? Có thích khách? Lúc này 6 vị trí tại trong viện trị thủ võ tu, đều trước tiên rút ra binh khí, hướng Sở Hy Thanh vây giết tới. Sở Hy Thanh mặt không đổi sắc, thẳng đến những người này chạy tới tiếp cận, mới sặc một tiếng rút đao. Hắn một thức có lỗi trống thì gió mới vào, trực tiếp chém xuống 2 người đầu, một thức phong chi ngân, nhanh chóng lưu loát bôi qua 4 người yết hầu. 6 người này máu tươi bạo rơi vãi, nhưng không thể nhiễm đến Sở Hy Thanh nửa mảnh góc áo. Sở Hy Thanh bước chân cũng không có bị đình trệ dù là một cái chớp mắt, trực tiếp xông vào đến Tùng Trúc quán trước cửa. Theo hắn một chỉ điểm ra, trên cánh tay tức thời lôi quang điện tiệm, chính là chỉ là chỉ tay, liền đem Tùng Trúc quán đại môn đánh nát. Mà lúc này kia 2 tên thân ở phòng nhỏ thất phẩm võ tu, đều nhao nhao bị kinh động, mỗi cái tự thân như tuấn ảnh giống như theo trong xương phòng chạy vội mà ra. Lớn mật, cùng đầu ngươi dám mạo phạm thiếu chủ nhà ta. Hai người lớn tiếng chấn quát, giận không kèm được. Nhưng lại tại lúc này, 2 đạo nhỏ bé hắc ảnh tập tới trước mặt bọn hắn. Hai người cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị bóng đen này cắm vào giữa trán. Kia đúng là 2 cái cánh trúc, bị Sở Vân Vân tiện tay gỡ xuống, tại ngoài 20 trượng quăng ra, một kích liền xuyên thủng trán của bọn hắn tâm. Sở Vân Vân nhìn trong nội viện một cái, liền không có làm sao để ý, nàng đã đưa ánh mắt chuyển rời đến Túy Hoa lâu lầu chính phương hướng. Kia 2 vị lục phẩm võ tu, quả nhiên tại hướng này một bên chạy gấp mà tới. Sở Hy Thanh tiến vào Tùng Trúc quán lại liên chạm 2 người, giết tới Thượng Quan Long tiến phòng. Vị này Thượng Quan công tử quần áo không chỉnh tề đứng tại trước giường, một tay cầm kiếm, ánh mắt hồi hộp đề phòng ngắm nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi là ai? Có biết bổn công tử thân phận? Tốt lớn gan chó. Thượng quan Long Tiễn nhìn kỹ Sở Hy Thanh mặt mày, sau đó hắn đồng tử một tấm, không dám tin, ngươi là Sở Hy Thanh. Mặc dù đối phương che mặt, có thể Thượng quan Long Tiễn vẫn nhận ra Sở Hy Thanh diện mạo. Gia hỏa này, hắn còn chưa kịp đem đối phương chìm sông, này người lại đã giết tới trước mặt hắn. Chương 152, nghịch sát 2. Sở Hy Thanh không để ý đến Thượng quan Long Tiễn mở miệng, hắn đứng tại cửa phòng, ánh mắt lạnh lẽo hướng căn này trong phòng nhìn lướt qua, liền một bước vượt qua bị hắn một cước gạt ngã cửa phòng, tiến vào căn phòng này phía trong. Thượng quan Long Tiễn từng bước lui lại, sắc mặt thanh lạnh, Sở Hy Thanh, ngươi thật to gan. Ta khuyên ngươi hiện tại thu tay lại, nếu không chết không có chỗ chôn. Sở Hy Thanh nhưng là tay mang theo nhạn linh đao kinh lôi, dán vào bên trái vách tường bước nhanh hành động. Căn này phòng ngủ 2 bên trái phải, cùng bên cạnh 2 cái thai phòng là tương thông. Hán thị giác không nhìn thấy phòng bên cạnh tình huống bên trong, bất quá Sở Hy Thanh thái thượng thông thần nhưng có thể cảm ứng được phía trong yếu ớt âm thanh. Sở Hy Thanh ngắn ngủi mấy bước, liền đã đi tới bên trái phòng bên cạnh cửa ra vào, sau đó đối vách tường một đao đâm nghiêng. Hắn mới được này bả thất phẩm bảo đao kinh lôi không gì sánh được sắc bén, đem gạch đá tường gỗ dễ dàng đâm xuyên, sau đó mang huyết mà về. Ở chỗ này vách tường một bên khác, một vị cầm trong tay trường kiếm, đuổi hô hấp thị nữ một tiếng kêu đau, không dám tin đổ xuống. Ẩn nút tại 2 bên trái phải phòng bên cạnh 5 cái làm thị nữ ăn mặc nữ hộ vệ đều không còn ẩn tàng, theo phòng bên trong lao nhanh ra đây. Sở Hy Thanh lạnh lùng mỉm cười một cái, trong tay hắn kinh lôi đao mang theo một mảnh sáng như tuyết hồ quang, dễ dàng lưu loát chém xuống 2 người đầu. Bất quá nguy hiểm nhất là một bên khác bên phải phòng bên cạnh, bên kia 3 cái thị nữ đều dùng 3 bộ màu bạc trắng cung nỏ nhắm ngay hắn. Cung nỗ huyền dài một tay, phía trên có đại lượng cơ quan, là phi hoàng nỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 100 mai mảnh như linh dài tên nỏ, như cuồng phong bạo vũ hướng Sở Hy Thanh đánh tới. Sở Hy Thanh nhưng không hoảng hốt chút nào. Tại Hỏa Quốc quật, hắn đã có qua một lần đối diện phi hoàng nỗ kinh nghiệm. Khi đó Bạch Vân trại sử dụng phi hoàng nỗ liền có 10 bộ, khí thế hơn nhiều ở hiện tại. Hống. Theo Sở Hy Thanh sau lưng nhai tí cự thú hiển hóa. Sở Hy Thanh đao quang hắt lấy, biến chức thành một mảnh dày đặc đao màn, có thể cái này bên trong một mảnh đinh đinh đang đang tiếng vang. Bên kia cầm trong tay phi hoàng nỗ 3 cái thị nữ chính là bị Sở Hy Thanh đao ý chấn nhiếp trùng kích, trực tiếp cứng ở nguyên địa. Mà xuống một cái chớp mắt, trán của các nàng liền bị Sở Hy Thanh trường đao gậy đánh phản xạ tới tên nọ xuyên thủng. Cho nên quân tử trị người, tức lấy đạo của người, trả lại cho người. Đây là Sở Hy Thanh lần thứ nhất dùng truy phong đao cùng nhai tí đao ý phối hợp, đem công kích của đối thủ gieo vạ nguyên chủ. Khóe môi của hắn không chỉ hiu hiu dương lên, hiện ra mấy phần ý cười. Thượng quan Long Tiễn trông thấy kia đao ý hóa hình, liền biết hắc ý nhân kia nhất định là Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ. Trên mặt hắn huyết sắc đã mở đi, cầm kiếm tay cơ bắp căng cứng, gân xanh cầu kết. Thượng quan Long Tiễn lúc đầu vẫn là hơi có chút phấn khích, hắn tùy tùng 2 vị thất phẩm võ tu liền tại phụ cận, Túy Hoa lâu cũng có cao thủ tọa trấn, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến. Cái này Sở Hy Thanh lại dám xông đến nơi này hành hung, quả thực là ngại chính mình sống được quá dài. Bất quá chẳng biết tại sao, thời gian chậm chậm trôi qua, Sở Hy Thanh đã giết tới trước mặt hắn, nhưng cao thủ này nhưng không thấy bóng dáng. Thượng quan Long Tiễn trong lòng cũng càng ngày càng bối rối. Sở Hy Thanh, người ta là Chính Dương Võ Quán sư huynh đệ, ngươi đây là muốn tàn sát đồng môn. Thượng quan Long Tiễn tiếp tục lùi lại, hắn chậm lại ngữ khí, thần sắc thành khẩn, lần trước ta để Lưu Tinh Nhược bọn hắn đối phó ngươi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, nhưng khi đó ta cũng chỉ là muốn cho ngươi thụ thương, đem tham dự chân truyền thi thời gian chỉ hoãn đến năm tới. Các hạ không khỏi quá ác độc, cần gì cầm chuyện làm được như vậy tuyệt. Ngươi bây giờ thu tay lại bỏ qua ta, ta cùng thượng quan gia bảo đảm không trả thù, ta nguyện ý thỉnh thần ma chứng kiến, lập xuống tâm thệ. Thế nào? Lần này chân truyền thủ tịch ta cũng làm cho các ngươi. Hắn sau khi nói đến đây, Sở Hy Thanh bước chân hơi ngừng lại, giữa lông mày hiện ra một chút vẻ chần chờ. Thượng quan Long Tiễn lúc này lại ánh mắt sáng lên, kiếm trong tay giống như rắn độc nhanh đâm ra ngoài. Lúc này, còn có 2 cái thân ảnh theo xả nhà tật rất xuống đến. Lưỡng bả quỷ đầu đại đao, như ác hổ giống như chém về phía Sở Hy Thanh đỉnh đầu, bên ngoài cửa càng có 5-6 tên thị vệ ùn ùn mà vào. Đây đều là Thượng quan Long Tiễn, tại ngoại viện hộ vệ, lúc này trùng tại khoan thai tới chậm. Thượng Quan Long Tiễn khẽ môi ngậm lấy cười lạnh, hắn tu chính là Chính Dương Võ Quán Cựu Cung Kiếm, cùng gia truyền Lưu Tinh Kiếm. Bình thường hắn tuy bảo trì địa thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy, có thể kiếm của hắn nhanh, cũng không thể so với những cái kia Thanh Vân Tiên tiêu chậm bao nhiêu. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng Quan Long Tiễn liền gặp trước mắt nhất đạo bạch quang, thế như kinh lôi theo trước mắt hắn bay qua. Thượng Quan Long Tiễn sau đó cũng cảm giác đầu lâu của mình xoay tròn mà lên. Ngay tại lúc đó, hắn trông thấy phía trên rớt xuống hai người, cũng là cánh tay cắt đứt lạc, toàn bộ thân thể sau đó bị chém làm hai đoạn. Thượng Quan Long Tiễn đồng tử nộ trương, ánh mắt vô pháp tin. Sở Hy Thanh ao, làm sao lại có thể nhanh như vậy? Chuẩn như vậy? Như vậy độc? Cũng tại này một cái chớp mắt, Thượng Quan Long Tiễn triệt để mất đi ý thức. Ước chừng 170 cái hô hấp sau đó, Sở Hy Thanh một bước một cái dấu chân máu, theo Tùng Trúc quán phía trong đi ra. Lúc này Sở Vân Vân đã bỏ đi một thân y phục dạ hành, đổi một thân sạch sẽ trang phục chờ ở trong viện. Nàng quay đầu lại nhìn Sở Hy Thanh một cái, đáy mắt bên trong ý cười gần như giấu không được, rất không tồi. Bất quá vừa rồi không cần thiết dùng hóa thi thủy. Vừa rồi nàng loại trừ đánh giết kia mấy tên lục phẩm, thất phẩm võ tu, ngăn cản Túy Hoa lâu lầu chính phương hướng địch nhân, đối Tùng Trúc quán nội bộ hộ vệ đều bỏ mặc, để chính Sở Hy Thanh giải quyết. Sở Hy Thanh nhưng chỉ dùng 170 cái hô hấp, liền giải quyết bao gồm Thượng Quan Long Tiễn tại phía trong 13 vị bát phẩm cùng 20 vị cựu phẩm võ tu, tự thân chính là lông tóc không tổn hao gì. Nếu như trừ bỏ Sở Hy Thanh dùng hóa thi thủy thời gian chính là có thể rút ngắn đến 150 cái hô hấp phía trong. Khỏi cần hóa thi. Vậy phải làm thế nào? Sở Hy Thanh cũng cầm thân bên trên y phục dạ hành cởi ra, nhét vào bên cạnh một chén đèn lồng bên trên, mặc cho cái này giá trị 300 lượng ma ngân y phục dạ hành hóa thành hỏa diễm. Những này quần áo bên trên nhiễm huyết, sẽ trở thành thượng quan gia đuổi bắt bọn hắn lợi khí. Sở Hy Thanh còn chuẩn bị đặc thù nước hoa, là theo Lục Loạn Ly trong tay mua được phối phương. Lúc này liền dùng trên người bọn hắn, đợi đến bọn hắn qua sông sau đó tẩy đi, liền có thể đoạn tuyệt hết thảy mùi truy tung. Sở Vân Vân nghe vậy cười cười, nàng hai tay giữ quyết, dẫn phát vô số xích sắc hỏa diễm tại nàng quanh người lở lở. Lúc này tay của nàng móng cùng trán trang sức đều lóng lánh linh quang, phía trên hiện lộ ra từng cái một kỳ dị phù văn. Đây đều là hơn một tháng qua, Sở Hy Thanh thông qua Tả Nha nội cửa ngõ vì nàng mua được hai kiện thất phẩm pháp khí. Bọn chúng phẩm chất thượng giai, mỗi một kiện đều giá trị 4000 lượng ma ngân, có thể khiến nàng thao túng hỏa diễm nhiệt độ tăng gấp bội. Mà xuống một cái chớp mắt, những này hỏa diễm liền ngưng tụ ra một đầu có tới to bằng bãi nước, tương tự sư tử hỏa diễm hung thú. Kia là Sở Vân Vân nghĩ hóa thành toan nghê, hình thể nhưng so sánh với phía trước phóng đại gấp mấy lần. Này toan nghê chợt chân phát phi nước đại, xung quanh hỏa diễm tuôn ra, đem xung quanh hết thảy đều hóa thành biển lửa. Kia không bờ bến nhiệt độ cao, có thể trong viện những thi thể này đều hừng hực tiêu đốt. Sở Hy Thanh nhìn liếc xung quanh, xác thực không cần thiết dùng hóa thi thủy. Một lần kia tại Long Thị kho hàng, hắn dùng dầu nành cùng dầu phộng nhóm lửa, làm sao đều không cách nào đem thi thể thiêu hủy. Tăng thêm phụ cận cao thủ rất nhiều, bọn hắn không có cách nào tại nguyên địa dừng lại thêm. Nhưng lúc này Sở Vân Vân thao túng toan nghê, lại có thể đem những thi thể này đốt thành cho bụi. Mà liền tại giờ khắc này, chính quất ngựa chạy nhập chợ cổ Thượng Quan Nguyên bỗng nhiên nhìn lại, nhìn xem mặt phía nam phương hướng gọt lên hỏa quang. Trong lòng hắn kinh dị, có chút bất an. Cái phương hướng này tựa hồ là Túy Hoa lâu Tùng Trúc quán. Thiếu chủ hắn sẽ không ra gì đó sự tình a. Chương 153, tương tự. Tại Thượng Quan thị gia chủ Thượng Quan Thần Hạo đã tìm đến Túy Hoa lâu Tùng Trúc quán thời điểm, nơi này đã bị đốt thành một khối đất trống. Loại trừ một số đốt bất hoại gạch xanh, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lúc này Túy Hoa lâu đông chủ quận úy Thẩm Chu, Cẩm Y vệ Thiên hộ Tào Hiên, cùng Tú Thủy quận lục phiến môn tổng bộ đầu Lý Quang Dục, đều đã tại lúc trước hắn đã tìm đến nơi đây. Nơi này gì đó đều không có còn lại. Quận úy Thẩm vòng đầu nhìn Thượng Quan Thần Hạo một cái, tất cả thi thể đều tại rất ngắn thời gian bên trong bị đốt thành tro bụi, hiện trường nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Bất quá lệnh lang còn có nhà ta hai vị lục phẩm cung phụng võ tu, hẳn là đã gặp nạn. Hắn sau đó lại hướng lấy Thượng Quan Thần Hạo sau lưng, một vị mặc một thân màu trắng bạc chiến giáp người trẻ tuổi ô quyền, chẳng lẽ là Trung Vũ tướng quân Sở đại nhân ở trước mặt? Thẩm Mỗ hữu lễ. Tại Thượng Quan Thần Hạo sau lưng, Sở Tuyên Tiết như nhau ôm quyền đáp lại, Thẩm đại nhân. Hắn ngưng thần nhìn xem bốn phía, mắt bên trong hiện lấy tìm tòi nghiên cứu chi ý. Sở Tuyên Tiết là hai ngày đến đây tú thủy. Hắn tại Lâm Hải quận lưu lại hơn một tháng, điều tra Sở Chính Dương bị tập kích giết một án không thành, chỉ được tạm thời bỏ đi, đi vòng tới tú thủy quận thăm bạn. Không nghĩ tới mới qua hai ngày, liền gặp được Thượng Quan gia con trai trưởng hợp đồng mấy mười tùy tùng bị giết dạng này thảm án. Thượng Quan Thần Hạo chính là sắc mặt thanh trầm, dạo bước đi tới nhất đổ tường mặt vách phía trước, nhìn xem phía trên một mảnh màu nâu đen vết tích. Đây là Tùng Trúc quán chủ nhân phòng, phía trên này vết dịch chắc hẳn có Thượng Quan Long Tiễn một phần, cũng không phải một điểm manh mối cũng không có. Thiên hộ Tào Hiên chắp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ, nơi này hết thảy kim ngân đều bị lấy đi, tất cả thi thể đều bị hủy thi diệt tích, hiện trường không có quá nhiều chiến đấu vết tích. Khi đó Túy Hoa lâu nội bộ 6 tên thất phẩm, 2 tên lục phẩm, đều là bị một kích giết chết. Căn cứ Túy Hoa lâu lầu chính những người kia khẩu cung đến xem, bọn hắn mà ngay cả một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Cái này khiến ta nghĩ tới mấy tháng trước Long gia kho hàng một án, hai cột vụ án có một chút chỗ tương tự. Đều là trong thời gian cực ngắn giải quyết chiến đấu, đều bị lấy đi kim ngân cùng pháp khí, cũng đều tại sau đó hủy đi thi thể. Đương nhiên đây hết thảy đều có thể là xảo ngộ, lần này hung thủ không dùng hóa thi thủy, cũng không có huyết phong đạo đệ tử. Sở Tuyên Tiết nghe vậy thần sắc khẽ động. Tại Tu Thủy quận, cũng có người dùng hóa thi thủy hủy thi diệt tích. Trên giang hồ dùng hóa thi thủy hủy thi quá phổ biến, liền không biết hắn phối phương là dạng gì. Sở Tuyên Tiết nghe nói qua Tú Thủy quận Long Thị. Đây là một nhà mới địa phương quật khởi gia tộc quyền thế, thực lực không yếu. Long Thị kho hàng, chí ít cũng phải có một vị lục phẩm bên dưới võ tu tòa chấn. Cái này người hành hung, có thể trong nháy mắt giết chết một vị lục phẩm hạ giai vị võ tu, cũng liền có năng lực đánh giết hắn tộc đệ Sở Chính Dương.
Sở Tuyên Tiết không khỏi nheo lại mắt, nghĩ ngợi nói nghỉ sau ngược lại có thể tìm Lý Quang Dục muốn một phần Long Thị kho hàng án hồ sơ, nhìn xem đến tận cùng. Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Lý Quang Dục chính là cầm lên góc tường một đống thâm nhập nền gạch khe hở khối sắt. Những này khối sắt là phi hoàng nô tên nỏ hòa thành sắt lỏng, thâm nhập nền gạch phía trong nguội lạnh mà thành. Còn có này một bên là đao kiếm cùng thiết chủ y hòa tan sở trí. Bọn chúng dùng tư liệu không giống nhau. Ta từ phía nhìn một vòng, suy đoán giết chết thượng quan công tử hung thủ, tu vi tại thất phẩm đến bát phẩm ở giữa. Tào Hiên không khỏi nheo lại mắt, nói cách khác lần này hung thủ là hai người. Không, còn có này đem đao kiếm đốt thành sắt lỏng thuật pháp, cũng có thể là ba người. Thượng quan Thần Hạo yên tĩnh lắng nghe, thẳng đến Tào Hiên cùng Lý Quang Dục hai người lại nói không ra gì đó nguyên cớ, liền hướng lấy bọn hắn liền ôm quyền, vất vả hai vị, khuyển tử bỏ mình một án, còn mời hai vị đại nhân nhiều hơn tận tâm. Đối án này tra ra manh mối, bản nhân nhất định bày rượu thiết tiến, đền đáp hai vị. Thượng quan Long Tiễn bỏ mình một án, hắn chắc chắn sẽ không chỉ ỷ lại Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y vệ. Thượng quan gia nhất định phải đem hết toàn lực tìm tới hung thủ, mới có thể cọ rửa phần này xỉ nhục. Thượng quan Thần Hạo lại hướng lấy quận úy Thẩm Chu ôm quyền thi lễ, bản nhân chuyện gấp, quận úy đại nhân thứ lỗi. Sau đó hắn liền dẫn một đám người, long hành hổ bộ giống như đi ra ngoài. Thông chi một chút đi, tối nay phong tỏa chợ cổ, điều tra toàn trấn người khả nghi. Mau chóng xác định Tú Thủy quận địa mặt, có bao nhiêu ngũ phẩm, bao nhiêu tứ phẩm. Còn có, đi thỉnh Tây Sơn Vân Tùng nhìn thiết quan tán nhân tới một chuyến, hắn cái kia bản mệnh linh thú thiện ở truy tung tìm kiếm dấu vết. Thượng quan Thần Hạo chính phân phó lấy hắn mấy cái thân tín ra tướng, lại phát hiện một bóng người chính quỷ sát tại phía trước. Người là Thượng quan Nguyên. Thượng quan Thần Hạo hẹp dài lá liêu mắt khẽ híp một cái, sau đó chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi đi đến Thượng quan Nguyên trước mặt, chủ nhân của ngươi đã chết, là gì ngươi không có đi cùng hắn? Thượng quan Nguyên cái chán, tức khắc dịn ra mồ hôi lạnh, gia chủ, phát sinh sự tình thời khắc, tiểu nhân chính là thiếu chủ chủ tính Chu Sát Chính Dương Võ Quán Sở Hy Thanh một sự tình, không tại Tùng Trúc Quán. Chính Dương Võ Quán Sở Hy Thanh. Thượng quan Thần Hạo sơ sơ suy ngẫm, là cái kia tân tấn thanh vân tiên tiêu, là vì tranh đoạt chân truyền thủ tịch một sự tình. Thượng quan Nguyên tại mặt đất trùng điệp dập đầu lạy ba cái, chính là phát sinh sự tình phía trước ta đã cùng Bạch Vân trại liên lạc thỏa đáng, mời bọn họ ra tay giết người, khi đó chính phụng thiếu chủ mệnh đi trên trướng nhắc tới tiền giao phó tiền đặc cọc. Sở Tuyên Tiết đi theo phía sau, nghe vậy lại thần sắc hơi động. Sở Hy Thanh, lần trước cựu phẩm bí cảnh chi tranh, cái này Sở Hy Thanh cũng ở tại chỗ. Bất quá kẻ này theo bí cảnh sau khi đi ra, vẫn cùng Chu gia người cùng một chỗ, không thể nào đối Sở Chính Dương làm cái gì. Trừ cái đó ra, này người hay là Tào Hiên thuộc hạ, cầm ý vệ tân tân phó bách hộ.